Gần nhất khoảng thời gian này đến nay, hắn cùng Tiêu Hồng Y chỉ cần vừa thấy mặt, hai người liền sẽ đủ loại sáng chào ám phúng, mùi thuốc súng cực đồng. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản vẫn là bởi vì Khương Liên Nguyệt. Không có cách nào, nữ đế chi tư dụ hoặc thực tế quá lớn. Dù cho là Khương Liên Nguyệt bái sư Cửu Phong đã thành ngã ngũ phía sau, Trương Lăng Phong vẫn như cũ trong lòng bất bình, thậm chí còn chạy tới Cửu Diễn lao tổ cái kia chơi mách lẻo. Cái này Tiêu Hồng Ý khẳng định nhịn không được a. Biết được việc này ngày đó, nàng liền đi kiếm phong một chuyến, trước công chúng hạ tướng Trương Lăng Phong mang cái cầu huyết lâm đầu. Hai người cửu hoán, cũng theo đó kết. Bây giờ kiếm phong cùng Cửu Phong, không chỉ hai vị phong chủ không đối phó, ngày bình thường hai đỉnh núi đệ tử nếu là gặp được, cũng không thiếu được tranh luận một phen. Sư muội không chào đón ta, chẳng lẽ là sợ Cửu Phong thua quá thảm? Trương Lăng Phong nhíu mày. Thua? Ta Cửu Phong thất bại. Tiêu Hồng Y khinh thường, chế giễu lại, ngươi biết rõ ràng thần vị nguyên đan bị phế, bây giờ tu vi bất quá nhân nguyên cảnh, lại đồng ý để Chu Kiếm cùng luật bản. Thế nào, bây giờ kiếm phong đã suy bại đến tận đây, liền cái cùng Giang Thần cùng cảnh giới kiếm tu phái không ra hư. Sư muội lời ấy kinh ngạc, là Giang Thần chính miệng tiếp lấy chiến thư, lại không có người buộc hắn. Vừa mới Chu Kiếm đã nói nguyện ý áp chế tu vi tới nhân nguyên cảnh, hắn không phải cũng không đồng ý không? Tiêu Hồng Y nháy mắt nghẹn lời, sau đó lại trừng Giang Thần một chút. Nàng cái này làm sư phụ đều không đáp ứng, Giang Thần lại trực tiếp tiếp xuống chiến thư, còn cần thêm tiền phương thức, đem Trương Lăng Phong kiếm này mũi phong chủ đều bức đến hiện thân. Lúc này như ngăn cản, không phải tự nhận không bằng ư? Sư tôn, nếu là chân truyền ở giữa luật bàn, vậy ta nguyện cùng Chu Kiếm một trận chiến. Khương Liên Nguyệt bỗng nhiên tới, dung nhan tuyệt thế kia bên trên lại là xương lạnh giăng đầy. Nghe vậy, Tiêu Hồng Y ánh mắt sáng lên, cảm thấy đó là cái biện pháp tốt. Trương Lăng Phong lại có chút ít kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng biết Khương Liên Nguyệt điên dại chưa lành, nhưng theo lời nói mới rồi tới nhìn, hình như cũng không có cái gì không ổn. Chí ít tại suy luận phương diện, không có vấn đề gì. Bất ngờ ở giữa, Khương Liên Nguyệt lại hướng trên lôi đài Giang Thần phất phất tay, xinh đẹp cười nói, "Đại sư huynh yên tâm, ta nhất định đem Chu Kiếm chơi chết. Đem đầu của hắn cho vặn xuống tới để ngươi làm bóng đá." Liền hắn cái kia cực kỳ bi thảm tướng mạo, căn bản không xứng cùng ngươi động thủ. Trương Lăng Phong quyết định thu về vừa mới ý nghĩ. Chu Kiếm thì khỏe miệng giật một cái. Hắn tướng mạo mặc dù không tính xoái, nhưng cũng không đến mức không chịu được như thế a. Bị một cái tuyệt thế đại mỹ nữ nói như thế, khiến hắn cảm thấy bị thương rất nặng. Ta nhìn chủ ý này hay. Tiêu Hồng Y hoàn toàn thất vọng, nếu là chân truyền ở giữa luật bàn, vậy liền để Khương Liên Nguyệt thay Giang Thần xuất chiến a. Nàng cũng là địa nguyên cảnh tu vi, trên kiếm đạo cũng hơi có nghiên cứu, như vậy luận bàn mới tính công bằng. Cái này, Trương Lăng Phong có chút do dự. Hắn thấy, Chu Kiếm cùng Giang Thần luận bàn, thắng lợi không có bất kỳ lo lắng. Coi như là Khương Liên Nguyệt luận bàn, chỉ cần Khương Liên Nguyệt sẽ không một lời không hợp lại tự bạo đế nguyên, phần thắng cũng tại tỷ lệ 5 năm. Cả hai so sánh, Trương Lăng Phong cuối cùng lựa chọn cái sau. Tuy là Giang Thần ngày bình thường đối kiếm phong đệ tử cũng là ác ngôn đối mặt, nếu đem hắn đánh một trận chính xác cực kỳ thoải mái, nhưng thực tế kiếm phong có khả năng lấy được lợi nhuận, nhưng cũng không lớn. Cùng cái này so sánh, không bằng để Chu Kiếm cùng Khương Liên Nguyệt luận bàn. Như Chu Kiếm có thể thắng, lưỡi kiếm kia danh tiếng đem có thể triệt để đóng qua Cửu Phong. Nhưng Trương Lăng Phong gật đầu, vuốt râu nói, như vậy chính xác càng thêm công bằng, ta kiếm phong đệ tử cũng chưa từng ước hiếp nhỏ yếu. Trong miệng hắn nhỏ yếu chỉ là ai, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngay tại Tiêu Hồng Y chờ Cửu Phong người đều thở dài nhẹ nhõm, thậm chí còn mơ hồ có chút chờ mong, Khương Liên Nguyệt cùng tuần mới đến tột cùng ai mạnh ai yếu thời gian. Trương Phong chủ, lời này ta cũng không thể xem như không có nghe qua. Giang Thần một mặt bất mãn, lại nói, cùng kiếm phong tương phản, đời ta thích nhất liền là ước hiếp nhỏ yếu. Bởi vậy, Chu Kiếm ta ước hiếp định. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Tiêu Hồng Y mỹ mâu trợ to, nâng lên tay ngọc che miệng. Cửu Phong chúng đệ tử, miệng đã trương thành đó chữ hình. Không biết nhớ ra cái gì đó, ngược lại có chút xúc động nhỏ. Chu Kiếm phản ứng rất phong phú nhất lại khoa trương. Hắn đầu tiên là một mặt phẫn nộ, sau đó lại đột nhiên bừng tỉnh, tỉ mỉ suy nghĩ sâu xa phía sau, trong mắt lại xuất hiện một chút vẻ tức hận. Một lúc lâu sau, Trương Lăng Phong nói ra lòng của mọi người âm thanh, sư muội, nhìn tới cái này Giang Thần cũng điên rồi. Tiêu Hồng Y không có trả lời, chỉ là nhẹ giọng yên lặng thở dài. Giang Thần tiếp lấy chiến thư thời gian, nàng cho là chỉ là người trẻ tuổi chịu không được ngôn ngữ lẫn nhau kích, hành sự lỗ mãng. Giang Thần đề nghị so tài muốn thêm tiền thời gian, nàng ở trong lòng điểm lai, cảm thấy dùng loại phương thức này thoái thác luật bàn, chính xác cực kỳ cơ trí. Nhưng lúc này, luật bàn đã không liên quan Giang Thần sự tình, hắn lại còn nhảy ra ngoài. Nhảy ra thì cũng thôi đi, lại vẫn nói muốn ức hiếp Chu Kiếm. Nhân nguyên cảnh lại nói khoác không biết ngượng, muốn ức hiếp địa nguyên cảnh kiếm tu. Đây tuyệt đối là mất trí. Điên dại. Cũng may ta để ra đi quỷ lĩnh hồn nguyên cấp hai cái cựu huyền hồn thai, cái kia dự phòng vừa vặn có thể cho Giang Thần. Tiêu Hồng Y lại tại trong lòng tự an ủi mình. Tuy là nàng đối Giang Thần bất mãn, hơn nữa vô cùng thất vọng, nhưng chỉ cần Giang Thần một ngày là đồ đệ của nàng, nàng liền tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng. Giang Thần, ngươi hơi mệt chút, đi về nghỉ ngơi đi. Xoa nhẹ trắng nó chán, thanh âm Tiêu Hồng Y chán là nói. Trở về. Làm sao có khả năng? Giang Thần tự nhiên không nguyện. Trước không đề cập tới cái khác, lúc này hắn đã phát giác được ý nghĩ của mọi người, nếu thật trở về đây chẳng phải là ngồi vững chính mình điên dại. Hắn cũng không muốn để cho người khác đem chính mình cùng Khương Liên Nguyệt, Lâm Mộ Bạch hai cái người điên đánh đồng. Sư tôn, ngươi hiểu ta, nếu không có phần thắng, ta sẽ không tự rước lấy đủ. Hít sâu một hơi, Giang Thần nói. Nghe vậy, Tiêu Hồng Y nháy mắt sững sờ. Nói lời này thời gian, Giang Thần thu hồi bất cần đời, trong câu chữ đều để lộ ra vô cùng cường đại tự tin. Bộ dáng như thế, nàng còn thật rất ít gặp. Khương Liên Nguyệt, trận chiến này không có quan hệ gì với ngươi, cái nào hóng mát ngươi đi đâu ở? Giang Thần vừa nhìn về phía Khương Liên Nguyệt nói. A, không có chút gì do dự, Khương Liên Nguyệt thành thật gật đầu. Nói xong, nhìn quanh bốn phía phía sau, nàng chậm rãi đi tới lôi đài bên phải dưới cây cổ thụ, tùy chỗ ngồi xuống, một đôi tay ngọc chọc lấy đầu. "Ân, nơi đó có lẽ rất mát mẻ." Mọi người tại trong lòng phán đoán. Gặp Khương Liên Nguyệt đều buông tha, Tiêu Hồng Y cũng chỉ đến kiên trì mở miệng, "Đã như vậy, vậy hôm nay liền để Giang Thần cùng Chu Kiếm một trận chiến." "Tốt." Lý Pháp Độ trực tiếp vỗ tay. Cửu Phong trưởng lão, con cháu nghe vậy, đều yên lặng lắc đầu. "Sư muội, ngươi không phải cũng điên rồi đi?" Trương Lăng Phong thốt ra. Tiêu Hồng Y không có trả lời, chỉ là khí tức từng bước trèo lên, một đầu đỏ roi xuất hiện tại tay. Trương Lăng Phong liền sợ, quay đầu nhìn hướng ở bên. Một bộ ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết dáng dấp. Hắn cũng không phải e ngại, chỉ là biết nếu thật treo lên tới, tuyệt đối có rất nhiều thái thượng trưởng lão sẽ ra ngoài khuyên can, tiếp đó thừa cơ làm hắn hai lần. "Đã như vậy, vậy các ngươi bắt đầu đi." Quẳng xuống những lời này, Trương Lăng Phong liền rời đi lôi đài, tại chủ điện phía trước xem. Tiêu Hồng Y suy nghĩ một chút, cũng như vậy hành động. Không khí lần nữa nghiêm trọng, mọi người nhộn nhịp yên lặng. Chu Kiếm nhảy lên một cái, rơi vào trên lôi đài phía sau, sáng loáng một tiếng rút ra trong ngực linh kiếm. "Giang Thần, có dám đánh với ta một trận?" Hắn toàn thân chiến ý dạt dào. Giang Thần không có trả lời, chỉ là mở ra tay phải. "Ý gì?" Chu Kiếm sững sờ. "Đưa tiền." "Khá lắm, cái này còn không quên muốn tiền đây." Bất đắc dĩ, Chu Kiếm đành phải quay đầu, xin giúp đỡ Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong cũng nghiêm túc, lập tức lấy ra vài trăm trung phẩm linh tinh, ném cho Giang Thần. "Không đủ." Kiểm kê phía sau, Giang Thần lắc đầu. "Như thế nào không đủ?" Trương Lăng Phong nhíu mày. "Trương Phong chủ, ngươi không phải người a?" Giang Thần lắc đầu. "Dạo." Lời vừa nói ra, mọi người nháy mắt náo động. Dám trực tiếp nhục mạ một phong chi chủ không phải người. Quả thực to gan lớn mật. Gặp Trương Lăng Phong hai mắt nhắm lại, đã đi hiện rất nhiều bất thiện khí tức, Giang Thần lại hỏi, "Đã ngươi là người, cái kia người khác đều muốn đưa tiền, ngươi vì sao không cho? Trong này còn kém ngươi 100 trung phẩm linh tinh." Trương Lăng Phong bị hận á khẩu không trả lời được, trừng mắt nhìn Giang Thần phía sau, đành phải lấy thêm ra 100 trung phẩm linh tinh. Thấy thế, Tiêu Hồng Y suy nghĩ một chút, cũng lấy ra 100 trung phẩm linh tinh. Chương 41, Viêm Huyết Long Kiếm chi uy, Long Ngâm Tứ Phương. Kiểm kê không sai phía sau, Giang Thần đem có linh tinh ném cho các tiểu đệ của mình. "Các ngươi phân ra a." Hắn vô cùng hào phóng nói. "A." Lưu Vũ chờ tiểu đệ trực tiếp liên động. "Đây chính là vài trăm cực phẩm linh tinh, thấy đều chưa thấy qua. Như mang đến phường thị, đều đủ bọn hắn toàn bộ đổi một thân tốt hơn trang bị. Đừng một bộ chưa từng thấy việc đời bộ dáng, đi theo đại sư Minh lăn lộn, không chỉ có canh uống, còn có thịt ăn. Các ngươi nhớ kỹ, đời ta chính là không bao giờ thiếu tiền." Giang Thần khiển trách. "Vậy ngươi còn muốn lấy tiền? Thêm tiền." Nghe vậy, mọi người trước tiên ở trong lòng chửi bậy. Bọn hắn cũng biết, đây là Giang Thần tại ác tâm bọn hắn, nhưng sự thật lại không cách nào phản bác. Cuối cùng Phong Lăng Giang gia con trai độc nhất, còn thật không thiếu tiền. Liếc qua dập đầu cảm kích Lưu Vũ đám người, đã có không ít đệ tử bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không cũng đi làm Giang Thần tiểu đệ tính toán, cũng không dùng chịu đòn, còn có thể có tiền thưởng. Nhanh chóng bắt đầu. Trương Lăng Phong mở miệng thúc giục. Chu Kiếm gật đầu một cái, lần nữa chiến ý ngang nhiên giống to, "Giang Thần, có dám đánh với ta một trận?" "Chờ một chút." Giang Thần lại cự tuyệt. Như quả cầu ra xì hơi, Chu Kiếm hỏi, "Ngươi lại làm sao? Tiền đều thu, sẽ không lại đổi ý sao?" "Chuyện cười, ta sẽ đổi ý." Giang Thần khinh thường, hỏi vặn lại, "Phía ta vừa mới cùng Lâm Mộ Bạch trải qua một phen sinh tử đại chiến. Hiện tại nguyên khí trong cơ thể khô kiệt, nghỉ ngơi phía dưới không khuyết điểm a?" "Đại chiến? Còn sinh tử? Ngươi lừa quỷ đây." Chu Kiếm một mặt im lặng. Chiến đấu mới vừa rồi hắn từ đầu đến cuối đều nhìn ở trong mắt, căn bản không có một chiêu một thức giao phong tốt à. "Thế nào? Chẳng lẽ Kiếm Phong muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Giang Thần lại hỏi. "Tốc độ điều thức, có thể phục dụng đan dược." Trương Lăng Phong lười đến nói nhảm, lần nữa thúc giục. Bất đắc dĩ, Chu Kiếm đành phải kiềm chế chiến ý, lần nữa đợi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Giang Thần ngồi xếp bằng. Hắn không có phục dụng bất luận cái gì đan dược, xung quanh thậm chí không linh khí hội tụ, khiến không ít người bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không tại kéo dài thời gian. Thời gian trôi qua, số khắc sau, Giang Thần cuối cùng mở mắt. Đứng dậy đứng trên lôi đài, hắn tâm niệm vừa động, Viêm Huyết Long Kiếm xuất hiện lần nữa tại tay. Một màn này, cũng không có vượt quá người khác dự liệu. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù lấy Giang Thần cảnh giới, nhiều nhất có thể nắm giữ cực phẩm linh kiếm 10 hơi, nhưng vừa mới cùng Lâm Mộ Bạch chiến đấu thời gian, Giang Thần nhiều lần đem Viêm Huyết Long Kiếm thu về tử phủ bên trong. Cái này lại thêm hắn vừa mới điều tức, lại giữ cực phẩm linh kiếm 10 hơi hẳn không có vấn đề. Ngay tại Chu Kiếm một mặt hâm mộ nhìn xem Viêm Huyết Long Kiếm thời gian, Giang Thần đột nhiên quát to, "Chu Kiếm, có dám đánh với ta một trận?" "Ha ha, chờ đợi đã lâu." Chu Kiếm lập tức cười to. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn linh kiếm huy động. Thân kiếm nguyên khí hội tụ, chém xuống thời gian nháy mắt phát ra vài đạo kiếm khí. Vài đạo kiếm khí phá không mà đi, cho đến mặt Giang Thần. Giang Thần không trốn không né, đồng dạng chém ra mấy đạo huyết sắc kiếm khí nên kích. Một giây sau, vành, hai phương kiếm khí tại không trung tiếp xúc, phát ra tiếng vang trầm trầm đồng thời, nhấc lên một đạo linh khí gió lốc lớn, thổi đến dưới đài khán giả mở mắt không ra. Hai người đều là dùng dao mổ châu cắt tất cả, lại thế lực ngang nhau, khiến dưới đài Lý Pháp Độ lập tức con người co rụt lại. Hắn sớm đã nghe chấp pháp đường đệ tử nói, Giang Thần đã kiếm đạo tiểu thành, kiếm khí hóa hình. Nguyên bản hắn là không tin, cuối cùng muốn trong khoảng thời gian ngắn kiếm đạo tiểu thành, tuyệt đối yêu cầu vô cùng kiếm đạo cường đại thiên phú. Nhưng giờ phút này, không thể phủ nhận, ngươi cái này đại đồ đệ trên kiếm đạo thiên phú, quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Trương Lăng Phong tán thưởng nói. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng a. Tiêu Hồng Y khoát tay, ngữ khí không mặn không nhạt. Đừng nhìn nàng một bộ đều là tràng diện nhỏ dáng dấp, nhưng thực tế trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì nàng cái này làm sư phụ, cũng là giờ phút này mới biết được Giang Thần trên kiếm đạo thiên phú. Giang Thần mặc dù kiếm đạo thiên phú không tồi, nhưng cuối cùng tu vi thấp chút. Trương Lăng Phong lại nói, Chu Kiếm vừa mới một kích kia ẩn chứa nguyên khí bất quá nhân nguyên tu vi, hắn là tiên thiên kiếm thể, nếu thật toàn lực ứng phó, một kiếm có thể bại Giang Thần. Lần này Tiêu Hồng Y không có trả lời, bởi vì lý trí nói cho nàng, Trương Lăng Phong nói không sai. Tiên thiên kiếm thể không chỉ có thể tăng nhanh kiếm đạo tốc độ tu luyện, đối kiếm chiêu uy lực cũng có cực lớn bổ trợ. Chỉ ít giờ phút này, nàng nhìn không tới Giang Thần thắng lợi khả năng. Đến tột cùng là cái gì, để ngươi tự tin như vậy? Mỹ Mâu nhìn thẳng trên đài Giang Thần, Tiêu Hồng Y ở trong lòng liễu dĩu, lại nói chú kiếm, gặp kiếm khí của mình đều bị toàn bộ ngăn lại, trong lòng hắn cũng là cả kinh. Bất quá đây chỉ là nháy mắt, Giang Thần trên kiếm đạo thiên phú, ngược lại kích phát hắn mạnh hơn chiến ý. Hô, chậm chậm phun ra một cái trọc khí phía sau, trong tay hắn linh kiếm kiếm quang đại thịnh, một cỗ địa nguyên cảnh đặc hữu uy áp bắt đầu ở không trung tràn ngập. Uy áp như núi, như có thiên quân nặng, áp đến bốn phía cảnh giới thấp đệ tử không thở nổi. Vù vù, trong tay Giang Thần viêm huyết long kiếm bỗng nhiên run rẩy dữ dội, chỉ dựa vào thân kiếm uy lực, liền đem uy áp hóa thành vô hình. Đột nhiên, chu kiếm độc lên, một cái bước nhanh về phía trước, trong tay hắn linh kiếm lần nữa vung dậy, trong miệng cũng theo đó truyền ra lẩm bẩm âm thanh. Thương Lan kiếm quyết một thức, thương nhưng đoạn gỗ. Âm thanh rơi xuống ngáy mắt, kiếm khí tàn phá bốn phía, ba trượng kiếm khí ngưng kết mà thành. Kiếm khí phá không mà ra, cuốn theo bốn phía linh lực, trên lôi đài vạch ra một đạo công rãnh, như tồi khô lạp hủ công hướng Giang Thần. Đã kết thúc. Tình cảnh này vừa mắt, Trương Lăng Phong vừa ý cười một tiếng. Chu kiếm sử dụng Thương Lan kiếm quyết tổng cộng có 12 tiểu, là thượng phẩm kiếm quyết. Mặc dù bây giờ chu kiếm chỉ tập đến 3 thức đầu, lại đây chỉ là thức thứ nhất, nhưng tại hắn tu vi cùng tiên tiên kiếm thể ra chỉ phía dưới, tuyệt không phải nhân nguyên tu sĩ có thể ngăn cản. Dù cho Giang Thần cầm trong tay cực phẩm linh kiếm, vẫn như cũng như vậy. Vẫn là câu nói kia, cực phẩm linh kiếm tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thượng tứ cảnh tu sĩ mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Tiêu Hồng Y không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn. Nàng mặc dù cũng cảm thấy là dạng này, nhưng nàng theo trên mặt của Giang Thần, lại nhìn không tới bất luận cái gì vẻ hốt hoảng, ngược lại vẫn như cũng là tự tin. Ba trượng kiếm khí gào thét mà tới, trong chốc lát liền đến trước mặt Giang Thần. Hắn không tránh không tránh, ngược lại lên trước một bước. Cho mèo. Chế nhạo một tiếng phía sau, ngắm đánh tới kiếm khí, Giang Thần nâng lên viêm huyết long kiếm, liền là giơ kiếm một chém. Hống. Viêm huyết long kiếm huyết quang đại thịnh, tiếng long ngâm xuất hiện lần nữa. Cùng Lâm Mộ Bạch chiến đấu thời gian, viêm huyết long kiếm long ngâm dị thường nhẹ nhàng, như không tỉ mỉ lắng nghe căn bản là không có cách phát giác. Nhưng giờ phút này, long ngâm tứ phương, chấn nhân tâm phách, mà chúng mục tiêu đánh tới kiếm khí phía sau, viêm huyết long kiếm huyết quang càng là đại thịnh, hai cái viêm long hư ảnh từ huyết kiếm mà ra, du động đồng thời chỉ là lợi chảo một chảo. Rõ ràng nghiền nát âm hưởng đến, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Chu kiếm vận dụng tất cả tu vi phát ra kiếm thức, đồng thời tại tiên thiên kiếm thể ra chỉ phía dưới châu ngưng tụ thành kiếm khí, lại bị một chảo bấm nát. Thời gian nhanh chóng, mọi người thậm chí không kịp đưa ra phản ứng. Một lát sau, cái này, điều đó không có khả năng. Trương Lăng Phong, Lý Pháp Độ cùng trên đài Chu Kiếm ba người, trong miệng một lời la lên. Tiêu Hồng Ý cũng chấn kinh, bởi vì Giang Thần vừa mới một kích kia mặc dù đơn giản, lại phát huy ra cực phẩm linh kiếm toàn bộ uy lực. Đây quả thật là không có khả năng, bởi vì Giang Thần cũng không phải là thượng tứ cảnh tu sĩ, mà lấy nhân nguyên tu vi trọn vẹn khống chế cực phẩm linh kiếm sự tình, tuyệt đối cổ kim không nghe thấy. Ngươi chẳng lẽ là thượng tứ cảnh tu sĩ? Đúng, khẳng định là dạng này. Ngươi che giấu tu vi. Thanh âm Chu Kiếm phát run, không còn có lúc trước tự tin cùng thong dong. Ngươi có phải hay không đốc? Liếc mắt phía sau, Giang Thần nói, ta nếu là thượng tứ cảnh tu sĩ, còn cùng ngươi luận bàn cái dám? Ngươi có tư cách ư? Chu Kiếm yên lặng, lại cảm thấy không khuyết điểm. Thượng tứ cảnh tu sĩ là trung vực trần nhà, cửu diễn tông nội tình. Giang Thần mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng là thượng tứ cảnh tu sĩ? Còn nữa, ngay tại trước đó không lâu, hắn mới bị Tiêu Hồng Y phế nguyên đan. Việc này toàn bộ tông môn đều biết. Không cần sợ, hắn có lẽ có thể chất đặc thủ. Trương Lăng Phong truyền âm, tại trong đầu Chu Kiếm xuất hiện. Thì ra là thế. Chu Kiếm giật mình. Nếu là thể chất đặc thủ, ngược lại có thể giải thích tất cả những thứ này. Thật là như vậy phải không? Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần nữa luôn cúng lên. Cuối cùng hắn cùng Giang Thần nhập môn thời gian không kém nhiều, nhưng chưa bao giờ nghe nói cái sau có cái gì thể chất đặc thủ. Giờ khắc này, Chu Kiếm tự tin triệt để bành sụt. Chương 42, cái này Giang Thần, chẳng lẽ là đại đế chuyển thế? Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Chu Kiếm liền đã hoài nghi nhân sinh. Gặp hắn rõ ràng luôn cuống, dưới đại lý pháp độ hồ lớn, Chu sư điện, Giang Thần coi như có thể khống chế cực phẩm linh kiếm, nhưng cuối cùng tu vi không đủ, ngươi chỉ cần chuyên chú phòng ngự là được. Chuyên chú phòng ngự. Nghe vậy, Chu Kiếm lập tức ánh mắt sáng lên. Như lý pháp độ nói, có thể chọn vẹn khống chế cực phẩm linh kiếm lại như thế nào? Cảnh giới không đủ liền mang ý nghĩa nguyên khí thiếu thốn. Chu Kiếm âm thầm phòng trường, lấy Giang Thần nhân nguyên sơ kỳ tu vi, như vừa mới cái chủng loại kia toàn lực huy kiếm, nhiều nhất chỉ có thể 3 lần. Mà hắn chỉ cần vượt qua cái này 3 lần, Giang Thần liền sẽ vì bản thân nguyên khí khô kiệt, trực tiếp bị thua. Nghĩ tới đây, Chu Kiếm vội vã lui lại một bước. Khi sâu một hơi phía sau, hắn không còn chủ động xuất kích, mà là cầm kiếm đề phòng. Ngươi không tới? Thấy thế, Giang Thần hỏi. Chu Kiếm lắc đầu, biểu thị đồ đần mới qua. Vừa mới cái kia hai cái viêm long quả thực cho hắn hù đến, nếu là bản thân chúng vào một chảo, còn không biết rõ sẽ biến thành dạng gì. Đã như vậy, vậy ta đi qua đi. Giang Thần không sao cả nhún vai. Nói xong, thân hình hắn lưu chuyển, chỉ thấy thanh quang chợt hiện. Một giây sau, Giang Thần liền xuất hiện tại Chu Kiếm sau lưng, đồng thời trong tay viêm huyết long kiếm giơ cao. Từ đầu đến cuối, mắt Chu Kiếm căn bản theo không kịp tốc độ này. Cho đến viêm huyết long kiếm vung xuống thời khắc đó, hắn mới cảm nhận được cường đại nguy cơ. Đột nhiên quay đầu, tại trọn vẹn dựa vào bản năng dưới tình huống, Chu Kiếm huy kiếm chặn lại. Chanh. Hai kiếm tại không trung đụng chạm, phát ra âm thanh chói tai. Giang Thần chỉ là hơi chút dùng sức. Hống. Long ngâm tái hiện. Lần này hai cái viêm long cũng không có theo huyết kiếm bên trong thoát ra, nhưng huyết kiếm bản thân độ cứng rắn, cũng không phải phổ thông linh kiếm có thể ngăn cản. Thanh thúy âm thanh vang lên lần nữa. Chu Kiếm trợn mắt nhìn viêm huyết long kiếm đem chính mình linh kiếm chém đứt, tiếp đó hướng ngực của hắn vung xuống. Tuôn vong đứt và nối ở giữa, cầm trong tay một nửa linh kiếm, Chu Kiếm hét lớn một tiếng, đem trong nguyên đan tất cả nguyên khí hội tụ trên đó, sau đó đổi dùng hai tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới đột nhiên vung xuống. Cái kia một nửa linh kiếm bỗng nhiên đồng làm vinh dự đựng, nháy mắt chém ra một đạo như là thác nước màu lam nhạt kiếm khí. Kiếm khí như nước, không thể cắt đứt. Kiếm khí như sóng, trùng trùng điệp điệp gia tăng. Tốc độ kia nhanh chóng, lại đuổi kịp đầu tiên vung xuống viêm huyết long kiếm. Uy lực của nó lớn, lại thay đổi viêm huyết long kiếm công kích phương hướng. Cái này là thương lan kiếm quyết nhị thức, thương kiếm như thủy. Cuối cùng, viêm huyết long kiếm theo Chu Kiếm chóp mũi lướt qua. Dù chưa tiếp xúc đến làn da, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được viêm huyết long kiếm nhiệt nóng chi khí, mà cái này nhiệt nóng khí tức lại trực tiếp cách không đốt cháy làn da của hắn, cho người một loại đi sâu linh hồn cảm giác đau đớn. Cố nén đau nhức kịch liệt, Chu Kiếm thừa dịp kiếm thức không tán, thu về một nửa linh kiếm, gấp mà đâm về Giang Thần cái cổ. Tốt. Tình hình như thế, để Trương Lăng Phong khen lớn. Có thể tại thời khắc sống còn ở giữa tìm đến phản kích cơ hội, Chu Kiếm quả nhiên không để hắn thất vọng. Thương Lan kiếm quyết nhị thức lấy tốc độ tăng trưởng, khoảng cách gần như vậy công kích đến, cơ hội không có cái gì nguyên đan tu sĩ có khả năng tránh né. Ai? Tiêu Hồng Y cũng là thở dài, chuẩn bị xuất thủ. Thực tế giờ phút này so tài thắng bại đã không trọng yếu, bởi vì tại mấy chiêu ở giữa, Giang Thần liền có thể lấy nhân nguyên cảnh tu vi, đem địa nguyên cảnh kiếm tu bước đến tình trạng như thế, đã chọn có thể tự ngạo. Nhưng một giây sau, hai người đều là sững sờ. Đồng dạng sững sờ, còn có Chu Kiếm. Một nửa linh kiếm đâm ra một cột nước, nhưng cuối cùng lại đâm cái tịch mịch. Cái kia nguyên bản cùng hắn gần trong gang tấc Giang Thần, lại mất đi bóng dáng. Chỉ duy nhất mặt đất gạch đá bên trên có lưu một đóa, như kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên. Đây là Thanh Liên kiếm quyết. Trương Lăng Phong như bị sét đánh, biểu tình như là gặp quỷ. Tiêu Hồng Y đối kiếm đạo chỗ biết rất ít, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là một loại cực kỳ đặc thù kiếm quyết, tuy không một chiêu một thức, lại có thể tăng cường kiếm đạo tu sĩ cái khác kiếm thức uy lực cùng tốc độ. Trương Lăng Phong giải thích nói. Ồ, nhưng cái này cùng Giang Thần cái kia tốc độ cực nhanh có quan hệ gì? Tiêu Hồng Y không hiểu. Người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng nàng vừa mới lại nhìn rõ ràng. Khi đó Chu Kiếm công kích tới, Giang Thần không nóng không đổi, chỉ là thân hình xoay một cái, dưới chân bước ra mấy đóa thanh liên, nháy mắt liền rời đi tại chỗ. Đây chính là Thanh Liên kiếm quyết chân quý nhất chỗ. Tu luyện bí tịch này tu sĩ có thể đem kiếm khí chất chứa tự phụ, thời khắc mấu chốt lại dùng kiếm khí ngưng tụ thành thanh liên kiếm khí. Thanh liên kiếm khí có thể dùng tới ngăn địch, cũng có thể dùng tới đạp liên tăng tốc. Nói trắng ra, đây là một loại tập hợp kiếm quyết cùng thân pháp làm một thể kiếm đạo bí tịch. Trương Lăng Phong lần nữa giải thích. Ngươi có phải hay không chứng trạc đàng hoàng tán gẫu? Nghe vậy, Tiêu Hồng Ý lập tức sắc mặt đen lên. Loại này kiêm thân pháp bí tịch nàng ngược lại cũng không chưa nghe nói qua, nhưng đều không ngoại lệ đều là cực phẩm bí tịch, là thượng tứ cảnh tu sĩ chuyên môn. Giang Thần bất quá nhân nguyên cảnh, coi như Giang gia cho hắn cực phẩm bí tịch, hắn cũng không tu luyện được a. Ta lừa ngươi làm gì? Trương Lăng Phong gấp, hét lên, đây không phải là đồ đệ của ngươi ư? Thế nào ngươi cái gì cũng không biết? Đoạn thời gian trước ta mới cùng tu luyện Thanh Liên kiếm quyết kiếm tu giao thủ qua, đối phương thế nhưng thất diệu kiếm các tông sư. A. Giờ này khắc này, Tiêu Hồng Ý cũng ngộng. Nàng nhìn ra Trương Lăng Phong vẫn chưa nói dối, mà kiếm đạo tông sư tu luyện kiếm quyết, chính xác thấp nhất cũng là cực phẩm. Nhưng điều đó không có khả năng a. Lấy nguyên đan tu vi tu luyện cực phẩm bí tịch, việc này cũng chỉ có tại thượng vực xuất hiện qua, mà người kia thì là một đời đỉnh cấp thiên tiêu, có nhân tộc thánh thể. Tiêu Hồng Ý liễu. Trương Lăng Phong cảnh giác bốn phía, nhỏ giọng chất vấn, Giang Thần đúng là nhân tộc thánh thể. Chuyện lớn như thế, ngươi có thể nào giấu giếm đến hiện tại? Khó trách hắn có thể khống chế cực phẩm linh kiếm, nguyên lai là bởi vì tu luyện cực phẩm kiếm quyết. Không phải, ta bị cái này hỏi một chút, Tiêu Hồng Ý cũng có chút luống cuống. Ngươi cái gì ngươi? Nhân tộc thánh thể là khái niệm gì? Việc này như truyền đi, thượng vực hoàng triều, tứ đại thánh địa ma tông khẳng định sẽ đến cướp đoạt. Thập phương đại đế đều sẽ đích thân thu Giang Thần làm đồ đệ. Ở trước mặt những người này, Cửu Diễn tông liền như là trên mặt đất sâu kiến, giẫm mạnh liền chết. Trong ngày thường ngươi tùy hứng thì cũng thôi đi, dù sao cái này Cửu Diễn tông cũng có thể coi là ngươi tiêu gia. Nhưng loại việc này, giấu giếm được ư? Ta nhất định phải đem việc này bẩm báo lão tổ, để lão tổ đích thân ra mặt trừng phạt tại ngươi. Quả thực là tùy ý làm bậy, to gan lớn mật. Ngươi liền gieo gió gặt bão. Nói lấy, Trương Lăng Phong phát hiện Tiêu Hồng Ý biểu tình không đúng. Mới bắt đầu Tiêu Hồng Ý vẫn là một mặt mờ mịt, nhưng đến cuối cùng thời gian cặp kia trong mỹ mâu, như ẩn chứa núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ phun ra lửa. Nói a, thế nào không nói tiếp? Tiêu Hồng Ý thờ ơ hỏi thăm. Ê, Trương Lăng Phong có chút lúng túng, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng nói, việc này lớn, xảy ra chuyện ngươi cũng đảm đương không nổi. Chính ta đồ đệ, ta có thể không biết. Giang Thần nhập môn thời gian, là ta tự mình đo thiên phú thể chất. Ta phi thường xác định nói cho ngươi, hắn không phải nhân tộc thánh thể. Tiêu Hồng Ý nói ra trọng điểm. A, lần này đổi Trương Lăng Phong động. Không phải nhân tộc thánh thể. Vậy như thế nào có thể tu luyện cực phẩm bí tịch? Cái này không hợp lý a. Tuy nói cũng không ít thể chất là hậu thiên giác tỉnh, nhưng nhân tộc thánh thể tuyệt đối không ở trong đám này. Tiêu Hồng Y một mặt ngưng trọng nói, Giang Thần lấy nhân nguyên tu vi tu luyện cực phẩm bí tịch, đã không có thể chất đặc thủ, vậy thì có khả năng. Có khả năng có thể. Trương Lăng Phong bản năng truy vấn. Có thể là đại đế chuyển thế. T. Trương Lăng Phong trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó, càng nói càng khoa trương. Đây chính là đại đế chuyển thế, chú định sẽ trở thành đại đế người. Nữ đế chi tư chỉ là có chứng đế khả năng. Nhưng đại đế chuyển thế. Xin lỗi, cái kia vốn là đại đế. Không thể nào. Đại đế chuyển thế người, kèm theo trí nhớ kiếp trước, có hoàn chỉnh đế nguyên, tu vi tiến triển cực nhanh, Giang Thần không giống a. Trương Lăng Phong nghi ngờ nói, có lẽ là trí nhớ kiếp trước còn chưa thức tỉnh. Tiêu Hồng Y suy đoán, cái kia đế nguyên giải thích như thế nào? Như Giang Thần thật có hoàn chỉnh đế nguyên, cái kia mỗi một lần đột phá đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng mới đúng. Trương Lăng Phong lần nữa nghi vấn. Tiêu Hồng Y lại bị hỏi nghẹn lời. Cái này cũng không có khả năng, vậy cũng không có khả năng. Thì tính sao giải thích Giang Thần có thể vượt một cái đại cảnh giới, tu luyện cực phẩm kiếm quyết nguyên nhân? Đây cũng không phải là thiên phú vấn đề. Hai người đều vào đầu bứt tai lên. Nhưng thực tế không nghĩ ra, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ có thể làm sao buông tha. Cái thế giới này vốn là có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, quá cố chấp ngược lại sẽ loạn đạo tâm của mình. Liếc qua lôi đài, gặp Giang Thần khí tức có rõ ràng yếu đi, Trương Lăng Phong vuốt râu cười nói, coi như vậy, lần này tỷ thí, người thắng vẫn như cũng là ta Kiếm Phong. Không thể phủ nhận, cực phẩm linh kiếm lại thêm cực phẩm bí tịch, quả thật làm cho Giang Thần đạt được vô cùng khoa trương chiến lược tăng phúc, nhưng hắn vẫn là ăn tu vi thua thiệt, nguyên lực trong cơ thể không đủ. Trương Lăng Phong vuốt râu cười nói, hừ. Tiêu Hồng Y hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chương 43, cổ kiếm một thức, phá thiên. Đài luận bàn bên trên, Chu Kiếm liền cùng cái phế vật dường như, nhìn xem nháy mắt rời xa chính mình Giang Thần. Hắn không có Tiêu Hồng Y cùng tầm mắt Trương Lăng Phong, vừa mới hết thể hắn thấy, liền cùng gặp quỷ dường như, Giang Thần siêu một thoáng liền không còn hình bóng. Một lúc lâu sau, Chu Kiếm cuối cùng lấy lại tinh thần, không hổ là Phong Lang Giang gia, ngươi vừa mới thi triển thân pháp phẩm giai không thấp à? Ngươi đoán? Giang Thần nhếch mép cười một tiếng. Đoán mọi người. Chu Kiếm ở trong lòng mắng to. Hắn chưa bao giờ trải qua hoang đường như vậy chiến đấu, toàn lực ứng phó phía dưới, lại bị một cái nhân nguyên cảnh đè lên đánh, thậm chí ngay cả trong tay linh kiếm đều chặt đứt. Đây chính là thượng phẩm linh kiếm. Hắn đột phá tới địa nguyên cảnh, Trương Lăng Phong chỗ khen thưởng linh kiếm. Lúc ấy đạt được linh kiếm này, hắn còn kích động hồi lâu. Nghĩ đến cái này, Chu Kiếm lại liếc mắt Giang Thần Viêm Huyết Long kiếm trong tay, lại thèm muốn vừa hận. Thế nào người cùng người khoảng cách, liền lớn như vậy chứ? Loảng xoảng một tiếng, Chu Kiếm trực tiếp đem trong tay một nửa linh kiếm ném tại trên lôi đài. Ngươi muốn đầu hàng? Giang Thần nhíu mày. Làm sao có khả năng? Chu Kiếm lắc đầu, nói, linh kiếm đã đứt, tiếp tục sử dụng cũng không có bao nhiêu uy lực, bất quá ta đã nghĩ đến chiến thắng phương pháp của ngươi. Chẳng lẽ con hàng này còn có át chủ bài không ra? Giang Thần nhíu mày. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức nghiêm chỉnh thần tỉnh, cảnh giới lên. Cựu thế luân hồi, tại phản phái quang hoàn dưới ảnh hưởng, đối thủ của hắn tổng hội cho hắn một chút ngoài ý liệu kinh hãi, bởi vậy vô luận như thế nào miệng này, trên thực tế hắn chưa từng khinh thường bất luận kẻ nào. Hô. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Chu Kiếm chậm chậm phun ra một cái trọc khí, tay trái vỗ nhẹ ngón trỏ phải linh giới. Siêu, siêu, siêu. Hơn 10 đạo kiếm quang theo linh giới bên trong bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Lượng không trung hơn 10 trôi linh kiếm một chút, Giang Thần nhíu mày. Loại trừ một trôi trung phẩm linh kiếm bên ngoài, còn lại tất cả đều là hạ phẩm, bởi vì khuyết thiếu tử phủ ôn dưỡng nguyên nhân, những cái này linh kiếm rõ ràng kiếm quang có chút tạm đạm. Theo sau, vận khí lần nữa thể nội tất cả nguyên khí, tuần mới hai tay bấm ra pháp quyết, trong miệng quát to. Rơi. Ba ba bá. Hơn 10 trôi linh kiếm ứng thanh rơi xuống đất, lấy Giang Thần làm trung tâm, từng viên cắm vào lôi đài gạch đá bên trên. Thừa dịp Giang Thần sững sờ thời gian, Chu Kiếm lại cũng chỉ làm kiếm, vẽ ra trên không trung một đạo kiếm quang phía sau, đối hơn 10 trôi linh kiếm chỉ đi. Chỉ một thoáng. Vù vù. Hơn 10 trôi linh kiếm đồng thời rung dậy, kiếm minh âm thanh hết đợt này đến đợt khác, bên tai không dứt. Mà kèm theo kiếm minh, hơn 10 trôi linh kiếm tại kiếm khí ra chỉ phía dưới, thân kiếm bỗng nhiên tăng vọt hơn 10 lần. Như vậy trang diện, vốn đã dẫn đến khán giả kinh hô, nhưng cũng không xong. Chu Kiếm lại là hét lớn một tiếng, Thiên Thiên kiếm thể bị kích hoạt. Nguyên khí theo trong lỗ chân lông của hắn chui ra, đem thân hình của hắn bao trùm, cuối cùng tạo thành một cái linh khí cự kiếm. Mà tại linh khí này cự kiếm dưới ảnh hưởng, vây quanh Giang Thần những cái kia cự kiếm bỗng nhiên kiếm quang lóe mắt, kiếm khí như tơ hướng bốn phía lan tràn, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền tại lấy Giang Thần làm trung tâm tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí lưới tượng. Cái này là độ ếch kiếm trận. Dưới đại lý pháp độ thấy thế, vô cùng chấn kinh. Hắn biết Trương Lăng Phong đem kiếm trận này truyền thụ cho Chu Kiếm, lại không nghĩ rằng Chu Kiếm không ngờ luyện thành. Độ ếch kiếm trận là thượng phẩm kiếm trận, đừng nói Giang Thần là nhân nguyên tu vi, coi như là phổ thông thiên nguyên cảnh tu sĩ, cũng có thể đem vây khốn hồi lâu. Kiếm trận tu luyện độ khó, tại phía xa kiếm quyết bên trên, thượng phẩm kiếm trận càng là như vậy. Coi như thành công, điều khiển độ khó đồng dạng không nhỏ. Lý Pháp Độ nháy mắt liền minh bạch, có thể nhanh như vậy luyện thành độ ếch kiếm trận, là bởi vì thiên phú kiếm đạo của Chu Kiếm. Khả năng như vậy thuận buồm xuôi gió khống chế, thì là bởi vì tiên thiên kiếm thể. Ha ha, Giang Thần ngươi thua. Lý Pháp Độ cười ra tiếng. Chu Kiếm cũng là như thế nghĩ đến. Tuy là kiếm trận chỉ có thể vây khốn Giang Thần, cũng không thể đem trực tiếp đánh bại. Nhưng lấy bây giờ Giang Thần thực lực, nếu muốn phát khốn, nhất định phải toàn lực huy động Viêm Huyết Long kiếm, có thể như cái này lời nói, thể nội nguyên khí chắc chắn sẽ khô kiệt. Đến thời gian coi như thoát khốn mà ra, cũng bất quá là mặc người chém giết thôi. Lùi một vài bước, coi như Giang Thần không dùng lực phá trận, liền như vậy hao tổn, nhưng độ ếch kiếm trận chính là sát trận. Cái kia hội tụ kiếm khí, lại không ngừng áp hướng trong trận người, mặc dù uy lực không mạnh, nhưng sớm muộn có thể đem Giang Thần thể nội nguyên khí hao tổn không. Như vậy, Giang Thần vẫn khó thoát bại trận kết quả. Giang Thần, không thể phủ nhận, ngươi chính xác có đánh với ta một trận tư bản, không hổ là cựu phong thứ nhất chân truyền. Nhưng hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Chu Kiếm tự tin cười một tiếng, nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái. Gặp Giang Thần mặt tâm trầm, hắn lại nói, ngươi cũng không cần nhục chí, lần này chiến đấu ta là chiếm cảnh giới ưu thế, nếu ngươi đồng dạng là địa nguyên cảnh, chỉ sợ ta sớm đã bị thua. Nghe vậy, vây xem tất cả mọi người tán thành gật đầu. Thực tế Giang Thần có thể chiến đến tình trạng như thế, đã xa xa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nói như thế nào đây? Tuy bại nhưng vinh. Bỏ qua nhân phẩm không nói, Giang Thần thực lực chính xác không hổ là cựu phong đại sư mình. trái lại Tiêu Hồng Ý cùng Trương Lăng Phong hai người liên tục bị khiếp sợ dưới tình huống, hai người đều là yên lặng không nói. Cuối cùng Giang Thần đủ loại biểu hiện quá thần bí, dù cho là bọn hắn cũng không dám xác định kết quả đến tột cùng như thế nào. Giang Thần, ngươi còn không đầu hàng ư? Giờ phút này đầu hàng, dù sao cũng hơn nguyên khí khô kiệt, chật vật không chịu nổi thất bại tốt. Dưới đài Lý Pháp Độ rêu cợt nói, nếu ngươi nguyện ý đầu hàng, đối ngoại ta có thể nói là ngang tay. Suy nghĩ một chút, Chu Kiếm nói tiếp, Trung Quy, hắn cũng biết, chính mình cuối cùng cao Giang Thần một cái đại cảnh giới, lại chủ tu vẫn là kiếm đạo, coi như thắng cũng không có gì nhưng tiêu ngạo. Lời này không thể nghi ngờ cũng cho Giang Thần một cái hạ bậc thang. Ngay tại Chu Kiếm cho rằng Giang Thần chắc chắn sẽ sinh lòng cảm kích, trực tiếp đầu hàng thời gian. Liền cái này, Thủy Trung yên lặng Giang Thần, cuối cùng mở miệng, liền đây cũng là lá bài tẩy của ngươi. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi là tới chọc cười sao? Chu Kiếm mở miệng trước mắt, hắn hoài nghi, Giang Thần có phải hay không xem không hiểu thế cục. Lý Pháp Độ thì ôm tay cười lạnh, dù chưa lời nói, nhưng rõ ràng là khinh thường. Ngươi đây cũng không phải là át chủ bài, mà là mua dây của mình. Giang Thần mở miệng lần nữa, nói khẽ, ta vốn định địa thấp, không biết làm sao thực lực không cho phép. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính át chủ bài. Chân chính át chủ bài. Nghe vậy, Chu Kiếm cùng Lý Pháp Độ đều là trong lòng giật mình. Hai người giờ phút này mới nhớ tới, Giang Thần tại cùng Lâm Mộ Bạch lúc đối chiến, hình như một mực đang nổi lên sát chiêu. Mà theo ấp ủ thời gian tới nhìn, cái này sát chiêu uy lực nhất định bất phàm. Bất quá, thì tính sao? Coi như Giang Thần sát chiêu có thể phá vỡ độ ách kiếm trận, trong cơ thể hắn nguyên khí vẫn như cũ sẽ khô kiệt. Đến thời gian, thắng bại chẳng phải là vừa xem hiểu ngay. Nghĩ đến cái này, Chu Kiếm hai tay ôm ấp, lắc đầu. Hắn cái kia lười biếng tư thế, cùng hơi khều lấy lông mày, rõ ràng là tại đối Giang Thần nói, xin cứ tự nhiên, ngươi không đầu hàng, khả năng sẽ chết. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, đa tạ quan tâm, nhưng ta không cho là như vậy. Chu Kiếm nhún vai, giống như nhìn phế vật nhìn Chu Kiếm một chút, Giang Thần không cần phải nhiều lời nữa, tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm kiếm, mắt hắn hơi hơi nheo lại. Chỉ một thoáng, bốn phía linh khí bạo tẩu, một cỗ lâm liệt kiếm ý theo trong cơ thể của hắn xuất hiện. Kiếm ý xuất hiện mấy mắt, Tiêu Hồng Y cùng Trương Lăng Phong đều là con người co rụt lại. Ngay sau đó, dị tượng đột nhiên hiện. Kèm theo Giang Thần khí tức bộc phát ổn định, kiếm ý thì bộc phát rõ ràng. Sau đó, một thân lấy áo trắng, tóc trắng mặt hạc, tiên phong đạo cốt cầm kiếm lao giả dị tượng, lại phía sau của hắn xuất hiện. Lao giả xuất hiện mấy mắt. Vù vù. Phương viên trăm dặm linh kiếm đồng thời rung động, phát ra rung trời kiếm minh. Cùng một thời gian, gió nổi như kiếm, cắt đứt bầu trời. Mây phun kịch liệt, trong đó như có đào qua kiếm ảnh. Cuốn phong thổi đến cây cối tả hữu đông đưa, cây cối mỗi một lần đông đưa, đều như kiếm đạo tông sư mua kiếm, quấy nhiều đến bốn phía tràn đầy khí tức sơ xác. Đột nhiên, đông đông đông. Trên lưng Trương Lăng Phong hộ kiếm lại cũng phát ra run rẩy dữ dội. Con mắt hắn đột nhiên mở ra, toàn thân căng cứng, biểu tình lo lắng cao hống, Chu Kiếm, nhanh đầu hàng. Lời này đem đã bị hù dọa đến sắc mặt trắng xanh Chu Kiếm bừng tỉnh. Chu Kiếm không rõ đây là tình huống gì, thế nhưng bộ phát kịch liệt sinh mệnh cảm giác nguy cơ cũng là hàng thật giá thật. Ta bỏ. Hắn vội vã giận âm thanh cao hống, nhưng cuối cùng muộn một bước, cổ kiếm một thức phá thiên. Giang Thần nhỉ non âm hưởng đến, âm thanh rơi xuống ngay mắt, hắn cùng sau lưng lão giả áo trắng đồng thời huy động trong tay linh kiếm, kiếm thức giản dị tự nhiên, lại sinh ra trăm trượng kiếm khí. Trăm trượng kiếm khí nháy mắt phá vỡ kiếm trận, uy lực không chút nào giảm. Lấy thế tồi khô là hủ, lướt gấp mà đi. Phía dưới dày kiên cố lôi đài, trực tiếp bị từ trong tách ra, đỉnh đầu đen nghịt mây đen, tại kiếm khí dưới ảnh hưởng, cũng bị trực tiếp chém thành hai nửa. Chu Kiếm liền như vậy trơ mắt nhìn. Nhìn xem kiếm khí cách mình càng ngày càng gần. Biểu tình theo hoảng sợ đến tuyệt vọng tái nhợt. Chịu thiên địa chi uy cùng trăm trượng kiếm khí ảnh hưởng, hắn lúc này không chỉ không cách nào lời nói, thậm chí mất đi quyền khống chế thân thể. Có khả năng làm, chỉ có chờ chết. Thời khắc sống còn. Trương Lăng Phong xuất hiện tại bên cạnh Chu Kiếm. Mở ra hộ kiếm, tay cầm xưa cũ trường kiếm, hắn ngắm đánh tới trăm trượng kiếm khí, liền gắng sức vung xuống. Bởi vì thời gian khẩn cấp, lại chuẩn bị không đủ, dù cho là hắn cũng không thể đem trăm trượng kiếm khí triệt tiêu, chỉ có thể sơ sơ thay đổi trăm trượng kiếm khí công kích phương hướng. Cuối cùng, trăm trượng kiếm khí theo Trương Lăng Phong cùng Chu Kiếm bên cạnh lướt qua, chém về phía phía sau Cửu Diễn Tông không người dãy núi. Tiếp xuống hình ảnh, mọi người cả đời đều khó mà quên được. Chỉ thấy trăm trượng kiếm khí vạch một cái mà qua, cái kia nguy nga dãy núi lại chặn ngang mà đoạn. Cái này là một kiếm đoạn sơn. Cái này bức, cuối cùng là giả ra đi. Nhìn xem kiệt tác của mình, Giang Thần vừa ý cười một tiếng. Chương 44, sư tôn, ngươi nghe ta giải thích. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tựa như tĩnh mịch. Nhìn xem cái kia còn lại một nửa dãy núi, tất cả mọi người lộ ra như là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cô, Chu Kiếm chật vật nuốt nước miếng một cái, không khỏi nghĩ nói, nếu không Trương Lăng Phong xuất thủ cứu giúp, hắn lúc này chỉ sợ cũng như dãy núi kia, đã chết không toàn thây à. Lý Pháp Độ thì sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa mới màn này thực tế quá khoa trương. Tuy nói một kiếm đoạn sơn, như toàn lực ứng phó phía dưới, hắn cái thiên nguyên cảnh này đỉnh phong kiếm tu đồng dạng có thể làm được. Nhưng tuyệt đối không cách nào tạo thành như vậy lớn chiến trận, càng không thể dẫn động thiên địa chi uy. Loại này kiếm thức, uy lực to lớn, quả thực chưa từng nghe thấy. Thậm chí không thể dùng đã biết kiếm thức cấp bậc tiến hành phân chia. Lại nói Trương Lăng Phong, lúc này trong tay hắn cổ kiếm đã triệt để an tĩnh lại, lại không bất luận cái gì khác thường. Đem lần nữa để vào hộ kiếm, hắn khó có thể tin nhìn về phía Giang Thần, do hỏi, ngươi theo cái nào tập đến cổ kiếm đạo? Giang Thần còn chưa đáp lại. Cổ kiếm đạo là có ý gì? Chu Kiếm bản năng truy vấn. Trên mặt chứa ý tứ, cũng liền là thượng cổ kiếm đạo. Trương Lăng Phong giải thích cặn kẽ. Cái gọi là thượng cổ cách này có nhiều xa xôi, ta cũng không biết. Duy nhất biết đến là, khi đó thập phương đại đế còn không sinh ra, cái thế giới này một mực ở vào các chủng tộc hôn chiến bên trong, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Thượng cổ kiếm đạo, bí tịch, công pháp, là khi đó người, yêu, quỷ, ma sáng tạo. Uy lực của nó, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, đại bộ phận đều thất truyền. Nói như thế, có lẽ các ngươi còn không có nhận thức, vậy ta lấy một ví dụ. Thập phương đại đế bên trong, có một cổ đế, nghe nói liền là đạt được một bản thượng cổ công pháp, bởi vậy chứng đến đế vị. T. Nghe được cuối cùng lời nói, toàn trường người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ đồ vật có thể để người thuận lợi chứng đế. Vậy cái này chẳng phải là có thể so đế nguyên. Quả thực khủng bố như vậy. Sợ hai thán phục phía sau, mọi người lại nhộn nhịp mặt lộ đắng chát. Đã từng, bọn hắn không biết rõ Giang Thần đại sư huynh này mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không thể không khuất phục tại Giang Thần dâm uy phía dưới. Bây giờ, bọn hắn đã biết, đây chẳng phải là sau này thời gian càng khổ sở hơn. Cái gì cổ kiếm đạo? Ta chưa nghe nói qua. Giang Thần đột nhiên mở miệng, kiếm này kiểu là ta trong ngộng chỗ tập, lại chỉ có một chiêu. Trương Phong chủ, ngươi cắt ngang luật bản, có phải hay không quá không để ý thân phận? Trương Lăng Phong khẽ miệng giật một cái. Hắn có thể không cắt ngang luật bản ư? Vừa mới loại tình huống đó, như hắn không xuất thủ ngăn lại, hiện tại Chu Kiếm đã nguội. Ta nhận thua. Chu Kiếm rất là thức thời, ôm quyền đáp lại. Ân, không tệ. Giang Thần vừa ý cười một tiếng, mà nói sau chuyển hướng, ngươi cũng không cần nhục trí, cuối cùng giữa chúng ta khoảng cách chỉ là có ước hơi lớn. Nếu không ta liền nữa thích trước hiếp nhỏ yếu, ngươi thậm chí không tư cách cùng ta giao thủ. Chu Kiếm nghe vậy, trong lòng có chút tức giận, nhưng rất nhanh, cái này tức giận liền biến thành bất đắc dĩ, biến thành thất lạc. Tuy là Giang Thần nói rất giận người, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Chiến đấu mới vừa rồi mọi người đều nhìn ở trong mắt, cùng Giang Thần so sánh, hắn chính xác quá nhỏ yếu. Ngươi mới vừa nói, cái kia cổ kiếm một thức là trong mộng tập đến. Trương Lăng Phong truy vân âm hưởng đến. Ta nói ư? Giang Thần giả bộ mờ mịt. Ngươi nói? Hả? Vậy ngươi khả năng nghe lầm, thực tế đây là chính ta ngộ ra tới. Cái gì? Lại chính ngươi ngộ ra tới? Ân, vẫn là tại trong mộng sở ngộ. Cái này, như bức như vậy sao? Bình thường đồng dạng, cũng liền thiên hạ đệ nhất thôi. Ngươi không trang sẽ chết. Ngươi không hỏi sẽ chết. Trương Lăng Phong nháy mắt tức xạ mặt lại. Giang Thần miệng lưỡi dẻo quẹo, làm đến hắn đều không biết đến cùng câu nào là thật. Thấy thế, Tiêu Hồng Y bồng bềnh mà tới, hỏi: "Đồ Nhi, ngươi hay thành thật cùng sư tôn nói, ngươi vì sao có thể tu luyện cực phẩm bí tịch, còn hiểu cổ kiếm đạo?" Hồi sư phụ lời nói, Giang Thần nghiêm chỉnh thần tình, một mặt nghiêm túc nói: "Cụ thể Đồ Nhi cũng không biết, nhưng duy nhất xác định là, đêm đó ta gối lên tam sư muội cùng ngũ sư muội sát mình đổ vật đi ngủ, tiếp đó liền ngộ đến cái này cổ kiếm một thức." Tiêu Hồng Y cũng ngộ. Nàng cảm thấy Giang Thần tại nói linh tinh, nhưng lại cảm thấy việc này chính xác là Giang Thần có thể làm được tới. Trong lúc nhất thời, nàng cũng khó phân thật giả. Sư tôn nếu không tin, có thể cầm một chút ngươi sắt mình đồ vật cho ta, để ta gối lên ngủ cái 10 năm 8 năm, hẳn là có thể lại ngộ ra cổ kiếm thức thứ hai. Giang Thần lại nghiêm túc nói. Tiêu Hồng Ý cũng là sắc mặt đen lên. Nếu không hôm nay Giang Thần chính xác giúp Cựu Phong ra danh tiếng, nàng nhất định sẽ làm cho Giang Thần thấy được cái gì là sư tôn lựa giận. Đột nhiên, Giang Thần thân hình lắc lư, che lấy đầu của mình nói, "Sư tôn, đầu ta thật choáng." Gặp hắn sắp té ngã, Tiêu Hồng Ý liền vội vàng tiến lên dìu đỡ, nhắc nhở, "Cái kia cổ kiếm một thức uy lực quá lớn." Lấy tu vi của ngươi sử dụng chính xác sẽ gia tăng bản thân gánh nặng, sau này nhưng muốn ít dùng. Ừm. Giang Thần gật đầu một cái, thừa cơ đổ vào chính mình sư tôn trong ngực. Hắn choáng đầu không giả, nhưng thừa cơ chấm mút cũng là thao tác cơ bản. Hành động phù hợp phản phái người thiết lập, ban thưởng, Tiêu Hồng Ý tẩm băng tơ trắng một đầu. Ngoa tạo. Giang Thần nháy mắt bị dọa cái giật mình. Phần thưởng này tới quá kích thích. Nhất là giờ phút này hắn còn tại trong ngực Tiêu Hồng Ý liễu. Vạn nhất như lần trước cái kia bị phát hiện. Nghĩ đến cái này, Giang Thần đã không để ý tới choáng đầu, chuẩn bị rút lui trước. Ai ngờ, hắn mới vừa vặn ngẩng đầu lên, liền lại bị Tiêu Hồng Ý cho đè xuống. Loạn động cái gì? Trong cơ thể ngươi nguyên khí khô kiệt, khí huyết khô kiệt, như cưỡng ép hành động sẽ cho thân thể lưu lại hậu hoạn. Tiêu Hồng Ý nhẹ giọng gian dạy. Thật tốt sư tôn a. Giang Thần cảm động không được. Thân là đồ nhi, lại có thể nào để sư tôn thất vọng? Giấu trong lòng ý nghĩ này, đầu của hắn ủi, tiếp đó một mặt hưởng thụ. Cử động này làm đến khuôn mặt Tiêu Hồng Ý đỏ lên. Xa xa Khương Liên Nguyệt thấy thế, thì là mày liêu nhíu chặt. Nàng mặt mang xương lạnh tới, một phát bắt được cánh tay Giang Thần, liền liều mạng tới phía ngoài kéo. Sư muội, ngươi đây là làm gì? Sư Minh choáng đầu. Ngoan, ngươi một bên chơi bùng đi. Giang Thần bất động như núi. Liên Nguyệt, không được can bái. Tiêu Hồng Y cũng là sắc mặt nghiêm túc, vì sư biết ngươi đối Giang Thần có ý kiến, nhưng hôm nay hắn tốt xấu là làm Cựu Phong mà chiến, liền để nàng nghỉ ngơi thật tốt ta. Khương Liên Nguyệt mặt lạnh, cũng không trả lời. Gặp chỉ bằng vào lực lượng kéo không động, nàng lại vận lên nguyên khí, toàn bộ ra chỉ tại chính mình cái kia cánh tay trắng nó lên. Tiếp đó càng dùng sức kéo. Tiếp đó, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Giang Thần áo đen ống tay áo lại trực tiếp bị nàng cho trực tiếp kéo đứt. Ngươi lại điên, ta nhưng là không đành lòng ngươi a. Giang Thần nổi giận, mắng to. Tiêu Hồng Y thì bất đắc dĩ lắc đầu, giúp hắn sửa sang lại quần áo, ngươi là đại sư huynh, cần rất mực khiêm tốn, hà tất cùng sư muội tính toán. Hôm nay ngươi chính xác khổ cực, cũng có chỗ tiến bộ, vi sư cực kỳ vui mừng. An ủi chữ còn chưa nói ra miệng, nàng lại từ trong ngực Giang Thần kéo ra một đầu tơ trắng. Tơ trắng vô cùng quen mắt, là thiên tàng băng ti chế, chỉ là hơi chút đụng chạm, liền có thể cảm nhận được một cô ý lạnh. Nhìn xem trong tay tơ trắng, Tiêu Hồng Y mở mịt trước mắt. Ngay sau đó, Giang Thần, ngươi liền vi sư sát mình đồ vật cũng trộn. Tiêu Hồng Y giận dữ, âm thanh vang vọng bốn phía. Thảo. Giang Thần một mặt im lặng. Cái này cầu hệ thống, cái này chết tiệt phản phái quang hoàn, tổng cho hắn làm chút ít trùng hợp, yêu tiêu thân. Gặp Tiêu Hồng Y đã ở nổi giận giáp danh, hắn vội vàng nói, "Không phải, sư tôn ngươi nghe ta ngụy biện." "Phi, ngươi nghe ta giải thích." Chương 45, đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng đừng nghĩ tính toán ai. Thủ Phong, trưởng môn điện. Trời tối người yên thời gian, trong điện lại tụ tập Thủ Phong hơn 10 tên trưởng lão, 3 tên thái thượng trưởng lão cùng Trương Lăng Phong cùng Tiêu Hồng Y hai vị phong chủ. "Các ngươi nói là, Giang Thần cũng không phải là nhân tộc thánh thể, lại có thể lấy nhân nguyên tu vi, tu luyện cực phẩm bí tịch, thậm chí còn ngộ ra được cổ kiếm đạo một thức." Trưởng môn Cố Trường Thanh khó có thể tin. "Không tệ, cái này là ta tận mắt nhìn thấy." Trương Lăng Phong trịnh trọng gật đầu. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động. Thủ Phong các trưởng lão châu đầu ghé tai, 3 tên thái thượng trưởng lão thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhíu mày suy xét. Rất nhanh, mọi người liền bắt đầu thảo luận. Nhưng vô luận như thế nào thảo luận, cuối cùng cũng chỉ có thể đến ra một cái kết quả. "Không hiểu rõ a." Dù cho là kiến thức rộng rãi ba vị thái thượng trưởng lão, cũng làm mộng bức không được. "Thái thượng trưởng lão, trưởng môn." Trương Lăng Phong chắp tay nói, "Vô luận như thế nào, Giang Thần trên kiếm đạo thiên phú, là ta đời này hiếm thấy. Ta ý, để hắn thoát khỏi Cửu Phong, bái nhập Kiếm Phong." "Ngươi nằm mơ." Tiêu Hồng Y phản bác, "Giang Thần là ta Cửu Phong thứ nhất chân truyền, há có thể vào kiếm ngươi mũi? Ta Cửu Diễn Tông tất cả đỉnh núi, trừ Thủ Phong cùng Nhị Phong bên ngoài, đều ứng lấy sở trường đặt tên. Tám Phong Thiệt Đan, bởi vậy làm Đan Phong, Thất Phong Thiệt Khí, bởi vậy làm Khí Phong. Ta cái kia Tam Phong tất cả đều là kiếm tu, bởi vậy làm Kiếm Phong. Chỉ duy nhất Cửu Phong hạc giữa bầy gà, tới bây giờ không có đặt tên. Cái này chứng minh cái gì?" "Chứng minh Cửu Phong truyền thừa tạm mà không tinh. Chỉ có vào ta Kiếm Phong, Giang Thần mới có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng." Trương Lăng Phong dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lời nói này đến chính xác không khuyết điểm, Cố Trường Thanh gật đầu tán thành. "Quả thực hoang đường." Tiêu Hồng Y khinh thường, "Giang Thần là ta thủ đồ, nhập môn hơn 10 năm. Ta tuy vô pháp truyền cho hắn kiếm đạo, nhưng sư đồ tình cảm vượt qua hết thảy." "Vượt qua hết thảy? Sư muội, ta như nhớ không lầm, ngươi mới phạt Giang Thần diện bích hối lỗi a?" Trương Lăng Phong hỏi vặn lại. Tiêu Hồng Y im lặng. Nhắc lên chuyện này, nàng liền vô cùng tức giận. Chuyện hôm nay, để nàng vốn cho rằng Giang Thần hơi có tiến bộ, nhưng ai biết lại trộm chính mình sát mình đồ vật. Nếu không Giang Thần hôm nay có công, nàng không nghiêm trị không thể. Việc này có chút mất mặt, tự nhiên không thể tại đây nói ra. Mà Trương Lăng Phong liền là biết như vậy, cho nên mới cố tình nhắc lên. Đây tuyệt đối là làm cướp người, không từ thủ đoạn. Quả thực đáng hận. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không buông tha đồ đệ của mình. Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Hồng Y nói, "Giang Thần nhiều lần phạm sai lầm, ta không buông tha. Hắn bị các ngươi chỗ chán ghét, ta đồng dạng không buông tha. Hôm nay hắn triển lộ thiên phú, ngươi lại muốn ta buông tha. Đây tuyệt đối không có khả năng." Cảm nhận được trong lời nói kiên định, Trương Lăng Phong cũng trầm mặt xuống. Thực tế đối với Giang Thần, hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng Giang Thần thiên phú, quả thật làm cho hắn động lên thu đồ ý niệm. "Các ngươi phải chăng cân nhắc qua, cái kia Giang Thần có thể là đại đế chuyển thế?" Cố Trường Thanh bất ngờ hỏi thăm. "Cân nhắc qua, nhưng hắn cũng không hoàn chỉnh đế nguyên cũng là sự thật." Tiêu Hồng Ý nói. "Có lẽ là Phong Lăng Giang gia đem Giang Thần hoàn chỉnh đế nguyên che giấu. Tuy nói khả năng này tính cực nhỏ, nhưng tuyệt không phải là số không." Cố Trường Thanh lại nói. "Tuyệt đối không thể." Một tên thái thượng trưởng lão lên tiếng, "Như Giang Thần thật là đại đế chuyển thế, Giang gia chắc chắn sẽ khua chiêng gõ trống, cáo chi thiên hạ. Chỉ có như vậy mới có thể hóa giải Giang gia nguy cơ." Lời ấy dẫn đến rất nhiều trưởng lão gật đầu, nhộn nhịp tán thành mở miệng. "Thái thượng trưởng lão lời ấy có lý. Hoàng triều tuy mạnh, nhưng đối mặt đại đế chuyển thế cũng nhất định cần cẩn thận. Cuối cùng bây giờ thập phương đại đế, chỉ duy nhất chúng ta phương thế giới này, đế vị treo lơ lửng giữa trời. Hiện nay hoàng triều nữ đế là Tự Phong, không Thiên Phong, nàng sẽ không muốn đi treo chọc chân chính đại đế chuyển thế. Như thế nói đến, Giang Thần ứng không phải đại đế chuyển thế. Vậy hắn làm sao có thể tu luyện cực phẩm bí tịch? Còn có cái kia cổ kiếm đạo. Cái này, chủ đề lượn quanh một vòng, cuối cùng vẫn về tới nguyên điểm. Nguyên bản lấy Giang Thần hiện nay triển lộ thiên phú, coi như không hiểu rõ, cao tầng tông môn cũng sẽ vì lấy được như vậy thiên kiêu mà xúc động. Nhưng sự tình lại không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là Giang Thần tính cách, thực tế làm trái chính đạo. Thứ yếu liền là, nếu thật đối Giang Thần trọng điểm bồi dưỡng, cái kia Cửu Diễn Tông liền không thể không đứng ở hoàng triều mặt đối lập, từ đó nên đón diện tông họa. Đây mới là Giang Thần bị cao tầng Cửu Diễn Tông chán ghét trọng yếu nguyên nhân. Tại nguyên nhân này phía dưới, lại chịu phản phái quang hoàn ảnh hưởng, cửu thế luân hồi lặp lại, Giang Thần tự nhiên vô luận làm cái gì, đều không cải biến được tông môn đối cái nhìn của mình. Đều là hồ ly ngàn năm, ai cũng đừng nghĩ tính toán ai. Giang gia để Giang Thần bái sư Cửu Diễn Tông mục đích, Cửu Diễn Tông lòng dạ biết rõ. Nếu không ông tổ nhà họ Giang từng đối Cửu Diễn lão tổ có ân, Cửu Diễn lão tổ lại đích thân ra mặt đáp ứng, Giang Thần liền Cửu Diễn Tông cửa đều vào không được. Lo sợ không đâu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mọi người ở đây sức đầu mẹ chán thời gian, một đạo tang thương lại xưa cũ âm thanh tại mọi người trong đầu xuất hiện. Nghe vậy, tất cả mọi người bị kinh hãi nhảy lên, vội vã chắp tay hành lễ nói, "Cẩn tuân lão tổ pháp lệnh." Cửu Phong đỉnh núi, phía sau Vân Tiêu điện. Nơi đây có cây không sinh, một mảnh vắng vẻ, chỉ duy nhất sườn núi có một cái cực lớn bia đá, thượng thư tự xét lại hai cái chữ to. Khoanh chân ngồi tại bia đá phía trước, Giang Thần lười biếng ngáp một cái. Nơi đây hắn thường xuyên tới, bất chi bất giác đều đã quen thuộc. Đột nhiên, luồng gió mát thổi qua, thanh hương truyền đến. Giang Thần cũng không quay đầu lại, không nhịn được nói, "Ngũ sư muội, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ lại muốn hại ta?" Trả lời hắn là tiếng khóc lóc. Nhìn lại, Giang Thần quả nhiên nhìn thấy Khương Liên Nguyệt cái kia khóc đến lê hoa đái vũ khuôn mặt. "Ta cùng một người điên tính toán cái gì?" Bất đắc dĩ lắc đầu phía sau, hắn khoát tay áo, "Thôi, sư huynh ta khoan hồng độ lượng, tha thứ cho ngươi tội lớn ngập trời." "Sư huynh thật tốt." Khương Liên Nguyệt nín khóc mỉm cười, đi tới bên cạnh Giang Thần, nàng cuộn tròn đầu gối ngay tại chỗ. Trong mỹ mâu vẫn có lệ quang lập lòe, si quên Giang Thần, cười khuynh quốc khuynh thành, khiến Giang Thần sững sờ. Tuy là cựu thế ngàn năm, hắn đối Khương Liên Nguyệt đã mất nửa điểm hảo cảm. Nhưng không thể phủ nhận là, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ vì Khương Liên Nguyệt tư sắc mà tim đập nhanh hơn. Đại sư Minh, nếu như ngươi đặc biệt hận một người, ngươi hy vọng hắn thế nào chết? Khương Liên Nguyệt bất ngờ hỏi thăm. Ngươi muốn đánh chết ta? Giang Thần cảnh giác lên, hướng bên cạnh xê dịch. Lời ấy lọt vào tai, Khương Liên Nguyệt mỹ mâu nháy mắt lờ mờ. Thong thả thở dài phía sau, nàng đồng dạng rời hạ thân thể, đem đầu tựa ở trên vai Giang Thần. Nàng bờ môi đóng mở, như trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng lại không cách nào phun ra đôi câu vài lời. Cuối cùng, nàng buông tha. Hơi hơi nhắm đôi mắt lại, bắt đầu cảm thụ gương mặt chuyển đến Giang Thần khí tức. Không khí nháy mắt an tĩnh lại, chỉ lưu có hô hấp của hai người thanh âm, cùng xa xa côn trùng kêu vang. Có lẽ là không khí quá ấm áp nguyên nhân, Giang Thần cũng trầm mặt xuống, ngốc trệ nhìn trước mắt bia đá. Cửu thế đủ loại, bắt đầu ở trong đầu của hắn từng cái hiện lên. Nhớ tới cái kia sắp bái nhập Cửu Diễn Tông Lâm Phong, hắn bỗng nhiên song quyền nắm chặt, mắt lộ ngoan sắc nói, có một người, ta hận không thể đem hắn ấn chết tại trong hầm cầu. Khương Liên Nguyệt nghe hiểu, tiến lặng gật đầu. Giờ này khắc này, nàng ở trong lòng làm hạ quyết định. Vô luận đem tiêu phí bao nhiêu thời gian, vô luận sẽ trả giá như thế nào đại giới, nàng, Khương Liên Nguyệt, nhất định sẽ đem cái kia Lâm Phong ấn chết tại trong hầm cầu. Chương 46, thân là phản phái, nhất định cần yêu mến tiểu đệ. Giang Thần diện bích sinh hoạt qua cực kỳ hài lòng. Khương Liên Nguyệt sẽ thỉnh thoảng tới, giúp hắn nện vai bóp chân. Các tiểu đệ thì thường xuyên đưa chút ít linh quả, lại mang đến một chút tông môn gần nhất tin tức. Ngày hôm đó, đại sư huynh Lâm Mộ Bạch bị trói lại, lại từ mấy tên cựu phong trưởng lão thầy phiên trông coi. Liếc qua đứng ở sau lưng Giang Thần Khương Liên Nguyệt, tiểu đệ Lưu Vũ đem nghe được tin tức cáo chi. Đối cái này, Giang Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, cuối cùng Lâm Mộ Bạch chính xác bị điên không được. Tuy là Khương Liên Nguyệt cũng một lời không hợp liền muốn nổ tông, nhưng cái này có thể kịp thời ngăn lại, nàng ngày thường biểu hiện vẫn tính bình thường. Nhưng Lâm Mộ Bạch đây, con hàng này đi lên, liền chính mình cũng chém. Tiêu Hồng Y lại không thể thời khắc nhìn kỹ, tự nhiên là trói lại thích hợp nhất. Biết được những cái này phía sau, Khương Liên Nguyệt thầm nghĩ, đáng đời. Tới bây giờ, nàng vẫn như cũ cảm thấy chỉ có chính mình nhìn thấy cựu thế hồi tưởng. Hiện tại toàn bộ cựu phong đều cho rằng nàng và Lâm Mộ Bạch đều điên dại, nhưng nàng lại cảm thấy Lâm Mộ Bạch là thật điên, mà nàng thì là thấy rõ cái thế giới này chân tướng. Liên Nguyệt, thấy không? Đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Giang Thần nhìn có chút hả hê nói, chính là. Khương Liên Nguyệt nghiêm túc gật đầu, Lâm Mộ Bạch điên dại khẳng định là báo ứng. Ta đã sớm nhìn ra, hắn liền là thẳng thắn, không đầu óc. Ngươi cũng cho rằng như vậy? Giang Thần nghe vậy nhíu mày. Tuy là hắn ngày bình thường không muốn cùng Khương Liên Nguyệt chơi, nhưng không chịu nổi Khương Liên Nguyệt thường xuyên đụng lên tới, còn đối với hắn lời nói gì nghe nấy. Mới bắt đầu Giang Thần còn có chút lo lắng Khương Liên Nguyệt đột nhiên thanh tỉnh, tiếp đó nổi giận phía dưới tìm hắn để gây sự. Nhưng theo lấy mấy ngày này tiếp xúc, Giang Thần đã từng bước bắt đầu bay lên bản thân. Khương Liên Nguyệt cho hắn rủ xuống vai bóp chân thời gian, hắn sẽ còn thỉnh thoảng chiếm một thoáng tiện nghi. Hắc hắc, cười ta một tiếng phía sau, Giang Thần dắt Khương Liên Nguyệt tay ngọc, bao hàm thâm ý nói, chúng ta kiến giải giống nhau, cực kỳ ăn ý. Ta cảm thấy tất yếu đi sâu giao lưu một phen. Nghe ra trong lời nói ý tại ngôn ngoại, Khương Liên Nguyệt không kềm nổi sắc mặt từng đỏ. Nàng từ phía sau chủ động ôm lấy cổ Giang Thần, môi son gần sát Giang Thần lỗ tai, miệng phun lan hương, đại sư huynh muốn thế nào đều được. T. Giang Thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quá con mẹ nó kích thích. Nếu không lý trí kiềm chế, lại biết Tiêu Hồng Y thỉnh thoảng sẽ dùng thần thức điều tra Khương Liên Nguyệt tình huống, hắn thật là có chút ít khó mà tự kiềm chế. Không thể không nói, cái này phản phái người thiết lập là thật thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Giang Thần lại tại trong lòng nói nhỏ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không có nhân vật chính. Đem hai người giao lưu nghe vào trong tai, tiểu đệ Lưu Vũ trực tiếp trang ngủ, trang điếc. Gặp hai người không có tiến một bước động tác phía sau, Lưu Vũ mới lại nói, đại sư huynh, còn có cái tin tức. Nghe nói Thanh Ninh sư tỷ truyền phong thư trở về, phong chủ xem xong thư phía sau hình như tâm tình không tệ. Nghe vậy, Giang Thần lập tức mắt nhắm lại. Mới vừa rồi còn nét mặt vui cười như hoa Khương Liên Nguyệt, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Đoạn này nội dung chuyện, cuối cùng bắt đầu ư? Hai người ở trong lòng chăm miệng một lời. Trong nguyên tắc nội dung chuyện, Thanh Ninh bị Giang Thần cưỡng ép cướp đoạt Ngọc Lung Linh Thảo phía sau, liền lần nữa tiến về Hoành Đoạn Sơn Mạch, muốn dựa vào khí vận thu được cùng chi tướng chờ thiên tài địa bảo. Hoành Đoạn Sơn Mạch là yêu tộc địa bàn, ở vào hạ vực cùng trung vực chô giáp giới. Thanh Ninh liền là tại cái kia, gặp được theo hạ vực tới trước trung vực nhân vật chính Lâm Phong. Lại là tại gặp được nguy cơ thời gian, bị Lâm Phong cứu. Cái này cũ rích anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên để Thanh Ninh sinh lòng cảm kích. Mà khi biết Lâm Phong muốn tại trung vực bái sư thời gian, Thanh Ninh tự nhiên đương nhiên để cử Cửu Diễn Tông. Lâm Phong tuy không thể chất đặc thủ, nhưng thiên phú hiếm thấy, lại tu luyện vẫn là thượng cổ công pháp. Như vậy thiên tiêu, ai không thích? Tiêu Hồng Y biết được việc này thời gian, tự nhiên cũng là vô cùng kích động. Nhìn tới không cần mấy ngày, ta mặt này bức tường liền muốn kết thúc. Giang Thần nhẹ giọng liễu díu. Lời này Lưu Vũ nghe đầu óc mơ hồ. Người sáng suốt đều biết, lần này Tiêu Hồng Y rất tức giận. Cuối cùng đồ đệ của mình đều muốn chủ kiến đều đánh tới trên người của nàng tới. Bây giờ toàn bộ Cựu Phong đều đang suy đoán, Giang Thần nói không chắc muốn diện bích mấy năm thậm chí 10 năm thời gian đây. Khương Liên Nguyệt lại biết, sự tình chính xác sẽ như cái này phát triển. Bởi vì Thanh Ninh không muốn hồi tông nguyên nhân, dựa theo nội dung chuyện hướng đi, Giang Thần cái này Cựu Phong đại sư huynh, hoàn toàn chính xác sẽ tiếp vào Tiêu Hồng Y phân phó, đi Hoành Đoạn Sơn Mạch đem Lâm Phong mang về. Đại sư huynh, gần nhất ta muốn rời tông một chuyến. Khương Liên Nguyệt đột nhiên nói. Đi đâu? Giang Thần sững sờ. Gần nhất đột phá quá nhanh, tâm cảnh có chút bất ổn. Ta tiếp cái nhiệm vụ, thuận tiện ra ngoài lịch luyện một phen. Hả? Hợp tình hợp lý. Sư Minh biết nhà xí thế nào xây ư? Cái gì? Nhà xí? Giang Thần nháy mắt một bức. Nhà xí loại vật này, chỉ có hạ tứ cảnh tu sĩ yêu cầu, xem như làm nguyên đan tu sĩ phía sau, mặc dù vẫn như cũ sẽ dùng ăn một chút linh mễ, linh quả, nhưng thân thể đã sẽ không tiếp tục xuất hiện bất kỳ tạp chất gì. Hắn thực tế không hiểu rõ, Khương Liên Nguyệt muốn xây nhà xí làm gì. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, sư minh như không biết rõ liền thôi. Khương Liên Nguyệt vội vã di chuyển chủ đề. Không biết rõ. Có thể có ta không biết sự tình. Giang Thần nháy mắt liền không vui. Gặp Khương Liên Nguyệt một mặt mong đợi nhìn mình chằm chằm, hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Còn giống như thật không biết. Hắn, Phong Lăng Giang gia con trai độc nhất. Cửu Diễn Tông Cửu Phong đại sư huynh, làm sao có khả năng biết nhà xí thế nào xây? Tiểu đệ Lưu Vũ thấy thế, vội vã chen vào nói, "Ngũ sư tỷ, nhà xí loại này thấp kém đồ vật, đại sư huynh biết thế nào xây cũng khinh thường nói ra miệng. Bất quá ở phương diện này, ta ngược lại chuyên nghiệp." "Ngươi?" Khương Liên Nguyệt mắt lộ nghi vấn. "Thật?" Lưu Vũ vô lấy ngực, một mặt tự hào nói, "Sư tỷ không biết rõ a. Toàn bộ Cửu Phong nhà xí đều là ta xây. Như vệ sinh phí cũng là ta phái người thu lấy, chỗ đến lợi nhuận đại bộ phận nộp lên cho đại sư huynh. Còn có việc này." Giang Thần biểu thị chính mình không có chút nào hiểu rõ tình hình. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại nháy mắt giật mình. Khó trách. Khó trách mỗi tháng Lưu Vũ chờ tiểu đệ, đều sẽ lấy hiếu kính việc cớ, đưa tới cho hắn rất nhiều linh quả, linh mễ. Nguyên lai những cái này, đều là dùng thu lấy như vệ sinh phí mua sắm. Nháy mắt, những cái kia linh quả, linh mễ liền không thơm. Thực tế Giang Thần một mực biết, các tiểu đệ của hắn thường xuyên đánh lấy hắn chiêu bài, tại Cửu Phong cáo mượn oai hùng. Lại không nghĩ rằng, lại vẫn làm lên sinh ý. Bất quá đối với việc này, Giang Thần cũng không chú ý. Tuy là Lưu Vũ chờ tiểu đệ, là điển hình tiểu nhân. Nhưng cửu thế luân hồi, hắn đối những tiểu đệ này nhóm hảo cảm, vượt xa những cái kia tự khoe là chính đạo dẫn đầu người. Sau đó như vệ sinh phí liền chính các ngươi giữ đi, linh quả cùng linh mẹ cũng đừng đưa nữa. Còn có, sau này tới gặp ta phía trước, nhất định phải nhớ đến rửa tay. Giang Thần nghiêm túc mệnh lệnh. Đa tạ đại sư minh. Lưu Vũ nháy mắt kích động không được. Gặp hai người nói không sai biệt lắm, Khương Liên Nguyệt bất ngờ hỏi thăm, đại sư minh, ta cũng thiếu cái tiểu đệ, nếu không cái này Lưu Vũ sau đó liền theo ta đi. A, Lưu Vũ choáng váng. Để hắn đi theo một người điên, đây cũng quá nguy hiểm a. Lại nói, ngươi một cái tông môn thiên tiểu, nữ đế chi tư, muốn cái gì tiểu đệ? Như vậy sao được? Giang Thần cũng là một mặt không nguyện, thân là một cái phản phái đại sư minh, hắn là có nguyên tắc. Tiểu đệ của hắn có thể bị người khác đánh, có thể đi giúp hắn kéo cửu hận, nhưng tuyệt không thể đưa người. Có được hay không vậy? Đại sư minh ôm lấy cánh tay Giang Thần, Khương Liên Nguyệt vung lên tiểu, ôn nhu thì thầm nói, ta mới mua đầu lam băng ngọc ngưng chỉ đen, trước khi đi ta mặc cho ngươi nhìn. Hả? Chỉ đen? Giang Thần ánh mắt sáng lên. Lưu Vũ, sau đó ngươi chính là sư muội tiểu đệ. Hắn lập tức đồng ý. Chương 47, vô luận trăm năm, ngàn năm. Giang Thần đại báo mấy ngày may mắn được thấy phía sau, Khương Liên Nguyệt mang theo Lưu Vũ đi. Nhìn xem Lưu Vũ cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy không thôi dáng dấp, hắn cũng chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Chỉ đen cái gì, không trọng yếu. Trọng yếu là Lưu Vũ đi theo Khương Liên Nguyệt, dù sao cũng hơn đi theo hắn cái này phản phái tốt ta. Hắn có Phong Lăng Giang gia làm hậu trường, nhưng Lưu Vũ lại không có. Cái này nhìn như là một chàng không có nhân tình vị giao dịch, thực tế Giang Thần lại là vì Lưu Vũ tốt. Ai? Tiếp tục diện bích hối lỗi, Giang Thần thở dài một tiếng. Như hắn loại này như vậy yêu mến tiểu đệ đại sư minh, còn thật không nhiều lắm. Tiếng thở dài rơi xuống, hắn lại sờ lên trong ngực chỉ đen. Ân, rất trơn. Cất giữ một. Ngày khác có thể hỏi một chút, cái khác sư muội cùng sư tôn thiếu không thiếu tiểu đệ. Giang Thần lại dù gì nói. Bất ngờ ở giữa, áo đỏ lóe lên, Tiêu Hồng Y xuất hiện tại sườn. Ngươi mặt này bức tường rất hưởng thụ a. Thanh âm nàng có chút lạnh. Sư tôn, lời ấy sai rồi. Giang Thần lắc đầu, ta cùng ngũ sư muội đều là bình thường giao lưu. Bình thường giao lưu. Tiêu Hồng Y trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Bình thường giao lưu là động thủ động cước. Bình thường giao lưu yêu cầu cố ý mang vào chỉ đen. Nếu không nàng biết. Điên dại phía sau Khương Liên Nguyệt chỉ nghe Giang Thần lời nói, cũng chỉ có tại bên cạnh Giang Thần thời gian mới sẽ bình thường một chút, bằng không nhất định sẽ ra mặt ngăn lại. Chờ Liên Nguyệt điên dại khỏi hẳn, người nghĩ qua hậu quả ư? Tiêu Hồng Ý lại hỏi. Đối cái này, Giang Thần chỉ là bĩu môi. Khỏi hẳn lại như thế nào? Cựu thế luân hồi, Khương Liên Nguyệt cho tới bây giờ không cho hắn qua sắc mặt tốt. Đã như vậy, lại chán ghét hắn một chút, có cái gì khác nhau? Dù sao tất cả những thứ này cũng không phải hắn chủ động. Tiêu Hồng Ý lắc đầu, cũng không biết nên nói Giang Thần chút gì tốt. Cuối cùng, nàng chuyển tới đề tài chính nói, Thanh Linh ngẫu nhiên gặp một thoáng ngực nhân tài kiệt xuất, người này cố ý bái nhập Cửu Diễn Tông. Thanh Linh tạm thời chưa có hồi tông dự định, bởi vậy cần ngươi lập tức mở đi, tiến về Hoành Đoạn Sơn mạch đem cái kia nhân tài kiệt xuất mang về. Nghe vậy, Giang Thần thở dài nhẹ nhõm. Hắn giết Mãng Lô, Khương Liên Nguyệt cùng Lâm Mộ Bạch lại lần lượt điên dại, những cái này tất cả đều là trong nguyên tắc không có nội dung chuyện. Hắn còn lo lắng, những cái này nội dung chuyện sẽ đối Lâm Phong bái nhập Cửu Diễn Tông có ảnh hưởng, nhưng trước mắt nhìn tới hình như cũng không có. Liên quan tới Lâm Phong bái sư phía sau nội dung chuyện ứng đối, Giang Thần cũng muốn tốt. Dù sao bị đánh mặt là không thể nào, loại tình hình này hắn đã chịu đủ, nhưng phản phái người thiết lập cũng không thể ném. Muốn thỏa mãn hai điểm này thực tế không khó, chỉ bất quá cựu thế luân hồi, Giang Thần bản thân một mực không có có thể đảo ngược nội dung chuyện thực lực thôi. Nhưng một thế này khác biệt, hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Tuy là cái hệ thống này có chút chó, nhưng tuyệt không phải chín vị trí đầu thế có thể so. Trong nguyên tắc thời điểm này, Giang Thần chẳng qua là nguyên đan sơ thành trung kỳ, mà Lâm Phong thì là tiền kỳ. Mà nội dung chuyện thì là, Giang Thần cái này phản phái đại sư huynh đến Hoành Đoạn Sơn mạch phía sau, gặp Thanh Linh đối nhân vật chính hảo cảm không thấp, hắn liền sinh lòng ghen tị, nhiều phiên khó xử Lâm Phong, thậm chí tự cho là lớp 10 cái cảnh giới, chủ động xuất thủ giáo huấn. Kết quả đi, Lâm Phong thân là nhân vật chính, vượt cấp chiến đấu là cơ thao, rất dễ dàng liền đem Giang Thần bức lui, từ đó đánh mặt. Đối Giang Thần này từng hoài nghi, nguyên tắc tác giả nguyên cớ viết hắn nguyên đan bị phế nội dung truyện, nói không chắc chính là vì cho nhân vật chính đánh mặt làm nền. Mà một thế này, nội dung truyện sẽ không cải biến, nhưng kết quả sẽ biến. Lúc này Giang Thần sức chiến đấu đã xa không trong nguyên tắc thiết lập có thể so sánh. Lấy Lâm Phong cái kia nguyên đan sơ thành tu vi, tuyệt không có thể đem hắn bức lui khả năng. Coi như vận dụng át chủ bài, cũng là như thế. Duy nhất cần thiết phải chú ý, liền là Lâm Phong thiên mệnh chi tử nhân vật chính thiết lập. Bất quá tin tưởng chỉ cần không đem Lâm Phong đẩy vào tuyệt cảnh, thấy đỡ thì thôi, có lẽ liền sẽ không xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều là Giang Thần suy đoán. Đến tột cùng cụ thể sẽ như thế nào, hắn thực tế trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Cuối cùng cựu thế luân hồi, mỗi một thế hắn đều biết nội dung chuyện phát triển, muốn sớm ứng đối. Nhưng mỗi một thế, Lâm Phong hành động đều sẽ ở ngoài dự liệu, thậm chí xuất hiện một chút nội dung chuyện không biết nhân vật hoặc là đạo cụ. Bởi vậy, vẫn là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như dù cho có hệ thống, Giang Thần cũng không cách nào chiến thắng Lâm Phong cái này thiên mệnh chi tử, vậy hắn liền sẽ trực tiếp rời đi Cựu Diễn Tông, đi bên ngoài trốn tránh. Cho đến đại kết cục thời gian, lại xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Ngươi còn có một cái nhiệm vụ, nhất định cần đem Mộ Bạch cho mang về. Tiêu Hồng Ý lại nói. Lâm Mộ Bạch, hắn không phải bị sư tôn ngươi trói lại. Giang Thần sững sờ. Nhắc lên việc này, Tiêu Hồng Ý cũng cảm giác não nhân đau. Từ bị trói lại phía sau, Lâm Mộ Bạch cũng coi như thành thật, cũng không có lại chém ý nghĩ của mình. Nhưng hôm qua, mấy vị bảo vệ trưởng lao chính giữa trò chuyện đến Lâm Phong thời gian, Lâm Mộ Bạch điên dại lại tăng lên. Hắn không chỉ miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, thậm chí còn uy hiếp bảo vệ trưởng lão, như không cho hắn mở trói, hắn liền tự hủy đạo cơ, tự phế nguyên đan. Các trưởng lão không muốn Lâm Mộ Bạch phế, liền đành phải kiên trì mở trói. Mở trói phía sau, gặp Lâm Mộ Bạch cũng không có gì quá khích phản ứng, các trưởng lão cũng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng ai ngờ, Lâm Mộ Bạch không biết xấu hổ, đột nhiên đánh lén, dùng sống đao đánh cho bất tỉnh các trưởng lão, tiếp đó trực tiếp thoát đi tông môn. Khi đó Tiêu Hồng Y ngay tại thủ phong nghị sự, chờ đến biết việc này thời gian, Lâm Mộ Bạch đã sớm chạy không còn hình bóng. Giang Thần, Liên Nguyệt cùng Mộ Bạch đều lần lượt điên dại, hai người lại liên tiếp rời tông, có phải hay không ta cái này làm sư tôn, ngày thường không đủ quan tâm bọn hắn nguyên nhân? Tiêu Hồng Y nhẹ giọng hỏi thăm. Nói lời này thời gian, nàng mỹ mâu đóng lại, nhu mỹ xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy tự trách. Thấy thế, trong lòng Giang Thần đau xót. Thu hồi bất cần đời, hắn trước nay chưa có nghiêm túc nói, sư tôn, ngươi không chắc chắn các đệ tử sai lầm, toàn bộ nắm ở trên người mình. Ngươi rất tốt, là chúng ta cô phụ ngươi dụng tâm lương khổ. Tiêu Hồng Y nghe vậy mở mắt, thật sâu đánh giá Giang Thần một chút, nàng cảm thấy chính mình cái này lại đồ đệ, hình như dường như có chút khác thường. Ngươi đã biết vi sư dụng tâm lương khổ, cái kia còn dám trộm ta sát mình quần áo. Tiêu Hồng Y lại là mỹ mâu chừng một cái. Ê! Giang Thần nghẹn lời, cười lung túng nói, sư tôn, việc này không đều đi qua ư? Đi qua? Hừ! Hôm nay ta liền muốn trọng phạt ngươi. A, còn phải phạt? Ta cái này đều diện bích nhiều ngày. Đứng trung bình tấn. Đứng trung bình tấn. Đây là cái gì mới trừng phạt phương thức? Giang Thần im lặng, bán thẳng nói, sư tôn, nếu không đổi loại trừng phạt phương thức, ta đều là nguyên đan tu sĩ, đâm cái gì trung bình tấn a? Tiêu Hồng Y không có trả lời, chỉ là bước lên nắm đấm của mình. Giang Thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Nguyên bản hắn so Tiêu Hồng Y muốn cao hơn một cái đầu, nhưng ghim lên trung bình tấn phía sau, cũng chỉ có thể ngước nhìn Tiêu Hồng Y. Cái này muốn đâm bao lâu a? Sư tôn, đầu ta choáng. Giang Thần tiếp tục bán thảm. Ai? Tiêu Hồng Ý nhẹ giọng thở dài, đưa tay gõ xuống đầu Giang Thần, nàng đột nhiên lên trước một bước, thuận tay đem Giang Thần đầu ôm vào trong ngực. Như vậy đột ngột hành động, làm đến Giang Thần lại là sững sờ. Trong chốc lát, hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Hồng Ý cũng không phải là muốn trừng phạt hắn, mà là muốn ôm hắn. Nguyên cớ để hắn đứng trung bình tấn, là bởi vì hai người thân cao kém rõ ràng, mà thân là sư tôn Tiêu Hồng Ý, tự nhiên không có khả năng nhào vào trong ngực hắn. Giang Thần, vị sư không cần ngươi trở thành chính đạo tấm gương, chỉ hy vọng ngươi có thể trong lòng không thẹn, đứng ở giữa thiên địa. Chẳng biết tại sao, bây giờ cái này Cửu Phong, vi sư đổ đệ lại chỉ có ngươi một người vẫn còn, mà ngươi ngày mai cũng muốn rời đi. Vi sư trong lòng chính xác không bỏ. Ngươi là ta thủ đồ, rất nhiều sự tình ta đều đối ngươi có chút thiên vị. Đây là bởi vì, tuy là bọn hắn đều nói ngươi không có thuốc chữa, nhưng ta không cho là như vậy. Vi sư biết, tại trong lòng ngươi, vẫn như cũ có người quan tâm nhất, quan tâm sự tình. Đáp ứng vi sư, chiếu cố tốt sư đệ, sư muội, gánh vác Cửu Phong đại sư huynh trách nhiệm. Chỉ cần ngươi có hướng chính giữa chi tâm, dù cho hiện nay nữ đế tới gây phiền phức cho ngươi, vi sư cũng sẽ đứng ở trước mặt ngươi. Chết ở trước mặt ngươi. Tiêu Hồng Y lời nói liên tiếp tại bên tai vang lên. Những lời này bên trong ẩn chứa tình cảm, để Giang Thần nháy mắt hốc mắt ướt át. Hắn đột nhiên có chút không đành lòng. Không đành lòng để Tiêu Hồng Y tiếp tục thất vọng, không đành lòng để nàng như vậy thương tâm. Có thể như cái này thứ nhất, chẳng phải là lại là không có tận cùng lặp lại. Đột nhiên, Giang Thần đứng lên, theo trong lực Tiêu Hồng Y tránh thoát. Hắn không quan tâm Tiêu Hồng Y cái kia mở mịt ánh mắt, kéo cái sau cổ tay trắng phía sau, liền đem một cái túm vào trong ngực của mình, tiếp đó gắt gao ôm lấy. Cảm nhận được ngực Giang Thần nhiệt độ, Tiêu Hồng Y nháy mắt gương mặt từng đỏ. Lấy nàng thực lực vốn có thể lập tức tránh thoát, lại phát giác được Giang Thần thân thể như tại run nhẹ nhẹ. Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, nhưng lại nghe Giang Thần nói: "Sư tôn, vô luận trăm năm, ngàn năm, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, vô luận ngươi đối ta như thế nào thất vọng, ta chỉ muốn nói, nếu có một ngày ta đã không tồn tại ở trên đời này, nếu có một ngày ngươi phát hiện chính mình là một thân một mình, nếu có một ngày ngươi theo bi phẫn bên trong tỉnh lại, mời ngươi nhất định muốn đến đổ nhi những lời này, ta sẽ không để ngươi chết, tuyệt không, dù cho ngươi lại bởi vậy hả ta." Những lời này, Tiêu Hồng Y nghe không hiểu. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng lại cảm nhận được Giang Thần cái kia liều mạng phát tiết tâm tình. Hơi chút do dự phía sau, nàng thành thật đem đầu tựa ở trên lồng ngực của Giang Thần, tay ngọc vỗ nhẹ Giang Thần sau lưng, trấn an nói, "Ngốc đồ nhi, vi sư sẽ không chết." Giang Thần yên lặng. Chương 48, hoành đoạn sơn mạch, Lâm Phong đăng tràng. Hôm sau, Giang Thần mang theo mấy tên tiểu đệ, vẫn như cũ mang theo bất cần đời đủ cười, tại Tiêu Hồng Y nhìn kỹ, rời tông tiến về hoành đoạn sơn mạch. Tiêu Hồng Y mỹ mâu có chút tạm đạm, "Ta sẽ không để ngươi chết." Hôm qua Giang Thần lời nói, lần nữa tại trong óc của nàng xuất hiện. Thâu đêm suy nghĩ, nàng vẫn như cũ không hiểu hắn ý. Nhớ tới đêm qua cùng Giang Thần ôm nhau, nàng lại là gương mặt đỏ lên. Không thể nghi ngờ, đêm qua ôm ấp, rõ ràng siêu việt sư đồ quan hệ trong đó. "Tốt, hắn đây là tại chiếm ta tiện nghi." Tiêu Hồng Y đột nhiên tỉnh dậy. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy liền là dạng này. Cuối cùng đang yên đang lành, nàng làm sao có khả năng chết? Coi như Giang Thần thật biết chút ít cái gì, như vậy vì sao không nói? Nói ra, không phải là giải quyết vấn đề phương thức cao nhất ư? Tự cho là minh bạch Giang Thần mục đích phía sau, Tiêu Hồng Ý vô cùng tức giận. Thua thiệt nàng đêm qua còn bị làm đến tâm loạn như ma. Nguyên lai lại là đại đồ đệ của mình đang làm chuyện xấu. Thẹn quá hóa giận phía dưới, trong tay nàng xuất hiện một đầu đỏ roi. Đỏ roi nhẹ nhàng huy động, vẽ ra trên không trung một vòng hồng quang. Hồng quang cấp tốc mà ra, một giây sau liền quất vào xa xa trên lưng của Giang Thần. "A, sư tôn, ngươi hại ta." Giang Thần kêu thảm một tiếng, tiếp đó ngã vào trên đất không lúc nhích. Phốc. Tiêu Hồng Ý cười ra tiếng. Vừa mới một kích kia mặc dù nhìn như uy lực không nhỏ, thực tế nàng căn bản vô dụng lực được không? Giả y như thật. "Không đi nữa, vi sư liền lại quất người chăm roi." Nghiêm chỉnh thần tình, Tiêu Hồng Ý nhẹ giọng mở miệng. "Nghe vậy, Giang Thần quả nhiên nhảy dựng lên, siêu một tiếng liền không còn hình bóng. Cái này lại để Tiêu Hồng Ý bất đắc dĩ lắc đầu. Hoành đoạn sơn mạch, nơi đây núi non trùng điệp, kỳ phong nổi lên, liên miên 900 dặm. Trong đó top 300 bên trong tiểu yêu tán loạn, bên trong 300 dặm đại yêu chiếm cứ, phía sau 300 dặm lại có yêu vương ẩn hiện, lại xưng nhân loại cấm khu. Mọi người đều biết, Hoành đoạn sơn mạch là yêu tộc địa bàn. Yêu loại huyết đục, hài cốt là luyện chế linh khí, đan dược trọng yếu vật liệu, Hoành đoạn sơn mạch bên trong lại không thiếu các loại thiên tài địa bảo, bởi vậy tới trước tu sĩ núi liền không dứt. Yêu tộc đối cái này cũng phi thường hoan nghênh, cuối cùng yêu loại thôn vệ nhân loại tu sĩ huyết đục, đồng dạng có thể tăng cường bản thân tu vi. Nói trắng ra, đây chính là một tràng chiến liệt, một tràng chỉ có người thắng mới có thể hưởng thụ chỗ tốt, lại không có bất kỳ quy tắc nào khác chém giết. Sơn mạch trung đoạn, khoảng cách cửa vào khoảng 400 dặm. Một bằng phẳng địa thế bên trên, một nam một nữ hai tên tu sĩ, ngay tại ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nam làn da ngăm đen, đỉnh đầu tóc phát, tuy dài lẫn nhau chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng nụ cười cũng rất là sạch sẽ, cho người một loại cực mạnh cảm giác hòa hợp. Nữ thì huyền nhu động lòng người, có linh động mắt to, cười lên thời gian, tiếng như chim hoàng oanh, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Thiếu niên nhấc lên lửa trại, rất nhanh khói bếp dâng lên. Thanh Linh sư tỷ, cái này hồ đằng xà tuy là tiểu yêu, nhưng chất thịt non mịn, bắt đầu nướng có một phong vị khác. Thiếu niên nói. Lâm sư huynh biết thật nhiều. Thiếu nữ cười một tiếng. Tuy là tuổi của ta so ngươi hơi lớn, nhưng ta đã quyết định bái nhập Cửu Diễn Tông, vậy liền có lẽ xưng hô ngươi là sư tỷ. Thiếu niên khoát tay áo. Nhưng ngươi cứu ta, lại biết nhiều như vậy, ta liền có lẽ xưng hô ngươi là sư huynh a. Thiếu nữ kiên trì. Gặp thiếu nữ vẻ mặt thành thật dáng dấp, thiếu niên không tranh cãi nữa, liền kêu một tiếng, Thanh Linh sư muội. Ở chỗ này đây. Thanh Linh giơ lên tỉ mỉ tay, cười ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Cái này nhìn đến Lâm Phong nháy mắt lên người, chỉ cảm thấy thật là đáng yêu. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, có thể tại cái này khắp nơi đều là yêu loại hoành đoạn sơn mạch, gặp được như vậy động lòng người mỹ nữ. Cái này tư sắc, tính cách này, chật chật. Cùng hắn những cái kia tại hạ vực tình nhân cũ, trọn vẹn không phải một cái đẳng cấp. Nữ tử này mặc dù thiên phú không tốt, lại có đại khí vận tại thân. Ngươi nhìn một chút bên cạnh nàng cái kia bạch hổ, đây chính là có thể so thiên nguyên cảnh tu sĩ đại yêu. Một đạo tang thương âm thanh tại Lâm Phong trong đầu xuất hiện. Có thể so thiên nguyên cảnh tu sĩ đại yêu. Trong lòng Lâm Phong giật mình. Loại cấp bậc này đại yêu, chỉ cần không gặp được thượng tứ cảnh tu sĩ khác chủ yếu là mở miệng một tiếng. Thanh Linh bất quá nguyên đan sơ thành hậu kỳ, lại có thể khống chế mãnh liệt như vậy đại yêu. Cái này không hợp lý a. Hẳn không phải là ngự thú, mà là bình đẳng khế ước. Căn cứ ta quan sát, cái kia bạch hổ còn không phải phổ thông đại yêu, ta theo nó thể nội cảm nhận được một chút viễn cổ huyết mạch, nó sớm muộn có thể tấn cấp làm yêu vương. Người lỗ lớn nha. Trong đầu âm thanh lại nói. Lợi hại như vậy. Lâm Phong lại khiếp sợ. Sớm biết như vậy, hắn liền không trang rộng lượng, đem cái này bạch hổ nhường cho Thanh Linh. Mấy ngày trước, Thanh Linh ngã xuống sườn núi rơi vào một động vật. Lâm Phong tiến đến cứu viện thời gian, phát hiện trong động loại trừ Thanh Linh bên ngoài, còn có trước mắt cái này bạch hổ. Khi đó bạch hổ bản thân bị trọng thương, khí tức mỏng manh. Lâm Phong vốn là muốn đem nó ăn, nhưng Thanh Linh lại lòng có không đành lòng, lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo đối thoại hổ tiến hành nuôi nấng. Đối cái này, Lâm Phong cũng không có phản đối. Dù sao lấy hắn cái kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường tính cách, tự nhiên càng trọng thị Thanh Linh ý nghĩ. Nhưng ai ngờ, bạch hổ trọng thương khỏi hẳn, khí tức khôi phục phía sau, đúng là đại yêu. Vẫn là thành công làm yêu vương nội tình đại yêu. Sớm biết như vậy, hắn trước hết một bước kết lại ngự thú khế ước. Dù sao lấy khi đó bạch hổ trạng thái, căn bản không dư lực phản kháng. Việc này ngươi không nói sớm, có phải hay không muốn hô ta? Lâm Phong ở trong lòng giận mắng. A, ta đã sớm nói qua cho ngươi, hồng nhan khô lâu, nữ nhân chỉ biết gây trở ngại ngươi chứng đế bước chân, không ăn chút thua thiệt, ngươi căn bản không hiểu. Trong đầu âm thanh phản bác. Thiên cơ lão đầu, ta lặp lại lần nữa, nữ nhân ta muốn, chứng đế ta cũng muốn. Ngươi tu luyện là thượng cổ bảy sạch chôn bụi công, diệt chính là thất tình lục dục, đi là tuyệt tình đao đạo. Thì tính sao? Ngươi không phải nói ta là thiên mệnh chi tử ư? Người khác không được, ta đi. Vô chi tiểu nhi, ngươi lặp lại lần nữa, có tin ta hay không đem giới chỉ ném đi? trong đầu âm thanh im bặt mà dừng, rõ ràng nhận sợ. Lâm sư huynh, ngươi còn đứng đó làm gì đây? Dường như muốn nương cháy. Thanh Ninh đột nhiên phát ra tiếng. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức vô hót một cái, rất là vui vẻ cho Thanh Ninh làm ăn đi. Liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Trong đầu âm thanh xuất hiện lần nữa. Lâm Phong không thèm để ý, đem thịt rắn chuyển lên phía sau, liền đưa tới trước mặt Thanh Ninh. Tiếp nhận nếm thử một miếng, Thanh Ninh thường nói, chất thịt tươi non, mùi thịt bốn phía, thật là thơm. Lâm sư huynh, ngươi quả nhiên cực kỳ lợi hại. Khiến Lâm Phong đắc ý cười một tiếng, trong lòng nói, thiên cơ lao đầu, nhìn thấy không, cô nàng này đã bị ta chinh phục. Ngươi nhìn một chút nàng xem ta ánh mắt, tất cả đều là sùng bái. Hừ, thiên cơ lao đầu khinh thường. Lâm Phong cũng lười phải cùng hắn tranh luận. Gặp Thanh Ninh ăn đến không sai biệt lắm, Lâm Phong dò hỏi, Thanh Ninh sư muội, nói cho ta một chút Cửu Diễn Tông Cửu Phong sự tình. Ta sắp bái nhập Cửu Phong, thế nào cũng muốn hiểu một thoáng. Tốt. Lau khoẹt miệng mỡ đông, Thanh Ninh chân thành nói, Cửu Phong phong chủ cũng liền là sư tôn của ta, là một cái đại mỹ nhân. Có thật đẹp. Có người đẹp không? Lâm Phong lập tức truy vấn. Lâm sư huynh lại nói đùa. Thanh Ninh lắc đầu, chân thành nói, cùng sư tôn so sánh, ta không qua đêm ở giữa đông đóm, mà nàng thì là trên trời hạ nguyệt. T. Lâm Phong lập tức hít một hơi khí lạnh. Thanh Ninh đều đẹp thành dạng này, vậy hắn cái kia vốn không gặp mặt sư tôn, chẳng phải là thiên tiên hạ phàm? Ngũ sư muội có nữ đế chi tư, tư sắc cũng là khuynh quốc khuynh thành. Thanh Ninh lại nói, hoa nha. Lâm Phong càng thêm xúc động. Một phong tam đại mỹ nữ, đây quả thực là đảo nguyên mộng cảnh a. Tứ sư đệ tính cách có chút chậm chạp, bất quá là võ liệt hoàng thể. A. Nhị sư huynh liền tương đối lợi hại, hắn có tiên thiên đạo cốt, hơn nữa còn là tâm tiền là cốt. Bất quá hắn càng ưa thích đi học, muốn lấy văn chứng đế. A. Lâm Phong phản ứng vẫn như cũ rất nhạt, rõ ràng đối nam nhân không có bất kỳ hứng thú. Còn có đây này. Lâm Phong truy vấn. Còn có. Thanh Ninh trong mắt nháy mắt giảm đạm xuống, còn có cái đại sư huynh, nhưng ta không muốn nâng hắn. Chương 49, đại sư huynh, Thanh Ninh thích nhất ngươi. Hả? Có cố sự a. Nguyên bản Lâm Phong nghe được đại sư huynh cái chức vị này phía sau, liền đã mất đi hứng thú. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng cũng kìm nén không được bát quái chi tâm. Thanh Ninh sư muội, ngươi đại sư huynh kia rất xấu ư? Lâm Phong hỏi. Thanh Ninh không muốn nói Giang Thần tiếng xấu. Tuy là nàng đối Giang Thần đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng tính cách hiền lành nàng vẫn như cũ không nguyện. Thanh Ninh sư muội, việc này ngươi phải nói với ta một chút. Ta sắp bái nhập Cửu Diễn Tông Cửu Phong, thế nào tốt xấu phải biết đại sư huynh kia là ai à? Lâm Phong lại nói. Thanh Ninh cảm thấy cũng đúng. Lâm Phong như không biết rõ Giang Thần chân diện mục, nói không chắc sẽ như nàng như vậy, bị Giang Thần nhiều lần lừa gạt. Trầm ngâm một lúc sau, nàng mới đưa Giang Thần làm những chuyện như vậy, từng cái nói ra. Sau khi nghe xong, Lâm Phong giận không nhịn nổi. Khi nhục đồng môn thì cũng thôi đi, nhưng Giang Thần lại còn dám khinh bạc sư tôn, nhìn trộm ngũ sư muội Khương Liên Nguyệt tắm rửa. Đây quả thực to gan lớn mật, hắn khó có thể tưởng tượng. Thanh Ninh khả ái như thế, vì sao lại có người không quan tâm liêm sỉ, liền đồ đạc của nàng đều lừa. Hơn nữa còn là hết lần này đến lần khác. Ai, Thanh Ninh sư muội, ngươi chính là quá thiện lương. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta bái nhập Cửu Diễn Tông, liền giúp ngươi để phòng cái kia Giang Thần. Giang Thần trước đây phách lối, đó là không gặp được ta. Lâm Phong lập tức vỗ lấy ngực bảo đảm. Thanh Ninh không có trả lời, chỉ là gật đầu một cái. Chỉ là nhắc lên Giang Thần, trên mặt nàng liền lại không nụ cười, loại kia thất vọng cùng khó chịu, để nhìn thấy người đều đau xót. Khiến Lâm Phong gãi gãi sau gáy, muốn an ủi, nhưng lại sợ tự mình nói sai. Một lúc sau, Lâm sư huynh, ta muốn một người yên tĩnh. Quẳng xuống những lời này, Thanh Ninh cưỡi lên bạch hổ, hướng một bên rừng rậm đi đến. Gặp Lâm Phong thành thật ngốc tại chỗ, Thiên Cơ lão đầu buồn bực nói, thế nào, mỹ nhân khó chịu, ngươi không theo sau an ủi. Chậc chậc, ngươi không hiểu a. Lâm Phong lắc đầu, một bộ rất hiểu dáng dấp, một số thời khắc, để nữ nhân một mình yên tĩnh một hồi, đây mới là nam nhân ôn nhu. Hừ. Thiên Cơ lão đầu khinh thường. Nói đi thì nói lại, cái kia Giang Thần còn thật không phải là người a. Lâm Phong lại nói, người này hẳn là ngươi đã đặt chân. Đã đặt chân? Ân, ngươi là thiên mệnh chi tử, nhất định đạp rất nhiều người thượng vị. Mà cái kia Giang Thần, phù hợp làm ngươi đã đặt chân tất cả điều kiện. Thì ra là thế. Vậy Cửu Diễn Tông này, ta còn thực sự không đi không được. Không biết. Vì sao không biết? Thiên Cơ lão đầu lâm vào yên lặng. Tại Lâm Phong liên tục thúc giục phía dưới, hắn mới rốt cục nói, đại đạo 50, thiên diễn 49, biến mất thứ nhất. Cái này thứ nhất, liền là thiên cơ, biến số. Hơn tháng phía trước, ta phát giác có người dùng đại nghị lực, tranh thủ đến cái này một chút thiên cơ. Tuy hảo phóng hướng vẫn như cũ không thay đổi, nhưng hẳn là biết sinh ra rất nhiều biến cố. Một bên khác, Thanh Ninh cưỡi bạch hổ, chẳng có mục đích đi tới. Rũ đầu, to lớn nước mắt theo con mắt của nàng trượt xuống, rơi vào bạch hổ trên lưng. Ngươi đại sư huynh kia, thật có ngươi nói cái kia không chịu nổi. Bạch hổ miệng nói tiếng người. Như Lâm Phong nghe nói như thế, tất nhiên sẽ kinh hãi không nhẹ. Bởi vì theo lẽ thường tới nói, chỉ có yêu vương mới có thể miệng nói tiếng người. Bạch hổ lấy đại yêu cảnh có thể làm được, chứng minh trong cơ thể hắn viễn cổ huyết mạch tuyệt đối dị thường dày đặc. Mà đối với bạch hổ lời nói, Thanh Ninh chỉ là nhẹ ân một tiếng. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng càng khó chịu hơn. Nàng lại như thế tin tưởng Giang Thần. Coi như tất cả mọi người tại khuyên nàng, tất cả mọi người tại ngăn lại, nhưng nàng vẫn như cũ đứng ở bên cạnh Giang Thần. Nhưng kết quả, Giang Thần dùng hành động thực tế vỗ nàng một bàn tay. Một bàn tay này để Thanh Ninh minh bạch cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, cái gì gọi là bản tính khó rời. Không sợ, hồi tông phía sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch hổ trấn an nói. Ừm. Thanh Ninh gật đầu một cái, đem thân thể nằm ở bạch hổ trên lưng, ôm lấy hắn cổ nói, tiểu bạch, gần nhất ta thường xuyên tại làm một giấc mộng. Mộng. Ân, một cái cực kỳ để người cực kỳ hướng về, nhưng lại thống khổ dị thường mộng, đã là mộng đẹp, cũng là ác mộng. Ý tứ gì? Mộng đẹp ác mộng đều không phân rõ. Không phải không phân rõ, mà là mộng cảnh có chút mơ hồ, ta chỉ có thể nghe được một chút âm thanh, lại không thấy rõ trong mộng cảnh tượng. Trong mộng ta, một mực tại cười, sư tôn cùng những sư huynh đệ khác cũng một mực tại cười, còn có. Trong mộng ta, một mực đang kêu, đại sư huynh, Thanh Linh thích nhất ngươi. Tiểu Bạch nháy mắt tiến lặng. Một lúc lâu sau, nó mới thở dài nói, Thanh Linh, ngươi có lẽ học thành thủ. Cái kia trung quy làm mộng, cũng không phải là hiện thực, ngươi. Đột nhiên, nó ngừng miệng. Bởi vì trên lưng Thanh Linh, chính giữa phát ra vô cùng ổn định tiếng hít thở, rõ ràng là ngủ thiết đi. Hừ, Giang Thần đúng không? Dám như vậy đối Thanh Linh, ta sớm muộn muốn ăn ngươi. Tiểu Bạch mặt lộ hung quang, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thanh Linh là nó gặp qua người hiền lành nhất loại tu sĩ. Tại cùng Thanh Linh ký ngang nhau khế ước thời khắc đó, nó liền quyết định phải bảo vệ thứ nhất đời. Ăn sạch tất cả, dám khi dễ nàng ác nhân. Đại sư huynh, Thanh Linh thích nhất ngươi. Trên lưng chuyển đến Thanh Linh nói mê. Ai? Tiểu Bạch thở dài, chậm lại bước chân. Lại là cùng một cái mộng, nhưng lại có chút khác biệt. Lần này mộng cảnh dị thường rõ ràng, Thanh Linh thậm chí có thể trông thấy Giang Thần cái kia cưng chiều đủ cười. Trong mộng Giang Thần người mặc một bộ áo trắng, nụ cười sạch sẽ, ánh mắt sáng rực. Vô luận Thanh Linh gặp được vấn đề nan giải gì, hắn đều sẽ trước tiên xuất hiện, trục xuất những cái kia đối với nàng tràn ngập ác ý người. Cửu Diễn Tông Cửu Phong chân núi, Giang Thần cùng Thanh Linh sánh vai mà đi. Hai người là lịch luyện trở về, theo trên nét mặt tới nhìn, đoạn đường này rõ ràng không dễ dàng. Thanh Linh, sư huynh ta cũng không thể bảo vệ ngươi cả một đời. Nguyên cớ, ngươi muốn thành thục lên, ít nhất phải người biết chuyện tâm hiểm ác áo trắng Giang Thần thở dài nói, lại bị giáo huấn. Thanh Linh lẩm bẩm, chôn lấy đầu đùa giỡn ngón tay, như là phạm sai lầm hài đồng. Sư tôn đều nói, liền là bởi vì ta quá cưng chiều ngươi, bởi vậy ngươi mới vĩnh viễn chưa trưởng thành. Giang Thần lại nói, sư tôn khẳng định là thèm muốn. Thanh Linh nhếch môi, hiếm thấy mạnh miệng. Thèm muốn cái gì? Đương nhiên là thèm muốn ta có thể mỗi ngày cùng đại sư huynh ngươi tại một chỗ a. Sư tôn khẳng định là sợ ta cướp đi đại sư huynh. Giang Thần im lặng. Đại sư huynh, ngươi sẽ không chán ghét Thanh Linh a? Thanh Linh lại hỏi. Nói lời này thời gian, nàng mang theo rõ ràng sợ hãi, một đôi linh động mắt to bên trong đã có lệ quang lập lòe. Trong lòng Giang Thần không đành lòng, đành phải xoa đầu nàng, vô luận ngươi biến thành dạng gì, ta thủy chung là đại sư huynh của ngươi, mà ngươi thì là sư muội của ta. Điểm ấy, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Chỉ là sư muội ư? Thanh Linh tâm tình sa sút, nhưng rất nhanh, nàng lại ôm lấy cánh tay Giang Thần, cười đến ngây thơ mơ mộng nói, đại sư huynh, Thanh Linh thích nhất ngươi. Giang Thần lại vuốt vuốt đầu nàng, hắc hắc cười một tiếng phía sau, Thanh Linh buông ra Giang Thần, tại Cửu Phong gạch đá cổ thang bên trên nhún nhảy một cái. Thanh Linh, nói bao nhiêu lần, không muốn tại Cửu Phong đường lớn bên trên nhảy nhót, nếu là rơi xuống khe núi làm thế nào? Giang Thần ở hậu phương gian dạy. Ai nha, đại sư huynh lại tại dạy bảo người, tranh thủ thời gian chạy. Thanh Linh giả bộ sợ hãi, nhưng nhảy nhót tư thế lại càng nhảy nhót. Ngươi a? Giang Thần cười khổ. Đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn có chút chần chờ nói, ngươi cái kia Ngọc Lung Linh Thảo, ta cầm lấy đi đăng cổ tháp luyện thành Ngọc Lung Đan, đăng cổ tháp đám kia lão gia hỏa lại tại kéo dài thời gian, ngươi lại các loại. Ân, tốt. Thanh Linh cười lấy gật đầu, coi như không còn cũng không có việc gì, dù sao Thanh Linh có đại sư huynh là đủ rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Thanh Linh, trên trời có chữ. Trong một cảnh, bất ngờ ở giữa, một đạo áo đỏ tới, gõ xuống đầu Thanh Linh, Tiêu Hồng Y gian dạy, Thanh Linh, lại cùng đại sư huynh của ngươi nũng nịu. Nghe vậy, Thanh Linh thè lưỡi, liền vội vàng hành lễ. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi tính cách đơn thuần, có đại khí vận tại thân. Nếu không đại sư huynh của ngươi ngày bình thường đi theo, đạt được những thiên tài địa bảo kia, đã sớm đều bị người đoạt đi. Tiêu Hồng Y cười nói. Đúng rồi. Lại là một thanh âm từ phương xa vang lên. Lâm Mộ Bạch tay nâng thư tịch mà tới, đồng dạng cười nói, không chỉ như vậy, nếu không đại sư huynh chiếu cố, ta không chỉ hội nguyên đan vỡ nát, thể nội tiên tiên đạo cốt cũng sẽ bị cái kia ma đạo yêu nữ cho cắt đoạn. Tứ sư huynh truyền tin trở về, nói tu vi như không đột phá tuyệt không hồi tông, không phải mất mặt. Khương Liên Nguyệt cũng theo đó mà tới. Có mất mặt gì? Đại sư huynh mới sẽ không quan tâm những cái này đây. Tứ sư đệ cùng ở bên ngoài mù lắc, không bằng giúp đỡ đại sư huynh xử lý Cửu Phong, giảm thiểu một chút đại sư huynh áp lực. Thanh Linh cực kỳ bất mãn. Cái này cũng không trách hắn. Giang Thần hỗ trợ nói chuyện, tứ sư đệ đối nhân xử thế trầm trọng, quá so sánh, ta để hắn đừng nóng đội, hắn ngược lại so với ai khác đều gấp. Cũng không phải là hắn quá so sánh, mà là quá kính nể ngươi, không muốn cho ngươi mất mặt thôi. Tiêu Hồng Y ngắt lời. Cửu Phong có đại sư huynh, là phúc khí của chúng ta. Lâm Mộ Bạch cảm khái. Các ngươi đừng cho ta lời tân bốc. Giang Thần bất đắc dĩ nói, nếu không các ngươi tín nhiệm, rất nhiều trùng hợp, hiểu lầm phát sinh thời gian, đều lựa chọn tin tưởng ta, ta cũng không cách nào kiên trì. Nói cái gì đây? Tiêu Hồng Y bản mặt, hỏi ngược lại, ta tin tưởng mình đồ đệ, bọn hắn tin tưởng ngươi đại sư huynh này, không phải chuyện đương nhiên ư? Không tệ. Lâm Mộ Bạch chỉnh trọng gật đầu. Lý nên như vậy. Khương Liên Nguyệt đồng dạng gật đầu, lại nở nụ cười xinh đẹp. Đại sư huynh, ngươi hãy thành thật bàn giao. Lần trước ta hàn độc phát tác lúc tắm rửa, ngươi nóng vội giữ hỏa chọc đan xung vào, đến tột cùng nhìn không thấy cái gì. Không có. Tuyệt đối không có. Giang Thần đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Ta tố giác, đại sư huynh bỏ mặt. Thanh Linh giơ cao tay phải lên. Một giây sau. Ha ha. Mọi người cười vang, vô cùng ấm áp. Đột nhiên, Thanh Linh thân thể khẽ giật mình. Nàng mắt to chớp động, chỉ vào Cửu Phong phía trên thương khung, buồn bực nói, đại sư huynh, vì cái gì trên trời có chữ a? Chữ? Chữ gì? Giang Thần ngẩng đầu nhìn tới, lại cái gì cũng chưa thấy. Thanh Linh, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Tiêu Hồng Ý đồng dạng chưa thấy. Ta nói thật. Thanh Linh có chút gấp, trên trời thật sự có chữ, hơn nữa còn là mấy cái chữ to màu vàng. Đại sư huynh, ta nhìn những chữ này khó chịu, ngươi có thể giúp ta đem nó toàn bộ lau ư? Ta chính xác không nhìn thấy. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời, Giang Thần buồn bực, chữ vì sao lại để ngươi khó chịu đây? Thanh Linh yên lặng. Nàng cũng không biết nguyên nhân, chỉ là cảm thấy mấy cái kia chữ vàng dị thường chói mắt, lập loè quang mang liền như lợi đao, xuyên thẳng trái tim của nàng. Đến tột cùng viết cái gì? Gặp nàng biểu tình khó chịu, Giang Thần cũng đoan chính thần tình. Thanh Linh đột nhiên nghẹn ngào. Một lúc lâu sau, nàng cuối cùng đứt quãng phun ra một câu. Trên trời viết, dạng này đại sư mình, ngươi muốn không? Âm thanh rơi xuống, trước mắt hình ảnh đột nhiên đình trệ, sau đó cấp tốc phai màu. Tinh hỏa chợt hiện, như là đốt cháy tràn giấy, từng bước lan tràn, thôn phệ lấy trong tầm mắt hết thảy. Thanh Linh liền như vậy đờ đẫn nhìn xem, cho đến tinh hỏa đốt tới đỉnh chỉ không động Giang Thần trên mình, đem nụ cười của hắn dần dần đốt đi thời gian. Không, không được. Thanh Linh lo lắng la lên, muốn tiến lên đem Giang Thần trên mình tinh hỏa dập tắt. Nhưng nàng mới bước ra một bước, tất cả hình ảnh nháy mắt biến mất. Thế giới không có một âm thanh, chỉ duy nhất nàng đứng ở đen kịt giữa hư không. Nàng sửng sốt, nguyên bản cái kia linh động hai con ngươi, hình như cũng mất đi thần quang. Sau một hồi, đại sư huynh. Thanh Linh liễu dĩu, tâm tình trầm thấp. Dạng này đại sư huynh, ngươi muốn không? Chữ to màu vàng ở trước mắt hiện lên. Ta muốn, nhưng ngươi có thể cho ta sao? Thanh Linh nổi giận, mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn. Nàng chính xác muốn, mà lại là nằm mộng cũng muốn. Không, ngươi không muốn. Ta muốn. Thanh Linh lần nữa hô to. Không, ngươi thật không muốn. Ngươi cũng không phải ta, nào biết được ý nghĩ của ta. Thanh Linh tranh luận. Lần này văn tự vẫn chưa xuất hiện, nhưng bốn phía hư không lại từng bước bắt đầu vặn mèo. Sau đó, một tia ánh nắng bắn vào, hắc ám đều bị xua tán. Thanh Linh rất nhanh phát hiện, nàng lại về tới Cựu Diễn Tông Cựu Phong, nhưng trên đầu cái kia trôi nổi tại thương khung chữ to màu vàng lại trở thành đời thứ nhất. Thanh Linh, sau này đây chính là nhà của ngươi. Cựu Phong chân núi, một hồng y nữ tử nắm một tên ánh mắt phát sáng, nhìn lên ước chừng 10 tuổi lớn nữ đồng. Trong hư không Thanh Linh biết, nữ đồng kia chính là chính mình. Nàng là cô nhi, thậm chí không biết rõ cha mẹ của mình là ai. Tại gặp được Tiêu Hồng Y phía trước, nàng đi theo một cái lao bà sinh hoạt. Tuy là thời gian khổ chút ít, nhưng lão bà một mực giáo dục nàng, vĩnh viễn muốn có hướng thiện chi tâm, vĩnh viễn không thể làm mất trong lòng phần kia hồn nhiên. 6 năm trước, nàng đi tới Cựu Diễn Tông. Khi đó nàng, đối hết thảy đều tràn ngập hy vọng, lần đầu tiên cảm nhận được nhà cái này chứa ý nghĩa. Nhưng, sư tôn, đây chính là ta Tam sư muội ư? Một thân thiếu niên mặc áo bào chẳng tới. Ừm. Tiêu Hồng Y gật đầu một cái, cảnh cáo nói, Thanh Linh còn nhỏ, ngươi nếu dám bắt nạt nàng, ta định không buông tha ngươi. Sư tôn yên tâm, trước đây ta đích xác làm việc không hợp, nhưng sau đó ta nhất định sẽ gánh vác đại sư huynh trọng trách. Thiếu niên trả lời. Thiếu niên, chính là 6 năm trước Giang Thần. Những chuyện này Thanh Linh một mực nhớ đến, trước mắt hình ảnh cũng cùng trong trí nhớ của nàng cũng không khác biệt. Không đúng, dường như ngày ấy đại sư huynh là thân mang áo đen. Thanh Linh lại có chút không xác định. Vô luận như thế nào, đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này Cựu Phong đại sư huynh. Nàng rõ ràng nhớ đến, khi đó ngây thơ mơ mộng nàng, thậm chí còn chủ động dắt Giang Thần tay. Vốn cho rằng như vậy có thể rút ngắn quan hệ của hai người, nhưng Giang Thần mặc dù tại cười, thế nhưng song mắt đen lại như ngày đông giá rét tháng chạm lạnh lẽo. Ngươi chính là đại sư huynh của ta ư? Trong hình nữ đồng, quả nhiên lên trước, dắt Giang Thần tay. Trong lòng Thanh Linh đau xót, như khi đó nàng liền phát giác được Giang Thần phẩm hạnh, cũng không đến mức bị lừa gạt sơ sơ 6 năm. Không tệ, ta chính là đại sư huynh của ngươi. Dắt nữ đồng tay, thiếu niên Giang Thần vỗ ngực nói, sau đó ngươi chính là ta Tam sư muội, nếu là có người bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ta đánh hắn. Nghe vậy, Thanh Linh sững sờ. Không đúng. Chọn vẹn không đúng. Nàng sẽ không nhớ lầm, khi đó Giang Thần tuyệt đối chưa từng nói lời nói này. Đại sư huynh, Thanh Linh có đồ vật tặng cho ngươi. Nữ đồng mở miệng lần nữa. Nói xong, nàng cái kia còn nhỏ trắng non tay phải, trong ngực tìm tòi một hồi, sau đó lấy ra một cái đồ gỗ. Đây là một chôi mộc chế tiểu kiếm. Mặc dù hình ảnh thô ráp, nhưng cũng có thể đại khái nhìn ra đường nét. Đây là Thanh Linh tự mình làm, mãi mãi một mực tán dương tay nghề ta linh xảo đây. Nữ đồng tự hào cười một tiếng. Hoa. Thiếu niên mừng tít mắt, như cầm chân bảo đem kiếm gỗ tiếp nhận, tán dương, Thanh Linh thật lợi hại, cái này kiếm gỗ sư huynh ta cực kỳ ưa thích, dù cho là chết cũng muốn mang vào trong quan tài. Hắc hắc. Nữ đồng sờ lên cái mũi của mình. Tình hình như thế vừa mắt, Thanh Linh lại là trong lòng đau xót. Đoạn đối thoại này không sai, ngày ấy Giang Thần cũng thật là nói như thế. Bất quá nàng cũng là Ngọc Lung Linh Thảo bị đoạt phía sau, mới từ một cái nào đó cùng phong đệ tử cái kia nghe nói, Giang Thần sớm đã đem kiếm gỗ ném vào nhà sĩ bên trong. Cũng là bởi vì cái này, nàng mới hiểu được chính mình bị Giang Thần lừa gạt sơ sơ 6 năm. Chương 51, ta chỉ là cái công cụ người mà thôi. Đảo mắt liền là 3 năm sau. Trong lúc này, thiếu niên Giang Thần thực hiện lời hứa của mình. Mỗi khi có người bắt nạt Thanh Linh thời gian, hắn cũng sẽ ở trước tiên xuất hiện. Mỗi khi ngoại phong người nói, lấy Thanh Linh tiên phú căn bản không xứng là chân truyền đệ tử thời gian, hắn đều sẽ tức giận phản bác, như phản bác vô dụng, thậm chí sẽ cho dưới người chiến thư. Thời gian 3 năm, Giang Thần đều là đang luận bàn trên này, làm Thanh Linh xuất đầu. Cái này cho tuổi nhỏ Thanh Linh cực lớn tâm lý dựa vào. Tuy là người ngoài cùng nàng nói Giang Thần rất nhiều tiếng xấu, tuy là trong lúc này, tuổi nhỏ Thanh Linh đã từng tận mắt nhìn thấy Giang Thần làm một chút việc xấu, nhưng nàng cũng không thèm để ý, thậm chí mơ hồ còn có chút cao hứng. Bởi vì đại sư huynh đối với nàng tốt, làm nàng ra ngoài trở về, đem dựa vào khí vận đạt được tiên tài địa bảo, tặng cho Giang Thần thời gian. Giang Thần sẽ xoa đầu nàng, nói một câu, Thanh Linh thật lợi hại. Làm nàng tu vi chậm chạp không cách nào đột phá, trong lòng khó chịu thời gian. Giang Thần sẽ theo nàng luyện công, vì nàng thuyết giáo. Làm nàng không chú ý phạm sai lầm, bị Tiêu Hồng Ý cở trách thời gian. Giang Thần sẽ bảo hộ trước người nàng, đạo một câu, sư tôn, ta là đại sư huynh, Thanh Linh phạm sai lầm là ta không dạy tốt, phải phạt, ngươi liền phạt ta đi. Như vậy đủ loại, để Thanh Ninh cho rằng đại sư huynh của mình là trừ mãi mãi bên ngoài đối chính mình người tốt nhất. Tất nhiên, sư tôn cùng Lâm Mộ Bạch đối với nàng cũng không tệ, nhưng hai người một số thời khắc quá nghiêm khắc, để nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Chỉ duy nhất tại bên cạnh Giang Thần, nàng mới có thể triệt để buông lỏng, thưởng thụ trọn vẹn bị A Hộ cảm thụ. Vì báo đáp Giang Thần, để đại sư huynh của mình vui vẻ. Tuổi nhỏ Thanh Ninh bắt đầu nhiều lần đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí tiến về một chút cực kỳ nguy hiểm địa vực, tiếp đó đem chính mình không cần đến, hoặc là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, tặng cho hoặc là giao cho Giang Thần đảm bảo. Đại sư huynh, đây là ngũ phẩm bảo chi, sư tôn nói ta không cần đến, liền đưa cho a. Đại sư huynh, ta nhặt được vốn thượng phẩm trường pháp, ngươi có thể giúp ta đảm bảo ư? Đại sư huynh, ngươi không phải luyện kiếm ư? Cái này trung phẩm kiếm quyết là Thanh Ninh đưa cho ngươi. Đại sư huynh, đại sư huynh. Trong hình, Thanh Ninh mỗi lần ra ngoài trở về, đều trước tiên tìm tới Giang Thần, lấy ra chính mình chuyến này thu hoạch được bảo vật. Mà mỗi một lần, Giang Thần đều sẽ xoa đầu nàng, nói một câu, Thanh Ninh thật lợi hại. Đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt, Thanh Ninh chỉ cảm thấy đến tim như bị dao cắt. Khi đó nàng liền là như vậy ngây thơ cho là Giang Thần là thật tại khen nàng, là thật vì nàng cảm thấy tự hào. Nhưng đi qua Ngọc Lung Linh Thảo bị đoạt sau đó, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là giả. Giang Thần nguyên cơ đối nàng tốt như vậy, nguyên cớ mọi thứ giúp nàng xuất đầu, chính là vì tranh thủ nàng hảo cảm, tiếp đó không ngừng lừa gạt nàng, từ đó thu được càng nhiều thiên tài địa bảo. Hình ảnh vẫn tại kéo dài. Tuổi nhỏ Thanh Ninh lần nữa trở về. Lần này sắc mặt nàng tái nhợt, từng tia máu tươi nhuộm dần váy lụa, trắng non trên gò má non nớt, còn mang theo rõ ràng thổ nhượng dấu tích. Dù cho liền bước đi đều muốn dốc hết toàn lực, nàng vẫn như cũ trước tiên tìm tới Giang Thần. Nàng tuy có tức giận vô lực, nhưng nhìn thấy Giang Thần phía sau, vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, kích động nói: "Đại sư huynh, ngươi nhìn, thượng phẩm linh kiếm. Lần này Thanh Ninh rốt cuộc tìm được đối ngươi vật hữu dụng." Một màn này, trong hư không Thanh Ninh ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng rõ ràng nhớ đến, trong đoạn thời gian đó, Giang Thần nhiều lần phạm sai lầm, làm đến sư tôn Tiêu Hồng Y giận dữ. Tiêu Hồng Y cho rằng, Giang Thần nguyên cớ lấy mạnh hiếp yếu, là bởi vì dựa vào chính mình là Giang gia con trai độc nhất. Vì để cho đại đồ đệ hối cải để làm người mới, Tiêu Hồng Y liền nghiêm lệnh Giang Thần, không được tái sử dụng Giang gia bất luận cái gì vật phẩm. Tuy là sau đó không lâu, cái này nghiêm lệnh liền bị hủy bỏ, thế nhưng đoạn thời gian Giang Thần cái này cựu phong đại sư huynh, dĩ nhiên liền đem ra dáng linh kiếm đều không có. Thậm chí còn tại một lần luận bàn bên trong, bại bởi Ngự Thú Phong chân truyền. Gặp Giang Thần tâm tình sa sút, Thanh Ninh liền lần nữa ra ngoài, muốn giúp đại sư huynh thu được một trôi ra dáng linh kiếm. Nhưng khi đó Thanh Ninh, bất quá là hạ tứ cảnh tu sĩ, Giang Thần cũng đã vào nguyên đan cảnh. Mà nguyên đan tu sĩ trong tay linh khí, thấp nhất cũng muốn là trung phẩm. Đây đối với tuổi nhỏ Thanh Ninh mà nói, không thể nghi ngờ độ khó cực lớn. Không thể mua sắm, bởi vì nàng không có nhiều như vậy linh tinh. Mà vô chủ trung phẩm trở lên linh khí, hắn chỗ tồn tại cũng không phải hạ tứ cảnh tu sĩ có khả năng đặt chân. Nhưng coi như vậy, Thanh Ninh vẫn như cũ không chịu buông tha. Khi nghe đến Cửu Diễn Tông bên ngoài mấy trăm dặm, có một động thiên phúc địa hiện thế thời gian, nàng dứt khoát tiến về. Nàng trở xuống tứ cảnh tu vi, đi theo một nhóm nguyên đan tu sĩ vào trong, thời gian trải qua nhiều lần sinh tử, mới hiểm mà lại hiểm thừa dịp người khác không có phát giác, lặng lẽ mang về một trôi thượng phẩm linh kiếm. Thanh Ninh thật lợi hại. Giang Thần lần nữa xoa đầu nàng. Lời nói tương tự, giống nhau động tác. Nghe vậy, tuổi nhỏ Thanh Ninh lại hắc hắc cười lên, cười đến mắt như ngọc nhà, tiếng như nhẹ linh. Một câu nói kia, hình như so bất luận cái gì linh đan rượu dược hiệu quả đều tốt, nháy mắt liền chữa khỏi nàng cái kia mệt mỏi cả người. Tương phản, nhìn thấy một màn này, trong hư không Thanh Ninh cũng là răng trắng cắn chặt, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nàng tại chửi mình vì cái gì ngốc như vậy. Nàng giờ phút này liền muốn hỏi một chút trong hình Giang Thần, chẳng lẽ không nhìn thấy nàng vết thương đầy người, chẳng lẽ không nhìn thấy nàng cái kia hơi thở mong manh khí tức, trong mắt của ngươi cũng chỉ có mang về linh kiếm ư? Rất nhanh, Thanh Ninh lại bình tĩnh xuống, trắng bệnh cười một tiếng. Làm sao có khả năng không nhìn thấy? Chẳng qua là giả vờ không ngờ thôi. Cuối cùng tại chính mình đại sư huynh này trong mắt, nàng bất quá là một cái thu hoạch các loại bảo vật công cụ người mà thôi. Mà từ đầu đến cuối, Giang Thần cho tới bây giờ không chân chính quan tâm qua nàng. Thanh Ninh, sau đó không cần tặng quà cho ta. Trong hình Giang Thần bỗng nhiên nói. Vì cái gì? Sư huynh chán ghét Thanh Ninh ư? Tuổi nhỏ Thanh Ninh gấp. Giang Thần lắc đầu, đem nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ. Thanh Ninh, cảm ơn ngươi. Tất cả mọi người hiểu lầm ta, nghi vấn ta. Chỉ duy nhất ngươi, vô luận người khác nói cái gì, vẫn như cũ kiên định đứng ở ta bên này. Trước đây, sư huynh không dám cự tuyệt hảo ý của ngươi, bởi vì sư huynh lo lắng, dạng này sẽ đem ngươi lợi ra, để ngươi biến phải cùng người khác đồng dạng. Nhưng lúc này ta mới biết được, ta thật quá ích kỷ. Nói đến cái này, Giang Thần đột nhiên ngồi xuống. Hắn nắm chặt tuổi nhỏ Thanh Ninh còn nhỏ bả vai, nhìn thẳng cái sau mắt to. Hai tay của hắn run rẩy, trong mắt rưng rưng, cơ hồ là hô lên âm thanh tới, đều thương tổn thành dạng này, ngươi đến tột cùng là làm sao trở về? Ngươi muốn cho sư huynh ta đau lòng chết ư? Tuổi nhỏ Thanh Ninh bị hù dọa. Cái này tựa hồ là Giang Thần lần đầu tiên hướng nàng. Nàng rõ ràng có lẽ khó chịu mới đúng, cũng không biết vì sao, lại cảm thấy còn nhỏ bừng tim bên trong, tràn đầy tất cả đều là ấm áp. Trong hư không Thanh Ninh cũng bị hù đến. Lời nói này, nàng chưa từng nghe qua. Giang Thần như vậy yêu thương nàng dáng dấp, nàng cũng chưa từng gặp qua. Ký ức hình như xuất hiện sai lệch, trong hình Giang Thần gương mặt rành rành như thế quen thuộc, nhưng giờ phút này đột nhiên biến đến lại lạ lẫm lên. Ngươi, đến tột cùng là ai? Nhìn vẻ mặt đau lòng áo trắng Giang Thần, Thanh Ninh ngốc trệ hỏi thăm. Chương 52, lịch luyện trở về, cảnh còn người mất. Thanh Ninh cảm thấy đây không phải mộng, bởi vì hết thảy quá chân thực, lại thân là tu sĩ nàng lại không thể chủ động tỉnh lại. Nàng cũng cảm thấy đây không phải trí nhớ của mình, bởi vì ký ức sai lệch đã càng lúc càng lớn, rõ ràng như chân thực phát sinh qua, nhưng nàng lại không có bất luận cái gì ấn tượng. Trong hình gian thần, lần nữa đổi lời hứa của hắn. Tiếp xuống 3 năm, vô luận chính mình đưa tới cái gì, hắn đều kiên quyết không tiếp thụ. Gặp chính mình lại là mấy lần thân đi hiểm địa, lại làm đến mình đầy thương tích thời gian, Giang Thần thậm chí còn cho nàng hạ lệnh cấm túc. Trong lúc này, Giang Thần vẫn tại làm việc xấu. Nhị sư Minh Lâm Mộ Bạch uống say phía sau, tìm tới Giang Thần tùy ý nhục mạ. Giang Thần một nhẫn lại nhẫn, cho đến Lâm Mộ Bạch bắt đầu nhục mạ tông môn, nhục mạ trưởng môn cùng Cửu Diễn lao tổ phía sau, hắn mới bất đắc dĩ xuất thủ đem đánh choáng. Chạy tới Tiêu Hồng Ý thấy thế, cho rằng Giang Thần là tại đánh sư đệ. Giang Thần từng nhiều lần cảnh cáo các tiểu đệ của mình, không được cáo mượn oai hùng, không được đánh lấy hắn chiêu bài khắp nơi làm ác. Có tiểu đệ nghe, có thì không có. Kết quả không hề nghi ngờ, tiểu đệ hành động, toàn bộ bị tính toán tại trên đầu Giang Thần. Kiếm Phong có một tên đệ tử cùng Giang Thần phát sinh va chạm, tên đệ tử này vì nhiệm vụ rời tông, lại chết thảm bên ngoài. Việc này một lần kinh động đến Thái Thượng trưởng lão, tông môn một phen điều tra phía sau, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì đầu mối. Rõ ràng không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người cho rằng là Giang Thần làm. Lý do cực kỳ buồn cười. Loại trừ Giang Thần cùng tên đệ tử kia có mâu thuẫn bên ngoài, liền là khởi nguồn ngày đó Giang Thần đồng dạng rời tông. Giang Thần hết đường chối cãi. Chỉ duy nhất trong hư không thanh minh biết, ngày ấy Giang Thần rời tông là bởi vì nàng tu vi chậm chạp không được tiến thêm, bởi vậy rời tông liên hệ Giang gia, để Giang gia tìm kiếm một chút có thể cải thiện thiên phú thiên tài địa bảo. Sau đó, Giang Thần tiếng xấu càng lớn, đệ tử Cửu Diễn tông nhìn thấy hắn, cơ hồ đều là đi vòng. Từng bước, Thanh Linh phát hiện, nguyên bản cười lên vô cùng rõ ràng đại sư mình, tại trời tối người yên thời gian, sẽ một mình ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn đầy là tịch. Thanh Linh cực kỳ đau lòng. Nàng nhắc nhở chính mình tất cả những thứ này đều không phải thật sự, nhưng chính là đau lòng không được. Nàng không hiểu. Không hiểu Giang Thần vì sao nhiều lần bị người hiểu lầm, không hiểu những người kia vì sao không nguyện cho Giang Thần một lời giải thích cơ hội. Càng không hiểu. Rõ ràng giống như cái này tốt đại sư mình, sư tôn cùng những sư huynh đệ khác, vì sao liền là không nguyện ý tin tưởng. Không hiểu đến chân quý. Cũng may trong hình nàng, mặc dù đồng dạng gặp được rất nhiều cùng Giang Thần có liên quan việc xấu, nhưng vẫn là giữ vững được lập trường, cho rằng đại sư huynh của mình cũng không phải người như vậy. Cho đến đại sư huynh thật tốt, nếu không có ngươi tại, Thanh Linh cái này Ngọc Lung Linh Thảo liền bị mấy cái kia người xấu cướp đi đây. Đạo thanh âm này xuất hiện, để trong hư không trong lòng Thanh Linh lộn bộ một thoáng. Giờ này khắc này, coi như cái gì cũng không thấy, nhưng nàng đã tin tưởng Giang Thần tuyệt sẽ không như hiện thực cái kia đoạt nàng Ngọc Lung Linh Thảo. Nàng tự an ủi mình, đã ký ức khác biệt, vậy chuyện này phát triển cũng hẳn là biết khác biệt. Nàng hy vọng chính mình tin tưởng, vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải tin tưởng Giang Thần, bởi vì đại sư huynh này thật không giống nhau. Nhưng kết quả, với anh, một đạo tử lôi từ không trung đánh xuống, say rượu Lâm Mộ Bạch vận dụng tất cả hạo nhiên chính khí, muốn phế bỏ Giang Thần tu vi, nhưng cuối cùng lại chỉ là hủy đi Ngọc Lung Đan. Đại sư huynh, có thể đem Ngọc Lung Linh Thảo còn cho ta sao? Trong hình Thanh Linh chôn lấy đầu hỏi thăm. Giang Thần không phản bắt được, tiêu hồi lâu thời gian, hắn mới rốt cục trả lời, không còn. Không phải không, mà là bị hủy. Nhìn xem Giang Thần bị Tiêu Hồng Ý trách cứ, nhìn xem trong hình nỉ non chính mình, Thanh Linh cả người đều làm động. Nàng cho là chính mình không giống nhau. Nàng cho là coi như toàn thế giới đều nghi vấn, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi trong hình cái này ngày thẳng đại sư mình. Nhưng những cái này đều chỉ là tự cho là. Cuối cùng, nàng và người khác cũng không có khác biệt. Dạng này đại sư mình, ngươi muốn không? Chữ to màu vàng lần nữa hiện lên. Thanh Linh vẫn như cũ gật đầu. Không, ngươi không muốn. Thanh Linh lần này không có phản bác. Nàng muốn. Nàng rõ ràng rất muốn, rõ ràng nằm ngậm cũng muốn. Nhưng lại là chính nàng, chính tay đem như vậy ngay thẳng đại sư huynh đẩy ra. Ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, Thanh Linh chất vấn. Nàng không muốn nhìn tiếp nữa. Rõ ràng rất nhiều chuyện đều cùng trí nhớ của nàng sinh ra sai lệch, nhưng kết quả lại cơ hồ trọn vẹn giống nhau. Thời khắc này nàng thậm chí không phân rõ hiện thực cùng ảo giác. Trong đầu cái kia làm người chán ghét đại sư huynh cũng từng bước bị trong hình Giang Thần thay thế. Nàng bắt đầu nghi vấn có chuyện, thậm chí là chính mình. Nàng bắt đầu suy đoán trong hiện thực hết thảy có phải hay không cũng là hiểu lầm. Nhưng trong ký ức nàng Giang Thần lại rõ ràng không phải như thế. Nàng mê mang, bàng hoàng, mỗi thời mỗi khắc đều tại mâu thuẫn. Lúc thì cười, lúc thì khóc. Nàng lo lắng nhìn nữa, chính mình sẽ điên. Bất đắc dĩ, chất vấn của nàng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hình ảnh vẫn tại kéo dài, Thanh Linh bản năng muốn hai mắt nhắm lại, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách làm đến. Cũng may hình ảnh không còn khóa chặt Cửu Diễn Tông, mà là theo lấy nàng ra ngoài mà thay đổi. Đây là Hoành Đoạn Sơn Mạch. Nhìn quanh bốn phía, Thanh Linh sững sờ. Trong hình xuất hiện một thiếu niên, cứu người đang ở hiểm cảnh chính mình. Thiếu niên mặc dù làn da ngăm đen, nhưng rất có lực tương tác, chỉ cần là nhìn lên một cái, liền sẽ để người tâm sinh hảo cảm. Người gọi Lâm Phong. Trong hình thiếu nữ hỏi. Không tệ. Thiếu niên vung tay lên, âm thanh mang theo vài phần hào khí, cây có mọc thành rừng rừng, gió vẫn thổi bật dễ gió. Nguyên cớ ngươi rất địa thấp. Thiếu nữ lại hỏi. Vị sư muội này, ngươi lý giải sai. Thiếu niên nết mép cười một tiếng, lộ ra một cái đại bạch nhà, ta là phá vỡ gỗ gió, mà không tú tại rừng gỗ. Ý tứ gì? Thiếu nữ không hiểu, mở mịt trước mắt. Ý tứ chính là. Thiếu niên gãi gãi đầu, ai nha, dù sao rất nhiều bức liền thôi. Bất luận cái gì ngăn ta đường người, đều sẽ bị ta tồi khô lạc hủ đánh tan. Thiếu nữ dường như hiểu. Đây cũng là một cái người rất tự tin. Ân, nói chuyện cũng rất thú vị. Sau đó không lâu, Lâm Phong bái nhập Cửu Diễn Tông, Thanh Linh vẫn tại bên ngoài lịch luyện. Mà bái sư phía sau Lâm Phong, loại trừ Giang Thần bên ngoài, sâu đến sư tôn cùng những sư huynh khác muội yêu thích. Cửu Phong không khí đã có biến hóa. Lâu dần, mọi người hình như quên đi chính mình có cái đại sư mình, gặp được sự tỉnh trước tiên nhớ tới liền là Lâm Phong. Nhìn xem trong hình chính mình, cùng Lâm Phong đi càng ngày càng gần, Thanh Linh không khỏi nhíu mày. Nàng tổng cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, bởi vì Lâm Phong vận khí thực tế quá tốt, thậm chí tốt hơn nàng cái này có đại khí vận trong người. Giang Thần rõ ràng không cần thiết cùng Lâm Phong đối nghịch, lại một mực tại ngăn lại người khác cùng Lâm Phong tiếp xúc. Mặc dù nhiều lần bị khiêu khích, đánh mặt, nhưng vẫn tại kiên trì. Thanh Linh cảm thấy Lâm Phong cùng Giang Thần là trời sinh mặt đối lập. Lâm Phong tựa như chỉ, chỗ đến có thể chiếu sáng tâm linh tất cả mọi người, mà Giang Thần thì là tối, tất cả mọi người tránh không kịp. Nhưng sáng cùng tối, là ai định? Lại vì sao không thể thay đổi? Chẳng lẽ bị định là hắc ám người, vô luận như thế nào dãy rủa, đều nhất định trong bóng đêm luôn hàm ư? Cái này không công bằng. Thanh Linh lưu giữ. Hình ảnh nháy mắt quay vòng, đã là mấy năm phía sau. Cái kia mất tích không chịu hồi tông nàng, cuối cùng trở về. Còn chưa tiến nhập sân môn, liền nhìn thấy như chờ đợi đã lâu Giang Thần. Thanh Linh sư muội, đây là ngộ đạo lá, có thể cải thiện cực lớn thiên phú của ngươi. Giang Thần lấy ra một mảnh sinh cơ giạt rào lục diệp nói, sư minh đây là muốn bù đắp, cướp đoạt ta ngọc lung linh thảo sự tình. Trở về Thanh Linh hỏi thăm, sư muội, việc này ta vẫn muốn cùng ngươi giải thích, ta cũng không phải là muốn cướp đoạt ngọc lung linh thảo, mà là nửa đường xuất hiện rất nhiều bất ngờ. Bất ngờ? Đã là bất ngờ, vậy thì cùng đại sư minh ngươi không có quan hệ, ngươi cần gì phải đưa ta? Cái này tại thượng vực cũng là đầy đủ chân quý bát phẩm ngộ đạo lá. Giang Thần yên lặng. Ai? Trong hình Thanh Linh thở dài một tiếng. Nàng vốn là không phải mang thù người, mấy năm thời gian lịch luyện cũng để cho nàng thành thục không ít. Đại sư minh, ta nghĩ thông suốt, cũng đã trưởng thành. Thanh Linh nghiêm chỉnh thần tình, chân thành nói, ngươi mặc dù lừa ta 6 năm, nhưng cũng chiếu cố ta 6 năm. Cả hai giằng co, chúng ta ai cũng không nợ ai. Sau đó, ngươi vẫn như cũng là đại sư huynh của ta, nhưng đừng hy vọng ta lại là một cái công cụ người. Nếu có lựa chọn, ta không hy vọng ngươi lấy loại phương thức này lớn lên. Giang Thần chán nản nói, nếu có lựa chọn, ta đồng dạng không muốn. Quẳng xuống những lời này, Thanh Linh trực tiếp rời đi. Sư muội, cái này ngộ đạo lá. Giang Thần tại sau lưng la lên. Sư huynh chính mình giữ đi, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là còn tại mang ở ngươi, chỉ là cái này ngộ đạo lá, ta đã không cần. Chương 53, đây là một cái huyễn cảnh, vậy nhất định là cái huyễn cảnh. Giang gia tiêu mấy năm thời gian, mới rốt cục tìm đến ngộ đạo lá, lại bị chính mình chỗ cự tuyệt. Nhìn xem Giang Thần cái kia thất lạc dáng dấp, trong hư không Thanh Linh bắt đầu chán ghét chính mình. Nàng tự cho là đúng người bị hại, nhưng hết thảy tất cả đều tại chứng minh, nàng cùng những sư huynh khác mỗi nhóm, mới là đem Giang Thần đẩy hướng địa ngục thâm viên kẻ đầu tê. Cũng may, sự tình cũng không phải là không có chút nào trở về. Bởi vì hình ảnh kia bên trong chính mình, chính xác buông xuống đối Giang Thần oán hận, mặc dù không giống trước đây cái kia ỷ lại Giang Thần, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Giang Thần cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện. Hai người mặc dù đối thoại không nhiều, nhưng tại dưới sự cố gắng của Giang Thần, rõ ràng quan hệ từng bước từ lạnh chuyển nóng. Ngay tại Thanh Linh cho là sự tình bắt đầu đã có chuyển cơ thời gian, Lão Thiên hình như không nguyện ý để Giang Thần tốt hơn. A, yên lặng đã lâu cửu phòng bị một đạo tiếng thét chói tai hù dọa rất nhiều bạch hạc. Thanh Linh trụ sở bên trong, Giang Thần trong mắt mang theo một vòng phấn hồng, không ngừng hướng Thanh Linh tới gần, trong miệng còn phát ra quái dị âm hưởng. Trong hình Thanh Linh che lấy vạt áo của mình, muốn thoát đi, nhưng lại bị cường đại nguyên khí trói buộc, động đậy không được. Nàng kêu cứu lại mắng to, nhưng Giang Thần thờ ơ. Nghìn cân treo sợi tóc thời gian, Tiêu Hồng Y mang theo một đám các sư huynh đệ chạy tới. Tiêu Hồng Y liếc mắt liền nhìn ra Giang Thần không thích hợp, lập tức dùng đỏ roi đem cuốn lấy, cũng điều tra lên Giang Thần thân thể. Kết quả, không có bất kỳ khác thường. Chẳng lẽ là phệ tâm mị hồn đan? Tiêu Hồng Y hoảng sợ. Đã có nàng nhúng tay, Giang Thần tự nhiên không có đạt được. Nhưng lời đồn lại tại Cửu Phong nổi lên bốn phía. Tiêu Hồng Y biết phệ tâm mị hồn đan tồn tại, nhưng đệ tử khác nhóm lại không biết. Bọn hắn nhất trí cho rằng, đây bất quá là Tiêu Hồng Y thiên vị Giang Thần phương thức. Cuối cùng rất nhiều người đều từng điều tra, lúc ấy Giang Thần thể nội cũng không bất luận cái gì khác thường. Có người thậm chí cho rằng, coi như Giang Thần thật là ăn đặc thù độc đan, cái kia nhất định cũng là chính hắn ăn, muốn mượn cơ hội khinh bạc. Như vậy coi như sự việc bị bại lộ, hắn cũng có thể toàn thân trở lui. Trong hình Thanh Linh cũng có chút ngộng, nhưng nàng cùng Giang Thần thật vất vả phá băng quan hệ, chính xác chịu việc này ảnh hưởng, lần nữa rơi xuống đáy vực. Thanh Linh sư muội, ngươi chính là quá thiệt lương. Trước đây đại sư huynh đối ngươi tên là che chở, thật là cướp đoạt, hiện tại hắn học thông minh, dùng loại phương thức này đến cho chính mình thoát tội, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lên xong xuôi. Lâm Phong một mực ở bên người thuyết phục. Vạn nhất thật cùng đại sư huynh không có quan hệ đây, tuyệt không có khả năng. Ngươi suy nghĩ một chút, đại sư huynh hiện tại đã là tiếng xấu bừa bộn, người khác vì sao muốn cho hắn hạ độc? Cử động lần này lại có ý nghĩa gì? Còn nữa, người nào không biết đại sư huynh lưng tựa Phong Lang Giang gia? Chẳng lẽ mạng nhỏ không muốn ư? Trong hình Thanh Linh yên lặng, cảm thấy có chút đạo lý. Thế thế, Lâm Phong rèn sắt khi còn nóng nói, sư muội, coi như ngươi không tin ta, nhưng cũng muốn cách đại sư huynh xa một chút, ngươi muốn học được bảo vệ chính mình. Ân. Mục đích đã tới, Lâm Phong vui vẻ đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, trong hư không Thanh Linh chau mày. Xem như người đứng xem, nàng cảm thấy việc này tuyệt đối cùng Giang Thần không có quan hệ, nhưng trong lúc nhất thời nàng lại nghĩ không ra ai dám như vậy ác độc, đầu độc Giang Thần. Hình ảnh đột nhiên chuyển đổi. Chiếu vào Thanh Linh mi mắt, là Lâm Phong cùng một người mặc đan bào trung niên nhân. Trung niên nhân này nàng hơi có ấn tượng, tựa như là Đan Phong trưởng lão, tên gọi Mã Ngô. Mã Ngô, ngươi điên rồi. Dĩ nhiên cho Giang Thần hạ độc. Ngươi có biết hay không, kém chút hắn liền thật đắc thủ. Lâm Phong hổn hển hô to. Sư Điệt Hà tất hoang mang. Mã Ngô mỉm cười, tự tin nói, ta đối vệ tâm mị hồn đan hiệu quả hết sức rõ ràng, sẽ không xuất hiện bất ngờ. Lần này Giang Thần mặc dù không có bị nghiêm trị, nhưng Tiêu Hồng Ý thanh danh cũng chuyện như vậy bị kéo mệt. Lần sau Giang Thần như lại phạm sai lầm, Tiêu Hồng Ý tuyệt đối không mặt mũi tiếp tục che chở. Nhưng này lại sẽ không quá âm hiểm. Ta Lâm Phong không bao giờ làm loại này ti tiện hành vi. Lâm Phong nhíu mày. Sư Điệt A, chúng ta đây là làm Cửu Diễn Tông suy nghĩ. Cái kia Giang Thần sớm muộn sẽ cho tông môn mang đến mầm họa. Ngươi làm khó không phát hiện, gần nhất Cửu Phong đệ tử đối với hắn đều hơi có đổi mới ư? Cái này, Lâm Phong có chút do dự. Nhưng đây chỉ là một sát. Thật sự là hắn háo sắc, vì đạt được mục đích cũng không từ thủ đoạn. Nhưng tổng cảm thấy chuyện này thực sự thật xấu xa, cùng hắn thiên mệnh chi tử thân phận không dự. A, Mã trưởng lão không cần nhiều lời. Lâm Phong vung tay lên, ta mặc dù chán ghét cái kia Giang Thần, nhưng cũng khinh thường dùng thủ đoạn như thế. Ngày mai, ta liền đem ngươi làm những chuyện như vậy cáo chi chấp pháp đường, ngươi liền đợi đến bị phạt ta. Nghe vậy, Mã Ngô cũng không kinh hoàng, chỉ là hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Tất cả mọi người biết hiểu lầm Giang Thần phía sau, ngươi như thế nào ứng xử? Chính diện đánh bại hắn. Lâm Phong trả lời lập tức. Thanh Ninh sư điệt từng đối Giang Thần phi thường ỷ lại, biết được chân tướng phía sau, nàng tất nhiên sẽ triệt để đổi mới. Đến thời gian, ngươi xác định chính diện cùng Giang Thần cạnh tranh, có thể bắt được phương tâm. Cái này, Lâm Phong lại chần chờ. Sư điệt, chúng ta cùng tà ác đánh nhau, liền muốn có không tiếc từ bẩn lông vũ giác ngộ. Ngươi là nhân trung long vượng, Cửu Diễn Tông hy vọng, nhưng không muốn sai lầm. Quẳng xuống những lời này, Mã Ngô trực tiếp rời đi. Lâm Phong sững sờ tại chỗ, sau một hồi mới làm ra quyết định, Thanh Ninh sư muội là ta. Dù sao việc này không liên quan gì đến ta, ta cái gì cũng không biết. Vâng. Nghe xong những cái này, trong hư không Thanh Ninh như bị sét đánh. Nàng sớm đã phát giác, Lâm Phong không có nhìn bề ngoài cái kia quang vinh xinh đẹp, lại không nghĩ rằng lại ti tiện đến tình trạng như thế. Tuy nói, việc này hoàn toàn chính xác không phải Lâm Phong làm, nhưng hắn cũng là không hề nghi ngờ đồng lõa. Nối giao cho giặc người, thậm chí so kẻ đầu têu càng đáng hận. Mà nàng lại đem một người như vậy, đích thân đưa vào Cửu Diễn Tông, đưa đến sư tôn cùng đồng môn trước mặt. Việc này Thanh Ninh mới hiểu được, làm Hà Giang Thần một mực tại cùng Lâm Phong đối nghịch, chỉ sợ cũng là xem thấu Lâm Phong bản tính. Giờ khắc này, nàng chưa từng như cái này chán ghét qua một người. Dù cho hiểu lầm Giang Thần, cho là chính mình bị xem như công cụ người thời gian, trong lòng nàng càng nhiều cũng chỉ là thất lạc. Nhưng minh bạch lại như thế nào? Nàng cuối cùng cái gì cũng không cải biến được. Tại đủ loại trùng hợp, hiểu lầm phía dưới, Giang Thần việc các vẫn tại tiếp tục. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đổi lấy đều là kết quả xấu nhất. Dần dần, liền từ trước đến giờ thiên vị hắn Tiêu Hồng Y Liễu, cũng tâm ý ngồi lạnh. Giờ phút này Thanh Ninh rốt cuộc minh bạch, Lâm Phong hẳn là thiên mệnh chi tử, chịu thiên địa chiếu cố. Mà Giang Thần, có lẽ là liền thượng thiên đặc biệt cho Lâm Phong chuẩn bị đá đặt chân. Thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng đột nhiên nhớ tới những lời này. Liên bởi vì đây là lão thiên ý tứ, nguyên cớ Giang Thần liền muốn không ngừng chịu đến hiểu lầm. Mà Lâm Phong vô luận đi đến đâu, đều có thể lấy thoải mái nhất phương thức, thu được tất cả mọi người hảo cảm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lão thiên có thể quyết định một người hết thảy? Dựa vào cái gì nàng cái kia ngay thẳng đại sư huynh, liền nên biến thành thiên mệnh chi tử đá đặt chân? Đáng hận nhất vẫn là chính nàng. Nếu nàng đối Giang Thần càng tín nhiệm một điểm, nếu nàng không giới thiệu Lâm Phong vào Cửu Diễn Tông, tất cả những thứ này có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Trong hư không Thanh Ninh lại lắc đầu. Vừa mới một khắc này, nàng triệt để thay vào trong hình tình tiết, đem có hết thảy đều trở thành phát sinh qua hiện thực. Đây là một cái huyễn cảnh, vậy nhất định là cái huyễn cảnh. Đại sư huynh của ta không có như vậy ngay thẳng, hắn chính xác đánh đồng môn, đoạt ta ngọc lung linh thảo. Hắn chính xác khinh bạc sư tôn cùng rất nhiều sư muội. Hắn chính xác. Nói lấy, Thanh Ninh khóc lên. Nàng càng nhắc nhở chính mình, liền càng cảm giác khó chịu, cái kia tất cả xuất hiện qua hình ảnh, liền như dấu vết khắc ở trong đầu của nàng, thủy chung vung đi không được. Nhìn xem trong hình Giang Thần, nàng cuối cùng nghẹn ngào lên tiếng, "Đại sư huynh, thật xin lỗi." Chương 54, Thanh Ninh, kỳ thực ta cực kỳ ích kỷ. Một năm sau, Cửu Phong Vân Tiêu Điện. Giang Thần quỳ gối trong điện, sắc mặt tảm đạm, trong tay kia đã khô cạn máu tươi vô cùng chói mắt. Xung quanh, tất cả đều là đối với hắn tiếng chửi rủa. Ngay tại vừa mới, Giang Thần cầm trong tay Lâm Mộ Bạch Tâm phía trước đạo cốt, bị Tiêu Hồng Y đám người phát hiện. Hắn muốn giải thích, muốn chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch, nhưng mỗi một lần lời nói vừa mới mở miệng, liền sẽ bị người khác quát lớn cắt ngang. Tình hình như thế vừa mắt, trong hư không Thanh Ninh cảm thấy lòng của mình ngay tại một chút bị cắt chém. Nàng lúc này đã không còn dầu gì đây là huyễn cảnh vẫn là hiện thực. Quanh năm suốt tháng đứng ngoài quan sát phía dưới, nàng đã triệt để thay vào trong đó, mỗi ngày đều tại vì Giang Thần kêu bất công, làm hắn đau lòng rơi lệ. Nàng không cách nào tưởng tượng. Giờ này khắc này, liền đứng ngoài quan sát lấy nàng còn như vậy, người trong cuộc kia trong lòng Giang Thần lại là như thế nào khó chịu. Thời gian, nàng đã từng làm Giang Thần giải thích, đã từng mắng đồng môn sư huynh muội, chửi mình lòng lang dạ sói. Vì thế, nàng sớm đã khóc hai mắt sưng đỏ, gọi đến âm thanh khàn giọng, nhưng không có người có thể nghe được nàng. Tiếng chỉ trích vẫn tại tiếp tục. Rõ ràng cái gì cũng không làm, Giang Thần lại như tội không thể tha ác nhân, chờ đợi chính nghĩa chi sĩ trừng phạt. Dần dần, Thanh Ninh buông tha. Nàng hiểu, cái thế giới này, loại trừ đại sư huynh bên ngoài, những người khác là người xấu, thậm chí bao gồm chính nàng. Nàng hiện tại có thể làm, chỉ là giúp vào bên cạnh Giang Thần, cùng nhau cảm thụ được xung quanh ác ý. Đại sư huynh, chúng ta rời đi được không? Rời đi Cửu Phong, rời đi Cửu Diễn Tông. Chúng ta tìm một chỗ không người, một chỗ sinh hoạt. Dù cho ta bị vây ở cả đời này, ta cũng nguyện ý bồi tiếp ngươi. Tuy là ngươi không nghe được, nhưng ta có thể cho ngươi ca hát. Tuy là ngươi nhìn không tới, nhưng ta có thể bồi ngươi ngủ. Tuy là ngươi không cảm giác được, nhưng ta có thể ôm lấy ngươi, bồi ngươi khóc, bồi ngươi cười. Nói lấy, nàng vừa khóc, nước mắt không cầm được chảy xuôi, nàng quỳ gối trước mặt Giang Thần, cầu xin, đại sư huynh, van ngươi. Nếu như đây chính là ngay thẳng đại giới, Thanh Ninh hy vọng ngươi làm cả đời người xấu. Nàng mặc dù đem hết toàn lực gào thét, tê tâm liệt phế nỉ non, nhưng Giang Thần như cũ nghe không được, vẫn như cũng là bộ kia như là như tượng gỗ thần tình. Giang Thần, ngươi sát hại đồng môn, tội không thể tha thứ. Sau đó, ngươi sẽ không còn là Cửu Diễn Tông Cửu Phong chân truyền, cũng không còn là ta Tiêu Hồng Y đệ tử. Hôm nay ta liền phế ngươi tu vi, Phong Lăng Giang gia nếu có lời oán giận, để bọn hắn cứ tìm đến ta. Tiêu Hồng Y lạnh giọng đống nhiên vang lên. Nghe vậy, Giang Thần thân thể run lên. Thanh Linh thì đột nhiên đứng lên, cặp kia nguyên bản vô cùng linh động mắt to bên trong, hiện ra nồng đậm hận ý. Oeng, một cú có thể để hít thở đều đình trệ khí tức xuất hiện, nháy mắt đem Giang Thần đánh ra Cửu Diễn Tông. Thanh Linh cấp bách đuổi theo. Nhưng tại nàng sắp rời đi Vân Tiêu Điện thời khắc đó, nhưng lại đột nhiên quay đầu. Tiêu Hồng Y đám người nguyên bản đều vô cùng khuôn mặt hòa ái, giờ khắc này ở trong mắt nàng đã biến đến khuôn mặt đáng ghét lên. Nàng song quyền nắm chặt, hai mắt sưng đỏ, đã mang theo mấy phần bị điên giống to, ta hận các ngươi. Nói xong, nàng lại tại trong lòng tăng thêm một câu, ta càng hận chính mình. Chạy ra Vân Tiêu Điện, Thanh Linh một đường chạy gấp. Nàng đi ngang qua đài luật bàn. Ta là Cửu Phong đại sư mình, ai lại tại phía sau nói ta tam sư muội tiếng xấu, vậy liền tới đánh với ta một trận. Nàng chạy qua Cửu Phong đại đạo. Thanh Linh, nói bao nhiêu lần, không muốn tại Cửu Phong đường lớn bên trên nhảy nhót, nếu là rơi xuống khe núi làm thế nào? Nàng đi tới Cửu Phong chân núi. Thanh Linh, sau đó nếu ai bắt nạt ngươi, nói cho ta, ta đánh hắn. Mỗi đến một chỗ, Giang Thần đã từng lời nói, liền tại trong óc của nàng xuất hiện. Nàng cảm giác lòng của mình đang dỉ máu. Một đường lảo đảo, nàng cuối cùng tại tông môn. Nhìn thấy hôn mê bất tỉnh, lại vết thương đầy người Giang Thần. Thanh Linh, ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi là sư muội của ta. Điểm ấy, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Giang Thần lời nói lần nữa hiện lên. Thanh Linh đột nhiên cười. Nàng đi tới bên cạnh Giang Thần ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve cái sau gương mặt. Trong mắt nàng rưng rưng, nét mặt vui cười như hoa nói, "Đại sư huynh." Giờ phút này Thanh Linh mới hiểu được, nguyên lai ta căn bản không chú ý ngươi là tốt là xấu, nguyên lai ta căn bản không quan tâm ngươi đối người khác làm cái gì. Người ngoài đều nói ta khở, đều nói ta nhìn không thấu được ngươi bản tính. Kỳ thực không phải như thế. Thực tế Thanh Linh căn bản không có vĩ đại như vậy, kỳ thực ta cũng cực kỳ ích kỷ. Khi biết ngươi lừa ta 6 năm thời gian, ta tuyệt vọng, thống khổ, trong đầu một mực có cái âm thanh. Cái thanh âm kia một mực tại nói đại sư huynh nguyên lai căn bản không chú ý ta. Lúc này ta rốt cuộc minh bạch, Ngọc Lung Linh Thảo thực tế ta căn bản không chú ý ta quan tâm. Quan tâm, một mực là trong lòng ngươi phải chăng có ta. A, đại sư huynh. Quả nhiên, Thanh Linh vẫn là thích nhất ngươi. Nàng thật cực kỳ ích kỷ. Rõ ràng Giang Thần bị phế tận tu vi, trục xuất tông môn, nàng lại có chút vui vẻ. Bởi vì như thế thứ nhất, nàng liền có thể một mực theo bên cạnh Giang Thần. Như vậy, cũng liền cũng lại không có người có thể tổn thương Giang Thần, có thể đưa nàng cùng Giang Thần tách ra. Giờ khắc này, Thanh Linh biết được bản tâm của mình. Coi như đây quả thật là huyễn cảnh, coi như trước mắt Giang Thần chẳng qua là nàng huyễn tưởng. Nhưng chỉ cần Giang Thần quan tâm nàng, nàng thật nguyện ý tại cái này trong huyễn cảnh ngốc cả một đời, bồi Giang Thần một đường đi tới, cho đến phần cuối của sinh mệnh. Đột nhiên, một đạo người mặc đan bào thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy người này thời khắc đó, xanh nắm cái kia trắng non trên gương mặt, trồi lên một vòng mánh liệt sắc ý. Người này chính là Mã Ngô. Đường đường Giang gia thiếu chủ, cũng sẽ trầm luân đến tận đây. Mã Ngô cười to, tiếng cười của hắn cực kỳ chói tai, ngay sau đó mỗi một câu, càng làm cho Thanh Linh trong mắt sát ý dày đặc một phần. Mặc sức khiêu khích phía sau, Mã Ngô đi. Trước khi đi hắn vẫn không quên khen ngợi hai câu, khen ngợi chính mình chính nghĩa, ca ngợi chính mình không cầu lợi. Lập tức Mã Ngô càng chạy càng xa, Thanh Linh tỏa ra cảm giác bất lực. Nàng muốn đem Mã Ngô chém thành muôn mảnh, nhưng căn bản không làm được. Hô, Thanh Phong đột nhiên xuất hiện. Một thân mặc áo bào tím, chọc lấy máu tím ngân long trượng lao đầu, như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại hôn mê bên cạnh Giang Thần. Lão giả túi lấy thân thể, riêng là nhìn Giang Thần một chút, hắn cái kia tràn đầy nếp gấp trên mặt, liền tràn đầy đau lòng. Ầm. Trong tay hắn quải trượng gõ đất, phát ra thanh thúy âm hưởng. Âm thanh lọt vào tai, xa xa đã đi xa Mã Ngô, lại nháy mắt mất đi đối quyền khống chế thân thể, một mặt sợ hãi đứng tại chỗ. Lão giả chậm rãi lên trước, trong miệng dù gì nói, thiếu chủ liên tục căn dặn, để ta lão đầu tử này rời xa Cửu Diễn Tông. Lão giả ta khó chịu a. Cuối cùng thiếu chủ thế nhưng ta nhìn lớn lên, hắn khi còn bé còn gọi qua ta ra ra. Nào có không cho ra ra gặp tôn tử đạo lý. Thiếu chủ một mực nói, vô luận hắn phát sinh cái gì, đều không cho ta đối Cửu Diễn Tông người xuất thủ. Ta nghe. Sơ sơ hơn 10 năm, vô luận các ngươi như thế nào đối lại hắn, ta đều nghe. Bởi vì đây là thiếu chủ mệnh lệnh, là tôn tử nguyện vọng. Nhưng kết quả đây. Nói đến cái này, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng chất vấn, kết quả ngươi dám phế cháu của ta tu vi, đem Giang gia thiếu chủ trục xuất tông môn, để loại này loài chuột hết lần này đến lần khác ám hại. Bao hàm vô biên thanh âm tức giận giống như lôi đỉnh cuồn cuộn mà đi. Chỉ là trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ Cửu Diễn Tông, chấn đến Cửu Diễn Tông tất cả núi non toàn bộ run rẩy, chim muông chạy trốn từ phía. Nói xong, phanh, trong tay lão giả quải trượng lần nữa gõ đất. Vành, một đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, đúng là xa xa cái kia cứng ngắc không động Mã Ngô trực tiếp tươi sống nổ tung, nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Lớn mật, Lầu Thăng, ngươi ma đầu kia dám giết ta Cửu Diễn Tông trưởng lão, Phong Lăng Giang gia thu lưu tại ngươi, ngươi không nghĩ báo ân thì cũng thôi đi, như vậy hành vi là tại cấp Giang gia bôi nhỏ. Ta sớm biết ngươi ma đầu kia tuyệt không có khả năng thay đổi triệt để, đã giết ta Cửu Diễn Tông trưởng lão, vậy ngươi liền lưu lại đi. Mấy đạo thanh âm hùng hậu theo trong Cửu Diễn Tông vang lên, âm thanh rơi xuống thời khắc đó lại có mấy đạo linh quang cấp tốc mà tới. Hừ, lão giả khinh thường cười một tiếng, còn lưng thân thể dần dần thẳng tắp. Mà ngay tại hắn thẳng tắp thân thể thời khắc đó, một cỗ tràn đầy linh lực theo trong cơ thể của hắn bắn ra, như thao thiên cự lãng, tầng tầng chống chết, vọt thẳng hướng mấy đạo nhanh chóng bắn mà đến linh quang. Ngay sau đó, cái kia mấy đạo linh quang cùng khí lãng tại không trung tiếp xúc, nháy mắt liền bị đánh hạ. Mấy tên lão giả từ không trung rơi xuống, như đạn pháo đập vào Cửu Diễn tất cả đỉnh núi, truyền ra trận trận tiếng rên rỉ. Ngươi không ngờ đến thần thông cảnh, Cửu Diễn Tông một tên thái thượng trưởng lão kinh hô. Hừ, trung vực sâu kiến, há biết Giang gia uy năng. Lão giả hừ lạnh, khinh thường nói, muốn lưu lại ta, vậy liền để Cửu Diễn lão tổ tự mình đến. Cuồng vọng. Thái thượng đại trưởng lão xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn chưa xứng để lão tổ động thủ, Giang gia như vậy làm việc, hoàng triều sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu không cố kỵ hoàng triều, hôm nay cái này Cửu Diễn Tông đã diệt tông. Lão giả trả lời lập tức. Chúng thái thượng trưởng lão đều bị hận không phản bắt được. Bất ngờ ở giữa, lão giả hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, như nghe được tiếng gì. Nếu mày suy tư chỉ chốc lát sau, hắn lại nói, Cửu Diễn lão tổ, ngươi lừa dối ta, lại lắc lư không được Giang gia. Việc này, chính ngươi hướng đi gia chủ giải thích, bằng không tại hoàng triều hành động phía trước, ta Giang gia nhất định trước diệt ngươi Cửu Diễn Tông. Nói xong, lão giả đưa tay chỉ hướng hôn mê Giang Thần, cái sau nháy mắt bị một đoàn sương mù bao vây, theo sau lơ lửng. Thiếu chủ, nên trở về nhà. Chương 55, ngươi ở phía trước, ta tại phía sau. Thanh Linh đã nhìn ngây người. Lão giả bằng sức một mình, tại Cửu Diễn Tông cửa giết Mã Ngô không nói, hắn uy năng, càng là áp đến Cửu Diễn Tông tất cả thái thượng trưởng lão đều không ngẩng nổi đầu. Nàng một mực biết Giang gia rất mạnh, lại không nghĩ rằng lại mạnh đến tình trạng như thế. Gặp lão giả càng chạy càng xa, nàng lại luống cuống lên, vội vàng đuổi theo. Nhưng lại tại nàng sắp bước ra Cửu Diễn Tông thời gian, lại bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trở về, trước mắt hình như xuất hiện một đạo màn tường, căn bản là không có cách xuyên qua. Để ta đi qua. Liều mạng nện đánh màn tường, Thanh Linh sắp điên rồi. Nàng cho là mình có thể bồi Giang Thần đi xuống, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản là không có cách rời đi Cửu Diễn Tông. Để nàng trơ mắt nhìn Giang Thần rời đi, cái kia còn không bằng trực tiếp giết nàng. Một thoáng, hai lần, ba lần. Nàng rung nhỏ nhắn thân thể, không ngừng đụng chạm lấy cái kia không nhìn thấy màn tường. Mỗi một lần va chạm, nàng đều sẽ bị bắn bay cách xa mấy mét, nhưng lại sẽ ở trước tiên nhảy lên, không quan tâm thương thế trên người tiếp tục hành động. Cho đến hơn trăm lần va chạm phía sau, thân ảnh của nàng đã mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất thời gian. Nàng cuối cùng xuyên qua tường màng, té nhào vào phía trước trên mặt đất. Thanh Linh thở dài nhẹ nhõm, nhìn quanh bốn phía phía sau, nhưng lại phát hiện đã tìm không thấy lão giả và Giang Thần thân ảnh. Đại sư huynh nhất định là trở về thượng vực. Thanh Linh lẩm bẩm lủ bộ. Nàng theo bản năng muốn động thân, nhưng căn bản không biết rõ đi thượng vực đường. Không sao, hình ảnh sẽ lần nữa chuyển đổi, nói không chắc lần sau ta liền lại có thể nhìn thấy đại sư huynh. Nàng lại tự an ủi mình. Nhưng đợi chừng mấy canh giờ, nàng vẫn tại chỗ. Cái thế giới này hình như đột nhiên biến đến bình thường, có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian chậm chạp trôi qua. Đây là tại trừng phạt ta sao? Thanh Linh trắng bệch cười một tiếng. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chỉ là muốn cho Giang Thần quan tâm nàng, chỉ là muốn một mực cùng ở bên cạnh Giang Thần. Nhưng chính là như vậy thật đơn giản nguyện vọng, cái này Lao Thiên cũng không chịu thỏa mãn nàng. Ta có thể chờ, một mực các loại. Thanh Linh lần nữa nói nhỏ. Nàng mặc dù không biết rõ đi thượng vực con đường, lại biết thượng vực vị trí. Nàng quyết định ngay tại cái hướng kia cuối cùng chờ lấy. Vô luận yêu cầu đợi bao lâu, nhất định phải chờ Giang Thần trở về. Coi như Giang Thần vĩnh viễn không trở về, vậy nàng cũng sẽ một mực chờ đợi. Quyết định chủ kiến phía sau, Thanh Linh đi. Đi ra mấy bước phía sau, nàng lại quay đầu liếc nhìn sau lưng Cửu Diễn Tông. Cũng không phải là có lưu lại yêu, mà là nàng tổng cảm thấy, vừa mới xông qua được màn tường thời khắc đó, hình như có người ở bên thai của nàng thở dài. Đảo mắt, lại là mấy năm. Trung vực phương bắc nhất, có hơi sâu không thấy đáy, liên miên vô tận đầu lạch trời. Trong lạch trời gió tà như lao, như có thể cắt đứt linh hồn, cái kia thỉnh thoảng theo phía dưới lạch trời phun ra hắc vụ, càng là như khát máu quái thú, có thể đem thượng tứ cảnh trở xuống tu sĩ, nháy mắt thôn phệ thành chỉ còn dư lại bạch cốt. Lạch trời bên cạnh, một thiếu nữ đã ở cái này đứng mấy năm. Nàng chính là tới trước tìm kiếm Giang Thần Thanh Linh. Mấy năm ở giữa, Thanh Linh thử qua vô số lần, muốn dựa vào chính mình cái kia hư ảo thân thể, thổi qua lạch trời. Nhưng kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị trong lạch trời gió tà cho thổi trở về. Thanh Linh không hiểu, rõ ràng thanh âm của nàng, dáng dấp, người ngoài đều không nghe được, không nhìn thấy. Nhưng vì sao trong lạch trời này gió tà lại có thể đưa nàng cho trực tiếp thổi trở về? Tại cái kia gió tà phía dưới, nàng cái này hư ảo thân thể, cũng như thực thể. Thực tế không nghĩ ra, nàng liền buông tha. Đã trở ngại, làm sao có thể làm chỉ có chờ? Cũng may thỉnh thoảng sẽ có thượng tứ cảnh tu sĩ theo thượng vực mà tới, thông qua đối thoại của bọn họ, Thanh Linh cũng biết một chút liên quan tới Giang Thần sự tình. Ngay tại trước đó không lâu, Phong Lăng Giang gia tựa hồ bị diệt môn. Thanh Linh khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng phát sinh cái gì, mới có thể để cho như vậy Giang gia cường đại trong một đêm bị diệt. Nàng lo lắng Giang Thần an nguy, lại bất lực. Ngay tại Thanh Linh dự định lần nữa thử nghiệm vượt qua lạch trời, dù cho là chết cũng muốn đi thượng vực tìm Giang Thần thời gian. Chỉ thấy một tên nam tử đứng ở một cái xưa cũ hoàng trung bên trên, theo lạch trời bên kia chậm chạp bay tới. Nam tử mặc dù lôi thôi lết thiết, nhưng dáng dấp ngũ quan vẫn như cũ rất đẹp trai. Mặc dù mặt không biểu tình, thế nhưng song mắt đen vẫn như cũ long lanh ánh sáng. Đại sư Minh, Thanh Linh nghẹn ngào kêu gọi. Nàng cuối cùng chờ đến, gặp Giang Thần theo hoàng trung bên trên nhảy xuống, nàng vội vã lau nước mắt thấm, bước nhanh đi theo. Đứng ở sau lưng Giang Thần, hai người trên lệch nửa cái thân vị. Hán ngẩng đầu đi tại phía trước, nàng dập khuôn từng bước đi theo, không có bất kỳ người nào làm phiền. Tất cả những thứ này chính là Thanh Linh mong đợi. Ha ha, đại sư Minh, ta dẫm lên ngươi bóng dáng lạp, ngươi thua. Đi tới. Thanh Linh đột nhiên cười nói. Thanh Linh chưa bao giờ cảm giác thời gian qua đến nhanh như vậy. Tại cái thế giới này, nàng là cô độc, bởi vì không có người có thể nghe được nàng, không có người có thể nhìn thấy dáng dấp của nàng. Nhưng nàng lại là hạnh phúc. 10 năm đi qua, nàng ngồi tiếp Giang Thần cơ hồ đi khắp toàn bộ trung vực. Bọn hắn từng đi qua hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu, Giang Thần tại cái kia nhặt được một cái toàn thân trắng như tuyết, mọc ra ba đôi bạch hồ. Thanh Linh cảm thấy cái kia bạch hồ khẳng định là mẹ. Bằng không thế nào sẽ mỗi ngày kề cận Giang Thần, liền lúc ngủ cũng sẽ chui vào trong ngực Giang Thần. nàng lại cảm thấy cái kia bạch hổ không lương tâm. Bởi vì Giang Thần đối đãi nó vô cùng tốt, nhưng cái kia bạch hổ tấn cấp thành yêu vương phía sau, liền cũng lại không xuất hiện. Bọn hắn đi qua Quỷ Lĩnh Hồn Nguyên. Giang Thần tại cái kia gặp được một tên ngự quỷ tông yêu nữ, dường như liền là đạo lâm mộ Bạch Tiên Thiên đạo cốt cái kia. Hai người vừa mới gặp mặt, Giang Thần liền hung hãn chất vấn, muốn trực tiếp đem yêu nữ kia chém giết, nhưng yêu nữ kia hình như lai lịch không nhỏ, lại có một tên thượng tứ cảnh người hộ đạo. Không thể nghi ngờ, Giang Thần mặc dù đã nhặt lại tu vi, nhưng khẳng định không phải thượng tứ cảnh tu sĩ đối thủ, đành phải trốn vào Quỷ Lĩnh Hồn Nguyên chỗ sâu ẩn nút. Ai ngờ, bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp, hắn lại bị một cái nữ quỷ truy sát. Thanh Ninh cho rằng, cái kia nữ quỷ khẳng định là sát quỷ, bởi vì cái kia nữ quỷ rõ ràng tu vi sâu không lường được, vẫn như trước như là xích khỉ, đuổi theo Giang Thần chạy khắp nơi, cười đến còn rất tùy tiện. Khẳng định là thèm thuồng đại sư huynh nam sắc. Thanh Ninh cực kỳ vững tin. Thật vất vả theo Quỷ Lĩnh Hồn Nguyên chạy ra, Giang Thần lại lần nữa gặp phải ngự quỷ tông truy sát. Chạy thoát phía sau, bọn hắn lại lẫn vào đan cổ tháp. Giang Thần nói rõ là vì trả thù, hủy đan cổ tháp trấn tháp bảo đỉnh phía sau, liền lại lặng lẽ chạy. Nhớ tới đan cổ tháp cái kia nữ tháp chủ cắn răng dậm chân dáng dấp, Thanh Ninh cũng cảm thấy vô cùng thống khoái. Tiếp đó, Giang Thần gặp được một nữ tử, một tên tư sắc quân trần, so với Tiêu Hồng Y mấy người cũng không thua bao nhiêu nữ tử. Nữ tử này, để Thanh Ninh như gặp đại địch. Bởi vì nàng không chỉ không giống người khác cái kia, chán ghét Giang Thần, thậm chí còn đối Giang Thần triển khai gần như bệnh trạng điên cuồng theo đuổi. Nàng là Vạn Đạo Ma Tông chân truyền. Vì Giang Thần, nàng giết sư phụ của mình. Vì Giang Thần, nàng một mình tiềm nhập Cửu Diễn Tông, muốn giết sạch Cửu Phong tất cả mọi người. Dấu vết hoạt động bạo lộ phía sau, nàng đào tẩu phía trước vẫn không quên phiến Lâm Phong mấy bàn tay. Vì Giang Thần, nàng đem Thất Diệu kiếm các kiếm nữ bắt tới, muốn cho Giang Thần làm tiểu thiếp. Vì Giang Thần, nàng thậm chí còn suýt nữa lâm vào điên dại. Như vậy đủ loại, đem Thanh Ninh đều nhanh cảm động khóc. Nhưng Giang Thần lại cực kỳ đau đầu, bởi vì cái kia ma nữ hành vi, để hắn tiếng xấu lần nữa tại trung vực truyền ra. Mà mất đi Giang gia tôn này chỗ dựa phía sau, chờ đợi hắn liền là không có tận cùng truy sát. Mỗi thế lực truy sát kéo dài đến mấy năm. Chờ lấy lại tinh thần thời gian, Giang Thần đã là thượng tứ cảnh tu sĩ, bị Thất Diệu kiếm các năm tên kiếm đạo tông sư bao vây. Trận chiến kia, nhìn Thanh Ninh nhiệt huyết sôi trào, gọi thẳng đại sư huynh thật xoái. Kết quả cuối cùng, Giang Thần một lấy địch năm, trực tiếp chém giết mấy người. Một lần được xưng là có kiếm đế phong thái. Thanh Ninh cho rằng, đây cũng là Giang Thần cao quang thời khắc. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, đây chẳng qua là mặt khác một tràng cơn ác mộng bắt đầu. Giang Thần, ngươi tội ác chống chất, hôm nay liền là ngươi báo ứng. Mang theo một đám sư đệ, sư muội chạy tới Lâm Phong, nói như thế. Tại phía trước trong đám người, Thanh Ninh lại thấy được chính mình. Chương 56, đại sư huynh, ngươi nói không giữ lời. Vì cái gì? Nhìn xem những cái kia khuôn mặt quen thuộc, Thanh Ninh một mực tại hỏi vì cái gì? Vì cái gì những người này còn không nguyện ý thả đại sư huynh của mình? Vì cái gì đều đi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối Giang Thần vẫn là như thế tuyệt tình? Vì cái gì chính mình vẫn là cái kia vô tri lại ngu xuẩn? Vô luận như thế nào, đại chiến lại nổi lên. Giang Thần mặc dù đã đầy đủ mạnh, lại như cũ không phải Lâm Phong đám người đối thủ. Thanh Ninh biết, thực tế coi như Giang Thần thật có thực lực kia, hắn cũng không nguyện đả thương trước mắt những sư đệ này, các sư muội. Phốc. Giang Thần bị đánh bại, phun ra một cái máu đen. Nhìn xem hắn ngã vào trên đất, cái kia bộ dáng chật vật. Lâm Phong tại cười. Khương Liên Nguyệt, Lâm Mộ Bạch cũng đang cười. Bọn hắn cười cực kỳ thoải mái, cười cực kỳ thư thái, cùng ngày ấy Giang Thần tu vi bị phế, Mã Ngô tới chỗ hiện ra nụ cười, gần như giống như lúc. Ngay tại Lâm Phong muốn hạ tử thủ thời gian, "Cầu ngươi, tha cho hắn một mạng." Một đạo mang theo thanh âm nức nở vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Thanh Linh Mỹ mâu hơi co lại. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia người phát ra tiếng dĩ nhiên là chính mình. "Thanh Linh sư muội, ngươi quên hắn là thế nào đối ngươi? Hắn không chỉ muốn khinh bạc ngươi, còn lừa gạt ngươi sơ sơ 6 năm." Lâm Phong khó có thể tin nói, "Ta biết hắn tội ác tội lỗi chồng chất, ta cũng biết hắn căn bản không chú ý ta, nhưng ta đã từng ưa thích qua hắn." Trong hình Thanh Linh chôn lấy đầu nói. Nghe vậy, tất cả mọi người vì đó yên lặng. Lâm Phong thì mắt nhắm lại, trong đó hiện lên mấy đạo lệ khí. Ngay tại hắn triệt để động sát tâm thời gian, "Vành!" Âm thanh nặng nề vang lên. Bên cạnh Giang Thần bản mệnh linh kiếm nổ tung, cuồng bạo linh lực nháy mắt quét sạch bốn phía. Chờ hết thảy đều an tĩnh lại, hắn đã không thấy bóng dáng. Đã Thanh Linh sư muội không đành lòng, vậy lần này trước hết thả hắn a." Lâm Phong cười nói, "Thật cảm tạ sư huynh." Trong hình Thanh Linh hít sâu một hơi, có chút nói cảm tạ, "Đây là một lần cuối cùng, sau này hắn sẽ không còn là sư huynh của ta cùng hắn cũng sẽ triệt để mỗi người một ngả." Lý nên như vậy. Rất nhanh, Lâm Phong mấy người cũng đi. Chỉ duy nhất trong hư không Thanh Linh, một mình lưu tại chỗ. Nàng mơ mịt, nàng hoảng sợ. Lòng của nàng liền như là bị móc sạch, chỉ cảm thấy đến liền hô hấp đều cực kỳ thống khổ. Bởi vì, nàng đem Giang Thần làm mất. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, nàng căn bản không biết rõ Giang Thần đi đâu. "Đại sư huynh, đại sư huynh." Thanh Ninh không ngừng kêu gọi, lại không chiếm được đáp lại. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, nàng như cái xác không hồn, lần nữa đi tới lạnh trời bên cạnh. Nàng cảm thấy Giang Thần có lẽ bỏ chạy thượng vực, nguyên cớ dự định tại nơi này tiếp tục chờ. Nhưng cái này vừa chờ, liền lại là hơn 10 năm. Nàng không có đợi đến Giang Thần xuất hiện, lại chờ đến Hoàng Triều ban xuống đế chỉ, Cửu Diễn Tông tại tông môn đại bị bên trong chiến thắng, tấn cấp làm thượng vực tông môn tin tức. Mà khi biết tin tức này nháy mắt, trước mắt hình ảnh bắt đầu xoay tròn và mẹo, như lại có đột nhiên chuyển biến dấu hiệu. Thanh Linh nháy mắt đại hỉ. Nàng cho rằng chính mình hẳn là có thể gặp lại Giang Thần. Sự thật như nàng suy nghĩ, chờ hình ảnh khôi phục bình thường thời gian, nàng chính xác nhìn thấy Giang Thần, chỉ bất quá là ngực bị hắc đao xuyên thủng, máu tươi thẩm thấu áo trắng, đã là hấp hối Giang Thần. "Không!" Thanh Linh hô to, nhanh chóng chạy đi. Nàng nằm ở Giang Thần trên mình, dùng ác độc nhất lời nói, nhục mạ đã từng sư tôn, đã từng các sư huynh đệ. Nàng năn nỉ cái kia chữ to màu vàng xuất hiện lần nữa, sau đó đem nàng cũng cho giết. Cuối cùng như Giang Thần không có ở đây, nàng còn sống ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ muốn tiếp tục vây ở trong thế giới này, ngàn năm, vạn năm? Tiếp đó chịu đủ trà tân ư? Đại sư huynh, ngươi không muốn chết, Thanh Linh văn ngươi. Thanh Linh cho ngươi ca hát, có được hay không? Thanh Linh sau đó tất cả nghe theo ngươi lời nói, ta sẽ học lớn lên, sau đó cũng không tiếp tục quấn lấy ngươi. Chỉ cần ngươi không chết, để ta làm cái gì đều nguyện ý. Đại sư huynh, văn ngươi. Thanh Linh không ngừng cầu xin. Nhưng nàng vô luận nàng như thế nào cầu khẩn, như thế nào gào thét, Giang Thần sinh cơ vẫn tại cấp tốc giảm thiểu. Cảm giác bất lực lần nữa đánh tới, nàng ngồi dưới đất, gào khóc lên. Rõ ràng đã là 16 tuổi niên kỷ, lại khóc đến như là tuổi nhỏ hài đồng. Thanh Linh nghĩ đến mới bái nhập Cửu Diễn Tông thời gian, nàng cũng sẽ như hiện tại như vậy, thỉnh thoảng gào khóc. Nhưng lần này, cái đại sư kia mình đã sẽ không tiếp tục xoa đầu nàng, cười nàng là thích khóc quỷ. Thả các nàng. Trước khi chết, Giang Thần nắm lấy góc áo của Lâm Phong, trong miệng chứa máu, cuối cùng gạt ra những lời này. Nghe vậy, Lâm Phong con ngươi co rụt lại. Gặp Giang Thần khí tức hoàn toàn biến mất, trong lúc nhất thời, Thanh Linh tiếng khóc càng lớn. Nàng không biết rõ Giang Thần trước khi chết lời nói là có ý gì, nhưng cũng không có suy nghĩ dự định. Bởi vì đại sư huynh của nàng đã không có ở đây. Người khác, sự tình khác nàng cũng đã sớm không quan tâm. Nước mắt lờ mờ ở giữa, Thanh Linh trông thấy Tiêu Hồng Y hướng chết đi Giang Thần chạy tới, đồng dạng là khóc đến nước mắt như mưa, tự trách không thôi. Lâm Phong cưỡng ép đem Tiêu Hồng Y kéo ra, sau đó thả ra một đạo đan hỏa, đốt cháy Giang Thần thi hải. Sau khi mọi người đi, Thanh Linh tiếng khóc im bặt mà dừng. Một cái vô cùng quen thuộc vật phẩm chiếu vào mi mắt của nàng. Đó là một thanh kiếm gỗ, một chuôi chế tác vô cùng thô ráp, ngay tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới, từng bước biến mất một chế tiểu một kiếm. Thanh Linh thật lợi hại, cái này kiếm gỗ sư huynh ta cực kỳ ưa thích, dù cho là chết cũng muốn mang vào trong quan tài. Giang Thần lời nói đột nhiên hiện lên. Thanh Linh nháy mắt như bị sét đánh. Giờ khắc này, nàng tựa hồ nghe gặp chính mình tan nát cõi lòng âm thanh. Ánh lửa vẫn như cũ, thiếu nữ trong mắt lại vô thần hái. Đờ đẫn nhìn xem hừng hực đan hỏa, cái tia nhiệt nóng ánh lửa bên trên, hình như chiếu ra Giang Thần gương mặt, ngay tại đối nàng cười. Thiếu nữ bò hướng hỏa diễm, trắng non tay phải vươn vào liệt hỏa, vỗ nhẹ Giang Thần nét mặt tươi cười. Nàng cũng cười, cười trắng bệnh, cười đến ánh mắt tối tăm, cũng cười bị điên. Đại sư huynh, ngươi nói không giữ lời. Nơi này rõ ràng không có quan tài. Giang Thần rời đi, như là mang đi Thanh Linh linh hồn. Trăm năm như một ngày, thời gian chậm chạp trôi qua. Nàng thủy chung ngồi tại Giang Thần chết đi vị trí, ôm lấy đầu gối của mình, giống như đà điểu đem đầu chôn sâu ở trong đó. Trong lúc này, dường như có rất nhiều người tới qua, còn nói qua chút gì, nhưng nàng tất cả đều không nghe được, bởi vì Giang Thần từng nói qua từng câu từng chữ, một mực ở bên thai của nàng tuần hoàn xuất hiện, thành nàng duy nhất trụ cột tinh thần. Nàng sợ hãi chỉ cần hơi động, Giang Thần âm thanh liền sẽ biến mất. Bởi vậy trăm năm ở giữa, nàng lại không xê dịch mảy may. Đột nhiên có một ngày, trăm năm không từng có biến hóa hình ảnh, lần nữa chuyển biến lên, duy trì đồng dạng tư thế. Thanh Linh tựa hồ nghe gặp Lâm Phong tiếng cùng thiếu, Tiêu Hồng Y cùng Khương Liên Nguyện cùng chính mình chết thảm âm thanh. Nàng minh bạch, nguyên lai trước khi chết, Giang Thần là đang cầu xin Lâm Phong thả các nàng. Rất nhanh, các loại thanh âm huyên náo từng bước dừng lại, Thanh Linh cảm giác chính mình hình như trong hư không nổi lơ lửng. Nàng vẫn không có động tác, bởi vì cái này đều không trọng yếu. Đột nhiên, ngươi chính là đại sư huynh của ta ư? Quen thuộc nữ đồng âm hưởng đến. Không tệ, ta chính là đại sư huynh của ngươi. Thiếu niên dùng vô cùng tự hào thanh âm nói, sau đó ngươi chính là ta tam sư muội, nếu là có người bắt nạt ngươi, ngươi liền nói cho ta. Ta đánh hắn. Nghe vậy, Thanh Linh thân thể mềm mại khẽ run, nâng lên cái kia chôn gần trăm năm đầu. Chiếu vào nàng mi mắt, là một bộ áo trắng, nụ cười vẫn như cũng là cái kia sáng sảng, sạch sẽ thiếu niên Giang Thần. Liếc mắt trên bầu trời, cái kia trôi nổi tại không đời thứ hai ba cái chữ to màu vàng. Thanh Linh cười. Nàng bước nhanh hướng thiếu niên Giang Thần chạy tới, cười nói, "Đại sư huynh, Thanh Linh cuối cùng chờ được ngươi." Chương 57, không thích hợp, thiếu nữ trước mắt không thích hợp. Một người sụp đổ, nơi nơi chỉ ở trong nháy mắt. Thời khắc này Thanh Linh là hạnh phúc, bởi vì Giang Thần xuất hiện lần nữa, để nàng lần nữa đã có cảm giác của nhịp tim. Nhưng làm nàng phát hiện, một thế này phát sinh sự tình, mặc dù cùng ở kiếp trước hơi có khác biệt, nhưng kết quả lại vẫn như cũ nhất trí. Làm nàng phát hiện, đó cũng không phải cái gì huyễn cảnh, cũng không phải có người tại trường phạt nàng, mà là Giang Thần thật sự rõ ràng ký ức thời gian. Nàng sụp đổ. Trong hình Giang Thần nụ cười, mặc dù vẫn như cũ ấm áp, nhưng nàng lại chỉ có thể cảm nhận được mãnh liệt tội nghiệp cảm giác. Nàng hận chính mình, hận tất cả mọi người. Có lẽ tất cả những thứ này đều là chịu cái này lao thiên ảnh hưởng, nhưng các nàng cũng là mười phần đồng lõa, không ngừng hướng Giang Thần trong lòng đâm đao đồng lõa. Một đao, lại một đao. Một thế, lại một thế. Cho đến huyết nhục tràn trề, thủng lỗ chỗ. Mỗi một thế, Giang Thần đều tại cười. Nhưng Thanh Linh lại có thể nhìn ra, hắn cái kia mắt đen bên trong dần dần tiêu tán quan mang. Mỗi một thế, Giang Thần đều tại cố gắng. Nhưng Thanh Linh lại có thể nhìn ra, tại đối mặt hiệu lầm cùng thờ ơ thời gian, Giang Thần cái kia từng bước cảm nhiên thần tỉnh. Tất cả những thứ này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù cho nước mắt khô cạn, đau lòng như linh hồn bị xé rách, nàng cũng chỉ có thể liền như vậy nhìn xem. Một thế lại một thế, nhìn xem Giang Thần bị tất cả mọi người hiểu lầm. Một thế lại một thế, nhìn xem Giang Thần chết tại trên tay của Lâm Phong. Một thế lại một thế, nhìn xem cái kia từng bước bị đan hỏa đốt đi tiểu một kiếm. Đời thứ 8, vẫn như cũng là đồng dạng kết quả, Thanh Linh Đờ đẫn đứng ở bên cạnh Giang Thần. Thời khắc này nàng liền giống như tượng gỗ, cặp kia to lớn trong mắt đã trống rỗng đến như cửu u thâm uyên, để người nhìn mà phát khiếp. Một thế này lại có chút không giống nhau. Tại Giang Thần chết đi thời khắc đó, trong mây xanh lôi minh từng trận, như chút nước linh vũ chiếu nghiêng xuống. Linh Vũ vẫn chưa đem đốt cháy Giang Thần thi hài đan hỏa dập tắt, ngược lại trợ giúp hỏa diễm tình thế càng lúc càng liệt, cho đến ánh lửa chiếu thiên, trăm dặm đỏ rực. Ánh lửa xuống, mưa kia như máu, cái kia gió như đang gầm thét, cái kia sấm như đang thị uy, cái này lao thiên hình như cũng sợ, cho nên mới như vậy phô trương thanh thế, dốc hết toàn lực muốn hiện lộ rõ ràng chính mình thần uy. Linh Vũ vẫn như cũ, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Thanh Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc cho nước mưa đánh vào trên mặt của nàng, sau đó theo gương mặt trượt xuống, cuối cùng nhỏ xuống mặt đất. Nàng lúc này đã không cảm giác được lạnh giá, duy nhất có thể chứng minh nàng còn sống, chỉ có cái kia sâu tận xương tủy đau đớn, cũng có thể khiến người ta điên cuồng cảm giác tội lỗi. Đại sư Minh, Thanh Linh thật là đau. Nàng dù gì nói, đương nhiên không có bất kỳ đáp lại, bởi vì lại một lần nữa, Giang Thần lại một lần nữa rời đi cái thế giới này, lưu nàng lại một thân một mình. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác tâm càng đau đớn hơn, giống như dập lửa bơm bướm, suy nghĩ của nàng về tới đã từng cái kia cùng mãi mãi một mực sinh hoạt thôn xóm. Một phen đối thoại tại trong óc của nàng hiện lên. Thanh Linh à, ngươi vĩnh viễn muốn có hướng thiện chi tâm, vô luận cái thế giới này như thế nào ô trọng, cũng muốn bảo lưu lại trong lòng phần kia hồn nhiên. Tại sao vậy? Bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể sống vui vẻ. Là ngươi gặp được sinh mệnh cái kia người trọng yếu nhất thời gian, hắn cũng sẽ đi theo vui vẻ. Thanh Linh nhớ kỹ, đã từng Thanh Linh cũng là như thế cho rằng, bởi vì chỉ cần nàng một mực tại cười, người bên cạnh liền sẽ đi theo cười. Đã từng vô luận nàng gặp được chuyện gì, mãi mãi lời nói đều sẽ như cuối cùng một chiếc đèn đuốc chiếu sáng lấy thế giới của nàng. Nhưng giờ phút này, mãi mãi, ngươi sai. Thanh Linh nói nhỏ, nàng không vui, đại sư Minh cũng không vui. Hướng thiện chi tâm, như quyết định thiện ác cũng không phải là chính mình, mà là cái này lão thiên. Vậy cái này thiện muốn tới để làm gì? Thanh Linh gào thét. Nói lời này thời gian, nàng đã từ sụp đổ biến thành điên cuồng, cái kia trong mắt chỗ hiện ra ngập trời lệ khí, như tùy thời có thể phun trào đi ra, đem cái thế giới này thôn phệ. Giờ này khắc này, nàng chính tay bóp tắt trong lòng cái kia cuối cùng cây đèn. Thế giới của nàng đã lại không bất luận cái gì ánh sáng. Nàng điên rồi. Bị điên triệt để, cùng Khương Liên Nguyệt cùng Lâm Mộ Bạch khác biệt, đã lại không bất luận cái gì lý trí. Hình ảnh lần nữa chuyển đổi, đời thứ 9 tới. Trừ Giang Thần bên ngoài, mỗi người xuất hiện, nàng đều sẽ nhào tới, muốn đem người kia tươi sống xé mở. Mặc dù kết quả tốn công vô ích, nhưng nàng thủy chung tại thử nghiệm, kiên nhẫn. Nàng muốn giết sạch Trừ Giang Thần bên ngoài tất cả mọi người, trong đó cũng bao gồm chính mình. Đột nhiên, Thanh Linh, không cho phép hồi náo. Một đạo quát lớn âm hưởng đến. Nghe vậy, Thanh Linh thân thể chỉ trệ, trong mắt nàng khôi phục một tia thanh minh, nhìn về phía trước mắt hình ảnh. Trong hình, tuổi nhỏ nàng ngay tại đối một tên cựu phong đệ tử, quyền cước cùng sử dụng, lại đánh lại đá, lại khóc đến điểm đạm đáng yêu. Đại sư Minh, hắn nói xấu ngươi, hắn nói ngươi căn bản không chú ý Thanh Linh, không thích Thanh Linh. Tuổi nhỏ Thanh Linh rất tức giận, nhìn thấy Giang Thần phía sau, tên tiêu cựu phong đệ tử một mặt hoảng sợ, trực tiếp liền chạy. Đối cái này, Giang Thần không có ngăn cản, mà là ngồi xổm người xuống, nắm tuổi nhỏ Thanh Linh tay nhỏ. Đại sư Minh đã thành thói quen, không có chuyện gì. Tuổi nhỏ Thanh Linh không hiểu câu nói này hàm nghĩa, chỉ là hỏi, đại sư Minh kia ưa thích Thanh Linh như? Tất nhiên ưa thích. Giang Thần ấm áp cười một tiếng, nhất là cái tuổi này Thanh Linh, đại sư Minh ta chỉ cần nhìn thấy ngươi cười, liền cảm thấy đến vui vẻ. Đại sư Minh ưa thích Thanh Linh cười. Ân, phi thường yêu thích. Vậy thì tốt, Thanh Linh sau đó liền thường xuyên cười cho người xem. Bất quá đại sư Minh, cái gì gọi là cái tuổi này ta a? Giang Thần không có trả lời, chỉ là biểu tình ảm đạm xuống. Đại sư Minh, ngươi tại sao không nói chuyện? Tuổi nhỏ Thanh Linh truy vấn. Không có việc gì. Đem nàng ôm vào trong ngực, Giang Thần nói khẽ, Thanh Linh, đã từng đại sư Minh hy vọng ngươi nhanh lên một chút lớn lên. Nhưng giờ phút này, ta lại hy vọng ngươi không muốn lớn lên, vĩnh viễn như vậy thiên chân vô tả. Thanh Linh nghe không hiểu. Ngươi không cần hiểu, sư Minh ta hiểu là được. Đời thứ 10 im bặt mà dừng. Lắc lư bạch hổ trên lưng, Thanh Linh chậm chậm mở mắt ra. Từ nghe xong tuổi nhỏ chính mình cùng Giang Thần đối thoại phía sau, nàng liền một mực tại sững sờ, trong bất chi bất giác không ngờ trở về hiện thực. Sờ lên khóe mắt, nàng dường như vừa khóc. Rõ ràng nước mắt sớm đã khô cạn, nhưng giờ phút này lại vẫn như cũ không cầm được chảy xuống. Rõ ràng tại cảm nhận được cái thế giới này ác ý phía sau, nàng liền quyết định phải kiên cường lên, nhưng giờ phút này nhưng lại là như vậy mềm yếu. Trong đầu hồi tưởng mẩu đối thoại đó, Thanh Linh chóp mũi cay mũi. Tuổi nhỏ nàng không hiểu, nhưng lúc này nàng cũng hiểu được. Tại đời thứ 9 thời gian, đại sư huynh của nàng đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Bởi vì không kiên trì nổi, cho nên mới hy vọng nàng vĩnh viễn không muốn lớn lên. Bởi vì không kiên trì nổi, cho nên mới nghĩ thông qua nhìn nàng cười, tới chữa trị cái kia đã là thủng lỗ chỗ tâm linh. Đột nhiên, Thanh Linh lại cười. Vẫn là cái kia cười mắt như ngọc nha, ngây thơ mơ ngộng. Thanh Linh, ngươi không sao chứ? Có phải hay không lại thấy ác ngộng? Tại sao lại khóc lại cười? Bạch Hổ xoay qua đầu to, đầu óc mơ hồ nói. Thanh Linh lắc đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Tiểu Bạch, ngươi biết không? Đại sư Minh ưa thích ta, cũng ưa thích nhìn ta cười." Tiểu Bạch một mặt một bước, to lớn mắt hổ, tràn đầy mờ mịt. "Đại sư Minh, chẳng lẽ là cái kia?" Tại trong miệng Thanh Linh vô cùng không chịu nổi, tên là Giang Thần người. Trọn vẹn nghe không hiểu a. Nửa canh giờ trước, nó còn chính thai nghe Thanh Linh kể rõ Giang Thần đủ loại ác tích, nhưng thế nào chỉ bất quá ngủ mơ giấc, Thanh Linh lại để lên Giang Thần thời gian, liền cùng nhắc lên tình lang dường như. Nữ nhân, nếu như vậy giỏi thay đổi sao? Còn tốt nó là mẹ, không phải nữ nhân. Trái lại Thanh Linh, nàng không có giải thích lý tứ, chỉ là vẫn như cũ cười lấy. Đời thứ 9 thời gian, nàng từng vì cảm giác tội lỗi cùng đau lòng, từ đó lâm vào hắc ám. Nàng từng vì cái thế giới này bất công, dập tắt trong lòng cái kia cuối cùng cây đèn. Nàng từng vì khó mà chịu đựng cái kia toàn tâm đau đớn, mà lựa chọn để lý trí bị điên cuồng thôn phệ. nhưng cuối cùng đại sư huynh của nàng, cái kia trải qua cựu thế tra tấn đã không chịu nổi gánh nặng đại sư huynh, nhưng lại chính tay trong lòng của nàng thắp sáng một chiếc đèn, theo trên lưng hổ nhảy xuống, thanh linh quay lưng bạch hổ, kéo dài hoạt động tứ chi. Động tác của nàng vẫn như cũng là cái kia đáng yêu xinh đẹp, nhưng một giây sau, tiểu bạch chôn sống một người có lẽ thật thú vị a. Thanh linh quay đầu, nụ cười vẫn như cũ. Tiểu bạch lần nữa một bước, không thích hợp, nó cảm giác được trước mắt thiếu nữ này dường như xấu ở chỗ nào. Chương 58, phát tải. Ngay tại lúc này, bóng đêm hòa thuận vui vẻ, màn trời tinh la kỳ bố. Lâm Phong ôm tay ngồi tại bên cạnh đống lửa trên hòn đá, chân phải không ngừng lay động. Thanh Ninh sư muội thế nào vẫn chưa trở lại? Hắn thầm nói. Giờ phút này khoảng cách Thanh Ninh rời đi đã qua mấy canh giờ. Theo lý mà nói, đừng nói một người yên tĩnh, coi như là hắn muốn yên tĩnh cũng nên xong. Chẳng lẽ nàng gặp phải nguy hiểm? Lâm Phong lại suy đoán nói. Nữ hoa kia khí vận bất phàm, không chết được. Thiên Cơ lão đầu nói tiếp. Ngươi hiểu cái gì? Một cái vô luận cường đại cỡ nào nữ nhân, ở sâu trong nội tâm đều là hy vọng được bảo hộ. Lâm Phong khinh thường. Hắn biết Thanh Ninh sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu như lại có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, sao có thể thả? Nói không chắc có thể mượn việc này trực tiếp đem Thanh Ninh bắt lại. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong không ngồi yên được nữa. Đột nhiên đứng dậy phía sau, hắn cầm lấy một bên hắc đao, liền một đầu chui vào rừng rậm. Tại hắn tiến vào rừng rậm thời khắc đó, bốn phía tiếng côn trùng kêu bỗng nhiên đình chỉ, mấy đạo bóng đen theo hắn hai bên lướt qua, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Thấy sắc liền mở mắt ra. Ban đêm sơn mạch rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận ném đi mạng nhỏ. Thiên Cơ lão đầu mắng to. Luyến tiếc cá nguy, không qua được cô đương. Lâm Phong cười cười, không chút nào để ý, lại nói, ngươi nghe nói qua thiên mệnh chi tử chết tại tìm nữ nhân trên đường ư? Thiên Cơ lão đầu im lặng. Gặp Lâm Phong liền cùng cái mù lòa dường như, tại trong rừng rậm bốn phía tán loạn, hù dọa rất nhiều thú vật. Để cho an toàn, hắn chỉ đành phải nói, hướng phải, đại khái 10 dặm đường núi. Nữ hoa kia tại cái kia. Làm sao ngươi biết? Lâm Phong kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, ta phát giác được cái kia bạch hổ khí tức. Nhắc tới cũng kỳ quái, theo lý mà nói đại yêu sẽ không tùy tiện phóng thích khí tức, để tránh làm chính mình dẫn tới mầm họa. Bên kia lại không có chiến đấu, cái kia bạch hổ tựa như là cố ý gây nên. Khẳng định là cố ý đó a. Đây là Thanh Ninh sư muội tại để ta đi qua đây. Nhân ra để ngươi đi ngươi liền đi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, có từng nghe chưa? Tất nhiên nghe qua, ta còn gặp qua. Bất quá nha, lại độc phụ nhân, gặp được ta cũng sẽ thành hiện thê lương mẫu. Thiên Cơ lão đầu lần nữa im lặng. Nếu nói như vậy, ngày này liền không có cách nào hàn huyên. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, Lâm Phong đối cái mạng nhỏ của mình vẫn là cực kỳ xem trọng. Tay hắn giữ hắc đao, đè thấp thân thể, xuyên qua tại rừng rậm ở giữa. Thời gian, hắn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại. Cũng may những khí tức này chỉ là ở phía xa quan sát, cũng không có đến gần ý tứ. Cuối cùng, hao tốn nửa canh giờ, Lâm Phong đi ra rừng rậm, tầm nhìn bỗng nhiên rộng rãi. Hắn ngắm mục đích nhìn tới, chỉ thấy phía trước cự thạch thẳng ngang, một thiếu nữ ngay tại dưới ánh trăng lao động lấy. Không tệ, liền là lao động. Thiếu nữ cầm trong tay lấy màu xanh lá linh mục làm chuôi, thượng phẩm lưu hình đồng thau làm sẻn cái sẻn, ngay tại không ngừng khai thác dưới chân tím đất. Thỉnh thoảng, nàng sẽ lao trên trán mồ hôi, cùng một bên bạch hổ trò chuyện. Mặc dù đại bộ phận thời gian, bạch hổ đều tại mở mịt trước mắt, nhưng thiếu nữ vẫn như cũ sẽ phát ra như linh tiếng cười. Thanh Ninh sư muội tiếng cười vẫn là như vậy thấm người nội tâm a. Lâm Phong cảm khái như thế, riêng là tiếng cười kia liền có thể dọn sạch hắn hết thảy mọi mệt. Nói xong, hắn thu hồi hắc đao, khoe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, sẽ tới. Thanh Ninh sư muội, ngươi đang làm gì đó? Đi tới bên cạnh Thanh Ninh, Lâm Phong hỏi. Ngươi đoán? Thanh Ninh quay đầu cười một tiếng. Lâm Phong lập tức sững sờ. Mặc dù Thanh Ninh nụ cười vẫn như cũng là cái kia đáng yêu, nhưng hắn tổng cảm thấy dường như không đúng chỗ nào. Còn đến không kịp nghĩ lại, chỉ hướng dưới chân mặt đất, Thanh Ninh lại nói, đây là Tử Quân huyết thổ. Tử Quân huyết thổ. Lâm Phong hơi chớp mắt, căn bản không có nghe qua. Nữ hoa này khí vận là coi là thật tốt. Nghe vậy, Thiên Cơ lão đầu giải thích nói, Tử Quân huyết thổ, lục phẩm linh thổ. Nó bề ngoài tím bên trong tấu đỏ, gặp nước thì hóa huyết. Đây là một loại nặng linh thổ, lại có thể áp chế hồn lực. Riêng là dưới chân nàng khối này, liền có thiên quân nặng. Nếu dùng tới luyện bảo, uy lực càng là bất phàm. Quan trọng hơn chính là, nơi nơi phía dưới Tử Quân huyết thổ sẽ tẩm bổ ra chí ít một loại cùng cấp bậc địa bảo. Lục phẩm linh thổ. Lâm Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Loại cấp bậc này linh thổ, đừng nói hạ vực, coi như là trung vực rất nhiều tông môn cũng chưa từng có. Huống chi phía dưới còn có cùng cấp bậc địa bảo. Đây là thật tốt là muốn phát tài tiết tấu a. Cái này Tử Quân huyết thổ, Lâm sư huynh muốn không? Thanh Ninh cười lấy hỏi thăm. Tất nhiên, không muốn. Lâm Phong nghiêm chỉnh thần tình, nghiêm túc nói, cái này Tử Quân huyết thổ là sư muội phát hiện, tự nhiên quy sư muội tất cả. Sư muội lời này là đang hoài nghi nhân phẩm của ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, ngươi có phải hay không đốc? Bây giờ ngươi đã đi tới trung vực, nhưng trong tay hắc đao lại chỉ là trung phẩm. Nếu dùng cái này Tử Quân huyết thổ rèn luyện một phen, hắc đao nhất định có thể tấn cấp tối cao phẩm. Thiên Cơ lão đầu chửi gầm lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lâm Phong khó chịu, ở trong lòng phản bác, cái này gọi lấy lui làm tiến. Hiểu chưa? Ta đối Thanh Ninh có ân cứu mạng, nàng có thể không san sẻ ta điểm. A, nàng nếu là thật không cho ngươi, ngươi liền khóc đi a. Thiên Cơ lão đầu hừ lạnh. Lâm Phong không thèm để ý hắn, lần nữa nhìn về phía Thanh Ninh nói, sư muội nhanh chóng lấy đất ta, sư huynh ta tuyệt không chia sẻ. Thật. Thanh Ninh hí mắt. Tự nhiên. Vậy được rồi, vậy ta liền không cho sư huynh. Lâm Phong sững sờ. Cái này nội dung chuyện không đúng. Làm sao lại không cho đây? Hắn còn chuẩn bị khẽ đợi tử, hai chối tử, thẳng đến lần thứ ba mới cố mà làm tiếp nhận đây. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi sớm muộn sẽ thua ở nữ nhân trong tay. Thiên Cơ lão đầu cười to. Lâm Phong bị làm đến một trận lúng túng. Gặp Thanh Linh thật không còn phản ứng hắn, ngược lại tiếp tục lấy đất, hắn lại nói, "Sư muội, cái này Tử Quân huyết thổ nặng tựa vạn cân, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, nếu không sư huynh đến giúp ngươi đi." "Tốt." Thanh Linh vui vẻ đồng ý, cầm trong tay linh xẻng ném cho Lâm Phong phía sau, liền chạy tới Bạch Hổ bên cạnh ngồi. Đem thân thể nghiêng dựa vào Bạch Hổ trên mình, nàng hai tay lấy đầu gối, mỉm cười cười nói, "Lâm sư huynh cố lên, không bàn đào ra bao nhiêu, đều là ngươi." Nghe vậy, Lâm Phong lập tức giật mình một cái. Hắn đánh giá một chút, dưới chân Tử Quân huyết thổ dài 6 xích, rộng 2 thước, độ sâu không biết, coi như chỉ có 1 thước sâu, hắn như toàn bộ đào đi, cũng đầy đủ rèn luyện hắc đao, thậm chí còn có thể lấy ra không dùng một phần nhỏ tới bán. Cái này còn không được dùng sức đào. Phát tài, ngay tại lúc này. Chương 59, nữ nhân, thực tế quá đáng sợ. Mặc dù trong lòng kích động không được, nhưng Lâm Phong vẫn là khoát tay áo, sư muội nói đùa, sư huynh ta đối cái này linh thổ một chút hứng thú đều không có. Tiếng nói vừa ra, tuy là không hứng thú, nhưng có thể lấy một chút nghiên cứu một chút. Lo lắng Thanh Ninh lại không cho, hắn vội vã nói bổ sung. Thanh Ninh không có trả lời, chỉ là lại cười cười. Lâm Phong cũng nghiêm túc, cuốn lên tay áo liền đánh. Nhưng một cái xẻng xuống dưới, cái kia chuyên môn dùng để đào thiên tài địa bảo linh xẻng, lại trực tiếp bị Tử Quân huyết thổ cho bắn ra. "Tiểu tử, nói ngươi không kiến thức a?" Thiên Cơ lão đầu cười nói, "Ta mới nói, cái này Tím Quân linh thổ nặng tựa và cân. Lấy ra đi, đều có thể trực tiếp đem nguyên đan sơ thành tu sĩ cho đập chết. Như vậy nặng đất, ngươi không sử dụng nguyên lực như thế nào đào đến? Ngươi đây không nói sớm." Lâm Phong ở trong lòng mắng to. Quay đầu nhìn một chút Thanh Ninh, gặp nó hình như không có phát giác chính mình quĩnh dạng phía sau, hắn mới vận khí nguyên lực, bám vào tại linh xẻng bên trên, ra sức đào móc. Một xẻng tiếp lấy một xẻng, đào đến quên cả trời đất. Rất nhanh, hắn đào ra một cái hình chữ nhật hố sâu, theo hình dáng tới nhìn vừa vặn đủ một người nằm xuống. Tử Quân huyết thổ không hổ là nặng đất, lúc này Lâm Phong đã mệt mồ hôi đầm đìa, nguyên khí trong cơ thể khô kiệt. Hắn cũng không có buông tha dự định, mà là dự định nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục. "Đừng đào, đầy đủ." Thiên Cơ lão đầu khuyên can, "Những cái này linh thổ đã đầy đủ, lại đào xuống đi ngươi sẽ trực tiếp hôn mê. Hơn nữa, ta từ nơi sâu xa phát giác được nguy cơ." "Nguy cơ?" Lâm Phong lập tức giật mình, một mặt cảnh giới nhìn quanh bốn phía. Nhưng hắn trái xem phải xem, loại trừ Thanh Ninh vẫn tại đối hắn cười bên ngoài, nhưng thủy chung không phát hiện nguy cơ ở đâu. Đối với Thiên Cơ lão đầu dự cảm, Lâm Phong từ trước đến giờ là tin. Đừng nhìn lão đầu này ngày bình thường cùng hắn đối nghịch, nhưng hai người họa phúc một thể, thời khắc mấu chốt cứu qua hắn không ít lần tính mạng. Bước xuống linh sẻng, cầm trong tay hắc đao, Lâm Phong thần kinh căng cứng. Nhưng hắn trái chờ phải chờ, nhưng thủy chung không đợi được nguy cơ tới. "Thanh Ninh sư muội, ngươi có nhìn thấy hay không người xấu?" Lâm Phong hướng Thanh Ninh hỏi. "Có a." Thanh Ninh gật đầu một cái. "Ở đâu?" Trong lòng Lâm Phong chấn động, vẫy vẫy tay, "Ngươi nhanh đến sau lưng ta tới, sư huynh sẽ bảo vệ ngươi." Thanh Ninh không có trả lời, chỉ là cười. Đột nhiên, chỉ thấy bóng trắng lóe lên, một cái to lớn chân xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt. Hắn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng bởi vì nguyên khí chống đỡ hết nổi nguyên nhân, căn bản không đuổi kịp cái kia chân tốc độ. Một giây sau, trắng chảo trực tiếp phiến tại Lâm Phong trên gương mặt, cái sau lập tức bay lên trời, tại không trung xoay tròn cấp tốc. Đang muốn bay ra đi thời gian, cái kia bóng trắng lại bỗng nhiên nhảy lên, hai cái chân trước đè lại Lâm Phong lực, đem cho theo vào trong hố sâu. Nam tại chính mình mới đào hầm bên trong, Lâm Phong một mặt ngộp bức. Giờ phút này hắn mới nhìn rõ ràng, cái kia tập kích chính mình bóng trắng, đúng là Thanh Ninh Bạch Hổ. "Tốt ngươi cái xuất sinh." Thanh Ninh sư muội nguyên lai nói là ngươi. Lâm Phong giận dữ, "Ngươi còn chớp mắt giả vô tội. Ta đạo ngươi cái này đã yêu ngày bình thường vì sao nhìn lên ngốc manh, nguyên lai đều là ngụy trang. Nhìn ta không làm thịt." "Thanh Ninh, mau tới." "Ta đè lại hắn." Bạch Hổ miệng nói tiếng người, quay đầu la lên. "Nói chuyện." Trong lòng Lâm Phong giật mình, hơn nữa lời này là có ý gì? Để hắn càng kinh hãi còn tại đằng sau. Chỉ thấy Thanh Ninh chậm rãi mà tới, cầm lên rơi xuống ở một bên linh sẻng. Trong miệng nàng ngâm nga bài hát, mặc dù vẫn như cũ cười lấy, lại để người có loại cảm giác không rét mà run. Nàng một sẻng lại một sẻng sạn khởi linh thổ, tiếp đó đem toàn bộ đổ vào trên mình Lâm Phong. Chôn sống người, chính xác thật thú vị. Thanh Ninh cười một tiếng. Nụ cười kia vẫn như cũ động lòng người, có thể nói ra lời nói, lại để người cả người nổi da gà lên, chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu. Lâm Phong cảm thấy, chính mình nhìn thấy người bị bệnh thần kinh. Cũng căn bản không nghĩ tới, ngày bình thường đáng yêu ngây thơ Thanh Ninh, lại có cái này không muốn người biết một mặt. Hắn muốn dây rùa, vừa vặn bên trên Tử Quân huyết thổ, cũng có thể so Thiên Nguyên tu sĩ Bạch Hổ lực lượng, lại để hắn động đậy không được. "Thiên Cơ lão đầu, nhanh, nhanh dùng hồn lực giúp ta thoát khốn." Lâm Phong ở trong lòng hô to, nhưng trả lời hắn cũng là giống như chết tiến tĩnh. Lúc này Lâm Phong mới nhớ tới, cái này Tử Quân huyết thổ, loại trừ nặng bên ngoài, còn có thể áp chế hồn lực. Nguyên cớ, hắn đây là đào cái hố, sau đó đem chính mình cho chôn sống. "Ngươi tính toán ta?" Lâm Phong cắn răng, ánh mắt như muốn phệ nhân. "Có ư?" Thanh Ninh hơi chớp mắt to, một mặt vô tội. "Ta cứu qua mệnh của ngươi." Lâm Phong lại hống. "Nguyên cớ ta cho ngươi đưa mà a." Suy luận này thực tế quá mạnh, trọn vẹn không cho người ta phản bác chỗ trống. Ngay tại Lâm Phong lại muốn nói chút gì thời gian, Thanh Linh tú mi hơi nhíu, trong tay sẻn tử cao nâng. Tiếp đó, một sẻn liền đem Lâm Phong đánh cho hôn mê. Hắn có phải hay không tốt tâm ý? Tiếp tục sẻn đất đồng thời, Thanh Linh nhìn về phía Bạch Hổ hỏi thăm. Bạch Hổ hai bên râu dài run lên, gật đầu một cái. "Nữ nhân, thực tế quá đáng sợ. Còn tốt nó là mẹ, không phải nữ nhân." Trời tờ mở sáng thời gian, một tòa mới tinh đống đất tạo thành. Thanh Linh chụp sợ bùn đất trên tay, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vừa ý thân sắc. Bạch Hổ nằm tại phía sau của nàng, liếm liếm chân phía sau, lại ngáp lên, lộ ra đầy miệng hiện ra lánh quang răng nanh, thật là kinh người. Nhưng làm nó im miệng phía sau, viên kia mắt đúng hai, nhưng lại có vẻ hơi ngốc manh. Thanh Linh, ngươi chôn sống hắn làm gì? Trầm ngâm hồi lâu, Tiểu Bạch cuối cùng hỏi. Bởi vì hắn là người xấu. Thanh Linh cũng không quay đầu lại. Xấu đến mức nào? Phá đến muốn ăn ngươi. Dĩ nhiên hư hỏng như vậy. Tiểu Bạch chấn kinh. Đây quả thực không thể nhịn. Người khác nói lời này, nó tự nhiên sẽ hoài nghi, nhưng Thanh Linh sẽ lừa nó ư? Mặc dù bây giờ Thanh Linh có chút không đúng, nhưng vẫn như cũng là nó người tín nhiệm nhất. Còn nữa, nó đã sớm cảm giác Lâm Phong thỉnh thoảng sẽ liếc chúng nó, tiếp đó lộ ra thần sắc cổ quái. Bây giờ nghĩ lại, sớm tại khi đó, Lâm Phong có lẽ liền muốn ăn nó. Nhanh, Thanh Linh. Thừa dịp còn nóng hổi, ngươi đem Lâm Phong bảo đi ra, ta trước tiên đem hắn ăn. Tiểu Bạch lại mắt lộ hung quang nói. Không thể bảo, hắn còn không chết. Thanh Linh lắc đầu. Cái này cũng chưa chết. Tiểu Bạch lại khiếp sợ. Không chỉ không chết, còn có người sẽ cứu hắn. Thanh Linh lại nói. Ai? Tiểu Bạch truy vấn. Thanh Linh không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu quan sát tiên, sau đó chống lên một cái đỏ dù. Vâng. Đột nhiên, bầu trời sấm sét vang dội, mưa to như chút xuống. Nước mưa theo dù xuôi theo, nhỏ xuống đống đất trung quanh tử quân huyết thổ bên trên, cả hai dung hợp thành một thể tạo thành huyết thủy, hướng bốn phía lưu động ra. Nhìn xem tất cả những thứ này, Tiểu Bạch hổ mắt trợ to, khó có thể tin. Nếu không Thanh Linh kịp thời bung rủ, như thế che đậy kín Lâm Phong tử quân huyết thổ, tất nhiên đồng dạng sẽ hóa thành huyết thủy chảy mở, từ đó cấp cho nó cơ hội chạy thoát. Hết thảy đều tại chứng minh, cái này Lao Thiên muốn trợ giúp Lâm Phong thoát khốn. Nguyên cớ, chúng ta chôn sống một cái thiên mệnh chi tử. Tiểu Bạch cảm giác đầu ông. Ừm. Thanh Linh gật đầu một cái, mà cái này thiên mệnh con trai muốn ăn ngươi. Tiểu Bạch hoảng sợ. Nó tại Hoành Đoạn Sơn mạch ngây người trăm năm, có vô số tu sĩ muốn ăn nó, nhưng nó chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy sợ hãi. Bởi vì đây chính là thiên mệnh chi tử, chịu thiên địa chiếu cố tồn tại. Dựa vào cái gì a? Tiểu Bạch không có cam lòng. Nó thật vất vả từ nhỏ yêu trưởng thành to lớn yêu, lập tức có tấn cấp yêu vương hy vọng, lại muốn bị Lao Thiên đưa cho thiên mệnh chi tử ăn. Mạng của nó chẳng lẽ cũng không phải là mệnh ư? Tiểu Bạch, ngươi muốn sống không? Thanh Linh lại hỏi. Thanh Linh, không cần nói. Tiểu Bạch lắc đầu cắt ngang, mắt hổ bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn, ta biết, muốn sống, nhất định phải người tiên. Thanh Linh vừa ý cười một tiếng, tại nguyên khí trợ giúp tới, đem đỏ dù cắm vào Lâm Phong mộ phần bên trên. Tiểu Bạch, ta yêu cầu ngươi canh giữ ở cái này, vô luận bao lâu, nhất định không thể để cho gió đem cái này đỏ dù thổi ngã, bất luận cái gì dám tới gần tu sĩ, đều muốn nó ăn. Có thể làm được ư? Nàng hỏi. Có thể. Tiểu Bạch trịnh trọng gật đầu. Quan hệ nó hổ mệnh, nó cũng không dám qua loa. Rất tốt. Thanh Linh sờ lên đầu của nó, tiếp đó quay người đi. Thanh Linh, ngươi đi đâu? Sau lưng truyền đến Tiểu Bạch tiếng gọi ầm ĩ. Đi tìm đại sư huynh. Thanh Linh trả lời. Hắn có thể giúp ta nghịch thiên lư. Tiểu Bạch lại hỏi. Lần này Thanh Linh không có trả lời, thân ảnh từng bước biến mất tại tầm mắt của nó bên trong. Tiểu Bạch cảm thấy hẳn là có thể, bởi vì Thanh Linh bóng lưng rời đi là cái kia kiên quyết, khẳng định là giúp nó nghịch thiên đi. Ai? Ngồi xổm ở Lâm Phong mộ phần bên cạnh, Tiểu Bạch hai lỗ tai rũ xuống, tiếng buồn bã thở dài. Thật tốt, nó làm sao lại trêu chọc tới thiên mệnh chi từ đây. Chương 60, a, quả nhiên là người điên. Quần quần bầu trời, tiêm vân không nhiễm, một linh chu cùng bạch hạc làm bạn, vút không mà đi. Linh chu dài ước chừng 10 trượng, cao 3 trượng, không buồm tự động, nó thân thuyền làm tím, hai bên cái kia to lớn vàng lưu sông chữ, đặc biệt nổi bật. Giang Thần chắp tay đứng ở linh chu bong thuyền, trên mình áo đen bay phất phới, con mắt hắn khép hở, ngay tại hưởng thụ thanh phong. Đại sư huynh, ta nhìn thấy cái kẻ ngu. Xa xa truyền đến một tên tiểu đệ la lên. Ngạc nhiên. Bảo trì nguyên dạng, Giang Thần khinh thường nói, người điên ta đều gặp qua mấy cái, đồ đần có cái gì hiếm lạ. Kẻ ngu này không giống nhau. Âm thanh rơi xuống, một tên vóc dáng cường tráng, dáng dấp thô kệch, trên mặt mang theo vài phần định nọt tiểu đệ đi tới. Tên hắn làm Lưu Văn, là Lưu Vũ thân đệ. Lưu Văn gần nhất cực kỳ xúc động, bởi vì hắn ca bị đưa cho Khương Liên Nguyệt làm tiểu đệ, mà hắn thì thay thế Lưu Vũ vị trí, thành Giang Thần tiểu đệ đệ nhất nhân. Cái này thật tốt là muốn nhảy lên tiết tấu a. Đại sư huynh, tên ngốc kia là thật ngốc. Hắn vậy mà tại phía dưới đường rộng trung tâm tu nhà xí, vẫn là tiện đường sửa chữa, tổng cộng chí ít mười mấy cái. Lưu Văn cười nói, "Ân, cái kia chính xác rất ngốc." Giang Thần mở mắt, đánh giá Lưu Văn một chút phía sau, hắn lại hơi lắc đầu. Làm ca ca gọi Lưu Vũ, lại vóc dáng nhỏ gầy, làm đệ đệ gọi Lưu Văn, lại vóc dáng cường tráng. Danh tự, chọn bện lấy phần a. Ngươi thấy rõ cái kia đồ đần bộ dáng ư? Giang Thần lại hỏi. Lưu Văn lắc đầu, cười nói, khoảng cách quá cao, cái kia đồ đần lại vùi đầu công việc, không cách nào thấy rõ. Bất quá đại sư huynh, ta lại còn cảm thấy cái kia đồ đần bóng lưng khá quen, ngươi nói có kỳ quái hay không? Nói không chắc liền là ca của ngươi, cuối cùng hắn tự xưng nhà sĩ hộ chuyên nghiệp. Giang Thần nói đùa. Nghe vậy, Lưu Văn sững sờ. Giang Thần không nói hắn vẫn không cảm giác được đến, hiện tại hồi tưởng lại, tấm lưng kia còn giống như thật có chút giống Lưu Vũ. Không cần hắn tiếp tục suy nghĩ. Đại sư huynh, ta nhìn thấy nhị sư huynh. Một tên khác tiểu đệ cao giọng nói. Lâm Mộ Bạch. Giang Thần sững sờ, bước nhanh về phía trước xem. Quả nhiên, chỉ thấy phía dưới đường rộng bên cạnh rừng rậm, Lâm Mộ Bạch chính giữa đứng ở một lều gỗ bên cạnh. Hắn nửa người trên trọn vẹn xích quả, hai tay đều cầm một thanh khảm đao, ngay tại mài đao xoèn xoèn. Có lẽ là phát giác được trên đầu động tĩnh, Lâm Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu, chờ thấy rõ linh chu đường nét phía sau, hắn trực tiếp cầm trong tay khảm đao ném, sau đó vung vẩy hai tay, giật nảy mình quát. Đại sư huynh. Sắc mặt Giang Thần tối đen, lập tức thu hồi lộ ra linh chu đầu. Đại sư huynh, không đi xuống đem nhị sư huynh tiếp nối tới sao? Phong chủ cố ý bàn giao ngươi, để ngươi đem hắn mang về. Lưu Văn buồn bực nói. Nhị sư huynh? Ở đâu ra cái gì nhị sư huynh? Giang Thần bản mặt, chém đinh chặt sắt nói, nhớ kỹ, đó là một cái dã nhân. Lưu Văn ngạc nhiên. Rất nhanh hắn liền hiểu Giang Thần ý tứ, phụ họa nói, không tệ, vẫn là một cái không biết xấu hổ làm đánh lén, một lời không hợp liền muốn tự mình hại mình dã nhân. Ta căn bản không biết hắn. Giang Thần vừa ý gật đầu. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới a. Nơi đây khoảng cách Hoành Đoạn Sơn mạch chỉ còn 100 dặm lộ trình, khoảng cách Cửu Diễn Tông trọn vẹn có 600 dặm. Cái kia Lâm Mộ Bạch lại điên rồi 600 dặm, điên đến nơi này. Khương Liên Nguyệt điên, hắn ngược lại không có gì ý nghĩ, cuối cùng còn có thể thuận tiện chiếm tiện nghi. Nhưng Lâm Mộ Bạch điên. Xin lỗi, hắn chỉ muốn cách đến càng xa càng tốt. Tuy là Tiêu Hồng Y để hắn đem Lâm Mộ Bạch mang về, nhưng hắn căn bản không để ở trong lòng. Dù sao Lâm Mộ Bạch có tiên thiên đạo cốt, không có khả năng một mực điên xuống dưới. Chờ điên đủ rồi, tự nhiên cũng liền trở về. Đại sư huynh, cái kia dã nhân chính giữa đuổi theo chúng ta chạy. Lưu Văn đột nhiên cả kinh nói. Cái gì? Giang Thần cũng là cả kinh. Hắn còn giống như đang nói cái gì? Lưu Văn lại nói. Nói cái gì? Ngươi vận lên nguyên khí tỉ mỉ nghe một chút. Tốt, ta nghe một chút. Hắn nói chính là đại sư huynh, ngươi yên tâm đi a. Giang Thần lập tức khẽ miệng giật một cái. Yên tâm đi a. Lời này là đang chủ yếu hắn chết ta. Quả thực buồn cười. Lưu Văn, trên linh chu lôi linh pháo đây, cho ta làm tới, oanh hắn. Giang Thần giận rồi. A. Lưu Văn một bước. Bọn hắn ngồi linh chu là lục phẩm linh chu, trên đó loại trừ phòng hộ pháp trận bên ngoài, còn phân phối một chút dùng linh tinh thôi phát linh pháo. Tại trung vực, loại cấp bậc này linh chu, đại bộ phận là tông môn vận chuyển đệ tử hoặc là vận chuyển vật tư sử dụng, nhưng Giang gia tài đại khí thô, Giang Thần liền trực tiếp dùng tới thay đi bộ. Lưu Văn nguyên cơ kinh ngạc, là bởi vì cái này lôi linh pháo uy lực không nhỏ. Hạ tứ cảnh tu sĩ chúng vào một pháo, trực tiếp hóa thành cho bụi. Đê giai nguyên đan tu sĩ mặc dù có thể chống lại, nhưng cũng sẽ bị thương. A cái gì a? Còn không mau đi. Giang Thần trực tiếp đạp hắn một cước. Lưu Văn không còn dám trì hoãn, vội vã hành động. Không tiêu chốc lát. Vâng. Kèm theo pháo kích thanh âm, mấy cái to lớn lôi cầu theo trên linh chu phát ra, cấp tốc đánh về tại đuổi theo linh chu chạy Lâm Mộ Bạch, nháy mắt đem vênh chạy chối chết. Ha ha. Lần này Giang Thần dễ chịu. Hành động phù hợp phản phái người thiết lập, chúc mừng ký chủ tu vi từ nhân nguyên sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Hệ thống văn tự biến mất ngay mắt. Một cỗ cường liệt đến sóng nhiệt, theo Giang Thần thể nội bắn ra, thổi đến một bên Lưu Văn mở mắt không ra. Khiến Lưu Văn bội phục không thôi. Không hổ là cựu phong đại sư huynh, bát nạp sư đệ đều có thể đột phá. Đột nhiên, hắn lại thân thể khẽ giật mình, chỉ vào phía dưới Lâm Mộ Bạch nói, "Đại sư huynh." Hắn dường như lại tại nói cái gì? Lại dò xét. "Tốt." Hắn nói đại sư huynh, cùng bị oanh, ta càng muốn bị ngươi đánh. Giang Thần khẽ miệng giật một cái. Hắn tính toán nhìn ra, Lâm Mộ Bạch điên dại lên, liền là một cái tự ngược cuồng. Đánh hắn, chỉ có thể thỏa mãn hắn cái kia đặc thù mới tốt. Bổ sung linh tinh, tranh thủ thời gian đi. Sau đó các ngươi cũng cách cái tên điên này xa một chút. Giang Thần phất tay thúc giục. Rất nhanh, linh chu tốc độ tăng nhanh, trong khoảnh khắc liền không còn hình bóng. Trơ mắt nhìn linh chu biến mất tại trong tầm mắt, phía dưới Lâm Mộ Bạch than thở, trong lòng khó chịu. Hắn muốn lại cùng đại sư huynh một chỗ du lịch tứ phương, lại vừa xem hồng trần ngàn ngày phồn hoa. Thế nhưng, Giang Thần vừa thấy được hắn bỏ chạy, quả nhiên không chịu thứ lỗi hắn. Lâm Mộ Bạch. Một đạo kinh ngạc âm thanh bất ngờ vang lên. Lâm Mộ Bạch tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một thân mặc đồ trắng mây váy lưu ly, cầm trong tay băng ngọc hàn kiếm nữ tử, chính giữa đứng ở phía trước. Khương Liên Nguyệt, ngươi tới cái này làm gì? Hắn cau mày nói. Nói xong, hắn lại tại thầm nghĩ trong lòng, cửu thế hồi tưởng, cái này Khương Liên Nguyệt liền như là hộ đạo đệ nữ, cùng Lâm Phong đi rất gần. Tuy nói điên dại, nhưng cũng không thể không phòng. Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi. Sắc mặt Khương Liên Nguyệt cực lạnh. Nàng cũng ở trong lòng suy đoán, cửu thế hồi tưởng, cái này Lâm Mộ Bạch liền như Lâm Phong tiểu đệ, đối thứ nhất thẳng tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này cũng không biết là thật điên nghỉ ngơi điên, bất quá một thế này như vẫn như cũ như vậy, ta liền đem hắn cùng Lâm Phong một chỗ, ấn chết tại nhà xí bên trong. Hai cái đều có đăm chiêu, lẫn nhau nhìn thẳng, đều là biểu tình không tốt. Nhưng rất nhanh, hai người lại khinh thường cười một tiếng, sau đó mỗi người quay đầu rời đi. A, quả nhiên là người điên. Quay người thời khắc đó, hai người đồng thời chế nhạo. Chương 61, Thanh Linh, đến cho đại sư huynh cười cái. Khoảng cách Hoành Đoạn Sơn mạch chừng 10 bên trong, có một phường thị tên là Lĩnh Sơn Phường, trong đó tu sĩ tụ tập, phi thường náo nhiệt, là số ít có tông môn cửa hàng phường thị một trong. Buổi trưa, một màu tím linh chu từ phương xa mà tới. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến tột cùng là nhà nào tông môn, vậy mà như thế lao sư độc chúng, vận dụng linh chu phía trước lực lúc tới, theo lấy linh chu tiệm cận, trên thân thuyền sông chữ chiếu vào mọi người mi mắt. Giang gia, Phong Lăng Giang gia. Một người tu sĩ kinh hô. Lời vừa nói ra, đám tu sĩ cũng không dám lại hết nhìn đông tới nhìn tây, đều chôn xuống đầu. Rất nhanh, linh chu tại phường thị bên ngoài dừng lại, Giang Thần tại một đám tiểu đệ vây quanh xuống tới. Cửu Phong đại sư huynh tại phía trước, các ngươi nhanh chóng lượn bộ. Không văn hóa đúng không? Để ngươi mau cút. Vãi, ngươi dám chừng ta? Có tin ta hay không đảo mắt của ngươi? Đại sư huynh, hắn nói xấu ngươi. Ta nghe thấy được. Các tiểu đệ hung thần ác sát, vô luận là hạ tứ cảnh tu sĩ, vẫn là tu vi tương đối cao nguyên đan tu sĩ, ỷ có Giang Thần nâng đỡ, bọn hắn cũng dám ác luôn đối mặt. Nếu có người cả gan mở miệng phản bác, bọn hắn liền sẽ đem từ trong đám người bắt được, tiếp đó một hồi đánh đập. Có một tên chính nghĩa chi sĩ không quen nhìn Lưu Văn đám người hành động, tự nhận làm tu vi tương đối cao, liền chuẩn bị mở miệng đục mạng. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn liền bị một bên đồng bạn cho bịt miệng lại. Đây chính là thượng vực Giang gia thiếu chủ, trung vực Cửu Diễn Tông Cửu Phong đại sư huynh. Người không muốn sống. Đồng bạn đã là sắc mặt trắng xanh. Có thể thấy được, Giang gia uy danh đi sâu nhân tâm. Đem người ngoài e ngại nhìn ở trong mắt, Giang Thần vừa ý cười một tiếng. Cửu thế luân hồi lặp lại, vì thay đổi người khác đối ý nghĩ của mình, hắn một mực điệu thấp làm việc, nhưng đổi lấy cũng là người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. quả nhiên vẫn là loại này dễ chịu. Cửu Diễn Tông tại Linh Sơn phường vẫn chưa thiết lập cửa hàng, vì Giang Thần này dự định trước tại trong phường thị lách lách, chờ nghỉ ngơi thời gian lại trở về Linh Chu. Nơi này hắn tới qua nhiều lần, tự nhiên là quen thuộc. Mang theo một đám tiểu đệ xuyên qua phường thị chủ đạo, sau đó rất mau tới đến chỗ trung tâm trước lôi đài. Có tu sĩ địa phương liền có tranh đấu, vì bảo trì phường thị vận chuyển, cái này lôi đài liền là Linh Sơn phường phường chủ thiết lập, chuyên dụng đến giải quyết tu sĩ ở giữa tranh chấp. Thuận mắt nhìn tới, bốn phía vẫn như cũ người người nhộn nháo, vắng vẻ trên lôi đài, một thiếu nữ ngồi tại giáp danh. Nàng người mặc ngọc bích váy, hai tay chọc lấy mặt bàn, ngón tay thon dài như non đề, chỗ cổ tay buộc lên một đầu xanh linh, treo lơ lửng giữa trời hai chân qua lại đung đưa. Nàng mắt sáng liếc nhìn, không ngừng quan sát bốn phía, cười yếu ớt trong suốt mang ra hai cái lúm đồng tiền. Đứng xa xa nhìn thiếu nữ, Giang Thần có chút thất thần. So sánh những sư huynh khác muội mà nói, hắn đối thanh linh tình cảm cực kỳ phức tạp. Bởi vì làm hắn vây ở cựu thế trong luân hồi, thống khổ không thôi thời gian, tuổi nhỏ thanh linh tín nhiệm cùng nụ cười, từng nhiều lần cứu vãn qua hắn tâm linh. Từ thanh linh bái nhập Cửu Diễn Tông, đến hai người bất hòa, đối với thanh linh mà nói, có lẽ chỉ có thời gian 6 năm, nhưng đối với Giang Thần, cũng là mấy chục năm. Mấy chục năm bên trong, hắn một mực đem thanh linh xem như thân muội muội nhìn. Hắn hy vọng nàng lớn lên, bởi vì hắn đại sư huynh này bị thiên địa chố ghét, không cách nào chiếu cố thanh nắm cả một đời. Hắn lại không hy vọng nàng lớn lên, bởi vì mỗi một thế thanh linh lớn lên phương thức, đều đối hai người tạo thành tổn thương cực lớn. Đại sư huynh, sau đó thanh linh thường xuyên cười cho người xem. Đời thứ 9 thời gian, tuổi nhỏ thanh linh lời nói tại bên tai hiện lên. Giang Thần trong mắt khép hở, nhẹ giọng thở dài. Tuy là kết quả vẫn như cũ, nhưng không thể phủ nhận là một đời kia đã cơ bản nản lòng phái trí hắn, nếu không có thanh linh, e rằng căn bản kiên trì. Có lẽ liền là bởi vậy, nguyên cớ hắn một thế này mặc dù triệt để bại nát, cũng không đem thanh linh đưa tiểu một kiếm vứt bỏ a. Bất quá cũng không có gì ý nghĩa. Cuối cùng hắn rõ ràng không ném, nhưng y nguyên có cựu phong đệ tử lời thề son sắt mà nói, tại nhà xí bên trong nhìn thấy cái kia tiểu một kiếm. Đối cái này, đã đối với hắn triệt để mất đi tín nhiệm thanh linh, tự nhiên cũng không hoài nghi tới. Lắc đầu đem trong lòng lộn xộn tư duy bỏ đi, Giang Thần chậm rãi hướng thanh linh đi đến. Lúc này trùng hợp thanh linh chính giữa nhìn xem những phương hướng khác. Giang Thần âm tiếu hướng về phía trước, lặng lẽ sờ đến phía sau nàng, tiếp đó vỗ xuống vai của nàng. Thanh linh thân thể mềm mại run lên, nhanh chóng xoay đầu lại. Ai nha, đây không phải ta tam sư muội ư? Hai người liếc nhau phía sau, Giang Thần khỏe miệng mang theo cười tà, đưa ngón trỏ ra nâng lên thanh linh hằm dưới, nói, đã lâu không gặp, thanh linh, đến cho đại sư huynh cười cái. Thanh linh không có trả lời, chỉ là ngơ ngác nhìn Giang Thần. Nàng thất thần, cặp kia linh động mắt to bên trong hình như đè nén khó nói lên lời tình cảm, tùy thời có thể phun ra tới. Phản ứng này không đúng, bị ta sợ ngây người. Giang Thần mở miệng trước mắt, dựa theo cựu thế kinh nghiệm tới suy đoán, thanh linh không phải hẳn là biết lập tức làm mất tay của nàng, tiếp đó nháy mắt chạy ra rất xa ư? Nhìn cái gì vậy? Sắc mặt Giang Thần nghiêm túc, có tin ta hay không đánh ngươi? Thanh linh vẫn như cũng nhìn xem hắn, mặc dù không có trả lời, nhưng nàng đã là tỉ mỉ chỉ nắm chặt, thân thể mềm mại bắt đầu không ngừng run rẩy. Thế mới đúng chứ, hù chết ngươi. Giang Thần vừa ý cười một tiếng, tay phải mở ra, hắn dùng không cho phản bác giọng nói, tam sư muội, lần này ngươi lại có vật gì tốt muốn đưa cho đại sư huynh ta à? Ta. Thanh linh cuối cùng mở miệng, nhưng nàng mới nói ra một chữ, nước mắt liền tràn mi mà ra, nháy mắt đem gương mặt ướt nhẹp. Nước mắt hình như không có tận cùng, nàng đưa tay mới vừa đem chảy ra nước mắt thấm lau, mới nước mắt lại nhấp nhô mà xuống. Không phải ta. Thanh linh vùi đầu, tăng nhanh lau tốc độ. Nàng là muốn cười, bởi vì vừa mới đại sư huynh muốn nhìn nàng cười. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì thời khắc này nàng căn bản cười không nổi? Ngươi cái gì ngươi? Sững sờ phía sau, Giang Thần vẫn như cũ hùng hổ dọa người, cũng đừng nói với ta không có. Ngươi cũng biết sư huynh ta tính tình không tốt, nếu là không vui, liền đem ngươi ném vào hành đoạn sơn mạch đốt yêu vương. Đại sư huynh muốn cái gì? Thanh linh cuối cùng nói ra một câu đầy đủ. Ê, cái này. Giang Thần nhẹ lời, hắn còn thật không có gì muốn, chỉ là tại lấy phản phái đại sư huynh thân phận, bắt nạt đáng thương sư muội thôi. Bất quá hắn vẫn thật không nghĩ tới, thanh linh rõ ràng còn nguyện ý cho hắn đồ vật. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng đành phải trả lời, ngươi có cái gì, ta liền muốn cái gì. Thật. Thanh linh đột nhiên ngừng khóc, nâng lên cái kia lê hoa đại vũ khuôn mặt. Tất nhiên. Giang Thần gật đầu. Hắc hắc. Thanh linh cuối cùng bật cười, hơi chút dừng lại phía sau, thanh âm của nàng vẫn như cũ nghẹn ngào, cái kia, ta ngươi muốn ư? Muốn. Phi, ta muốn cái giám a. Giang Thần kinh hãi nhảy lên. Cái quỷ gì? Hắn nhìn xem bên cạnh cười bên cạnh khóc thanh linh, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái này nội dung chuyện không đúng. Hắn giờ phút này liền muốn hỏi một chút thanh linh. Ngươi nhìn rõ ràng, tại trước mắt ngươi thế nhưng phản phái đại sư mình. Cái gì gọi là muốn ngươi? Ta thật muốn, chẳng lẽ ngươi còn thật cho a? Hả? Chờ một chút. Giang Thần lại là giật mình, ngồi xổm người xuống, hắn lộ ra cái đầu, tầm mắt không ngừng tại thanh linh trên gương mặt quan sát. Hắn đưa tay sờ lên thanh linh trán, lại bấm một cái sau gương mặt, cho đến thanh linh bị hắn chằm chằm sắc mặt từng đỏ, quần chúng vây xem đều là một mặt xem thường thời gian. Người cũng điên ư? Một lúc lâu sau, Giang Thần cuối cùng hỏi. Chương 62, chiêu này tên là Lâm Phong Triệu Hoàn Thuật. Giang Thần nghĩ như vậy là có đạo lý. Hắn vừa mới hành động, cơ hồ cùng trong nguyên tắc miêu tả giống như lúc. Như hết thảy đều dựa theo nội dung chuyện đi, thanh linh mặc dù sẽ bị hắn khóc, nhưng tuyệt sẽ không nói ra như vậy không phù hợp người thiết lập. Nguyên cớ, Giang Thần có lý do hoài nghi, hắn tam sư muội cũng điên rồi. Hắn nháy mắt có chút sợ. Khương Liên Nguyệt điên rồi, Lâm Mộ Bạch cũng điên rồi, nếu ngay cả thanh linh cũng đi theo điên, vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa? Nội dung chuyện băng. Ai biết có thể hay không đối kết quả có ảnh hưởng. Nếu có, hắn thế nào phi thăng? Ổn định, không hoảng hốt. Giang Thần ở trong lòng tự an ủi mình. Hệ thống cho hắn nhiệm vụ là tại đại kết cục thời gian chết tại trên tay của Lâm Phong. Tình huống hiện tại tuy có chút ít phiền toái, nhưng còn tại trong lòng bàn tay. Dù sao chỉ cần Lâm Phong không điên là được. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Thần đột nhiên cảm giác trong ngực mềm nhũn. Túi đầu xem xét, đúng là Thanh Linh thừa dịp nàng sững sờ thời gian, nào vào trong ngực của hắn. Đem đầu chôn sâu, Thanh Linh nước nở nói, "Sư huynh yên tâm, ta không điên, ta chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thanh tỉnh." Giang Thần khẽ miệng giật một cái. Giám định hoàn tất, tuyệt đối là điên dại trạng thái. Bởi vì Khương Liên Nguyệt cùng Lâm Mộ Bạch hai người cũng là nói như vậy. Cũng may Thanh Linh điên dại chỉ biểu hiện tại trên lời nói, không giống Khương Liên Nguyệt một lời không hợp liền muốn nổ tông, Lâm Mộ Bạch đầu góc co lại liền muốn chém chính mình. Bây giờ lấy nàng cái trạng thái này, nói không chắc như cũ có thể thôi động nội dung chuyện. "Thanh Linh a, Lâm Phong đây." Giang Thần hỏi. Thanh Linh lắc đầu. "Không biết rõ." Giang Thần sững sờ. Thanh Linh lại gật đầu một cái. Nàng chính xác không biết rõ. Ai biết Lâm Phong hiện tại là chết, vẫn là chạy trốn. Cựu thế hồi tưởng, nàng gặp qua Giang Thần vô số lần muốn đem Lâm Phong giết chết, nhưng không có một lần là thành công. Giang Thần từng trực tiếp vận dụng Giang gia thế lực, lấy nghiền ép thực lực cấp bậc, muốn trực tiếp đem Lâm Phong giết chết. Nhưng kết quả, Lâm Phong không chết, ngược lại đưa tới hoàng triều, trước thời gian Giang gia hủy diệt. Giang Thần từng dựa vào số thế ký ức, luyện kiếm, luyện đan, muốn mượn cái này tăng cao bản thân thực lực tu vi, từ đó tránh cho bị Lâm Phong đánh mặt. Nhưng kết quả, cái thế giới này tại áp chế hắn. Vô luận như thế nào tu luyện, tại Lâm Phong mau ra hiện phía trước, hắn nhất định sẽ bị phế đi nguyên đan, làm lại từ đầu. Số thế luyện kiếm, coi như trong đầu của hắn có đầy đủ kiếm đạo cảm ngộ, nhưng tại bị trục xuất tông môn phía trước, hắn nhiều nhất chỉ có thể đạt tới kiếm đạo cảnh giới tiểu thành. Lại hướng lên, liền như là chạm đến một tầng khó mà xuyên thấu cách ngăn, căn bản là không có cách đột phá. Luyện đan thì càng không thể nào. Ngũ phẩm là luyện đan sư đường danh giới, muốn tiếp tục tấn cấp, loại trừ muốn có đầy đủ đan đạo kinh nghiệm bên ngoài, còn cần tìm kiếm được cùng cấp bậc đan hỏa. Ma khí vận thứ này, rõ ràng cùng Giang Thần không so được. Cũng là bởi vì cái này, cựu thế luân hồi lặp lại, vô luận hắn như thế nào thay đổi, thử nghiệm đều không thể thay đổi kết quả. Đây chính là thiên mệnh chi tử, thế giới nhân vật chính. Tất cả mọi người, tất cả sự tình đều là đang vì đó trưởng thành làm nền. Trừ phi toàn bộ thế giới đều bài xích Lâm Phong, bằng không hắn nhân vật chính địa vị liền khó có thể lay động. Thanh Linh tại thử nghiệm hao hết Lâm Phong khí vận. Nàng biết Lâm Phong chỉ cần gặp phải một lần sinh mệnh nguy cơ, liền sẽ thu được kỳ ngộ hoặc là đốn ngộ, tiếp đó nhanh chóng mạnh lên. Nhưng đây là yêu cầu tiêu hao khí vận. Điểm ấy, cùng là khí vận trong người nàng phi thường rõ ràng. Nếu có hướng một ngày, Lâm Phong khí vận hao hết, nói không chắc thật có thể đem hắn giết đi. Tuy là cái Giang Thần này ở trong luân hồi đã từng thử qua, lại cuối cùng đều là thất bại, nhưng nếu như có thể càng cố gắng giết Lâm Phong, như cũng có khả năng thành công tính. Trái lại Giang Thần, hắn không biết rõ Thanh Linh ý nghĩ, lúc này chỉ cảm thấy đến nhức đầu không thôi. Quá khó khăn. Cựu thế luân hồi lặp lại, hắn thật vất vả có thể có phi thăng rời đi cái thế giới này hy vọng. Nhưng hôm nay, không chỉ nội dung chuyện mơ hồ có băng dấu hiệu, liền nhân vật chính Lâm Phong cũng không biết đi đâu. Suy tư chốc lát, Giang Thần quyết định phóng đại chiêu. "Mấy người các ngươi, đi cho ta đem Lâm Phong tìm đến." Giang Thần nhìn về phía xa xa trang ngủ các tiểu đệ nói. "Lâm Phong?" Lưu Văn một mặt khó xử, "Chúng ta không biết rõ cái kia Lâm Phong như thế nào a?" "Không cần biết." Giang Thần cười lạnh, "Các ngươi ngay tại cái này Lĩnh Sơn phường đi lung tung, nên làm gì thì làm đó. Lâm Phong chỉ cần xuất hiện, liền nhất định sẽ tới đánh các ngươi. Tiếp đó các ngươi nhanh chóng tới cáo chi ta." "A?" Các tiểu đệ đều là một mặt ngộp bức. Đây là cái gì suy luận? Lâm Phong cùng bọn hắn không oán không kỷ, tại sao lại tới đánh bọn hắn? Giang Thần vì sao lại sẽ như cái này vương tin? Bọn hắn không biết là, đây chính là phản phái quan hoàn. Là một cái phản phái làm ác sự tình thời gian, chắc chắn sẽ dẫn tới những cái kia tự xưng là chính nghĩa chi sĩ thảo phạt. Lưu Văn đám người tuy là bé nhỏ không đáng kể tiểu phản phái, nhưng thân là Giang Thần tiểu đệ, vẫn như cũ có phản phái quan hoàn gia thân. Bởi vậy, chỉ cần Lâm Phong xuất hiện tại cái này Lĩnh Sơn phường, mà bọn hắn lại ngay tại làm việc xấu, liền nhất định sẽ hiện thân đánh người. Giang Thần đem chiêu này mệnh danh là Lâm Phong triệu hoàn thuật. Chiêu này mặc dù nhanh gọn, nhưng cũng có tác dụng phụ. Bởi vì một khi sử dụng, không chỉ sẽ dẫn tới Lâm Phong, sẽ còn dẫn tới cái khác chính nghĩa chi sĩ. Quấy nhiều đến một chỗ gà chó không yên không nói, chủ yếu là còn có chút phế tiểu đệ. Nếu có người đánh các ngươi liền trước tiên chạy, tìm đến ta. Hiểu chưa? Đừng như là đồ đần dường như, nhất định muốn đứng ở cái kia mù bức bức không ngừng. Giang Thần lại nhắc nhở. Lưu Văn đám người vẫn như cũ một mặt mờ bức, nhưng vẫn là gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Lại bị Giang Thần trừng mắt liếc phía sau, bọn hắn mới kiên trì rời đi, thi hành mệnh lệnh. Đem vẫn như cũ đem chính mình ôm đến xít sao Thanh Linh đẩy ra, Giang Thần cũng dự định tại cái này Lĩnh Sơn phường lết lách. Cuối cùng hắn cái này đại phản phái, gặp được Lâm Phong sát suất muốn càng lớn chút ít. Người đi theo ta sao? Đi ra mấy bước, Giang Thần quay đầu lại nói. Hắc hắc. Thanh Linh chỉ là cười. Giang Thần im lặng, thực tế không thèm để ý, liền tự mình đi tại phía trước. Thanh Linh thấy thế, vội vã bước nhỏ bắt kịp. Hai người chênh lệch nửa cái thân vị. Đi tới, Thanh Linh đột nhiên rời một bước, cao hứng nói, "Đại sư huynh, ta giẫm lên người bóng dáng lạ." "Người thua lạc." "A, ngây thơ." Giang Thần cũng không quay đầu lại. Nghe vậy, Thanh Linh sững sờ. Cựu thế hồi tưởng, bồi Giang Thần giấu chân đạp khắp trung vực thời gian, nàng thường xuyên sẽ như cái này tự ngu tự nhạc. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe được Giang Thần đáp lại, bởi vì Giang Thần căn bản không nhìn thấy nàng. Giờ phút này, tuy là Giang Thần nói nàng ngây thơ, lại cho nàng một loại trước nay chưa có chân thực cảm giác. Rút xuống lỗ mũi, Thanh Linh không còn theo sau lưng, mà là lên trước ôm lấy cánh tay Giang Thần. Rộng lớn chủ đạo bên trên, hai người tựa sát mà đi, chuyển ra trận trận lời nói. "Người cho ta buông ra." "Ta không." "Có tin ta hay không đánh ngươi?" "Thế nào đánh?" có phải hay không giống ta tuổi nhỏ thời gian đánh ông? Ngươi có thể thật tốt trò chuyện ư? Tốt lắm, vậy ngươi đem ta tiểu một kiếm đưa ta. Trả thì trả. Phi, cái kia ta đã sớm ném nhà xí. Hắc hắc, nhìn ngươi dạng kia, cười đến cùng cái kẻ ngu dường như. Không đúng, ngươi là người điên. Nếu như chỉ có tài năng điên cuồng có thể tại đại sư huynh bên cạnh, cái kia thanh linh liền là người điên. Ta hiểu được. Ngươi có phải hay không dự định tức chết ta? Sau đó cùng Lâm Phong bỏ trốn. Không phải chứ, vừa khóc. Chương 63, đang cấp thẳng án, hẳn là ma đạo gây án. Giang Thần vào thành động tĩnh quá lớn, bốn phía tu sĩ sớm đã nhớ kỹ hắn tướng mạo. Giờ phút này mặc dù không tiểu đệ đi theo, nhưng hắn chỗ đến, các tu sĩ vẫn như cũ đều sẽ tránh không kịp, tại cực kỳ an ý nhường ra một cái lối nhỏ đồng thời, lại sẽ ở trong lòng một trận phá mạng. Sau nửa canh giờ, Giang Thần chóp mũi khẽ nhúc nhích, ngửi được một trận đan hương. Theo đan hương truyền đến phương hướng tiến lên, hắn cuối cùng tại một chiếc cửa hàng dừng lại. Đan Các. Nhìn xem cái kia treo cao bảng hiệu, Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo. Cái này là đan cổ tháp thiết lập tại Lĩnh Sơn phường cửa hàng. Trong nguyên tắc Giang gia hủy diệt, Mã Ngô cùng Lâm Phong là chủ mưu, mà cái này đan cổ tháp thì là đồng lõa. Mã Ngô cùng đan cổ tháp quan hệ không cạn. Đối với điểm ấy, nguyên tắc miêu tả rất mơ hồ, Giang Thần cũng là trải qua đời thứ nhất luân hồi mới biết được. Nguyên lai, bởi vì Mã Ngô ngay thẳng, ghét ác như kiểu, cùng cái kia đan cổ tháp đại trưởng lão không khác chút nào, nguyên cớ hai người mới quen đã thân, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, trực tiếp liền bái cẩm. Hai tên chính nghĩa chi sĩ đối Giang Thần đều là bằng mọi cách. Mã Ngô đánh lấy đường đường chính chính chiêu bài, nghĩ hết tất cả biện pháp, ý đồ đem Giang Thần đuổi ra Cựu Diễn Tông. Cuối cùng, bởi vì đủ loại trùng hợp cùng cố gắng, hắn thành công, nhưng cũng đã chết. Chết tại Giang Thần bị trục xuất tông môn ngày đó. Biết được việc này phía sau, Lâm Phong cùng cái kia đan cổ tháp đại trưởng lão đều là tức giận tột cùng, bắt đầu áp dụng Mã Ngô khi còn sống đã quyết định tốt như kế, chỉ chờ ông tổ nhà họ Giang vẫn lạc, liền do đan cổ tháp đích thân báo tin hoàng triều. Hơn bạn kim kỵ từ trên trời giáng xuống hình ảnh, Giang Thần ký ức vẫn còn mới mẻ. Cựu thế luân hồi, dù cho hắn muốn làm cái ngay thẳng đại sư minh, cũng muốn đem Mã Ngô sớm làm thịt, đồng thời thành công qua. Nhưng kết quả lại không cải biến được. Bởi vì vô luận là có hay không có người báo tin, hắn bị trục xuất Cựu Diễn Tông chỉ là thứ yếu, chỉ khi nào ông tổ nhà họ Giang vẫn lạc, cái kia hơn bạn kim kỵ liền sẽ từ trên trời giáng xuống. Nói trắng ra, Mã Ngô chỉ là cái tiểu nhân vật. Từ đầu đến cuối, cái kia treo ở trên đầu Giang gia lưỡi đao, một mực là Hoàng Triều. Mà Hoàng Triều, đối với Giang gia động tĩnh tự nhiên cực kỳ để bụng. Một thế này, cùng phía trước mấy đời khác biệt, Giang Thần coi như bảy nát, cũng sẽ không để Giang gia xảy ra chuyện. Mượn hệ thống, hắn có thể đột phá phương thế giới này đối chính mình áp chế. Coi như thực lực không đạt tiêu chuẩn, nếu có thể thông qua hệ thống thu được một chút có thể trị liệu nội thương, đan dược kéo dài tuổi thọ, liền có thể để Giang gia chủ cột không ngã, từ đó để Hoàng Triều sợ ném chuột vỡ bình. Hô, Giang Thần chậm chậm phun ra một cái trọc khí. Hoàng Triều hắn sớm muộn sẽ đi một chuyến, trước khi phi thăng cũng nhất định sẽ làm cho cái kia cao cao tại thượng, tự phong làm nữ đế nữ nhân, mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Nhìn về phía Đan Các, hắn lại có chút bất ngờ. Lấy Lĩnh Sơn Vương tu sĩ tụ tập mức độ mà nói, cái này Đan Các có lẽ tân khách nên môn mới đúng, nhưng hôm nay, cái này Đan Các lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cửa tiệm hờ khép, treo cao từ chối tiếp khách bài. Chẳng lẽ là nghe nói ta tới? Nguyên cơ dự định tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị hắn bỏ đi. Cuối cùng vô luận là trong nguyên tắc nội dung chuyện, cũng hoặc là cựu thế luân hồi, Lâm Phong đăng tràng thời gian hắn đều sẽ xuất hiện tại cái này Lĩnh Sơn Vương, nhưng Đan Các chưa bao giờ đóng cửa từ chối tiếp khách qua. Ngay tại Giang Thần dự định trực tiếp đi vào, quản hắn mọi việc trước tiên đánh đệm một phen thời gian, lại thấy mấy tên người mặc đan cổ tháp đan phục tu sĩ, chính giữa hướng phương xa đi tới. Cầm đầu là một tên thanh niên, nhân nguyên cảnh tu vi, theo đan phục ống tay áo bên trên lục đạo kim văn tới nhìn, xác nhận lục phẩm đan sư. Có thể tại bằng chứng ấy tuổi trở thành lục phẩm đan sư, không cần nghĩ cũng biết hẳn là đan cổ tháp chân truyền. Thanh niên mang theo ba tên đồng môn đi tới, cùng một màu nguyên đan cảnh. Nhìn thấy cửa ra vào Giang Thần phía sau, tên thanh niên này đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn như không thấy, trực tiếp hướng trong đan các đi đến. Lớn như vậy chiến trận, cái này đan các xảy ra chuyện gì? Đưa tay ngăn lại hắn đường đi, Giang Thần hiếu kỳ nói. Thanh niên không có trả lời, chỉ là sắc mặt trầm xuống, sau đó tiếp tục giả bộ không nghe được. Đại sư huynh cha hỏi ngươi đây. Một bên thanh niên nhíu mày. Nghe vậy, thanh niên biểu tình âm chuyển trong, cười nói, nào có cái gì đại sư huynh, bất quá nếu là mỹ nhân hỏi thăm, vậy ta liền rõ ràng lộ một chút. Nói đến cái này, hắn dừng một chút, lại là sắc mặt nghiêm túc nói, tông ta tại cái này đàn các có nhân nguyên cảnh trưởng lão một tên, hạ tứ cảnh tu sĩ hơn 10 tên, mấy ngày thời gian bên trong, chết hết. Xinh đẹp, là vị nào anh hùng làm? Giang Thần khẽ lớn, vui không được. Hắn đối đan cổ tháp cũng không có một điểm hảo cảm, chết một số người sẽ chỉ để hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thế nào chết? Chết có thảm hay không? Nói cặn kẽ một chút, đã nói có thưởng. Hắn lại nói. Thanh niên khỏe miệng giật một cái, như cũng không đáp lời. Đại sư huynh của ta để ngươi nói tỉ mỉ. Thanh Linh thúc giục nói. Nguyên bản việc này không đáp nói cho người khác nghe, nhưng Cửu Diễn Tông cùng đàn cổ tháp quan hệ rất tốt, cũng không tính ngoại nhân. Hơi chút sau khi tự hỏi, thanh niên mang theo vài phần sợ hãi nói, ta nhận được tin tức là trong đan các tông ta đệ tử đầu tiên là lần lượt mất tích, Lĩnh Sơn phường phường chủ phái người lục soát mấy ngày phía sau mới phát hiện, lại đều bị người sống chôn. Chôn sống? Giang Thần sững sờ. Cái này kiểu chết đối với tu sĩ mà nói, không chỉ thảm còn kỳ hoa. Cuối cùng muốn đem một người tu sĩ chôn sống dẫn đến tử vong, ít nhất cũng phải trước đem đánh thành trọng thương, phong bế hoặc là phế bỏ tu vi mới được. Có tinh lực như vậy, trực tiếp giết không tốt sao? Giết người còn muốn cho người đào cái mộ phần, cũng không biết hung thủ kia có phải hay không đầu óc có vấn đề. Coi như muốn tra tấn, vậy cũng có đơn giản hơn phương thức mới đúng. Thanh Linh muội muội, ta suy đoán có thể làm ra thảm như vậy tuyệt nhân gian sự tình người, hẳn là người trong ma đạo. Nói không chừng còn là người điên. Ngươi nhưng phải tất yếu cẩn thận chút, cuối cùng người trong ma đạo thích nhất là thủ tối hoa. Nếu ngươi sợ hãi, có thể tùy thời tìm đến ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thanh niên lại nói, ngươi biết ta? Thanh Ninh chớp mắt. Tất nhiên. Thanh niên gương mặt đỏ lên, ta từng đi qua Cựu Diễn Tông. Thanh Ninh gật đầu một cái, không còn phản ứng hắn. Dùng ánh mắt còn lại lườm Giang Thần một chút, thanh niên như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu rời đi. Nhưng hắn mới đi ra một bước, lại bị Giang Thần đưa tay ngăn lại. Giang Thần, ngươi chớ quá mức. Ta nhịn ngươi rất lâu. Thanh niên nổi giận. Ta vừa mới tỉ mỉ nhớ lại một thoáng, phát hiện căn bản nhớ không nổi tên của ngươi, thậm chí ngay cả liên quan tới ngươi ký ức đều không có, ngươi biết điều này có ý vị gì ư? Giang Thần hỏi. Ý vị như thế nào? Thanh niên nhíu mày. Mang ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, Giang Thần ánh mắt đột nhiên lạnh. Tay phải hắn thượng nguyên chỉ chợt hiện, năm ngón mở ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai xu thế chụp vào thanh niên sau gáy. Thanh niên kinh hãi, lập tức chuẩn bị phản kháng. Nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị lại thêm đan sư bản thân sức chiến đấu lại không được nguyên nhân, hắn cuối cùng chậm một nhịp. Sau gáy truyền đến cường đại lực lượng, để hắn nháy mắt mất đi trọng tâm, cả người bay lên lên, đành phải trơ mắt nhìn phía dưới mặt đất, cách mình càng ngày càng gần. Sau đó, chỉ nghe vành một tiếng, thanh niên trước tiên chạm đất, trực tiếp bị Giang Thần đặt tại trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Ngồi xổm người xuống, Giang Thần bắt lấy thanh niên đầu tóc, đem đầu nhấc lên. Hắn không quan tâm thanh niên trên gáy rỉ ra máu tươi, mắt híp thành một đầu tuyến, cười nói, mang ý nghĩa, ngươi chính là một cái liền danh tự cũng không xứng có cặn bã. Mà xem như một cái cặn bã, ngươi dám coi thường ta. Tuy là đầu ông, nhưng thanh niên vẫn như cũ nghe thấy được Giang Thần lời nói. Cặn bã. Hắn nhưng là đàn cổ tháp chân truyền. Tuy là sau cùng. Coi thường. Giang Thần tiếng xấu sớm đã tại trung vực mỗi tông môn truyền ra, hắn biết chính mình không thể chơi vào, không phải không có xem, chẳng lẽ như người khác đồng dạng định nọt như cho ư. Lại nói, hắn có danh tự. Gọi Lý Tứ. Khinh người quá đáng. Lý Tứ cùng nộ. Đồng nhiên, đan hỏa theo hắn thất khiếu bên trong thoát ra, diễn hóa toàn bộ đầu hỏa xà, nháy mắt quấn chặt lấy cánh tay Giang Thần, cái tiêu nhiệt nóng khí tức, để bốn phía không khí nháy mắt và mèo. Đối cái này, Giang Thần khinh thường cười một tiếng, tay phải vẫn như cũ bắt lấy đầu Lý Tứ, tay trái vừa lật, một chuôi huyết kiếm đột nhiên xuất hiện. Khẽ bóp chuôi kiếm, nguyên khí rót vào trong đó. Hống. Viêm huyết long kiếm truyền ra long ngâm lọt vào tai, để người đều cảm giác đầu váng mắt hoa. Tại nó dưới ảnh hưởng, đan kia lượng ngưng tụ hỏa xà, như gặp được thiên địch, không ngờ rút về thanh niên thể nội. Cực phẩm linh kiếm. Lý Tứ kinh lên tiếng tới. Giang Thần không lời, trong tay linh kiếm huy động, vạch ra một vòng hồng quang phía sau, nháy mắt chém dụng Lý Tứ tay phải. Cái kia mang ra kiếm khí, đồng thời cũng tại dưới đất vạch ra một đầu cực sâu khe rãnh. A! Lý Tứ nháy mắt kêu thảm, âm thanh vang vọng bốn phía. Ngươi lòng dũng cảm không nhỏ, dám ở ngay trước mặt ta, cùng sư muội của ta lôi kéo làm quen. Buông tay vỗ vỗ bả vai của Lý Tứ, Giang Thần đứng lên nói, vốn định đào mắt ngươi, cắt ngươi lưỡi, nhưng đích thân động thủ lại cảm thấy quá, ngươi có lẽ vui mừng tiểu đệ của ta không tại, nguyên cớ ngươi mới chỉ ném đi một bàn tay, nói như thế nào đây? Ngươi hôm nay có lẽ quá may mắn. Hành động phù hợp phản phái thiết lập, ban thưởng, thi pháp phía trước dùng 50. Chương 64, thanh linh nàng, vẫn là hiền lành. Đi đại vận. Lý Tứ cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Tại phẫn nộ cùng đau đớn điều khiển, hắn ngũ quan đã bắt đầu vặn mèo, tức đến run rẩy cả người. Ân, ngươi thật giống như không tán đồng lời nói của ta. Giang Thần âm thanh vang lên. Nghe vậy, Lý Tứ lại bị dọa run một cái. Đại trượng phu co được giãn được, hắn cũng không muốn thật đem mạng nhỏ cho bản giao ở nơi này, đành phải cắn răng nói, phi thường tán đồng. Nhưng nét mặt của ngươi không phải nói như vậy. Giang Thần lại nói. Bất đắc dĩ, Lý Tứ đành phải cưỡng chế phẫn nộ, cố nén đau nhức kịch liệt, cực kỳ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Mặc dù cười rất xấu, nhưng miễn cưỡng chịu được a. Giang Thần gật đầu một cái. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên, cái kia đã sớm bị hù dọa đến sắc mặt trắng xanh cái khác đệ tử đan cổ tháp, hỏi, các ngươi không giúp hắn báo thủ? Các đệ tử đan cổ tháp đồng loạt lắc đầu. Giang Thần đột nhiên xuất thủ thời gian, bọn hắn là có ý nghĩ này. Có thể thấy cực phẩm linh kiếm thời khắc đó, liền toàn bộ bỏ đi. Đây chính là cực phẩm linh kiếm. Một kiếm có thể đem bọn hắn toàn bộ dây. Các ngươi đây, không bắt ta. Giang Thần vừa nhìn về phía chốc lát phía trước chạy tới mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này quần áo thống nhất, rõ ràng là Lĩnh Sơn Phường Phường chủ nuôi dưỡng để duy trì trật tự. Đi. Không có chút gì do dự, dẫn đầu tu sĩ trực tiếp liền rút lui. Tình cảnh này vừa mắt, quần chúng vây xem cũng không dám tiếp tục lưu lại, lập tức giải tán lập tức. Giang Thần mặt lộ vô vị, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng Lý Tứ. Ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Lý Tứ âm thanh đã phát run. Không có gì, chỉ là phát hiện. Giang Thần dừng một chút, chân thành nói, ta vẫn là khá là yêu thích ngươi vừa mới cái kia kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Lần sau gặp được ta nhớ đến khôi phục một chút. Lý Tứ suýt nữa bị tức ngất đi. Không lãng phí thời gian nữa, Giang Thần quay người rời đi. Thanh Linh không có lập tức đi theo, mà là đi tới bên cạnh Lý Tứ ngồi xuống, sau đó đưa ra một mai đan dược. Đây là? Nhìn trước mắt đan dược, Lý Tứ sững sờ. Tứ phẩm khí huyết đan, tặng cho ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian ăn, cũng đừng chết. Thanh Linh trả lời. Lý Tứ cái kia cảm động a. Hắn sớm nghe nói Thanh Linh người đẹp thiện tâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Như không phải giờ phút này không phải cảm động thời điểm, hắn thậm chí có thể khóc lên. Run run rẩy rẩy, Lý Tứ rỗi ra chỉ có bàn tay, muốn đem đan dược tiếp nhận. Nhưng chỉ một thoáng, hắn ánh mắt xéo qua lại liếc về quay đầu ngắm nhìn Giang Thần. Nháy mắt lại bị hù dọa đến rụt trở về. Hắn chỉ là cùng Thanh Linh chụp vào phía dưới gần như, liền bị chém tới một bàn tay. Lúc này nếu thật tiếp nhận Thanh Linh hảo ý, ai biết Giang Thần sẽ đối với hắn làm cái gì? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết như vậy. Thanh Linh chân thành nói. Khó khăn nhất hưởng thụ mỹ nhân ấn a. Lý Tứ chóp mũi chua chua. Lần nữa liếc mắt Giang Thần, gặp nó đã đi xa phía sau, hắn mới nhanh chóng đem đan dược tiếp nhận, cũng ngẩng đầu lên nói, "Thanh Linh muội muội, nhưng muốn bảo trọng. Đừng để cái kia Giang Thần chiếm tiện nghi, hắn không phải." Lý Tứ muốn mắng Giang Thần không phải người, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại cũng nói không nổi nữa, bởi vì hắn trông thấy Thanh Linh tại cười, cười đến như tràn ra bạch liên, thanh thuần đáng yêu, loạn người tâm thần. Nhưng vấn đề là, hắn giờ phút này đã là hoàn toàn thay đổi, đoạn tay còn có máu tươi từ từ chảy ra. Nào có người trông thấy tấm này chẳng cảnh, còn có thể cười được. Nữ nhân này, không thích hợp. Lý Tứ nháy mắt cả người nổi da gà lên, cảm nhận được một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Thanh Linh cũng không để ý tới hắn, vung xuống đan dược liền đi theo đuổi Giang Thần. Đi ra mấy bước phía sau, nàng lại đột nhiên ngừng chân, quay đầu xinh đẹp cười nói, "Đại sư huynh của ta rất tốt có đúng hay không?" Hắn a, liền là quá mềm lòng. Nghe vậy, Lý Tứ nháy mắt thấu thể lạnh bớt. Mấy canh giờ phía sau, Linh Sơn phường bên ngoài trên Linh Chu. Giang Thần ngay tại hài lòng nằm, mà Thanh Linh thì tại bong thuyền qua lại nhảy nhót, biểu tình vô cùng xúc động, nghiễm nhiên là một bộ lần đầu tiên ngồi Linh Chu răng rớp. Liếc mắt bóng lưng của nàng, Giang Thần hướng trong miệng ném vào một khóa linh quả. Qua loa. Hắn cảm thấy chính mình thực tế quá qua loa. Sao có thể liền bởi vì Thanh Linh nhất thời khác thường, liền cho rằng là điên dại đây? Nhân gia chẳng phải là càng thích cười một điểm, đối chính mình đại sư huynh này lại biến đến càng thân cận ư? Nhưng những cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là không bình thường, cách điên dại còn rất xa. Tuy là đoạn này nội dung chuyện trong nguyên tắc không biết, hắn cũng không biết tình huống gì, nhưng cho đến tận này trong nguyên tắc không có nội dung chuyện còn tiêu ư? Giang Thần càng nghĩ thì càng cảm thấy khả năng. Cuối cùng điên dại tốt xấu muốn tàn bạo, khát máu một điểm, coi như không giống Lâm Mộ Bạch cái kia tự mình hại mình, nhưng cũng tuyệt không làm được chuyện cứu người. Theo Thanh Linh vừa mới cho Lý Tứ đưa đan dược tới nhìn, nàng vẫn là hiền lành. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng phong ma khả năng rất thấp. Nghĩ đến cái này, Giang Thần vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định là bị Khương Liên Nguyệt cùng Lâm Mộ Bạch độc hại quá sâu, cho nên mới xem ai giống như điên dại. Suy nghĩ ở giữa, đã tới ban đêm. Giang Thần đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời gian, Thanh Linh bỗng nhiên chạy tới, ánh mắt phát sáng nói, "Đại sư huynh, trời tối người yên, chúng ta đi làm một chút kích thích sự tình a." "Kích thích?" Giang Thần mừng rỡ, "Nhiều kích thích? Có phải hay không loại kia cực kỳ kích thích, nhưng lại có chút ít mệt, còn dễ dàng xuất mồ hôi sự tình." "Hoa, đại sư huynh thật thông minh." Thanh Linh vỗ tay. "Cái này..." Giang Thần có chút do dự. Vạn nhất sự phía sau Thanh Linh hướng Tiêu Hồng Y cáo trạng, hắn chẳng phải là vài phút bị trục xuất Cửu Diễn Tông. Lúc này Lâm Phong cũng còn không bái nhập sư môn, hắn còn chưa bắt đầu kéo cửu ở đây. Còn nữa, Cửu Thế Luân Hồi, hắn một mực đem Thanh Linh coi như muội muội trở, quả thực có chút không hạ thủ được. Trong lòng hắn lâm vào thiên nhân giao chiến. Gặp Giang Thần chậm chạp không có trả lời, Thanh Linh trực tiếp nắm lấy tay hắn, liền hướng Linh Chu bên ngoài kéo. Trong chớp nhoáng này liền cho Giang Thần làm không biết, không phải có lẽ đi trong khoang thuyền ư? Ngậm bức dưới trạng thái, hắn bị Thanh Linh lôi ra Linh Chu, phí hết lớn sức mạnh mới vòng qua Linh Sơn Phượng, mà sau đó đến một chỗ trống trải. Liền cái này a? Nhìn quanh bốn phía sau, Thanh Linh vừa ý gật đầu. Liền cái này? Giang Thần khó có thể tin. Đúng a, nơi này tốt, trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện. Thế nhưng, không có thế nhưng, tới đều tới, đại sư huynh sẽ không đổi ý a. Ngươi để ta suy nghĩ xuống. Đừng suy tính, thời gian có hạn. Ai, Thanh Linh ngươi học xấu a? Có ư? Mở miệng chớp mắt phía sau, Thanh Linh vỗ nhẹ trên ngón tay linh giới, sau đó hướng Giang Thần ném ra đồng dạng vật phẩm. Giang Thần nhìn xem trong tay linh sẻng, trên mặt tất cả đều là nghi vấn. Sư huynh, ngươi trước nào lấy, ta đi một chút liền trở về. Yên tâm, ta có sư tôn ban cho mê âm thanh nhiếp hồn linh tại, rất nhanh. Quẩn xuống những lời này, Thanh Linh liền hướng Linh Sơn phường chạy đi. Sau khi nàng đi không lâu, Giang Thần liếc nhìn trong tay linh sẻng, lại liếc nhìn dưới đất thổ nhưỡng, nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Quả nhiên, chỉ là sau nửa canh giờ, Thanh Linh ngâm nga bài hát vào ngược, mà nàng cái kia nhìn như mảnh khảnh trên tay phải, lại kéo lấy một người. Giang Thần định thần nhìn lại, phát hiện người kia nhìn rất quen mắt, không phải là ban ngày bị hắn đoạn đi một trường đệ tử đàn cổ tháp ư? Giờ phút này cái kia Lý Tứ đã là mình đầy thương tích, không chỉ ánh mắt ngốc trệ lại khí tức rối loạn. Giang Thần vừa nhìn liền biết, cái này rõ ràng chịu mê âm thanh nhiếp hồn linh ảnh hưởng từ đó mất tâm thần, bị phế đi tu vi. Thanh Linh thiên phú không tốt, chiến lực cũng không mạnh. Tiêu Hồng Y lo lắng nàng ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, bởi vậy cố ý ban thưởng cái này mê âm thanh nhiếp hồn linh, phẩm cấp tuy là thượng phẩm, nhưng bởi vì là tinh thần công kích, không có thần thức phổ thông nguyên đan tu sĩ cực kỳ khó ngăn cản. Sư Minh còn chưa bắt đầu đào ư? Không có việc gì, Thanh Linh tới đảo, ngươi tại một bên nhìn xem là được. Tới phía sau, Thanh Linh vẫn như cũ cười lấy. Giang Thần đã mở bước, liền như vậy trơ mắt nhìn. Nhìn xem nàng đào cái hố, tiếp đó một cước đem Lý Tứ đá đi vào, lại một sẻn tiếp một sẻn bắt đầu lấp hố. Trong lúc đó tâm tình của nàng hình như vô cùng tốt, không chỉ khẽ hát, thỉnh thoảng sẽ còn cùng Giang Thần nói chút ít chuyện lý thú, tiếp đó một người vui vẻ cười ngây ngô không ngừng. Sau vài khắc, một tòa mã mới đứng lên. Giang Thần người xem đều đã tê dần. Giờ này khắc này, hắn xác định cùng khẳng định. Hắn tam sư muội, Cửu Phong thậm chí toàn bộ Cửu Diễn Tông đều nhất trí cho rằng người đẹp thiện tâm Thanh Linh, tuyệt bức điên dại. Hơn nữa phong ma mức độ, e rằng còn tại Khương Liên Nguyệt cùng trên Lâm Mộ Bạch. Thanh Linh, chôn hắn làm gì? Giết không phải được. Sau khi lấy lại tinh thần, Giang Thần buồn bực nói, như vậy sao được? Vỗ vô kiệt tác của mình, Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, để một người trong bóng đêm cô độc lại chậm rãi chết đi, vô lực dãy rủa, tỉ mỉ lĩnh hội tuyệt vọng cảm thụ, đây mới là tốt nhất trừng phạt ta. Giang Thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng cảnh báo Đại Minh. Chương 65, muốn giết ta. Hỏi trước một chút ngày này có đáp ứng hay không? Hoành Đoạn Sơn mạch trung bộ, Lâm Phong mộ phần phía trước. Một cái bạch hổ ngồi xổm ở phía trước, mắt hổ nhìn chằm chọc vào trước mắt mộ phần, không lúc đích. Lúc này khoảng cách Thanh Linh rời đi, đã qua đi mười mấy ngày, nó cơ hồ đều là cái tư thế này. Tuy là đại yêu, nhưng tại mười mấy ngày tinh thần căng cứng phía dưới, nó cặp kia mắt hổ đã hiện ra rõ ràng tơ máu. Cái này Lâm Phong phải chết ta. Tiểu Bạch đống nhiên miệng nói tiếng người. Lâm Phong bất quá nguyên đan sơ thành tu sĩ, tại thể nội nguyên lực khô kiệt dưới tình huống, bị nặng tựa vạn cân tử quân huyết thổ đè ép sơ sơ mười mấy ngày, theo lý mà nói có thể khả năng sống sót tính rất thấp. Nhưng nó vẫn như cũ không yên lòng. Cuối cùng Lâm Phong thế nhưng thiên mệnh chi tử, sẽ không có dễ dàng như vậy chơi chết mới đúng. Nhưng vấn đề là, Thanh Linh rời đi mấy ngày trước đây, chính xác có tu sĩ, đại yêu đánh tới, trời giáng mưa to trở, muốn giúp Lâm Phong thoát khốn tình huống xuất hiện. Nhưng gần nhất cái này 10 ngày, từ nó ngậm tới một tảng đá lớn, dùng lợi chảo mài rũa thành địa, cho Lâm Phong lập cái phần bia phía sau, loại tình huống này liền toàn bộ tiêu tán mất. Chẳng lẽ Lao Thiên là bị ta thiện tâm cảm động, nguyên cớ buông tha Lâm Phong? Nếu mày trầm tư chốc lát, nó lại tự nói, nếu không bảo đi ra nhìn một chút. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, nó liền mắt hổ mánh mở, như bị sét đánh. Cái này Lao Thiên, quá âm hiểm. Dĩ nhiên để nó xuất hiện loại ý nghĩ này, vạn nhất Lâm Phong còn chưa ngỏm cụ tỏi, nó chẳng phải là đem cho thả. Nâng lên hổ chảo vỗ vỗ lồng ngực của mình, Tiểu Bạch chưa tỉnh hồn. Cái này Lao Thiên hình như có thể khống chế suy nghĩ của nó, quả thực đáng sợ. Nó không ngừng nhắc nhở chính mình nhưng là muốn nghịch thiên hổ. Sau này làm việc nhất định phải vạn phần cẩn thận, nhưng ngàn vạn không thể lấy cái này Lao Thiên đạo. Thanh Ninh cũng không biết lúc nào trở về, ai, ta quá khó khăn. Tiểu Bạch lại thở dài. Vừa dứt lời, ánh mắt của nó lại biến đến kiên định. Thanh Ninh giúp nó nghịch thiên đi, hiện tại còn không biết tại gặp phải như thế nào khổ sở. Nó lại có thể nào tại cái này than thở. Nghiêm chỉnh thần tình, Tiểu Bạch tiếp tục nhìn kỹ trước mắt một phần, chém đinh chặt sắt nói, thử. Muốn ăn ta? Ta mãi chết ngươi. Đồng nhiên, nó hổ thai hơi động. Sàn sạc. Trong mộ lại chuyển đến như cắt lưu động âm thanh. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch kinh hãi. Nó muốn dứt bỏ mộ phần điều tra, nhưng lại lo lắng đây cũng là Lao Thiên mưu kế. Tình thế khó xử. Rất nhanh, nó cũng không ngồi yên nữa. Bởi vì kèm theo sàn sạt âm thanh bộc phát rõ ràng, trước mắt mộ phần lại có thu nhỏ dấu hiệu. Nhưng dù cho như vậy, Tiểu Bạch vẫn như cũ không dám bảo mộ phần. Nó đầu tiên là lách mộ phần một vòng, mà ngửa ra sau thiên phát ra một tiếng hổ gầm. Hống. Hổ gầm vang vọng bốn phía, chấn đại địa run rẩy, nó sinh ra kình phong, thổi đến cây cối đông đưa, xuyên thấu qua khe núi thời gian, càng là mang ra từng đạo hồi âm. Tiếng hổ gầm rơi xuống, Tiểu Bạch thân thể nháy mắt phồng lớn gấp mấy lần, trên mình văn hổ tự do đạo lôi điện màu đen, xuôi theo tứ chi bắt đầu lan tràn, cái kia từng bước biến trưởng thành răng nanh càng theo gan bàn tay bên trong rũa ra, tạo thành to lớn răng nanh. Từ từ, tương tự dòng điện âm thanh vang lên, đúng là cái kia màu đen văn hổ như có sinh mệnh tại trên người của nó du động, tại không trung mang ra từng đạo chợt lóe lên màu đen kinh lôi. Chỉ là trong chốc lát, nguyên bản nhìn lên ngốc manh bạch hổ, giờ phút này đã là nhung thai biến mẹ bén, tròn mắt biến hẹp sau đó bị huyết sắc xâm nhiễm, không thấy con ngươi. Cái kia tản mát ra thô bạo khí tức, hù dọa đến sơn mạch trong trăm dặm tiểu yêu hốt hoảng mà chạy, các đại yêu vội vã thu lại khí tức. Bộ dáng như thế, nghiễm nhiên chính là một đầu hồng hoang cự thú, tùy thời muốn nuốt sống người ta. Đây là ta mạnh nhất hình thái, ngươi chỉ cần dám ra đây, ta liền cùng ngươi liều mạng. Gan bàn tay phun ra từng trận xương trắng, Tiểu Bạch hung hăng nói. Dù sao vô luận như thế nào, nó là không có khả năng đi bảo mộ phần. Nhưng bảo trì bộ dáng này chờ giây lát, không chỉ sản sạt âm thanh không còn, cái kia vừa mới còn từ từ nhỏ dần ngôi mộ, lại cũng bị dị ngừng lại. Tiểu Bạch có chút mờ mịt, nó nâng lên tay phải, duỗi ra lợi chảo chọc chọc ngôi mộ, quát, Lâm Phong, có bản sự đi ra đánh với ta một trận. Trả lời nó là yên lặng. Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm, nó liền nói một chút, vạn nhất Lâm Phong thật đụng tới, nó nhất định sẽ bị hủ chết. Đồng nhiên, vang, một đạo tiếng vang trầm trầm theo ngôi mộ bên trong truyền ra. Cái này trực tiếp đem Tiểu Bạch kinh hãi nhảy lên, vội vàng nói, Lâm Phong, có bản sự ngươi tiếp tục tại bên trong nằm. Vừa dứt lời, chỉ thấy trước mắt ngôi mộ như đụng phải lực hút cường đại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lom xuống. Sau đó, lại là vang một tiếng, mộ phần dĩ nhiên sập, biến thành một cái hố sâu. Tiểu Bạch đắc ngộng. Sau khi lấy lại tinh thần, nó vội vã thấp kém đầu to lớn xem xét. Chỉ thấy trong hố sâu, hình như có cái động nhỏ, trong đó tử quân huyết thổ, ngay tại hướng trong động không ngừng rơi xuống, theo động bên cạnh dấu vết lưu lại tới nhìn, vì là có người dùng móng tay cùng lợi khí khai thác. Khiến Tiểu Bạch hai bên râu hùm run lên. Nó không hiểu. Lâm Phong bị chôn sống thời gian, rõ ràng nguyên khí khô kiệt, coi như có thể phục hồi từ từ, nhưng cũng nhất định cần dựa vào nguyên khí tới chống lại tử quân huyết thổ trọng lượng. Dưới loại tình huống này, hắn là như thế nào làm đến đào hang chạy trốn? Thực tế không nghĩ ra, Tiểu Bạch đành phải ngắm cửa động, khó có thể tin hô to, Lâm Phong, ngươi là chuột ư? Âm thanh xuyên qua động sâu, truyền vào một ngày lại hang động đá vôi, trong động đá vôi linh khí nồng đậm, lục quang trong suốt, thỉnh thoảng sẽ có nước động theo phía trên lũ thạch từng bước nhỏ xuống, tại dưới đất tràn ra bọt nước. Lâm Phong, ngươi là chuột ư? Hồi âm tại trong động đá vôi không ngừng vang lên. Nghe vậy, hang động đá vôi chỗ sâu, một làn da ngăm đen, chính giữa khoanh chân ngồi tại một khối trên ngọc thạch thiếu niên, chậm chạp mở mắt ra. A, vô chi hồ ngốc. Lâm Phong chế nhạo. Chuột, chuột có thể có hắn vận khí tốt như vậy? Nơi nơi trong tử quân huyết thổ đều sẽ có một loại cùng cấp bậc địa bảo. Bị chôn sống thời gian, Lâm Phong cũng cho là chính mình lần này muốn lạnh, nhưng ai biết dưới người hắn lại đè ép một khối lục phẩm hắc diệu nguyên thạch. Loại đá này chỗ dùng lớn nhất, liền là có thể khôi phục nhanh chóng nguyên đan tu sĩ nguyên khí. Nguyên khí mặc dù có thể khôi phục, nhưng tử quân huyết thổ thực tế quá nặng, Lâm Phong cũng không có cách nào phá đất mà lên, liền đành phải thử một chút hướng xuống đảo. Hắn đầu tiên là dùng móng tay từng điểm móc, chờ có thể hoạt động, lại dùng hắc đao đảo. Cũng may dưới thân tử quân huyết thổ cũng không có bao nhiêu, chỉ là mấy ngày, hắn liền đào ra một đầu đường hầm chạy trốn. Mà đầu thông đạo này, vừa vặn thông hướng bây giờ hắn chỗ tồn tại hang động đá vôi. Tại trong động đá vôi, hắn vừa tìm được một khối ngũ phẩm nội đạo ngọc thạch. Ngồi ở trên ngọc thạch tu luyện, chẳng qua là mấy ngày tu luyện, tu vi liền có tinh tiến, từ nguyên đan sơ thành tiền kỳ, đột phá tới trung kỳ. Muốn giết ta? Hỏi trước một chút ngày này có đáp ứng hay không? Lâm Phong cười lạnh. Nói xong, gặp ngọc thạch đã ảm đạm vô quang, hắn trực tiếp nhảy xuống, cầm lấy một bên hắc đao chuẩn bị tiến về Linh Sơn Phượng. Lần này loại trừ tu vi đột phá bên ngoài, hắn còn cầm đến một chút tử quân huyết thổ, cần phải đi Linh Sơn Phượng tìm cái khí sư đem hắc đao rèn luyện thành thượng phẩm linh khí. Về phần Thanh Linh cùng cái kia Bạch Hổ, hắn tạm thời không chuẩn bị báo thủ. Thanh Linh hắn không sợ, chủ yếu là cái kia hổ ngốc là đại yêu, còn có thượng cổ huyết mạch, như hiện tại cùng chính diện cứng rắn, trừ phi để thân trên thiên cơ lao đầu, bằng không không có bất kỳ phần thắng. Dù sao hắn là thiên mệnh chi tử, sớm muộn có thể lấy lại danh dự, không cần nóng lòng nhất thời. Thiên có đáp ứng hay không ta không biết, ta chỉ biết là cái kia hổ ngốc nói không sai, ngươi đào hang thời điểm chính xác như chuột. Trong đầu vang lên thiên cơ lão đầu khiêu khích. Mọi thứ không thể nhìn bề ngoài, muốn xem kết quả. Ta không chỉ chạy thoát, còn thu được cơ duyên. Lâm Phong phản bác. Thiên mệnh chi tử như chuột đồng dạng đào hang, ngươi cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ tự hào. Chúng ta có thể thay cái chủ đề ư? Ta hiện tại không muốn nghe gặp chuột hai chữ. Tốt, ngươi bị một cái 16 tuổi nữ hoa cho chôn sống. Nàng tính toán ta. Bị chôn sống phía trước, ngươi còn hỏi nữ hoa kia người xấu ở đâu? Nói muốn bảo vệ người nhà. Ta đó là bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc. Trước đây, ngươi còn tin thể mỗi ngày nói với ta, nữ hoa kia đã bị ngươi chinh phục. Ai biết nàng diễn kỹ tốt như vậy? Ta cảnh cáo qua ngươi độc nhất là lòng dạ đàn bà, ngươi nói cho ta độc phụ gặp ngươi cũng sẽ biến thành hiền thê lương mẫu. Chúng ta vẫn là trò chuyện chỗ ta. Chương 66, trung vực phản phái, đều như vậy sợ sao? Vì phòng ngừa bị Tiểu Bạch phát hiện, Lâm Phong thu lại khí tức, hao tốn mấy ngày thời gian, cuối cùng rời đi hoành đoạn sơn mạch, đến Linh Sơn Phượng. A, khoe khoang chút gì, chẳng phải là Linh Chu ư? Liếc mắt xa xa nổi bật Linh Chu, Lâm Phong khinh thường cười một tiếng. Thiên Cơ lão đầu không tâm tình quan tâm những cái này, chỉ là hỏi, ngươi sau này tính thế nào? Đương nhiên là đi Cựu Diễn Tông bái sư. Lâm Phong trả lời lập tức. Ngươi điên rồi. Thiên Cơ lão đầu im lặng, cái kia thanh linh nữ hoa liền là Cựu Diễn Tông chân truyền. Ngươi không sợ hắn lại đem ngươi chôn? Chậc chậc. Lâm Phong lắc đầu, tự tin nói, Thiên Cơ lão đầu, hạ vực cũng có rất nhiều nữ nhân muốn mạng của ta, nhưng kết quả đây, các nàng cuối cùng không đều bị mị lực của ta khuất phục. Nữ hoa kia không giống nhau, dường như điên dại. Hơn nữa nàng hình như biết ta tồn tại, bởi vậy mới lựa chọn tử quân huyết thổ chôn xuống ngươi. Thiên Cơ lão đầu khuyên can, ngươi không phải nói, dù cho là thượng tứ cảnh tu sĩ, cũng không phát hiện được ngươi tồn tại ư? Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp. Lâm Phong lắc đầu, lơ đễnh. Coi như nàng điên dại, thế nhưng Cựu Diễn Tông còn có cái mỹ nữ sư tôn cùng sư tỷ tại trở lấy ta đây. Còn nữa, ngươi không phải nói cái kia giang thần là ta đã đặt chân ư? Cơ duyên như vậy sao có thể thả? Tại tới cái này trên đường, lo lắng thanh linh lừa hắn, bởi vậy hắn từng tìm qua mấy cái tu sĩ nghe ngóng Cựu Diễn Tông tình báo. Cựu Diễn Tông là trung vực nhất lưu tông môn, quan tâm rất nhiều người. Cuối cùng hắn lấy được tình báo, cùng thanh linh nói tới không khác chút nào. Thiên Cơ lão đầu nghe vậy yên lặng. Bỏ qua nữ nhân không nói, đã đặt chân đích thật là thiên mệnh chi tử trưởng thành, thu được cơ duyên nhu yếu phẩm, như bởi vì chút ít khó khăn liền từ bỏ, quả thật có chút bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng từ nơi sâu xa, ta cảm thấy thiên cơ hình như lại thay đổi không ít. Hắn vẫn là nhắc nhở. Đối cái này, Lâm Phong vung tay lên, bá khí đáp lại, thiên mệnh tại ta, thiên cơ mặc dù lại biến, cũng bất quá làm ta tăng thêm hứng thú thôi. Cũng đúng, thiên mệnh không thể trái. Thiên Cơ lão đầu không cần phải nhiều lời nữa. Lại liếc mắt xa xa Linh Chu phía sau, Lâm Phong tiến vào Linh Sơn Phượng. Nhưng hắn mới vừa vặn vào trong, liền phát giác được không đúng. Hắn theo hạ vực lúc tới, đầu tiên đến chính là cái này Linh Sơn Phượng, khi đó có thể nói người người nôn náo, trên vai thích cánh. Nhưng thế nào hôm nay? Rộng lớn chủ đạo bên trên, một mảnh vắng vẻ, cửa hàng đều đại môn đóng chặt. Chợt có mấy tên tu sĩ xuất hiện, cũng đều là nhìn chung quanh sau một hồi, mới dám di chuyển bước chân. Liền cái kia ngày thường duy trì trật tự phương tu, cũng đều mất đi bóng dáng. Ta cảm giác, ta muốn trăng bước. Lâm Phong nết mép cười một tiếng. Lời ấy, Thiên Cơ lão đầu rất là tán thành. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng tới nhìn, càng là không hài hòa tình hình, liền nhất định có một chút người chủ động đưa ra, cho Lâm Phong đánh mặt. Trung vực cùng hạ vực khác biệt, ngươi hiện tại tu vi không mạnh, trước tiên đánh nghe ngóng tình báo. Thiên Cơ lão đầu đề nghị. Lâm Phong không có ý kiến, nhìn quanh bốn phía sau, liền hướng trong hẻm nhỏ chính giữa có đầu rụt cổ nam tu sĩ đi đến. Xin hỏi, cái này Linh Sơn Phượng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong tiến lên phía trước nói. Đột ngột lời nói, đem nam tu kia giật nảy mình, chờ thấy rõ Lâm Phong tướng mạo phía sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm. Nguyên bản nam tu cũng không muốn phản ứng, nhưng tổng cảm thấy Lâm Phong rất hòa nhã, liền một mặt sợ hãi nói, "Bằng hữu, ngươi vẫn là mau rời khỏi Linh Sơn Phượng tốt, nơi này mấy ngày trước đây ra một cái ưa thích chôn sống người ma đầu." Chôn sống người ma đầu? Lâm Phong lập tức giật mình. Cái này không hắn không cần nghĩ đều biết, nhất định là cái người điên kia thanh linh. Không chỉ như vậy, Giang gia thiếu chủ chó săn cũng tại bốn phía làm ác, quấy nhiều đến cái này Linh Sơn Phượng gà bay chó chạy. Nam tu lại nói, "Giang gia thiếu chủ." Lâm Phong lại ánh mắt sáng lên. Hắn thích nhất liền là đánh mặt chỗ này vị thiếu chủ. Tại hạ vực thời gian, liền có rất nhiều nghe tới như bức cầm ẩm thiếu chủ tìm hắn để gây sự, kết quả không đều bị hắn cho thu thập. Mà đánh mặt những thiếu chủ này, mang đến thoải mái cảm giác, xa không đánh mặt một chút người qua đường giáp có thể so sánh. Những người này như vậy làm việc xấu, Linh Sơn Phượng phượng chủ mặc kệ ư? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hắn dám quản ư? Nam tu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây chính là Phong Lang Giang gia, tùy tiện phái tên tạp dịch đi ra, đều có thể đem cái này Linh Sơn Phượng cho đại bằng. Rõ ràng như vậy mạnh. Lâm Phong nhướng mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, truy vấn, người kia có phải hay không gọi Giang Thần? Cửu Diễn Tông Cửu Phong đại sư huynh. Nam tu nghe vậy gật đầu. Thì ra là thế. Lâm Phong nháy mắt an tâm. Một cái nguyên đan vừa mới bị phế người, làm sao có khả năng là đối thủ của hắn? Chỉ là không nghĩ tới, cái này đã đặt chân dĩ nhiên nhanh như vậy, sẽ đưa lên tới để hắn đạp. Chỉ là cái kia Giang gia, dường như thật có điểm mạnh a. Không cần lo lắng, ngươi là thiên mệnh chi tử, chủ yếu sẽ không gặp phải vượt qua thực lực ngươi địch nhân. Thiên Cơ lão đầu an ủi. Lâm Phong ngẫm lại cũng là, lại không lo lắng. A. Đột nhiên, một đạo kêu sợ hãi giọng nữ vang lên. Nam Tu nghe tiếng, trực tiếp liền chạy. Lâm Phong thì cảm thấy lại muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân Hy Mã, một mặt kích động hướng âm thanh chỗ tồn tại chạy tới. Hắn đi tới phường thị chủ đạo bên trên, chỉ thấy chỗ không xa có một tư sắc còn có thể nữ tu đang bị một nam tử khôi ngô bắt lấy thủ đoạn, quá hoảng sợ phía dưới, nữ tu kia đã là sắc mặt trắng xanh. Vung ra nữ nhân kia, Lâm Phong lập tức nâng đao xông tới. Sự xuất hiện của hắn làm đến nam tử khôi ngô cùng nữ tu đều là sững sờ, mà cái kia nam tử khôi ngô chính là Giang Thần tiểu đệ Lưu Văn. Nữ tu đầu tiên lấy lại tinh thần, thừa dịp Lưu Văn sững sờ thời gian, rút ra thủ đoạn phía sau liền nhanh chóng nuốt ở Lâm Phong sau lưng. Ngươi muốn đánh ta? Lưu Văn ngữ khí có chút xúc động, nói nhảm. Ta bình sinh không ưa nhất, liền là loại người như ngươi lấy mạnh hiếp yếu, chỉ biết bắt nạt nữ nhân người. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng, chỉ địa hưu thanh nói, có bản sự, hướng ta tới. Ngươi gọi Lâm Phong? Lưu Văn lại hỏi. Lời này nháy mắt cho Lâm Phong làm không biết. Hắn thế nào không biết, chính mình nổi danh như vậy. Còn nữa, dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng tới nhìn, trước mắt người xấu không phải có lẽ giận tím mặt, tiếp đó xông lại muốn đánh chết hắn, tiếp đó lại bị hắn đánh chạy ư? Nhưng giờ phút này, hắn lại từ cái này người xấu trong mắt nhìn thấy khó mà ẩn tàng xúc động. Đây là cái quỷ gì? Lâm Phong không biết là. Từ tiếp vào Giang Thần mệnh lệnh phía sau, hắn cùng nó các tiểu đệ của hắn, liền mỗi ngày tại cái này phường thị chủ đạo bên trên làm việc xấu, làm đến tiếng oán than dậy đất. Nhưng có Giang Thần làm hậu thuẫn, căn bản không ai dám quản hắn. Một cái duy nhất để hắn không cho phép bắt nạt người, nói muốn đánh hắn, vẫn là một cái chảy nước mũi tiểu thí hải. Hắn không chỉ không biết Lâm Phong tướng mạo, còn không biết rõ Lâm Phong tuổi tác. Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn, nhưng vì để phòng vạn nhất, Lưu Văn vẫn là đem tiểu thí hải kia cầm lên, mang đến gặp Giang Thần. Kết quả đi, tự nhiên là bị Giang Thần mắng cầu hết lâm đầu. Như vậy dưới tình huống, giờ phút này nhìn thấy một cái cuối cùng có chút hư hư thực thực Lâm Phong người, Lưu Văn tự nhiên sẽ kích động không thôi. Đã ngươi nghe qua uy danh của ta, cái kia còn không tranh thủ thời gian lăn. Lâm Phong lại nói. Được rồi. Lưu Văn kích động nảy lên, tại nguyên khí ra chỉ phía dưới, quay đầu bỏ chạy. Nháy mắt liền không còn hình bóng. Lâm Phong trợn mắt hốt mồm. Không nên dạng này a. Hắn vừa mới liền tùy tiện thả một chút ngoan thoại, hiện ra một thoáng bức cách. Dựa theo tại hạ vực kinh nghiệm tới nói, đối phương không phải có lẽ càng tức giận, tiếp đó trực tiếp động thủ ư? Nhưng làm sao lại thật chạy? Còn chạy nhanh như vậy? Giờ phút này hắn liền muốn hỏi một chút, chẳng lẽ trung vực phản phái người xấu đều là như vậy sợ sao? Hắn còn chưa bắt đầu phát huy đây. Ta ân công. Sau lưng hắn nữ tu thấy thế, vội vã khuyên nhủ, ân công vẫn là mau chạy đi, người kia hẳn là đi tìm Giang gia thiếu chủ. Giang gia thiếu chủ? Lâm Phong lại là ánh mắt sáng lên. Cái này chẳng phải là Giang Thần ư? Hắn cảm giác chính mình lại muốn trăng bước. Chương 67, mời đại sư huynh giúp ta nghịch thiên. Lĩnh Sơn Vương bên ngoài Linh Chu. Giang Thần nhìn xem vẫn như cũ hòa bát, lại một mặt ngây thơ thanh linh, rơi vào trầm tư. Khi biết được Thanh Linh chân diện mục phía sau, hắn thực tế vẫn luôn đề phòng, lo lắng nha đầu này đi lên, muốn đem hắn cũng cho chôn sống. Nhưng sự tình có chút kỳ quái, gần nhất mấy ngày này, Thanh Linh biểu tình vô cùng bình thường, không còn có chôn sống người hành động. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn còn thật khó đem thiếu nữ trước mắt cùng lời đồn đãi kia bên trong ma đầu liên tưởng tại một chỗ. Chẳng lẽ nàng điên dại, là gián đoạn tính? Giang Thần âm thầm phán đoán. Sau đó, một vấn đề khác tại trong đầu của hắn hiện lên. Khương Liên Nguyệt, Lâm Mộ Bạch cùng Thanh Linh ba người liên tiếp điên dại. Những chuyện này tại trong nguyên tắc đều không biết, cửu thế luân hồi lặp lại cũng chưa từng xuất hiện. Mới lúc bắt đầu, Giang Thần chỉ là nhìn có chút hạ hê, nhưng hôm nay có lẽ trong này khả năng có chuyện lớn. Con mắt hắn đóng chặt, bắt đầu tỉ mỉ suy tư. Điên dại thực biết truyền nhiễm? Không đúng. Cuối cùng Thanh Linh gần nhất một mực tại bên ngoài tông, cùng Khương Liên Nguyệt cùng Lâm Mộ Bạch không có bất kỳ tiếp xúc. Tỉ mỉ hồi ức ba người điên dại tình hình trước mắt. Đột nhiên, Giang Thần đột nhiên mở mắt, phát hiện một cái trọng điểm. Khương Liên Nguyệt điên dại phía trước, hắn từng nhìn trộm nó tắm rửa. Lúc chuyện xảy ra Khương Liên Nguyệt còn rất tốt, nhưng làm hắn tái tạo nguyên đan, tại Cửu Phong chân núi lần nữa nhìn thấy Khương Liên Nguyệt thời gian, Khương Liên Nguyệt liền điên rồi, muốn nổ tông. Lâm Mộ Bạch điên dại phía trước, hắn từng đem đánh nằm trên giường hơn tháng. Lâm Mộ Bạch theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại vẫn là thật tốt, nhưng hắn đi thân thiết thăm hỏi một phen phía sau, màn đêm buông xuống Lâm Mộ Bạch liền điên rồi. Đốt coi như tính mạng vạn quyển thư tịch. Thanh Linh điên dại phía trước, hắn từng lừa nhân ra Ngọc Lung Linh Thảo. Khi đó Thanh Linh mặc dù rất thương tâm, nhưng rời đi tông môn còn rất tốt. Nhưng hắn tới một chuyến Lĩnh Sơn phường phía sau, Thanh Linh cũng điên rồi. Đều học xong chôn xuống người. Hết thảy, ngọn nguồn đều tại chỉ hướng chính hắn. Mặc dù cảm thấy không có khả năng, cũng không thực tế, nhưng một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm từng bước tại Giang Thần trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ ta có độc? Giang Thần kinh ngạc. Nếu là phía trước mấy đời xuất hiện loại việc này, hắn nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng một thế này, hắn có hệ thống a. Vạn nhất hệ thống cho hắn tăng thêm cái có độc bờ UFF đây, để hắn đi đến đâu, người ở đó liền sẽ điên dại đây. Nghiêm chỉnh hệ thống tất nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng hắn hệ thống bản thân liền cực kỳ chó. Hệ thống, nhanh ra, ta yêu cầu giải thích của ngươi. Đây là ngươi duy nhất có thể vãn hồi ta tín nhiệm cơ hội. Giang Thần ở trong lòng kêu gọi. Trả lời hắn là yên lặng, tựa như hệ thống đang giả chết, khiến Giang Thần một trận bực bội. Nếu thật như hắn suy nghĩ, vậy khẳng định là hệ thống tại cấp hắn cưỡng ép gia tăng độ khó. Cuối cùng nếu là hắn thật sự có độc, đi đến đâu, liền có người điên ma đến đâu, cái kia nội dung chuyện chẳng phải là toàn bộ băng. Vạn nhất ảnh hưởng đến kết quả, còn thế nào tại chỗ phi thăng? Nhiệm vụ thất bại, vạn nhất lại tiếp tục luân hồi lặp lại, vậy hắn chẳng phải là lệnh lệnh. Giang Thần rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Việc này chung quy chỉ là suy đoán của hắn, hơn nữa khả năng cũng không cao, vạn nhất hắn hiểu lầm hệ thống đây. Hệ thống nha, chung quy vẫn là muốn làm ký chủ phục vụ. Thanh Linh. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ bỗng nhiên vang lên, đem Giang Thần từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn mới vừa vặn ngẩng đầu, liền gặp bóng trắng lóe lên, sau đó Linh Chu bong thuyền thêm một cái nhìn lên có chút ngốc Bạch Hổ. Hừ. Giang Thần hừ lạnh, không thèm để ý. Hắn tự nhiên biết, trước mắt Bạch Hổ là Thanh Linh khế ước thú. Cái này tiểu Bạch tại trong nguyên tắc thiết lập, chỉ là có chút ngốc, thuộc về loại kia bị bán đi còn giúp người đếm tiền loại kia. Cửu thế luân hồi, Giang Thần đối tiểu Bạch không có gì hảo cảm. Tuy là tiểu Bạch cũng không có làm cái gì chuyện gì quá phận, nhưng một mực tại để phòng hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn liền sẽ toàn thân sù lông, nhai răng trợn mắt. Truy cứu nguyên nhân. Loại trừ là muốn phòng ngừa hắn tới gần Thanh Linh bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là Lâm Phong nói một câu: "Tiểu Bạch, kỳ thực Giang Thần muốn ăn ngươi." Liên lạc như vậy nói linh tinh nói dối, tiểu Bạch lại tin tưởng không nghi ngờ. Trong nguyên tác, thực tế tiểu Bạch hẳn là một cái nữ phối. Nhưng tác giả bày nát phía sau, cái kia tiếp nhận viết hộ có lẽ là cảm thấy nữ nhân quá nhiều, viết quá phiền toái, liền thật sớm đem cho viết chết. Nguyên nhân cái chết cũng cực kỳ nói linh tinh. Hóa hình thất bại, thể nội viễn cổ huyết mạch bạo tẩu, tiếp đó bạo thể mà chết. Thanh Linh, xảy ra chuyện lớn. Tới phía sau, tiểu Bạch kinh hoàng nói. Thanh Linh còn chưa kịp trả lời, Giang Thần liền chửi bậy: "A, ngu xuẩn hổ. Ngươi nói cái gì?" Tiểu Bạch quay đầu, mắt lộ hung quang: "Ta nói, cái nào đó ngu xuẩn hổ, sớm muộn sẽ đem mình cho ngu xuẩn chết." Giang Thần không chút nào sợ. "Thanh Linh, ta có thể ăn hắn ư?" Tiểu Bạch hỏi thăm. "Không được, hắn là đại sư huynh của ta." Thanh Linh trả lời. "Đại sư huynh? Muốn giúp ta nghịch thiên cái kia?" Tiểu Bạch lập tức giật mình. Nó nghe qua Thanh Linh nói Giang Thần việc ác, nguyên bản đối Giang Thần không có bất kỳ hảo cảm. Nhưng nữ nhân giỏi thay đổi a. Bởi vậy nó cũng không biết Thanh Linh nói những lời kia, đến tột cùng là thật tâm thực lòng, vẫn là bởi vì cùng Giang Thần náo loạn mâu thuẫn, bởi vậy nói nhảm. Nhưng có một điểm, Tiểu Bạch cực kỳ khẳng định. Đó chính là Thanh Linh tìm đến Giang Thần, liền là muốn giúp hắn đi tiên. Nói cách khác, Giang Thần liền là ân nhân của nó. Một giây sau, Tiểu Bạch nhanh chóng hướng Giang Thần chạy đi. Sắp đến thời gian, nó lại là thắng gấp một cái, tiếp đó ngồi chồm hổm xuống, nâng lên vuốt phải. "Mong rằng đại sư huynh cứu ta." Vuốt phải dựng lấy bả vai của Giang Thần, Tiểu Bạch nước mắt giàn giụa nói. Giang Thần một mặt nghi vấn. "Cái này nội dung chuyện, tại sao lại không đúng?" Vừa mới Tiểu Bạch chạy tới thời gian, hắn còn tưởng rằng là muốn đánh giá đây. "Thế nào cứu?" Giang Thần bản năng truy vấn. Đại sư huynh mời ngẩng đầu, tiếp đó nói cho ta nhìn thấy cái gì? "Nhìn thấy một cái ngu xuẩn hồ đầu." "Không phải, ngươi lại đến hướng lên nhìn một điểm." "Thiên." "Không tệ." Tiểu Bạch nháy mắt kích động lên, vỗ vỗ bả vai của Giang Thần, ngựa khí vang vang đanh thép nói, "Ta muốn nghịch ngày này, mời đại sư huynh giúp ta một chút sức lực." Giang Thần khỏe miệng giật một cái. "Ngu xuẩn hồ muốn nghịch thiên? Chọc cười a. Hắn nghịch cửu thế đều không thành công." Nhìn ra trên mặt hắn mờ mịt, Tiểu Bạch tỉ mỉ giải thích, "Thực không dám giấu giếm, có cái thiên mệnh chi tử gọi Lâm Phong, hắn muốn ăn ta đây cũng là vì tự vệ." "Thiên mệnh chi tử? Lâm Phong?" Giang Thần nháy mắt minh bạch, cái này ngu xuẩn hổ tuyệt đối là bị người lừa. "Thanh Linh vì cứu ta, đem cái kia Lâm Phong cho chôn sống, tiếp đó ta cho hắn lập khối bia." Tiểu Bạch lại nói. "Cái gì?" Giang Thần lại kinh. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Linh, hỏi, "Ngươi không phải nói không biết rõ Lâm Phong ở đâu ư?" "Chính xác không biết rõ a." Thanh Linh vô tội trước mắt, "Ta có dự cảm hắn có thể chạy trốn, đúng không Tiểu Bạch?" "Ừm." Tiểu Bạch hai lỗ tai sụt xuống, ủ rũ, "Cái kia Lâm Phong dĩ nhiên như là chuột, theo dưới đất đảo hàng chạy. Ta tại Hoành Đoạn Sơn mạch tìm mấy ngày cũng không tìm được, chỉ có thể dựa vào khế ước cảm ứng, tìm đến Thanh Linh." Nói xong, nó lại lặp lại câu, "Thiệt thòi ta còn cho hắn lập cái địa." Giang Thần lần nữa im lặng. Đây đều là chút gì loạn thất bát tao nội dung chuyện, còn có để hay không cho người phi thăng. Ngay tại lúc này, "Đại sư huynh, Lâm Phong." "Lâm Phong tới đánh ta." Linh Chu truyền ra ngoài tới Lưu Văn tiếng gọi ầm ĩ. Nghe vậy, Giang Thần thở dài nhẹ nhõm. "Không dễ dàng a." Cuối cùng có đoạn bình thường nội dung chuyện. Chương 68, "Đại sư huynh trần âm, bất quá ta thích." Giang Thần tự nhiên muốn lập tức đi tìm Lâm Phong phiền toái, nhưng hắn nhìn vẻ mặt ngốc dạng Tiểu Bạch, cùng cười yếu ớt trong suốt Thanh Linh, nháy mắt có chút chần chờ. Hơi chút do dự phía sau, hắn hướng đi Linh Chu một góc ngồi xuống, đối Tiểu Bạch cùng Thanh Linh vẫy vẫy tay. Tiểu Bạch mở miệng đi tới, quỳ người xuống. Thanh Linh đồng dạng tới, ngồi tựa ở Tiểu Bạch trên mình, nháy mắt to. "Các ngươi làm sao biết, cái kia Lâm Phong là thiên mệnh chi tử?" Giang Thần hỏi thăm. Thanh Linh dùng Tử Quân huyết thổ đem vậy hắn chôn sống, nhưng thoáng chốc liền sấm sét vang dội, mưa to chiếu nghiêng xuống. Nếu không Thanh Linh kịp thời bung rủ, cái kia Lâm Phong khẳng định sớm chạy. Tiểu Bạch giải thích. "Thì ra là thế." Giang Thần giật mình, "Việc này các ngươi cũng đừng truyền ra ngoài." "Vì cái gì?" Tiểu Bạch không hiểu. "Nói ngươi ngu xuẩn a, ngươi còn không thừa nhận." Vỗ xuống Tiểu Bạch đầu, Giang Thần chừng nói, "Ai dám đắc tội thiên mệnh chi tử? Ngươi đem chuyện này truyền đến người tất cả biết, đến thời gian chẳng phải là người người đều muốn đem ngươi bắt đi cho Lâm Phong ăn." "Thì ra là thế, đại sư huynh quả nhiên cơ trí." Tiểu Bạch bội phục không thôi, khiến Giang Thần thở dài nhẹ nhõm. Thiên mệnh chi tử cái thân phận này quá dọa người, nếu là hù đến tiểu đệ của hắn liền không tốt, chờ Lâm Phong bái sư Cửu Diễn Tông phía sau, hắn còn trông chờ tiểu đệ của mình đi kéo cửu hận đây. Lịch tiên loại việc này, yêu cầu tiến lên dần dần, không thể nôn nóng. "Chờ một hồi ta sẽ đi tìm Lâm Phong phiền toái, hai người các ngươi nhìn ta thao tác, không cần nói, càng không muốn làm càng hằn rỡ. Dù sao việc cấp bách là để Lâm Phong thuận lợi bái sư Cửu Diễn Tông." Giang Thần lại nói. "Tại sao vậy?" Lần này đổi Thanh Linh hỏi thăm. "Dưới mí mắt mới tốt làm hắn a." Các ngươi nếu là đem hắn dọa cho chạy, chẳng lẽ khắp thế giới đi tìm hắn? Chờ Lâm Phong bái nhập Cửu Diễn Tông, tinh huyết vào sách, đến thời gian muốn biết hắn ở đâu không phải vài phút sự tình. Giang Thần liếc mắt, đại sư huynh ngươi thật là âm. Bất quá ta thích. Tiểu Bạch che miệng cười trộm. Đại sư huynh, ta có cái nghi vấn. Nó lại giơ lên vớt phải. Nói, ngươi nói tiến lên dần dần, là yêu cầu bao lâu thời gian? Ê, 100 năm tả hữu a. Dài như vậy, ngươi có phải hay không đốc? Lại vỗ xuống Tiểu Bạch đầu, Giang Thần kiên nhẫn giải thích, nghịch thiên hạ có thể dung dễ, muốn có đại nghị lực. Ngươi nếu là không chịu nổi tính khí, vậy bây giờ đi tìm Lâm Phong liều mạng, tiếp đó để hắn đem ngươi ăn. Tiểu Bạch nháy mắt liền sợ, lập tức biểu thị chính mình chính là không bao giờ thiếu nghị lực. Vừa mới lời nói của ta, hai cái các ngươi nhưng nhớ kỹ. Giang Thần mở miệng lần nữa. Nghe vậy, một nữ một hổ đều gật đầu một cái. Đứng dậy phía sau, Giang Thần vừa ý cười một tiếng. Ngụy Tiên, ai thích đi người đó đi. Một thế này, hắn chỉ muốn phi thăng. Rời đi cái này nói linh tinh thế giới. Mà vừa mới lời nói kia, bất quá lắc lư Thanh Ninh cùng Tiểu Bạch mà thôi. Thanh Ninh điên dại, Tiểu Bạch lại là cái ngu xuẩn hổ. Vạn nhất hai người thật đem Lâm Phong dọa cho chạy, không đi Cửu Diễn Tông bái sư làm thế nào? Cái kia nội dung chuyện không phải triệt để băng. Vì chính mình phi thăng đại kế, hắn không thể không trước ổn một tay, lắc lư phía dưới cái này một điên một ngu xuẩn hai nữ. Không đúng, là một nữ một mái hổ. Về phần 100 năm người tiên, đây bất quá là hắn mở ngân phiếu khống, cuối cùng 100 năm phía sau, hắn đã sớm phi thăng. Đến thời gian cái thế giới này sự tình, cùng hắn có quan hệ gì? Quả nhiên ta càng ngày càng cơ trí. Giang Thần đều có chút bội phục mình. Trái lại Tiểu Bạch cùng Thanh Linh, giờ phút này Tiểu Bạch rõ ràng đã bị Giang Thần cơ trí chết phục, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy sùng bái. Nó không kềm nổi cảm khái. Khó trách Thanh Linh sẽ tìm Giang Thần hỗ trợ, nguyên lai đại sư huynh này thật sẽ nghịch tiên. Thanh Linh thì nụ cười vẫn như cũ, chỉ là cặp kia mắt to bên trong lúc thì sẽ hiện lên một đạo lãnh quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào còn chưa tới đây? Phương thị chủ đạo bên trên, Lâm Phong ôm ấp Hắc Đao, lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này khoảng cách Lưu Văn rời đi, đã qua số khắc thời gian. Tuy nói thời gian cũng không dài, có thể dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia, nhiều nhất mấy hơi bên trong Giang Thần có lẽ liền sẽ đến, đầu tiên là tới một câu ta người, ngươi cũng dám động. Tiếp đó lại tự bạo thân phận, nói khoác chính mình như thế nào ngu bức, cuối cùng hai người mới đánh. Cái này Giang Thần sẽ không sợ đi. Lâm Phong thầm nói. Ngược lại cũng không thể nào. Thiên Cơ lão đầu suy đoán, cuối cùng chó săn của hắn đều như thế sợ, mà chó đi từ trước đến giờ theo chủ nhân. Nghe vậy, Lâm Phong nháy mắt như quả cầu già xì hơi. Hắn bị Thanh Linh chôn sống vốn là tức sôi ruột, còn trông chờ có thể đàng trang bức đồng thời, thật tốt chút cơn giận. Nhưng ai ngờ, cái này trung vực phản phái thực tế quá sợ. Cái kia, tấn công, ta có thể đi trước ư? Sau lưng truyền đến được cứu nữ tu nhát gan âm thanh. Lại các loại. Lâm Phong trả lời. Hiện tại bốn phía tu sĩ đều chạy xong, hắn đem nữ tu cố ý lưu ở nơi đây, chính là vì cao quang thời khắc có người chứng kiến, tiếp đó như thế nào sợ hai thánh phụ, khen hắn như thế nào như bức. Tại không xác thực tin Giang Thần thật sợ phía trước, hắn đương nhiên sẽ không để nữ tu nên rời đi trước. Thời gian trôi qua, lại qua số khắc. Ngay tại Lâm Phong đã triệt để mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị rời đi thời gian. Tới. Thiên Cơ lão đầu đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Phong nháy mắt đại hỉ. Nhưng hắn nhìn quanh bốn phía sau, loại trừ vắng vẻ đường bên ngoài, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Tại phía trên. Thiên Cơ lão đầu nhắc nhở. Phía trên. Lâm Phong không hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện bốn phía tia sáng nháy mắt ngầm hạ, bản thân thì bị một cái cực lớn bóng mờ bao phủ. Đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Phong cả người cũng không tốt. Chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn, chính giữa lơ lửng một chiếc màu tím linh trụ, mà cái kia quanh thân hai bên pháo môn toàn bộ mở ra, một chút quét tới, chí ít có mấy mười môn linh pháo. Một giây sau, oeng, oeng, mấy chục cửa lôi linh pháo vang, thấu trời lôi cầu nhanh chóng bắn mà phía dưới. Lôi cầu trúng mục tiêu phường thị chủ đạo, nháy mắt oanh ra từng cái to lớn hô sâu, cái kia vì nổ tung mà sinh ra cắt bay đá chạy, còn chưa kịp bắn tung tóe ra, liền tại dư ba dưới ảnh hưởng, nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, dư ba tại không trung nhấc lên từng đạo gợn sóng, như là sóng nước hướng bốn mặt tản ra, trô đến phá hủy pháp trận, oanh sụp phong ốc, lộ ra rất nhiều trốn ở trong đó, chính giữa run lẩy bẩy các tu sĩ. Một môn lôi linh pháo liền có thể để nguyên đan sơ thành tu sĩ bị thương, huống chi mấy chục môn. Đứng mũi chịu sào phía dưới, Lâm Phong lập tức chạy trối chết. Nhưng hắn mua đến một chỗ, cái kia lôi cầu liền sẽ ở phía trước của hắn nổ tung, bất đắc dĩ đành phải rút ra hắc đao chính diện để kháng. Oeng, oeng, lại là một vòng bắn một lượt. Lúc này Lâm Phong đã là chật vật không chịu nổi, trong tay hắc đao cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới a, không nghĩ tới cái kia Giang Thần không theo sáo lộ ra bài, lại vận dụng loại này đặc biệt chống lại yêu thú linh pháo, mà lại là mấy chục cửa. Quả thực không đem người khác. Liếc qua, cái kia đã bị hù dọa nước mắt tứ chảy ngang nữ tu, Lâm Phong càng là tức giận. Hắn lưu nữ tu tại đây là vì để cho nó nhìn chính mình trăng bước, mà không phải nhìn chính mình bị cười. Mắt thấy thấu trời lôi cầu cách mình càng ngày càng gần, Lâm Phong lập tức ở trong lòng hô to: Thiên Cơ lão đầu, nhanh giúp ta! Tốt. Thiên Cơ lão đầu không có chút gì do dự, chỉ một thoáng, một cỗ hồn lực cường đại rót vào Lâm Phong toàn thân. Tại cái này hồn lực ra chỉ phía dưới, khí tức của hắn nháy mắt tăng vọt, hai con ngươi biến đến thâm thúy, đưa thân vào một loại huyễn hoặc khó hiểu ý vị bên trong. Vụ. Trong tay hắn hắc đao đột nhiên vung lên, chém ra một đạo rộng 10 trượng đao khí. Đao khí cắt chém không khí, phá không mà đi. Chỉ là trong chốc lát, liền xuyên qua trên không lôi cầu, để lôi cầu tại không trung trực tiếp nổ tung. Ha ha. Lâm Phong cất tiếng cười to: Giang Thần, ngươi mặc dù không theo sáo lộ ra bài, nhưng lại có thể làm gì được ta? Vừa dứt lời, chỉ thấy một họng pháo đỏ thẫm, họng pháo so vạc nước còn lớn hơn, thân pháo như mãng linh pháo, bị mấy người đẩy ra linh chu băng thuyền. Không tốt, đây là thôn thiên đỏ mãng pháo. Thiên Cơ lão đầu kinh hãi.
Ý tứ gì?
Uy lực rất mạnh ư?
Lâm Phong truy vấn.
Thôn Thiên Đỏ mãng pháo mỗi phóng ra một lần, liền cần hơn ngàn thượng phẩm linh tinh. Đây cũng không phải là đối tu sĩ dùng linh pháo, mà là tông môn trong đại chiến, chuyên môn dùng để đánh phá địch tông đại trận linh pháo. Chỉ là một pháo, liền có thể đem cái này Lĩnh Sơn phường cho hoành mất rồi. Phương viên trong dặm cũng sẽ toàn bộ hóa thành tiêu thổ. Thiên Cơ lão đầu giải thích. Hắn lại tranh thủ thời gian thúc dục, người tu vi quá thấp, không cách nào chống lại. Mau thả ra toàn bộ tâm thần, để ta khống chế nhục thân, ta dùng cuối cùng hồn lực mang ngươi chạy trốn, bằng không hôm nay không bàn giao tại cái này không thể.
Ngoá.
Lâm Phong lập tức mắng to, thế này thì quá mức rồi. Như vậy lạm sát kẻ vô tội, hắn chẳng lẽ không sợ hoàng triều tức giận? Nhiều lời vô ích, ta hồn lực kéo dài không được bao lâu, lúc này ứng lấy thoát đi là hơn.
Thiên Cơ lão đầu gấp.
Không đến cuối cùng một khắc, Lâm Phong không thích bị thân trên. Bởi vì bị một cái lão già họm hẹm thân trên, sẽ để hắn cảm thấy cách đứng, nguyên cơ dự định nhìn một chút tình huống lại quyết định. Tại hồn lực gia trì phía dưới, hắn dị thường cảnh giới, liều mạng cầm lấy hắc đao, bắp thịt toàn thân căng cứng, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào cái tia đỏ mãng hoàng pháo, trong bất chi bất giác chán đã là mồ hôi lạnh tràn trề. Tiếp đó, sau vài khắc, theo dự liệu nguy cơ cũng không có đánh tới, ngược lại là trong cơ thể hắn hồn lực càng ngày càng ít, cho đến trọn vẹn biến mất.
Không tốt.
Lâm Phong kinh hãi, nháy mắt phát giác được cái gì.
Sau đó,
chỉ thấy một áo đen nam tử theo trên linh chu nhảy xuống, rơi thẳng vào trước mặt hắn.
Lâm sư đệ, đại sư huynh tới tiếp ngươi.
Giang Thần cười rất lạnh.
Chương 69, Giang Thần, ngươi ta không oán không cứu.
Lâm Phong nháy mắt liền minh bạch, trước mắt nam tử áo đen nhất định là Giang Thần. Lúc này ra chỉ hắn hồn lực đã hoàn toàn biến mất, hắn nguyên bản muốn động dùng đòn sát thủ sau cùng, để thân trên thiên cơ lao đầu phía sau lập tức trốn đi, nhưng Giang Thần lời nói lại để cho hắn sững sờ tại chỗ. Tiếp đó sắc mặt đen lên.
Đây là tiếp ta.
Nói rõ là muốn chơi chết ta. Lâm Phong ở trong lòng mắng to. Hắn cảm thấy chính mình bị chơi xỏ, như là vai hề. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có loại muốn cho thân trên thiên cơ lao đầu đại sát tứ phương xúc động. Có thể như cái này thứ nhất, thiên cơ lão đầu hồn lực sẽ triệt để khô kiệt, đến thời gian hắn nếu muốn lại chạy, nhưng là khó khăn. Đây là đập nồi dìm thuyền lựa chọn, không thể tùy tiện lựa chọn. Gặp Lâm Phong biểu tình, liền cùng ăn phân đồng dạng khó coi, Giang Thần biểu thị cực kỳ dễ chịu. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là chứa được một vòng mỉm cười, liền đứng như vậy. Cái này lại cho Lâm Phong làm không biết.
Ngươi ngược lại nói chuyện a?
Ngươi không nói lời nào, ta nào biết được ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhân gia động tác gì đều không có, trực tiếp chạy trốn, thực tế có chút mất mặt. Nhưng nếu như tùy tiện trực tiếp động thủ, hắn lại tổng cảm thấy thiếu mất chút gì, không khí cùng tâm tình cũng chưa tới vị. Cuối cùng Giang Thần biểu hiện, cùng hắn trước đây gặp phải những cái kia phản phái người xấu, hoàn toàn khác nhau.
Thiên Cơ lão đầu, cái này Giang Thần là tu vi gì?
Lâm Phong ở trong lòng hỏi.
Nhân nguyên trung kỳ.
Cái gì?
Hắn không phải mới bị phế nguyên đan ư?
Việc này ta tìm mấy cái tu sĩ xác minh, tuyệt sẽ không sai.
Nếu không vẫn là tranh thủ thời gian chạy a.
Ta cảm giác sự tình càng ngày càng không được bình thường.
Sợ cái gì?
Căn cứ kinh nghiệm của ta, loại này thiếu chủ coi như là tu vi cao hơn ta điểm, nhưng tuyệt đối là trò mèo, ta nhưng vượt cấp một trận chiến.
Thiên Cơ lão đầu yên lặng, để Lâm Phong tăng thêm mấy phần lực lượng.
Hắn cũng học Giang Thần, cứ làm như vậy đứng đấy, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Cũng không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là tổng cảm thấy dưới loại tình huống này, nếu ai mở miệng trước, cái kia bức cách nháy mắt liền không có.
Hai người lẫn nhau nhìn thẳng, kéo dài số khắc đồng hồ.
Tiếp đó,
ta người, ngươi cũng dám đánh.
Giang Thần thu lại mặt cười, biến đến ác thanh ác khí.
Tới,
tới.
Lâm Phong đại hỉ.
Thầm nghĩ, liền là cái này mùi vị.
Tuy là lúc ấy hắn căn bản chưa kịp đánh, Giang Thần tiểu đệ liền chạy.
Bất quá tràng diện này, hắn quân a.
Khinh thường cười một tiếng phía sau, Lâm Phong mang theo vài phần bá khí nói, "À, động lại như thế nào?
Ta..."
Lời con chưa dứt, chỉ thấy trong tay Giang Thần xuất hiện một chuôi huyết kiếm, tại nó sau lưng còn xuất hiện một tên tiên phong đạo cốt kiếm đạo lao giả dị tượng.
Tiếp đó,
hắn huyết kiếm huy động, nháy mắt chém ra trăm trượng kiếm khí.
Kiếm khí lớn như nguy nga dãy núi, uy lực mạnh như cắt thiên liệt.
Kiếm khí lướt qua chỗ, dù chưa đụng chạm mặt đất, nhưng riêng là dư ba, liền đã để mặt đất nhanh chóng rạn nứt, trong khoảnh khắc liền lan tràn tới toàn bộ lĩnh sơn phường.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong mượn thân trên tiên cơ lao đầu, mới hiểm mà lại hiểm tránh thoát một kích này.
Trăm trượng kiếm khí lướt qua đỉnh đầu hắn tức phát lướt qua, nháy mắt chém ra một đạo mắt trần có thể thấy chân không, trọn vẹn bay ra trăm dặm phía sau, mới chậm chạp biến mất.
Mà những cái kia vốn là đã bị hù dọa đến toàn thân run rẩy các tu sĩ, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện, toàn bộ lĩnh sơn phường lại đều bị kiếm khí cho tiêu diệt. Nhất là xa như vậy phường chủ phủ, trực tiếp bị kiếm khí từ đó phá vỡ, cái kia nhăn bóng chém trên mặt, còn có kiếm quang chớp động.
Lúc này Lâm Phong thân thể đã bị thiên cơ lao đầu khống chế,
ý thức trôi nổi tại não hải, Lâm Phong nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đến sợ mất mật. Như vừa mới chậm nửa nhịp, hắn tất nhiên sẽ bị trực tiếp chém thành hai nửa.
Đây là
cổ kiếm đạo.
Thiên Cơ lão đầu hoảng sợ.
Lâm Phong tu liền là thượng cổ công pháp, tự nhiên đối cổ kiếm đạo có biết một hai. Hắn sẽ không hoài nghi tầm mắt Thiên Cơ lão đầu, nhưng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, nguyên đan tu sĩ làm sao có thể tập đến cổ kiếm đạo?
Cần biết,
cổ kiếm đạo dù cho là thượng tứ cảnh tu sĩ, cả đời cũng cực kỳ khó ngộ ra một thức.
Giờ khắc này, Lâm Phong triệt để luống cuống.
Không hợp lý a.
Hắn đã đặt chân, cũng đều là để hắn đánh mặt sao?
Có thể làm Hà Giang thần nhanh đem hắn dọa cho chết rồi.
Thiên Cơ lão đầu cũng có chút ngộ.
Nhìn chòng chọc vào Giang Thần, một lúc lâu sau hắn mới ở trong lòng trầm giọng, cái này Giang Thần không thích hợp.
Cái này còn cần ngươi nói?
Lâm Phong chửi bậy.
Khẳng định không thích hợp a?
Thích hợp lời nói đều sớm bị hắn đánh mặt.
Ngươi không phải nói cái này Giang Thần là ta đã đặt chân ư?
Lâm Phong lớn tiếng chất vấn.
Cái này tuyệt sẽ không sai, hắn thỏa mãn đã đặt chân tất cả điều kiện,
chỉ bất quá đối với ngươi bây giờ mà nói, cái này đã đặt chân hình như quá cao.
Lâm Phong không phản bác được.
Chính xác quá cao. Giang Thần rõ ràng là cái phản phái người xấu, có lẽ thích nhất đánh pháo miệng, nhưng vừa đến liền khống chế linh trụ, dùng mấy chục cửa linh pháo vây hắn, thậm chí còn mang ra thôn thiên đỏ mãng pháo loại này đại sát khí hù dọa hắn. Giang Thần rõ ràng mới bị phế đi nguyên đan, giờ phút này cũng là nhân nguyên trung kỳ. Giang Thần rõ ràng là nhân nguyên trung kỳ, nhưng lại có thể ngộ ra cổ kiếm đạo. Suýt nữa muốn mệnh của hắn. Như vậy đủ loại chứng minh, cái này đã đặt chân chỗ tồn tại độ cao, hắn giờ phút này coi như nhảy dựng lên, cũng với không tới. Vậy còn chờ gì? Mau trốn a.
Lâm Phong thúc giục.
Tuy là Giang Thần giờ phút này nhìn lên hình như nguyên khí khô kiệt, nhưng mà ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Để cho an toàn, tự nhiên là trước chuẩn làm kính. Đánh không được liên thoát, việc này Lâm Phong rất quen, tuy là mất mặt nhưng sớm muộn có thể lấy lại danh dự. Nhưng Thiên Cơ lão đầu lại không biết cái nào gân không đúng, giờ phút này lại cùng cái kẻ ngu dường như đứng tại chỗ. Trốn không thoát, ngươi xem một chút đỉnh đầu. Nói chuyện đồng thời, Thiên Cơ lão đầu điều khiển đầu Lâm Phong ngẩng đầu. Thuận mắt nhìn tới, Lâm Phong hoảng sợ vô cùng. Bởi vì trên linh chu kia phương không trung, lại có một thân ông lão mặc áo bào tím, chính giữa đạp không 30 tuổi. Cái này, lão đầu này mạnh bao nhiêu? Lâm Phong âm thanh đã bắt đầu run rẩy. Rất mạnh, ít nhất là thần thông cảnh. Lâm Phong bị hù dọa đến suýt nữa hôn mê. Có thể đạp không mà đi, hắn đoán được lão giả hẳn là thượng tứ cảnh tu sĩ, lại không nghĩ rằng đúng là thượng tứ cảnh thần thông cảnh. Thượng tứ cảnh chia làm sơ quy, tạo hóa, thần thông, niết bàn. Mỗi nhất cảnh thực lực chênh lệch, liền như là sâu không thấy đáy là trời. Sơ quy cùng tạo hóa hai cảnh còn tốt, tu chính là bản thân. Nhưng thần thông cùng niết bàn, tu cũng là thiên địa cảm ngộ, nắm giữ là thiên địa chi uy. Tại trung vực, đây tuyệt đối là như phượng mao lân giáp tồn tại. Thật tốt trần nhà. Rất nhiều thượng lưu tông môn lão tổ cũng bất quá như vậy. Lâm Phong phi thường rõ ràng, hắn lúc này tu vi quá yếu, coi như là thân trên thiên cơ lão đầu, chỗ hiện ra chiến lực cũng bất quá miễn cưỡng sờ đến thượng tứ cảnh ngưỡng cửa. Như vậy dưới tình huống, căn bản là không có cách nào thoát. Lúc này chỉ có thể liều chết một phen. Ta bắt cái này Giang Thần làm uy hiếp, để lão đầu kia sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, Thiên Cơ lão đầu nói, bất quá, thành công khả năng cơ hồ là số 0, thần thông cảnh tu sĩ nắm giữ lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lời này, để trong lòng Lâm Phong run lên. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình e rằng lại muốn lạnh. Giang Thần, ngươi ta không oán không kỷ, ngươi tiểu đệ kia ta cũng chưa từng động thủ với hắn. Không bằng mọi người đều thối lui một bước, cứ thế mà đi tốt chứ. Nhìn về phía Giang Thần, Thiên Cơ lão đầu bắt trước Lâm Phong ngữ khí. Nghe vậy, Lâm Phong có chút khó chịu. Cuối cùng lời này nghe tới, liền là nhận thức sợ. Tại hạ vực thời gian, cũng đều là những cái kia phản phái đối với hắn nói. Nhưng giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ lần này sỉ nhục, trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói. Sư đệ nói đùa. Giang Thần mỉm cười, sư đệ đã chuẩn bị bái nhập Cửu Diễn Tông Cửu Phong, ta cái này làm đại sư huynh như thế nào mang thủ. Lời này lọt vào tai, dù cho tự nhận bụng dạ cực sâu Thiên Cơ lão đầu, cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Làm ra lớn như vậy chiến trận, lại chiêu chiêu chí mạng, lại nói không mang thủ. Quả thực không biết xấu hổ. Mà vừa mới một kiếm kia đi, Giang Thần lại nói, chẳng qua là trở tay. Chương 70, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Trở tay. Tốt một câu trở tay. Thiên Cơ lão đầu cùng Lâm Phong hai người đều cảm giác được vô cùng nhục nhã. Hai người giờ phút này cũng rốt cuộc minh bạch. Trước mắt Giang Thần, nói rõ là muốn trêu đùa bọn hắn. Đồng thời thích thú. Nay chủng loại hình người, không có bất kỳ đạo nghĩa đang nói, trở mặt liền như là lật sách. Bởi vậy muốn hóa giải nguy cơ, cũng chỉ có thể liều chết một phen. Ý niệm rơi xuống, Thiên Cơ lão đầu điều khiển Lâm Phong thân thể, đột nhiên hướng về phía trước. Hắn năm ngón làm chảo, một cỗ băng lãnh khí tức theo đầu ngón tay tuôn ra, hóa thành một cái to lớn bàn tay, trực tiếp hướng Giang Thần bắt đi. Mặc dù khí thế bức người, tốc độ cực nhanh, nhưng Giang Thần vẫn như cũ mặt không gợn sóng. Hừ. Bầu trời truyền đến một đạo hư lạnh. Âm thanh chấn động thương khung, to lớn bàn tay nháy mắt vỡ tan, hóa thành hắc vụ nổ tung. Xách. Thiên Cơ lão đầu xách xuống miệng, thân hình xoay một cái lại hóa thành lưu quang hướng về sau phương thoát ra, trong chớp mắt liền không còn thân ảnh. Muốn theo đuổi ư? Thấy thế, lão giả âm thanh tại trong đầu Giang Thần xuất hiện. Giang Thần lắc đầu. Thanh Linh cưỡi tiểu bạch theo trên linh chu nhảy xuống, cũng dự định truy kích. Không cần, hắn sẽ đi Cửu Diễn Tông bái sư. Giang Thần đưa tay ngăn lại. Vì sao? Tiểu Bạch không hiểu. Giang Thần để bọn hắn không muốn hù đến Lâm Phong, lo lắng Lâm Phong lại bởi vậy bỏ đi đi Cửu Diễn Tông bái sư ý niệm, nhưng Giang Thần chính mình lại đem Lâm Phong hù dọa đến sợ vỡ mật. Giờ phút này Giang Thần lại chắc chắn Lâm Phong chắc chắn đi Cửu Diễn Tông bái sư, lời rõ ràng nói trước sau mâu thuẫn. Đổi lại là ngươi, cùng ta kết xuống như thế đại thủ, lại có cái biện pháp có thể tại ta mí mắt dưới đất nhảy nhót, ta lại không có cách nào thu thập ngươi, ngươi làm hay không? Giang Thần hỏi vặn lại. Tiểu Bạch chớp chớp mắt hổ, biểu thị trọn vẹn nghe không hiểu. Thanh Linh lại hiểu. Mọi người đều biết, Giang Thần tại Cửu Diễn Tông thanh danh cực kém, làm cho người ta không thích. Tiêu Hồng Y mặc dù đối với hắn thiên vị, nhưng cũng nhiều lần đối với hắn việc khác làm ra trừng phạt. Mà ở trong Cửu Diễn Tông, hắn lại không thể tùy ý vận dụng lực lượng ra. Như vậy, bái sư Cửu Diễn Tông, tự nhiên là Lâm Phong lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng cử động lần này không chỉ có thể đối với hắn tạo thành bảo vệ, còn có thể làm cho cả Cửu Diễn Tông đứng ở hắn bên này, đối phó Giang Thần. Nói trắng ra, vẫn là nhịn không được. Giang Thần là phản phái mệnh, mà Lâm Phong lại là thiên mệnh chi tử, hai người là triệt để mặt đối lập, lẫn nhau chán ghét. Thanh Linh cùng Tiểu Bạch một chỗ, đem Lâm Phong cho chôn sống, hắn lại không vội báo thù. Nhưng đối với Giang Thần cái này treo lên phản phái quang hoàng người, nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn báo thù, hắn liền nhất định sẽ chọn lựa như vậy. Còn nữa, lấy Lâm Phong cái kia háo sắc tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha Khương Liên Nguyệt cùng Tiêu Hồng Ý loại này tuyệt sắc. Đại sư huynh dự định khi nào vào ngược? Thanh Linh đột nhiên hỏi.
Trước hết để cho Lâm Phong chạy một hồi, đẳng cấp không nhiều thời điểm liền trở về. Giang Thần trả lời, có thể chờ ta mấy ngày ư? Ngươi muốn đi đâu? Hoành Đoạn Sơn Mạch. Được rồi, ngươi yên tâm đi a, ta nhất định chờ ngươi trở về. Cảm ơn đại sư huynh. Nói xong lời này, Thanh Ninh cưới Tiểu Bạch đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Giang Thần âm hiểm cười một tiếng. Chờ là không có khả năng chờ, hắn dựa vào cái gì muốn chờ một người điên? Tuy là gần nhất khoảng thời gian này cùng Thanh Ninh ở chung, để hắn có loại về tới Thanh Ninh khi còn bé ảo giác, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này lại lần nữa đối Thanh Ninh móc tim móc phổi. Cựu thế luân hồi lặp lại, cuối cùng quá đau đớn. Trở về Linh Chu, hắn lập tức liền hướng Lưu Văn đám người phân phó, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta liền hồi tông. Lưu Văn đám người không ý kiến, cũng không dám có ý kiến, rất nhanh liền điều khiển Linh Chu rời đi xa xa Linh Sơn Phường, dự định tại ngoài 10 dặm dừng lại nghỉ ngơi. Nguyên cớ như vậy là bởi vì bây giờ cái này Linh Sơn Phường đã không có lúc trước cái kia phồn hoa răng rớp, chỉ còn dư lại một đống tàn mái hiên vách núi dựng đứng, cái kia tựa như phế tích răng rớp, thực tế nhìn không được. Rất nhanh, Linh Chu càng đi càng xa. Một tên hai to mặt lớn trung niên nhân lặng lẽ theo vách núi dựng đứng phía sau lộ ra cái đầu, tiếp đó thở dài nhẹ nhõm. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, hắn cuối cùng đem Giang Thần cho trông mong đi. Từ Giang Thần đi tới cái này Linh Sơn Phường, hắn cái này phường chủ liền mỗi ngày trốn ở trong nhà, căn bản không dám đi ra ngoài, chỉ lo lắng sẽ chọc tới Giang gia, từ đó cho chính mình dẫn tới tai họa. Ai ngờ, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Hắn đang yên đang lành tại nhà cùng tiểu thiếp trò chuyện nhân sinh đây, cái kia đột nhiên tới kiếm khí, lại suýt nữa nạo đầu của hắn. Nhìn quanh bốn phía, đem Linh Sơn Phường thảm trạng nhìn ở trong mắt, trung niên nhân lại là một mặt đau lòng. Cái này Linh Sơn Phường thế nhưng tâm huyết của hắn, nhưng hôm nay, cái gì cũng không còn. Lại đánh giá một chút phương xa, lúc này Linh Chu đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Thật can đảm, dám tại Linh Sơn Phường làm sằng làm bậy. Trung niên nhân đột nhiên nổi giận, Giang gia thiếu chủ lại như thế nào? Hôm nay, dù cho thân tử đạo tiêu, ta cũng muốn đụng một chút. Nói xong, trung niên nhân sáng loáng rút ra linh kiếm, liền chuẩn bị lao ra. Hắn mới đi ra một bước, mấy tên phường tu liền chạy vội tới, gắt gao đem hắn ôm lấy, đồng thời la lên, "Phường chủ, không thể a. Chúng ta biết phường chủ không sợ cường quyền, nhưng cái này vừa đi, nếu là một đi không trở lại." "Vậy liền một đi không trở lại." Trung niên nhân vung tay lên, chỉ có xả thân mới có thể không thẹn lương tâm. Phường tu nhóm đều là khỏe miệng giật một cái, nháy mắt im lặng. Ai chẳng biết cái này Linh Sơn Phường phường chủ tướng mạng của mình, đem so với cái gì đều trọng yếu. Bọn hắn bất quá tại phối hợp diễn kịch, ai biết cái này phường chủ lại thật diễn lên. Bất đắc dĩ, chúng phường tu đành phải tiếp tục đi theo diễn, khóc đến chết đi xuống lại, cái này mới miễn cưỡng ngăn lại trung niên nhân xả thân dự định. Nhanh đem việc này báo cáo. Trung niên nhân lại nói, tuân mệnh. Một bên khác, Linh Chu chậm rãi rơi, tại một chỗ bốn phía đều là rừng rậm, chỉ duy nhất chỗ trung tâm địa thế bằng phẳng vị trí rơi xuống. Trục Giang Thần vài câu nông ngựa phía sau, Lưu Văn lo lắng nói, đại sư huynh, chúng ta náo lớn như vậy, cái kia Linh Sơn phường chủ sẽ không hướng hoàng triều cáo trạng a? Nếu là cựu phong chủ biết được việc này, e rằng lại muốn giận dữ. Cáo trạng lại như thế nào? Lúc này hoàng triều sẽ không vì chỉ là một cái phường thị liền cùng Giang gia vạch mặt. Về phần sư tôn, Giang Thần dừng một chút, biểu tình có chút thảm đạm, nàng muốn giận liền giận a. Lâm Phong như bái nhập sư môn, cái tiết nội dung chuyện liền sẽ trở lại quỹ đạo. Đến thời gian Tiêu Hồng Y đối với hắn triệt để thất vọng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá một thế này, tại bị phế trừ tu vi phía trước, hắn nhất định sẽ trước tự mình rời đi. Cuối cùng lần này thực lực xa không chín vị trí đầu thế có thể so, hắn cũng không muốn lại từ đầu lại đến. Còn nữa, Tiêu Hồng Y khi đó ánh mắt hắn cũng không muốn gặp lại. Vẫn là đại sư huynh lợi hại, cái kia Lâm Phong bị ngươi tính toán gắt gao. Lưu Văn phát giác được cái gì, vội vã di chuyển chủ đề. Giang Thần cười cười, nói, cái kia Lâm Phong bái nhập Cửu Diễn Tông phía sau, chắc chắn sẽ đối các ngươi đủ loại thấy ngứa mắt, đến thời gian ngươi biết như thế nào làm ư? Biết. Lưu Văn gật đầu, đến thời gian ta đánh hắn. Đánh rắm. Giang Thần mắng to, ngươi đánh vượt trội nhà. Mắng xong bỏ chạy. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu. Lưu Văn vào đầu, lung tung nói, đại sư huynh nói cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Bất quá đại sư huynh, ngươi thật xác định cái kia Lâm Phong sẽ bái nhập Cửu Diễn Tông? Tất nhiên. Giang Thần vô cùng tự tin. Cửu thế luân hồi lặp lại, hắn đã sớm đem Lâm Phong tính cách bắt chẹt gắt gao. Nếu không có cái này lão thiên hỗ trợ, hắn sớm đã đem Lâm Phong giết chết. Tất nhiên, cũng không phải có 100% nắm chắc. Cuối cùng một thế này nội dung chuyện có chút băng, đã có 3 người lần lượt điên dại, mà 3 người này cũng đều là có thể ảnh hưởng nội dung chuyện trọng yếu nhân vật. Tuy là người điên hành động, Giang Thần không thể nào đoán trước, đối nội dung chuyện ảnh hưởng cũng không biết, nhưng hắn phi thường xác định, chỉ cần Lâm Phong không liên tiếp gặp được cái này 3 cái người điên, vậy liền nhất định sẽ bái sư Cửu Diễn Tông. Tuy là Lâm Phong đã gặp được một cái, nhưng tiếp xuống lại liên tục gặp được cái khác 2 cái khả năng, không thể nghi ngờ phi thường thấp. Suy nghĩ đến tận đây, Giang Thần đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn nhớ tới cái kia, ở trong rừng rậm mài đao xoèn xoẹt Lâm Mộ Bạch. Liên nghĩ tới cái kia dọc theo đường sửa chữa rất nhiều nhà xí, cùng Khương Liên Nguyệt hỏi thăm nhà xí như thế nào xây hình ảnh. Không đến mức a. Hắn lại có chút không xác định. Chương 71, sư đệ, mau tới sư huynh cái này. Mênh mông trời cao, ánh trăng thảm đạm. Một đạo lưu quang từ đằng xa mà tới, vẽ ra trên không trung một vòng đường cong phía sau, cuối cùng rơi vào phía dưới rừng rậm. Rừng rậm tĩnh mịch, nhưng lại không có bất luận cái gì tiếng côn trùng kêu. Ngồi liệt dưới đất, lưng tựa kỳ dị quái thụ, Lâm Phong há mồm thở dốc. Chạy ra Linh Sơn Phường thời khắc đó, cái kia lão giả áo tím riêng là nhìn hắn một cái, hắn cũng cảm giác cổ của mình tựa hồ bị một cái đại thủ bắt lấy, không chỉ truyền đến mãnh liệt cảm giác ngạt thở, hơn nữa khí tức hỗn loạn, khí huyết đỉnh chảy mang. Phanh, phanh. Nhớ tới vừa mới tình hình, Lâm Phong tiếng tim đập vẫn như cũ kịch liệt. Hắn tự nhận trải qua không ít hiểm cảnh, nhưng chưa từng như cái này vô lực qua.
Tại cái kia trước mặt lão giả áo tím, hắn liền như một cái gầy yếu sâu kiến, dù cho liều mạng dãy rủa, vẫn khó thoát bị giẫm chết vận mệnh. Cũng may, lão giả áo tím cuối cùng thu hồi tầm mắt, hắn cũng bởi vậy có thể chạy thoát. Cái kia tử bào lão đầu đổi tới ư? Lâm Phong liền vội vàng hỏi.
Không biết.
Thiên Cơ lão đầu suy yếu trả lời.
Vì sao không biết?
Lần này đầu tiên là đem hồn lực quán chú cho ngươi, sau đó ta lại điều khiển thân thể của ngươi nháy mắt trốn trăm dặm, cả hai cộng lại ta hồn lực đã cơ bản khô kiệt, không đủ lấy phát giác được thần thông cảnh tu sĩ tồn tại.
Cái gì?
Lâm Phong bị kinh hãi nhảy lên, cái kia vừa dứt phía dưới tâm nhất thời lại treo lên, vậy quá nguy hiểm, chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy xa một chút nữa. Nói xong, hắn liền chuẩn bị co giò chạy như bay. Nhưng vừa mới bước ra một bước,
ngươi sợ cái gì?
Thiên Cơ lão đầu lớn tiếng nói, ngươi hiện tại còn sống, liền chứng minh cái kia lão giả áo tím không đuổi theo. Bằng không lấy thực lực của hắn, chúng ta còn không chạy ra Lĩnh Sơn phường liền đã chết.
Ngươi không hoảng hốt.
Ngươi không hoảng hốt có bản sự vừa mới đừng chạy nhanh như vậy a.
Vừa mới điều khiển thân thể này chính là ngươi.
Ta đến hiện tại chân đều là run.
Lâm Phong phản hận.
Thiên Cơ lão đầu im lặng.
Không thể phủ nhận, vừa mới tình hình quả thực đem hắn cũng dọa cho phát sợ.
Tuy nói hắn cũng biết, thiên mệnh chi tử chịu thiên địa chiếu cố, dưới tình huống bình thường không dễ dàng như vậy ở ra giấm. Nhưng ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến, thật đem cái mạng nhỏ của mình toàn bộ giao cho lão thiên. Còn nữa, tình huống vừa rồi đã không thể dùng bình thường tình huống để hình dung, mà là không hợp thói thường.
Cách cái đại phổ.
Trước không nói giang thần bản thân tu vi, chiêu thức không hợp thói thường, chỉ nói một điểm. Nào có phản phái vừa đến liền dùng vương nổ, còn đem trung vực trần nhà nhân vật đều rời ra ngoài, liền cực kỳ không hợp lý. Càng làm cho Thiên Cơ lão đầu không hiểu là, liền hắn đều cho rằng lần này là thai kiếp khó thoát, nhưng cái kia giang thần dĩ nhiên lại thả Lâm Phong một ngựa. Nói giang thần liền cùng Lâm Phong trước đây gặp phải những cái kia phản phái đồng dạng, lại ngu xuẩn lại tự ngạo a. Nhưng người ta căn bản không theo sáo lộ ra bài, nháy mắt liền đem Lâm Phong dồn đến tuyệt cảnh.
Nói không giống nhau a,
nhưng lại thả hổ về rừng.
Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ.
Giờ này khắc này, coi như là tự xưng là tính toán thiên hạ, độc đoạn thiên cơ hội thiên cơ lao đầu, cũng như trước mắt có mê vụ che lấp, cái gì cũng không thấy rõ.
Ha ha,
cái này cũng chưa chết, ta quả nhiên là thiên mệnh chi tử.
Lâm Phong lần nữa ngồi xuống, cất tiếng cười to.
Tiếng cười của hắn có chút cứng ngắc, còn mang rõ ràng run rẩy, vẫn là lòng còn sợ hãi.
Ngươi như chỗ dựa điểm ấy, sớm muộn sẽ chết.
Thiên Cơ lão đầu lập tức dội nước lạnh, khí vận chiếu cố có hạn, ngươi tuy là thiên mệnh chi tử, nhưng mỗi một lần dựa vào khí vận cứu mạng, cái này khí vận chiếu cố liền sẽ giảm thiểu một phần. Các loại hao hết ngày ấy, ngươi liền không còn là thiên mệnh chi tử, mà là người khác đá đặt chân.
Nghe vậy, Lâm Phong hiếm thấy nghiêm túc lên, tuy là lời này ta nghe tới lỗ tai đều có vết chai, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ngu xuẩn đến trọn vẹn dựa vào thiên mệnh.
Ừm. Thiên Cơ lão đầu vừa ý gật đầu, hỏi thăm Lâm Phong tiếp xuống dự định.
Đương nhiên là đi Cửu Diễn Tông a.
Lâm Phong trả lời lập tức.
Cái gì?
Thiên Cơ lão đầu kinh hãi. Ngươi có phải hay không bị nữ hoa kia bệnh điên lây bệnh?
Cái kia Cửu Diễn Tông không thích hợp.
Không chỉ có cái ưa thích chôn sống người nữ hoa, còn có cái không theo sáo lộ ra bài đại sư mình.
Chậc chậc, ngươi đây liền không hiểu được a.
Lâm Phong tự tin cười một tiếng, nói, giang gia thế lực quá lớn, ta đi địa phương khác lại càng dễ bị cái kia giang thần để mắt tới. Chỉ duy nhất bái sư Cửu Diễn Tông, đối mặt liền không còn là giang gia, mà là giang thần một người.
Thiên Cơ lão đầu không lời, cảm thấy có chút đạo lý.
Có thể coi là chỉ là giang thần một người, ngươi cũng đánh không được.
Lần này ta hồn lực chỉ còn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thần trí, trong thời gian ngắn đã vô pháp tại nguy cấp dưới tình huống thân trên giúp ngươi.
Hắn vẫn còn có chút lo lắng.
Ta không phải còn có mỹ nữ sư tôn cùng sư tỷ ư?
Lâm Phong xem thường, giang thần tiếng xấu rõ ràng, không chỉ các nàng sẽ giúp ta, toàn bộ Cửu Diễn Tông đều sẽ đứng ở ta bên này.
Cũng đúng.
Thiên Cơ lão đầu đồng ý.
Nguyên bản hắn cũng không phải là cẩn thận như vậy cẩn thận người, nhưng từ trước đến nay đến cái này trung vực phía sau, sự tình liền càng ngày càng không thích hợp.
Dựa theo lẽ thường suy đoán, thiên mệnh chi tử cũng sẽ gặp được nguy cơ không giả, thế nhưng không đến nổi ngay cả thêm kem chút ở ra giẫm hai lần a.
Hơn nữa xuất hiện đều là không cách nào đối kháng người.
Như vậy lại thêm, cái kia không ngừng biến hóa một chút thiên cơ, hắn cũng không thể không cẩn thận làm việc.
Vậy liền mau chóng tiến đến a, bất quá ta vẫn là câu nói kia, độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Ngươi đừng lao nhớ mỹ nữ kia sư tôn cùng sư tỷ, thanh linh nữ hoa liền là vết xe đổ.
Thiên Cơ lão đầu dặn dò.
Thanh linh chỉ là bất ngờ, ngươi không phải đều nói nàng điên dại ư?
Lâm Phong vẫn như cũ không để ý, nhếch mép cười một tiếng, chỉ bất quá điên dại một cái mỹ nữ, cái này như cũ nằm ở trong lòng bàn tay của ta.
Nếu là ta đem nàng điên dại chữa khỏi, nói không chắc còn có thể.
Nói đến cái này, hắn hắc hắc cười lên.
A, tiểu tử ngươi sớm muộn chết tại trên tay nữ nhân.
Thiên Cơ lão đầu hừ lạnh.
Lười đến cùng cái lão đầu tử đấu võ mồm, lại nghỉ ngơi một hồi phía sau, Lâm Phong dự định thừa dịp bóng đêm đi đường. Hắn giờ phút này đã có chút ít kìm nén không được, muốn mau sớm gặp một lần cái kia vốn không gặp mặt sư tôn cùng sư tỷ. Hắn đồng thời cũng quyết định, các loại bái sư phía sau, nhất định phải tìm mỹ nữ sư tôn nói giang thần bộ dáng, trước tìm về một chút chẳng tử.
Nghĩ như thế, hắn không khỏi bước nhanh hơn.
Có thể đi lấy đi tới.
Hắc hắc.
Hắc hắc.
Tương tự vật kim loại tiếng ma sát xuất hiện.
Âm thanh tại như tĩnh mịch trong rừng rậm dạo chơi. Hết đợt này đến đợt khác,
thật vất vả ngưng xuống.
Ai?
Một đạo bao hàm u oán tiếng thở dài lại vang lên theo, vẫn là cái giọng nam.
Kinh dị trang diện, để trong lòng Lâm Phong nhảy một cái.
Hắn vốn định đường vòng rời đi, nhưng lại suy đoán có phải hay không là kỳ ngộ, liền cầm lấy đã đứt mũi đao hắc đao, rón rén hướng phương hướng của thanh âm đi đến.
Rất nhanh, một mảnh đất trống đập vào mi mắt.
Dưới ánh trăng,
vừa lên nửa người xích quả, trên đầu tóc đen như ổ gà xốc xếp dã nhân, chính giữa quay lưng hắn.
Dã nhân ngẩng đầu trăng tròn, sau lưng hơi run rẩy.
Đột nhiên,
hắn oa một tiếng khóc ra thành tiếng.
Ô đại sư Minh A,
người chết thật thế thảm.
Nghe vậy, Lâm Phong nháy mắt tê cả da đầu. Cái này hơn nửa đêm, lại có cái dã nhân tại cái này địa phương tức chim cũng không có khóc lóc thảm thiết. Rất đáng sợ được không? Đó là một giấc mộng. Dã nhân mở miệng lần nữa. Nguyên lai là thấy ác mộng. Lâm Phong nuối lỏng một hơi, thầm mắng đều trách gian thần, hù dọa đến hắn lòng dũng cảm đều nhỏ đi. Ai biết cũng không phải. Dã nhân lại nói. Lâm Phong một mặt nghi vấn. Nguyên cớ đến cùng phải hay không? Ta cho là ngươi sống, nhưng ngươi lại chết. Ta cho là ngươi chết, nhưng ngươi lại còn sống. Dã nhân ngẩng đầu, vẫn như cũ nói liên miên lại nhải. Ngươi con mẹ nó là tại nói chuyện ma a. Lâm Phong ở trong lòng mắng to. Nào có người hơn nửa đêm, trốn ở cái này rừng rậm ma đao, tiếp đó đối mặt trăng nói chuyện ma. Hắn nháy mắt liền xác định. Nam nhân ở trước mắt không chỉ là dã nhân, vẫn là người điên. Lâm Phong không muốn cùng người điên giao tiếp, bởi vì lần trước cái người điên kia đem hắn trốn sống, huống chi vẫn là cái nam người điên. Bình tức tĩnh khí, hắn quay người muốn lặng lẽ rời đi. Lâm Phong, ngươi ở đâu đây? Ta chờ ngươi chờ thật lâu. Phía sau dã nhân lại nói. Lời này, nháy mắt tại Lâm Phong não hải nổ tung. Quá hoảng sợ phía dưới, hắn bản năng vận chuyển lên nguyên khí đề phòng, sau đó đột nhiên quay người. Mà liền là cái này một cái chớp mắt, hắn tồn tại bị cái kia dã nhân phát giác. Cái sau đột nhiên đứng lên, đồng dạng là bỗng nhiên quay người. Hai người bốn mắt đối lập. Lâm Phong cuối cùng thấy rõ cái kia dã nhân dáng dấp. Mặc dù ngũ quan nho nhã, lại lôi thôi lết thiết. Mặc dù thân mang nho quần, lại cầm trong tay hai cái lanh quang chói chói khảm đao, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Dã nhân đồng dạng thấy rõ Lâm Phong tướng mạo. Chỉ một thoáng, một cỗ sát ý ngút trời ở trên người hắn xuất hiện, chịu cái này sát ý ảnh hưởng, hắn lập tức hai mắt tơ máu giăng đầy, quanh thân run rẩy, trên mình nguyên khí biến đến vô cùng thô bạo, như vô số lưỡi đao, đem mấy trượng bên trong vật phẩm, toàn bộ quấy nhiễu vỡ nát. Lâm Phong, ta thân ái sư đệ, mau tới nhị sư huynh cái này. Dã nhân giữ tợn cười một tiếng, dọn ra một tay tới phía sau, vẫy vẫy tay. Cô. Thấy thế, Lâm Phong chợt vật nuốt nước miếng một cái, trong lòng hiện ra một cái chữ lớn. Nguy hiểm. Chương 72, văn nhã nho nhã, Lâm Mộ Bạch. Trước mắt dã nhân gọi mình là sư đệ, lại tự xưng nhị sư huynh. Trong chốc nhoáng này liền để Lâm Phong liên tưởng tới một cái tên, Lâm Mộ Bạch. Nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng, cuối cùng Thanh Ninh nói qua Lâm Mộ Bạch văn nhã nho nhã, bỏ tiên tiên đạo cốt mà không cần, muốn lấy văn chứng đế, việc này cũng tại tu sĩ khác trong miệng đạt được xác minh. Mà trước mắt cái này dã nhân thêm người điên, thế nào nhìn đều cùng những cái này không so được. Đi mau. Thiên điên này là địa nguyên cảnh. Tu vi so giang thần còn cao. Thiên Cơ lão đầu hô to. Ngươi đây không nói sớm. Lâm Phong khó có thể tin. Ta nào biết được ngươi xui xẻo như vậy. Cũng không thể gặp được một cái tu vi mạnh hơn ngươi người, ta liền gọi ngươi chạy a. Ngươi vừa mới không có nhìn ra sao. Đó là cái người điên. Thiên hạ người điên nhiều như vậy, gặp được bỏ chạy. Ta nào biết được ngươi liên tiếp gặp được hai cái người điên, đều muốn đánh chết ngươi. Lâm Phong im lặng. Cảm thấy Thiên Cơ lão đầu nói rất hay có đạo lý, hắn nhưng lại không có nói đối mặt. Đột nhiên. Chỉ thấy Lâm Mộ Bạch chỉ là lên trước một bước, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt của Lâm Phong. Trong tay hắn đao giơ cao, biểu tình càng lộ vẻ dữ tợn, mang ra trùng điệp đao ảnh phía sau, liền là một đao chặt xuống. Thấy thế, Lâm Phong bản năng vung đao một ống ngăn. Chanh. Hai đao đụng chạm, phát ra cao tần sắc bén, trên đó nguyên khí va chạm, từ từ rung động. Địa nguyên cảnh nguyên khí, xa không nguyên đan sơ thành có thể so sánh. Chỉ là trong chốc lát, Lâm Phong nguyên khí liền bị đánh tan, trong tay hắc đao cũng mơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Hắn đồng cảm giác không ổn, hướng trong miệng ném vào một mai khôi phục nguyên khí đan dược phía sau, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vừa mới chạy ra hai bước, liền cảm giác cái cổ phát lạnh. Bản năng nghiêng đầu nhìn một cái, Lâm Phong toàn thân tóc gáy dựng lên. Cái kia vốn nên tại sau lưng Lâm Mộ Bạch, lại quỷ dị xuất hiện tại bên người của hắn, chính giữa huy động khảm đao một trước một sau hướng cổ của hắn bổ tới. Thời khắc sống còn, Lâm Phong mánh đạp mặt đất, thân hình như rồng du động, nháy mắt thoát ra mấy trượng xa. Bắt dạo chơi long thân phương pháp, công kích thất bại, mắt Lâm Mộ Bạch nhắm lại. Tính toán ngươi có chút kiến thức. Lâm Phong phô trương thanh thế, đây chính là thượng phẩm thân pháp. Ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng bằng mượn thân pháp này, ngươi cũng không làm gì được ta. Lâm Mộ Bạch không có trả lời, chỉ là thu hồi song đao, sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cái ngọc giản, sau đó từ đó chọn một cái. Cái này nhìn Lâm Phong sửng sốt một chút, trọn vẹn không hiểu rõ là ý gì. Người điên hành động vốn là không thể nói lý, hắn cũng không dành quan tâm, xem thời cơ không còn gì để mất, liền lần nữa vận chuyển thân pháp, hướng xa xa chạy trốn. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền chạy ra mấy dặm đường. Liếc mắt phía sau, lại không ngừng nhìn quanh bốn phía, gặp không có Lâm Mộ Bạch thân ảnh phía sau, Lâm Phong cười nói: "Ha ha, giang thần cầm pháo quanh ta, cái kia lôi linh pháo phạm vi quá lớn, thân pháp này không có tác dụng gì. Nhưng nếu là luận đơn đả độc đấu, ta thân pháp này tuyệt đối là chạy trốn lợi khí." Chính xác như vậy. Thiên Cơ lão đầu tán thành, thượng phẩm thân pháp so với thượng phẩm bí tịch còn hiếm thấy, ta xem cái kia dã nhân mặc dù tu vi mạnh hơn ngươi, đao pháp cũng còn có thể, nhưng hình như vẫn chưa học tập thân pháp, có lẽ đuổi không kịp ngươi. Tự tin điểm, đem có lẽ bỏ đi. Hắn tuyệt đối đuổi không kịp ta. Lâm Phong nết mép cười một tiếng. Nhưng lời nói vừa mới nói xong, hắn lại không hiểu có chút thương cảm. Lại tại chạy trốn. Từ hắn đi tới trung vực, cơ hồ đều tại chạy trốn. Vất ga. Đều cho ta chờ lấy. Trang tử này ta sớm muộn sẽ tìm trở về. Lâm Phong tức giận đến không được. Chỉ một thoáng. Cẩn thận. Thiên Cơ lão đầu giống to. Nghe vậy, Lâm Phong bị dọa cái giật mình, bản năng đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, lại là thoát ra mấy trượng xa. Vành. Sau lưng truyền đến nặng nề âm thanh. Hắn vội vã quay đầu, định thần nhìn lại, biểu tình như là gặp quỷ. Dã nhân lại xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, còn một đao chém vào hắn vị trí mới vừa đứng. Cái kia giản dị tự nhiên thẳng đao, giờ phút này đã là đi sâu mặt đất, trên đó hội tụ nguyên khí, càng đem thân đao phủ cận mặt đất chấn nước. Mà ngay tại Lâm Phong sững sờ nháy mắt, Lâm Mộ Bạch trên mình xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy huyết khí áo khoác, để hắn nguyên bản liền làm người ta sợ hãi bề ngoài biến đến càng dữ tợn. Vụ, huyết ảnh lóe lên, Lâm Mộ Bạch xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt, trong tay khảm đao trực tiếp vung xuống. Lại là thời khắc sống còn. Một cỗ âm lãnh khí tức tại trên mình Lâm Phong xuất hiện, tại đạo khí tức này ra chỉ phía dưới, khí tức của hắn nháy mắt tăng vọt. Đồng thời lần nữa huy động hắc đao đón đỡ. Chanh, hai đao lần nữa đụng chạm, chấn minh thanh tái hiện. Cùng lần trước khác biệt chính là, hắc đao bên trên nguyên khí biến đến âm lãnh, lại cùng Lâm Mộ Bạch ngang tài. Tốc chiến tốc thắng, ta hồn lực sắp khô kiệt. Thiên Cơ lão đầu lời nói hiện lên. Ngươi không phải mới vừa nói đã khô kiệt ư? Lâm Phong mắng to, ngươi lão già họng hẹp này, rất xấu. Ngươi sớm nói còn có thể giúp ta, ta sẽ bị dã nhân này đuổi theo chạy. Mọi thứ muốn lưu lại thủ đoạn, lần này là thật không còn. Thiên Cơ lão đầu thở dài, âm thanh lại suy yếu mấy phần, ngươi quá lô mãng, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, còn nữa, luôn dựa vào ta hồn lực, ngươi thế nào trưởng thành? Hừ. Lâm Phong hừ lạnh. Cái gì gọi là luôn dựa vào? Hắn tại hạ vực rất ít dạng này tốt ta. Ai có thể nghĩ tới cái này trung vực độ khó, cùng hạ vực trọn vẹn không phải một cái cấp bậc, hắn mới đến liền bị mấy cái vượt qua hắn năng lực người nhà bảo. Lười phải cùng Thiên Cơ lão đầu tính toán, Lâm Phong âm thầm đoán chừng một chút. Giờ phút này dựa vào hồn lực, lực chiến đấu của hắn hẳn là có thể chạm đến địa nguyên cảnh. Nói cách khác, cùng trước mắt dã nhân tương đối. Hắn nháy mắt liền không hoảng hốt. Bảo trì đón đỡ tư thế, hắn buồn bực nói, ngươi đã có thượng phẩm thân pháp, vừa mới lại vì sao bị ta bỏ lại đằng sau? Lâm Mộ Bạch không để ý hắn. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng. Không nói. Hắn còn không muốn biết đây. Không có chút gì do dự, liếc nhìn Lâm Mộ Bạch hai chân, hắn nhấc chân liền là một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Một cước này, hồn lực tràn đầy, uy lực phi phàm. Tại hạ vực thời gian, rất nhiều người đều bị hắn một cước này trực tiếp phế đi. Nhưng chuẩn xác trúng mục tiêu phía sau, Lâm Phong lại phát hiện, Lâm Mộ Bạch không phản ứng, bất động như núi, mặt không gợn sóng. Không chỉ như vậy, hắn liền cùng đá đến sắt dường như, còn có chút đau. Ngươi, ngươi hay không? Lâm Phong ngẩng đầu, một mặt ngộp bức. Lâm Mộ Bạch trợn mắt chừng một cái, chém đinh chặt sắt nói, đánh rắm, ta có. Vậy làm sao không phản ứng? Còn như thế cứng rắn. A, sớm biết ngươi ưa thích đùa nghịch tám chiêu, bởi vậy ta luyện qua. Lâm Phong trố mắt ngất mồm. Luyện qua? Ai nhàm chán như vậy, đặc biệt luyện cái kia. Hơn nữa theo cái này độ cứng rắn tới nhìn, e rằng còn luyện có chút hung ác, khó có thể tưởng tượng. Đây quả thực là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Đó, quả nhiên là người điên. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn trực tiếp mắng to. Dứt lời, hắn manh đạp mặt đất, nháy mắt nhảy ra mấy bước xa, lần nữa kéo ra cùng Lâm Mộ Bạch khoảng cách. Gặp Lâm Mộ Bạch truy kích mà tới, hắn trở tay liền là vài đao vung ra, nháy mắt chém ra mấy đạo màu đen âm lãnh đao khí. Đao khí phá không mà tới, đoạn mục nát đất. Lâm Mộ Bạch nhíu mày, huyết khí lần nữa cuốn thân, như quỷ mị bốn phía tránh né. Ha ha, ngươi bất quá đao đạo nhập môn, nhưng ta là đao đạo tiểu thành. Chỉ dựa vào đao khí hóa hình, ta liền có thể mãi chết ngươi. Thấy thế, Lâm Phong cười to. Lâm Mộ Bạch vẫn như cũ không để ý hắn, khiến Lâm Phong nhướng mày, có chút không quen. Nơi nơi đối thủ của hắn đều lời nói tầm nhiều, nhưng từ khi tới cái này trung vực, nhưng thật giống như là hắn biến nói nhiều. Có chút tức giận phía dưới, hắn lại là chém ra mấy đạo đao khí, tiếp đó bắt đầu thưởng thức Lâm Mộ Bạch cái kia chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi răng rốc. Đột nhiên, Lâm Mộ Bạch không động lên. Hắn liền như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt tan rã, đưa thân vào một loại huyễn hoặc khó hiểu đạo ẩn bên trong. Cùng một thời gian, hắn cái kia xích quả lồng ngực lại rực rỡ ra bóng ánh bạch quang, bóng ánh lóa mắt. Đây là đốn ngộ. Thiên Cơ lão đầu hoảng sợ, hắn có tiên thiên đạo cốt, hơn nữa còn là tâm tiên đạo cốt. Chương 73, cái này Cửu Diễn tông người điên, tại sao lại nhiều một cái tiên thiên đạo cốt? Lâm Phong lập tức trong lòng run lên. Nếu nói vừa mới chỉ là hoài nghi, cái kia giờ phút này tuyệt đối là thực truy. Trước mắt gia nhân, quả thật là cái tiên thiên đạo cốt kia Lâm Mộ Bạch. Tiên thiên đạo cốt ngộ tính yêu nghiệt, giờ phút này hắn không kềm nổi hoài nghi. Vừa mới Lâm Mộ Bạch thi triển thân pháp, chỉ sợ là mới học. Tuy là Lâm Phong không hiểu, vì cái gì trước đây Lâm Mộ Bạch muốn để đó thượng phẩm thân pháp không học, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là giờ khắc này ở đã được kiến thức đao khí của mình phía sau, Lâm Mộ Bạch e rằng lại lâm vào đao đạo đốn ngộ bên trong. Lâm Phong khoẹt miệng không ngừng run rẩy, chỉ muốn hỏi một vấn đề. Cái này Cửu Diễn tông người điên, tại sao lại nhiều một cái? Đã nói Lâm Mộ Bạch văn nhã nho nhã, là nhẹ nhàng quân tử đây. Mấu chốt việc này vẫn là muôn miệng một lời. Hắn liền không hiểu được, truyền luôn cùng chân nhân khoảng cách, sao có thể lớn như vậy? Bất quá rất nhanh Lâm Phong liền tỉnh táo lại. Tuy nói Cửu Diễn tông lại thêm cái nam người điên, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Dù sao mục đích của hắn là mỹ nữ sư tôn cùng sư tỷ, sư huynh đệ điên mấy vấn đề không lớn. Nhanh, thừa dịp hắn đốn ngộ, tranh thủ thời gian động thủ. Gặp hắn đang ngẩn người, Thiên Cơ lão đầu cao giọng thúc giục. Bừng tỉnh phía sau, Lâm Phong lập tức cầm đao xông tới ra ngoài. Hắn hiện tại dựa vào hồn lực cùng đao đạo linh ngộ, mới miễn cưỡng có thể ngăn chặn Lâm Mộ Bạch. Như các loại cái sau đốn ngộ kết thúc, đến thời gian hiệu chết vào tay ai, liền còn chưa thể biết được. Giấu trong lòng ý nghĩ này, dồn đủ toàn lực, bắt dạo chơi long thân phương pháp toàn lực vận chuyển phía dưới, hắn nháy mắt liền xuất hiện tại trước người Lâm Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy ngoan sắc đồng thời, ngang đao liền là một chém. Vốn cho rằng một đao kia nhất định có thể đắc thủ, nhưng ai ngờ, phía trước một giây còn ánh mắt đờ đẫn Lâm Mộ Bạch, lại đột nhiên khôi phục thư thái. Dùng trong tay trái khảm đao đem hắc đao bắn ra phía sau, thừa dịp Lâm Phong kinh ngạc khẽ hở, Lâm Mộ Bạch tay phải vung đao, đồng dạng là ngang đao một chém. Một màn này, đem Lâm Phong hù dọa đến như rớt vào hầm băng. Lúc này thoát đi đã tới không kịp, hắn đành phải điều động tất cả hồn lực, từ tuần sinh lỗ chân lông mà ra, hội tụ tại chỗ cổ, tạo thành một tầng vừa vặn che lại cái cổ hồn lực hắc giáp. Sáng loáng,
Khảm đao chém vào hộ giáp bên trên, thân đao không ngừng rung động, càng lúc càng liệt. Mặc dù tay phải gan bàn tay bị chấn nứt, nhưng Lâm Mộ Bạch vẫn như cũ cắn răng, đem có nguyên khí ra chỉ tại khảm đao bên trên. Nguyên bản tiên cơ lão đầu hồn lực như ngưng tụ, phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng cái kia khảm đao mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng cũng là thượng phẩm linh khí, bởi vậy mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng vẫn tại hướng Lâm Phong cái cổ tiến lên. Như vậy tình huống, nhìn như nguy hiểm, lại cho Lâm Phong đầy đủ phản ứng thời gian. Thân pháp lần nữa vận chuyển, hắn chuẩn bị nhanh chóng lùi về phía sau. Phát giác được tính toán của hắn, Lâm Mộ Bạch tăng cường lực lượng trong tay, nhưng trong thời gian ngắn ở giữa, trong tay khảm đao chính xác không cách nào xuyên qua hồn giáp, lúc này rút đao lại chém đồng dạng không kịp. Chỉ là trong chốc lát, Lâm Mộ Bạch liền làm ra quyết định. Vung ra kẹt ở hồn giáp bên trên khảm đao, hắn vung mang máu bàn tay, ngắm Lâm Phong gương mặt liền là một bàn tay. 3. Âm thanh lanh lảnh đến. Cùng một thời gian, Lâm Phong cũng chạy ra mấy chỗ xa, nhưng cái kia trên gương mặt dấu bàn tay lại để hắn ngậm tại chỗ. Hắn, Lâm Phong, thiên mệnh chi tử. Dĩ nhiên, để người vỗ một bạt hai. Trong hai ù hai từng trận, Lâm Phong biểu tình bắt đầu vặn mèo. Ngay tại hắn muốn lần nữa xông đi lên, trực tiếp cùng Lâm Mộ Bạch liều mạng thời gian. Vù vù. Xa xa Lâm Mộ Bạch không ngừng huy động cảm đao, mấy đạo đao khí cấp tốc lướt đến. Dựa vào thân pháp tránh né phía sau, Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cam lòng a. Giờ phút này trên người hắn hồn lực đã ẩn có tán loạn dấu hiệu, Lâm Mộ Bạch lại đao đạo tiểu thành, đao khí hóa hình. Tiếp tục đánh xuống, chính mình phần thắng cực thấp. Như không phải là vì chống lại gian thần, thiên cơ lão đầu hồn lực khô kiệt, từ đó không cách nào lại đến hắn thân, bằng không làm sao có thể rơi xuống tình trạng như thế? Lại như thế nào có thể bị một người điên đánh mặt? Kỳ quái, theo lý mà nói, hắn tuy có tiên thiên đạo cốt, nhưng lấy địa nguyên tu vi cũng không thể trọn vẹn kích hoạt, đốn ngộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trừ phi, thiên cơ lão đầu lẩm bẩm lầu bầu. Trừ phi, Lâm Phong truy vấn. Trừ phi hắn từng từ đạo đạo cốt, mài rũa phía sau lần nữa để vào. Không thể nào, lực hắn không có vết thương, có thể chữa trị vết thương đan dược không ít, còn nữa tiên thiên đạo cốt sẽ tự mình thu nạp thiên địa nguyên khí, lấy tầm bổ bản thân, như vậy cũng sẽ để phụ cận vết thương hoàn hảo như ban đầu. Lâm Phong khẽ miệng giật một cái. Đã thiên cơ lão đầu nói như thế sự tình hẳn là 89/10. Khiến hắn đối Lâm Mộ Bạch hơi có chút đổi mới. Tuy là điên dại, nhưng có thể làm được từ đảo đạo cốt loại trình độ này, cũng chứng minh là kẻ hung hãn. Cùng hắn tại sàn sàn với nhau, khả năng cùng hắn điên dại có quan hệ, cuối cùng người bình thường đều không làm được loại việc này, khẳng định là nhận lấy cái gì kích thích. Thiên Cơ lão đầu lại nói, "Ai, là cái người đáng thương." Lâm Phong lên thương hại chi tâm, cảm khái nói, khẳng định cùng cái kia Giang Thần có quan hệ, cuối cùng truyền văn Giang Thần hằng ngày đánh Lâm Mộ Bạch, khả năng cái sau chịu không được nguyên cớ điên dại đi. Nói xong, hắn lại nhướng mày, khó hiểu nói, "Nhưng hắn tại sao muốn chém ta?" Lâm Mộ Bạch không chỉ là muốn chém hắn, theo mới thấy thời gian Lâm Mộ Bạch lẩm bẩm nói nhỏ có thể nghe ra, vẫn là đặc biệt canh giữ ở trước đây nơi nơi Cựu Diễn Tông phương hướng, chờ lấy chém hắn. Nháy mắt, Lâm Phong lại biến đến nghiến răng nghiến lợi. "Giang Thần hại ngươi, ngươi chém Giang Thần đi a." "Chém ta làm gì?" Liên lại cực kỳ không hợp thói thường. "Ngươi quan tâm điên dại người ý nghĩ làm gì? Mau trốn a." "Cái kia người điên lại tới." Thiên Cơ lão đầu hô to. Nghe vậy, Lâm Phong bị dọa cái giật mình. Mắt nhìn phía trước, hắn quả nhiên thấy được Lâm Mộ Bạch tay nâng hai cái khảm đao hướng chính mình vọt tới, cặp mắt kia đỏ thẫm, một mặt dữ tợn rằng, "Rốc liền cùng không chém chết hắn, ngủ không được dường như. Sau đó nhất định phải cách cái tên điên này xa một chút." Lâm Phong ở trong lòng quyết định. Hắn giờ phút này đã không muốn cùng người điên chơi, vận dụng cuối cùng hồn lực, liền chuẩn bị rút lui trước làm kính. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị quay người. "Đại sư huynh." Vọt tới Lâm Mộ Bạch đột nhiên hô to. "Đại sư huynh." Lâm Phong lập tức con người co rụt lại. Như vậy thời khắc mấu chốt, Giang Thần lại tới. Đây không phải đem hắn hướng tuyệt lộ bức ư? Quá hoang mang phía dưới, hắn vội vã hướng về sau phương trên không nhìn lại. Nhưng vừa nhìn lên, không có cái gì. Không trung tinh diệu vẫn như cũ, nhưng căn bản không có cái kia màu tím linh chu thân ảnh. Không tốt. Lâm Phong kinh hãi, vội vã quay đầu. Chiếu vào tầm mắt hắn, là một cái đã vung xuống khảm đao, còn có Lâm Mộ Bạch cái kia mưu kế đạt được nhe răng cười. Sau đó, nghìn cân treo sợi tóc thời gian, Lâm Phong dựa vào bản năng nghiêng đầu, mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, thế nhưng khảm đao lại chém vào trên vai trái của hắn. Lập tức da thịt nứt ra, tận xương ba phân. Phốc phốc. Trên vai máu tươi phun ra, trước mắt thế giới bị đỏ tươi xâm nhiễm. Cố nén đau nhức kịch liệt, Lâm Phong dùng còn sót lại hồn lực làm chống lại, mới miễn cưỡng ngăn lại khảm đao tiếp tục đi sâu, từ đó chặt đứt cánh tay của hắn. Ai ngờ, sau một khắc, chỉ nghe vành một tiếng, trong thân thể của hắn hồn lực lại hoàn toàn tán loạn, khí tức cũng rơi xuống tới nguyên đan sơ thành. Một cỗ ý lạnh từ đầu đến chân, giống như một chậu nước lạnh rội xuống. Nhìn xem Lâm Mộ Bạch cái kia kích động không thôi, không ngừng thở mạnh ra dốc, Lâm Phong lần nữa cảm thấy chính mình muốn lạnh. Mà ngay tại Lâm Mộ Bạch rút đao rút về, chuẩn bị một đao chém đứt đầu Lâm Phong thời gian, Lâm Phong lại mừng rỡ, phát giác hồn lực xuất hiện lần nữa. Khụ khụ, mau chạy đi. Ta thật sắp không được. Thiên Cơ lão đầu muốn chết âm thanh vang lên. Đừng nói, thật giống như ta đem ngươi ép khô đồng dạng của ta. Lâm Phong khẽ miệng co giật. Lần này hắn không do dự nữa, mà là che vai toàn lực vận chuyển thân pháp, siêu một tiếng liền không còn hình bóng. Lâm Mộ Bạch vốn định truy kích, nhưng mới phóng ra một bước, liền cảm thấy đến đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đơn quỳ gối. Chớ nhìn hắn vừa mới manh đến một bước, nhưng thực tế tiên tiên đạo cốt vô luận là học tập bí tịch, cũng hoặc là đốn nộ, đều cần không ít nguyên khí chống đỡ. Nói ngắn gọn, kỳ thực hắn lúc này, đồng dạng cũng không được. Hừ. Ngồi trên mặt đất, đem song đao cắm trên mặt đất, Lâm Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng. Còn nhiều thời gian, không cần sốt ruột. Hắn biết thiên mệnh chi tử không dễ giết, nguyên cớ chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, cho đến thành công. Đại sư Minh như biết ta kém chút đem Lâm Phong chém chết, nhất định sẽ khen ngợi ta. Hắn lại bắt đầu cười ngây ngô. Chương 74, ngươi có phải hay không Giang Thần phái tới nằm vùng? Từ trong rừng rậm chạy ra phía sau, Lâm Phong dáng dấp vô cùng chật vật. Hắn giờ phút này đã là gương mặt bầm tím, vai trái vẫn có huyết dịch tư tư chảy xuôi, theo cánh tay mà xuống, đã đem cánh tay trái quần áo trọn vẹn nhuộm dần. Hắn miệng lớn thở hổn hển, vội vã hướng trong miệng ném vào một mai cầm máu đan, sau đó một mặt cảnh giới dò xét bốn phía. Cái kia Lâm Mộ Bạch không có đuổi theo, xác nhận nguyên khí trong cơ thể khô kiệt. Thiên Cơ lao đầu nói, âm thanh lại suy yếu mấy phần. Nghe vậy, Lâm Phong thở dài nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn ngay tại một đầu rộng lớn đại đạo bên cạnh, ven đường tùy ý có thể thấy được lớn nhỏ không đều, vết cắt chỉnh tề viên đá. Tùy ý tìm cái viên đá ngồi xuống, hắn cả giận nói, đáng giận. Từ lúc đi tới cái này trung vực, ta liền không chỉ như chuột đồng dạng đào hang, còn bị người theo đuổi chạy khắp nơi. Nhiều lần đều nguy hiểm đến tính mạng. Sự tình quả thật có chút cổ quái, nếu ngươi thật đắc tội người nào thì cũng thôi đi, nhưng ngươi mới tới trung vực, lại liên tiếp gặp được ba cái vô lý từ muốn đánh chết ngươi người. Thiên Cơ lão đầu không hiểu. Hơi chút trầm tư phía sau, hắn lại nói, hơn nữa ba người này tất cả đều là Cửu Diễn Tông Cửu Phong đệ tử, tuyệt không phải trùng hợp. Ta đề nghị trước tiên trở về hạ vực, chờ ta hồn lực trọn vẹn khôi phục phía sau, ta trước dòm ngó một thoáng cái kia nhìn xuyên trời cơ hội, sau đó lại tính toán sau. Lâm Phong yên lặng, cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng nếu thật sự như vậy, vậy hắn chẳng phải là cụp đuôi chạy trốn? Hạ vực tài nguyên tu luyện xa không trung vực có thể so sánh, hắn dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, sao có thể không tiến ngược lại thụt lùi? Còn nữa, con đường tu luyện như lên sợ tâm, sẽ đối tâm cảnh xuất hiện không nhỏ ảnh hưởng. Thời gian ngắn có lẽ không có việc gì, nhưng theo lấy tu vi dần cao, thì sẽ sinh sôi ra tâm ma. Đối với những cái này, Thiên Cơ lão đầu tự nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng lúc này hắn hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, Thiên Cơ lại gặp lửa gạt, hắn cũng chỉ có thể như vậy đề nghị. Ta cũng không tin cái này ta. Lâm Phong biểu tình đột nhiên kiên nghị, chân thành nói, không sợ chi tâm không thể bỏ, chẳng phải là cái Giang Thần cộng thêm hai cái người điên ư? Chỉ cần ta tiến vào Cửu Diễn Tông, có rất nhiều biện pháp thu thập bọn hắn. Cửu Diễn Tông là trung vực nhất lưu tông môn, càng có truyền ngôn nói Cửu Diễn lao tổ là theo thượng vực mà tới. Thiên Cơ lão đầu lo lắng, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, như tông môn này, lại điên rồi hai cái thiên kiêu, ta lo lắng Cửu Diễn Tông cũng không thích hợp. Làm sao có khả năng? Lâm Phong liên tục khoát tay, phủ định nói, đầu tiên, chúng ta tu sĩ điên dại cũng không hiếm thấy, thứ yếu, Cửu Diễn Tông sai đến đâu sức mạnh, chẳng lẽ còn có thể toàn bộ điên rồi phải không? Thiên Cơ lão đầu yên lặng. Lý trí nói cho hắn biết, Lâm Phong nói có đạo lý, nhưng chẳng biết tại sao lại trong lòng có điểm sợ. Tu sĩ cũng sẽ không vô duyên vô cớ như vậy, tất có nguyên nhân. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Đảm bảo an toàn, ngươi cho ta giao cái đấy, hồn lực còn lại bao nhiêu? Lâm Phong lại hỏi. Không còn, mất rồi. Một chút xíu đều không thừa. Thiên Cơ lão đầu lập tức đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Lão giả, ngươi khẳng định lại tại lừa gạt ta. Mỗi lần ngươi cũng nói hồn lực khô kiệt, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể chen một điểm đi ra. Ngươi có thể hay không đừng như là nương môn dường như, dứt khoát một chút. Miễn cưỡng còn có thể lại cho ngươi quán chú một lần hồn lực. Thật, còn có thể lại đến một lần thân. Cái gì? Lâm Phong chấn kinh, khó có thể tin. Lại còn có thể lên một lần thân. Vậy hắn về phần bị đánh mặt, về phần bị Lâm Mộ Bạch kém chút chém chết ư? Quá tức giận phía dưới, hắn trực tiếp quát to, Thiên Cơ lao đầu, ta nhìn lầm ngươi. Vậy mà như thế lừa gạt ta. Ngươi có phải hay không Giang Thần phái tới nằm vùng? Đối cái này, Thiên Cơ lão đầu chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, ta đây cũng là không thể làm gì, điều khiển thân thể ngươi đối hồn lực tiêu hao rất lớn, như một lần nữa, ta liền sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi mới tới trung vực đã là nguy hiểm trung điệp, ta như giờ phút này ngủ say, thực tế quá nguy hiểm. Lần này giải thích, để Lâm Phong hết giận không ít. Nói tới nói lui, nháo thì nháo. Hắn cùng Thiên Cơ lão đầu phúc họa một thể, đối nó vẫn là tín nhiệm. Cũng thành như Thiên Cơ lão đầu nói, cái này trung vực thực tế quá nguy hiểm, quả thực là địa ngục độ khó. Như thiếu đi Thiên Cơ lão đầu giúp đỡ, sẽ chỉ để độ khó này lại vượt lên mấy phiên. Như ngủ say, sẽ ngủ say bao lâu thời gian? Lâm Phong ngưng trọng hỏi thăm. Nếu có đặc biệt bổ dưỡng thần hồn thiên tài địa bảo, chỉ cần mấy ngày liền có thể tỉnh lại, nếu không có. Không có gì. Ta gặp được ngươi thời gian mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhưng đã qua mấy trăm năm. Số, mấy trăm năm. Lâm Phong lần nữa chấn kinh. Ý là, hắn như tại Thiên Cơ lão đầu ngủ say thời gian xảy ra chuyện, các loại Thiên Cơ lão đầu sau khi tỉnh lại, hắn chẳng phải là liền hôi đều không thừa. Nguyên cớ ta mới đề nghị ngươi trở về hạ vực, đây mới là tốt nhất kế. Thiên Cơ lão đầu thở dài. Nghe vậy, Lâm Phong dao động. Mỹ nữ sư tôn sư tỷ tuy tốt, nhưng nếu là cái này ném đi mạng nhỏ, đây tuyệt đối là được không bù mất. Hắn chính xác háo sắc, nhưng càng coi trọng mình mạng nhỏ. Để ta suy nghĩ một thoáng. Trong lòng hắn lâm vào thiên nhân giao chiến, mà ngay tại hắn chính giữa nhíu mày suy nghĩ sâu xa thời gian, rõ ràng tiếng bước chân từ phía sau rừng rậm truyền đến. Cái này đem Lâm Phong nháy mắt hù dọa đến nhảy lên. Đột nhiên quay đầu phía sau, hắn lại thở dài nhẹ nhõm. Chính xác người đến, nhưng cũng không phải là Lâm Mộ Bạch, mà là một cái xấu xí, hai tay đều nắm một gạch đá thanh niên, tu vi cũng bất quá nguyên đan sơ thành tiền kỳ. Loại này đối thủ, dù cho là thời khắc này Lâm Phong, vẫn như cũ có thể làm được trực tiếp miểu sát. Thanh niên kia nhìn thấy Lâm Phong phía sau, cũng là sửng sở. Nhất là nhìn thấy Lâm Phong trên vai trái cái kia làm người ta sợ hai vết thương phía sau, càng là chật vật nuốt nước miếng một cái. Ngay tại thanh niên suy nghĩ, có nên hay không trực tiếp chạy trốn thời gian, Lâm Phong lại hướng hắn đi tới. Không biết vị huynh đài này tính danh. Tới phía sau, Lâm Phong cười ha hả nói, tuy là hắn cười hòa nhã, ngữ khí thần thái cũng rất là thân thiện, nhưng thanh niên liền là có chút thấy ngứa mắt, cũng không biết vì sao. Bất đắc dĩ nhân gia tu vi cao hơn chính mình, thanh niên đành phải trả lời, Lữ Vũ. Xem huynh đài mặc, vì là đệ tử Cửu Diễn Tông. Lâm Phong lại hỏi, không tệ, ta là Cửu Phong Ngũ Sư tỷ thủ hạ thứ nhất tiểu đệ. Thật chứ? Lâm Phong lập tức kích động lên.
Thực tế hắn nhìn Lưu Vũ cũng không vừa mắt, vừa vặn rất tốt không dễ dàng gặp được một cái bình thường đệ tử Cửu Diễn Tông, thế nào cũng muốn thật tốt tìm hiểu một thoáng tình báo. Hắn tự nhiên biết, Cửu Diễn Tông Cửu Phong phong chủ, liền là cái kia vốn không gặp mặt mỹ nữ sư tôn, mà cái gọi là Ngũ sư tỷ, đương nhiên là Khương Liên Nguyệt. Truyền văn, hai nữ đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Thiên Cơ lão đầu, đây là thời cơ đến vận chuyển a. Ta để người này dẫn ta đi gặp Khương Liên Nguyệt, lại để cho Khương Liên Nguyệt bảo vệ ta đi Cửu Diễn Tông, vậy liền lại không có nguy hiểm. Lâm Phong ở trong lòng cười nói. Thiên Cơ lão đầu không có trả lời, chỉ là đang tự hỏi Lưu Vũ hơn nửa đêm tại cái này làm gì. Vị này, Lưu Minh. Lên trước một bước, Lâm Phong đưa tay ôm cổ Lưu Vũ, nói, thực không dám giấu giếm, ta đang chuẩn bị bái nhập Cửu Diễn Tông Cửu Phong, người ta sắp là đồng môn, không bằng dẫn ta đi xem một lần sư tỷ tốt chứ. Sắc mặt cổ quái đánh giá Lâm Phong một chút, Lưu Vũ hỏi vặn lại, ngươi chắc chắn chứ? Ngũ sư tỷ nàng, nàng tính tình nhưng không tốt lắm. Không sao cả. Lâm Phong vung tay lên, có chút rộng lượng nói, Tố Văn Ngũ sư tỷ có nữ đế chi tư, cao ngạo chút ít rất bình thường. Nhưng nàng sẽ đánh người, lao đao. Không sợ, ta da dày thịt béo. Thuận tiện hỏi một thoáng, cái này Cửu Diễn Tông điên dại mấy người a? Nhìn tới ngươi có chút nhân mạch. Việc này bị tông môn chặt chẽ bảo mật, không nghĩ tới lại bị ngươi cho biết. Bất quá ngươi đã biết việc này, còn dám bái sư Cửu Diễn Tông, đi gặp sư tỷ. Ai nha, đều là chàng diện nhỏ. Điên dại người vẫn là rất dễ thân cận. T. Anh hùng, xin nhận ta cúi đầu. Lưu Minh mau mau xin đứng lên, ta đảm đương không nổi ngươi như vậy đại lễ. Còn nữa, ngươi còn không nói cho ta có mấy người điên dại đây. Đều là người nhà, vậy ta cũng không gạt ngươi, tổng cộng có hai người. Hai người. Lâm Phong con ngươi đảo một vòng. Thanh Ninh một cái, Lâm Mộ Bạch một cái này không vừa vặn hai cái ư. Hiện tại hắn lại không lo lắng, ôm Lưu Vũ liền vui vẻ đi gặp Khương Liên Nguyệt. Chương 75, trong nóng ngoài lạnh, Khương Liên Nguyệt. Hai người mới đi ra mấy bước, Lâm Phong liền là sững sờ. Chỉ thấy cái kia rộng lớn chủ đạo ở giữa, lại có mới sửa chữa tốt mới tinh nhà xí, dọc theo đường trùng điệp, thuận mắt nhìn tới tổng cộng chí ít mấy chục ở giữa. Lưu Minh, những cái này nhà xí là? Lâm Phong buồn bực nói. Liếc mắt trong tay gạch đá, Lưu Vũ thở dài nói, ta xây, đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì ta cũng không biết, hơn nữa đây là sư tỷ mệnh lệnh. Lâm Phong tức sạm mặt lại. Xây nhiều như vậy nhà xí làm gì? Chẳng lẽ là cái kia vốn không gặp mặt Ngũ sư tỷ, cũng không phải là theo như đồn đại cái kia cao lãnh, mà là trong nóng ngoài lạnh, quan tâm hạ tứ cảnh tu sĩ như vệ sinh vấn đề. Có thể coi là như vậy, cũng không cần thiết xây nhiều như vậy a. Lưu Minh, ngươi xác định Cửu Diễn Tông chỉ điên dại hai người? Lâm Phong vội vã xác nhận. Tất nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Lưu Vũ liếc mắt, hoài nghi nhìn hắn một cái, Lâm Phong vẫn chưa trả lời. Hai người tiếp tục tiến lên, mỗi đi ngang qua một cái nhà xí, Lâm Phong đều sẽ thăm dò quan sát một phen, vương tin cái này tất cả đều là phổ thông nhà xí phía sau, trong lòng lo lắng mới trọn vẹn buông xuống. Đi tới đi tới. Sư tỷ tại cái kia, chính ngươi đi a, ta còn muốn đi xây nhà xí đây. Lưu Vũ chỉ hướng phía trước. Lâm Phong thuận mắt nhìn tới.